Chương 79, tự làm tự chịu. Thường Nam xấu hổ hèn hạ đầu. Lâm gia kẻ thù cũng không ít, xa không nói, ngươi đoán đúng người Liêu nếu có cơ hội, có thể hay không đem ta và Ngọc Tân đều giết báo thù. Thường Nam sắc mặt đại biến, cắn răng nói thuộc hạ đáng chết, cô nãi nãi yên tâm, sau này thuộc hạ nhất định vạn phần cẩn thận, không dám tiếp tục để đại tiểu thư mạo hiểm. Chứ người Liêu, tại đại lương ta, Lâm gia kẻ thù cũng không ít, ta đem ngươi đặt ở bên người nàng, cũng là bởi vì ngươi bản lĩnh cao cường, mà lại tỉ mỉ, nhưng nếu như ngươi liền mấy đứa bé đùa ác đều không phát hiện được, những kia cao minh hơn đối thủ lúc ra tay lại sẽ như thế nào? Thường Nam cúi đầu, quả đấm hơi nắm chặt, thật sự là hắn là thư giãn, từ bị điều đến đại tiểu thư phía sau người, mỗi ngày chính là đưa nàng đi học, chờ ở bên ngoài lấy nàng ra về, sau đó lại tiếp trở về. Trong học đường mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng đều là một đám người trẻ tuổi, tâm tư còn cạn, rơi vào trong mắt hắn chính là hài tử ở giữa tiểu đà tiểu nháo. Cô nãi nãi nói qua, trừ đại tiểu thư an toàn, còn lại hắn cùng nhau không cần phải để ý đến. Cho nên hắn cũng chưa từng ra tay quản qua, ai biết vốn đang chẳng qua là người trợn mắt nhìn ta một cái, ta lặng lẽ nói xấu ngươi tranh đấu đột nhiên thăng cấp đến đảo hố hại người. Tường Nam đều hối hận muốn chết, sớm biết hắn nên lưu ý thêm một chút xung quanh, người trẻ tuổi làm việc khẳng định không chu toàn, nếu là hắn chú ý khẳng định sẽ phát hiện. Cũng may mà lần này chẳng qua là mấy cái đứa bé đùa ác, nếu thật đụng phải người Liêu trên đường bố trí chút ít cơ quan, như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ sợ hắn thật không bảo vệ được đại tiểu thư. Lâm Thanh Uyển không có đổi đi tính toán của hắn, bàn về năng lực, Tường Nam là trong đội hộ vệ mạnh nhất, lại hắn lại ăn dạy dỗ, sau này khẳng định so với người khác tỉ mỉ hơn chút ít, cho nên dạy dỗ sau để hắn lui xuống. Cái kia đùa ác những người kia làm sao bây giờ? Lâm Thanh Uyển cười khẽ, bọn nhỏ chuyện tự nhiên do bọn nhỏ giải quyết. Cho dù trong nội tâm nàng rất căm tức, nhưng cũng không thể giết đến nhà bọn họ, không phải vậy chuyện nhỏ cũng thay đổi đại sự, chẳng qua Ngọc Tân chương trình dạy học có lẽ hẳn là tăng lên một chút, ví dụ như luyện cái mũi tên loại hình, sau đó đến lúc bị người khi dễ cũng có thể phản kích. Thế là Lâm Ngọc Tân ngày thứ hai liền bị lấp một thanh ná cao su, bên người còn vào một cái gọi lớn cô nàng đen nhánh tiểu nha đầu. Nàng thật đen à, mặt đen, tay đen, liền cái cổ đều là đen, lên tiếng nở nụ cười lúc chỉ có đầy miệng răng là liếc. Lớn cô nàng tự mô tự dạng cho Lâm Ngọc Tân hành lễ, quỳ xuống dập đầu nói nô tỳ bái kiến đại tiểu thư. Lâm Ngọc Tân lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn về phía tiểu cô, bên cạnh ta không có thiếu. Đây là ngoài định mức cho ngươi tăng lên. Lâm Thanh Uyển nói lớn cô nàng là Phương Đại Đồng con gái, ná cao su đánh cho rất khá, có lúc chim bay qua nàng đều có thể đặt xuống, sau này nàng liền dạy ngươi đánh ná cao su. Ánh Nhạn và Bích Dung mở to hai mắt nhìn, đánh ná cao su. Hai người một nhìn nhà mình đại tiểu thư, trong đầu trong nháy mắt hiện ra khí chất nhu hòa đại tiểu thư cầm đem ná cao su bắn chim hình ảnh, hai người dùng mình một cái, lập tức đem hình ảnh ném ra náo hải. Hai người nhìn chằm chằm đại tiểu thư, hy vọng nàng có thể cự tuyệt. Lâm Ngọc Tân lại tại xứng sở sau hư phấn, ý động hỏi ta cũng có thể học đánh ná cao su sao? Đương nhiên, ta không phải đều cho ngươi tìm cái tiểu tiên sinh sao? Về sau lại có người khi dễ ngươi, ngươi liền rời xa một chút, một mực cầm ná cao su đi đánh, chờ ngươi lớn hơn chút nữa, đem khí lực luyện được, ta để người cho ngươi chế tạo riêng một cây cung. Lâm Ngọc Tân càng thêm cao hứng, đối với lớn cô nàng nói vậy ngươi bắt đầu từ hôm nay ở bên cạnh ta đi, ngươi muốn đổi cái tên sao? Lớn cô nàng lập tức quỳ xuống mời đại tiểu thư ban tên. Lâm Ngọc Tân trầm ngâm một chút nói từ Bích Dung hướng xuống xếp, liền kêu Bích Hải. Tại đại tiểu thư. Lớn cô nàng nét môi nở nụ cười, vì chính mình có một cái dễ nghe tên mà cao hứng. Nhưng những người khác lại không giống nhau, Bích Dung hiện tại là đại tiểu thư trong phòng ngoài Ánh Nhạn lớn nhất nha hoàn, nhất đẳng danh ngạch đấy, nhị đẳng vẫn còn để trống, Bích Hải cùng Bích Dung sắp chữ, cái này liền mang ý nghĩa nàng vừa lên đến chính là nhị đẳng nha đầu. Mọi người hâm mộ nhìn nàng. Bích Hải mới 9 tuổi, vốn là đứa bé, thêm nữa tại trong điển trang trưởng thành, tâm tư đơn thuần cực kỳ, cũng không biết những này còn con lượn quanh lượn quanh, dập đầu qua sau liền cao hứng đi về nhà tìm nàng cha, nàng hôm nay liền phải chuyển vào biệt viện, còn có thể nhận hai bộ quần áo mới. Lâm Ngọc Tân đến học đường mới biết chuyện của ngày hôm qua hay là náo loạn động tĩnh không nhỏ, bởi vì Chu Thông mấy cái tổn thương được hơi nặng quá. Tường Nam trong lòng oán hận, lúc ra tay mặc dù lưu lại lực, nhưng cũng rất tác động, trực tiếp đem đầu Chu Thông đập một cái lỗ thủng, theo Chu Thông mấy cái cũng bị Tường Nam và Ánh Nhạn nện đến không nhẹ. Thêm nữa ngay lúc đó bọn họ chạy xuống lúc ngã mấy lần kia, sau khi trở về không chỉ có máu chảy đầy mặt, tay chân cũng té bị thương, có một cái trực tiếp xui xẻo ngã vào trong khe, ngay lúc đó chưa phát giác như thế nào, sau khi trở về cảm thấy đau đớn khó nhịn, mời đại phu đến xem mới biết gãy xương. Các gia trưởng đau lòng vô cùng, rối rít chất vấn nguyên nhân, các thiếu niên đương nhiên không dám nói, không phải vậy trên người còn phải lột một tầng da. Bọn họ mặc dù đùa ác, nhưng lại hiểu thị phi, biết chuyện này nói ra ngoài, không quan tâm bọn họ hiện tại nhiều thảm, vậy cũng là cái sai của bọn họ. Dù sao Lâm gia phu xe và nha đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, lại chưa hết thấy rõ hình dạng của bọn họ, đại khái có thể nói đang đánh xuất sinh, trong nhà căn bản không thể vì bọn họ đòi công đạo, ngược lại còn biết bởi vì bọn họ đào hố chuyện rơi xuống hạ phong. Cho nên tam thiếu năm đánh chết không nói, đi theo đám bọn họ gã sai vật lại không dám nói, chỉ có thể theo lời nói của bọn họ là thiếu gia nhóm bướng mình, sau khi học xong chạy trên núi muốn bắt thỏ, kết quả ngã. Cái khác hai nhà còn miễn cưỡng tin, Chu Thông cha Chu Thích Sứ lại không tin, tốt xấu làm nhiều năm như vậy quan địa phương, con trai hắn trên đầu bị thương là đụng, hay là đập hắn vẫn có thể đã nhìn ra. Lớn như vậy một cái lỗ hổng à, chạy nhiều như vậy máu, vừa ý đau chết hắn, hắn lại chỉ có như thế một cái con trai độc nhất, đau đến trong tâm khảm, tự nhiên là nhiều lần ép hỏi. Nhưng hắn con trai lúc này bị thương nặng, đánh một chút không thể, mắng cũng đau lòng. Cho nên chỉ có thể đem đi theo hắn gã sai vật giam lại ép hỏi. Hình như trước mắt còn không có kết quả, cho nên Chu Thích Sứ phái người đến học đường hỏi thăm, thế nhưng là trong Lưu thị gia học có người khi dễ con trai hắn. Thế là nguyên nhân không có thăm dò được, ngược lại để trong học đường người biết ba người xảy ra chuyện. Thượng gia ba tỷ muội đã đoán được mọi nguồn, đối với ba người một chút cũng khác biệt tình, âm thầm hứ một tiếng nói đáng đời, nhìn bọn họ còn dám hay không hại người. Dương biểu tỷ, chuyện này có thể hay không tra ra được? Sảng khoái qua đi, Đan Trúc cũng không khỏi ưu tâm nghe nói Chu Thích Sứ rất thương yêu Chu Thông. Lâm Ngọc Tân cười lạnh nói, ta còn ước gì hắn biết, chẳng lẽ Chu gia còn dám không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đánh đến cửa hay sao? Dương xung quanh hai nhà chưa hề có mâu thuẫn, nhưng Chu Thông kia khắp nơi nhằm vào ta, lại còn coi phụ thân ta trôi qua sau ta Lâm gia không người nào sao? Lâm Ngọc Tân sớm cùng Chu Thông tích một bụng oán khí, ước gì đại nhân biết sửa chữa hắn một trận. Chu Thích Sứ quả thực biết, thông qua hắn không ngừng cố gắng, gã sai vặt rốt cuộc chịu đựng không nổi tra tấn cung khai. Thế là Chu Thích Sứ liền biết con trai hắn ở học đường bên trong quang huy sự tích, Chu Thích Sứ tức giận đến suýt chút nữa té ngựa. Hắn đệ thấp làm tiểu, hao tổn tâm cơ cùng Lâm Thanh Uyển làm tốt quan hệ, đem năm ngoái tiếp chết mất chuyện nhẹ nhàng bỏ qua, ai ngờ con trai hắn lại phía sau cho hắn cản trở, đây là đem Lâm gia lại trọc. Chu Thích Sứ nhìn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường con trai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại không bỏ được hạ thủ đánh hắn, chỉ có thể dậm chân mắng nghịch tử, ngươi không thể nghe lời chút ít, cũng cho ta thiếu mấy cây tóc bạc. Chu Thông Chu mỏ nói, cha, hiện tại là con trai ngươi bị bắt nạt, ngài không nói giúp ta lấy lại danh dự, thế nào còn mắng ta? Chu Thích Sứ tức giận đến mũi bốc khói, chỉ hắn hồi lâu, cuối cùng cố gắng đè xuống tức giận hỏi, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi khắp nơi nhằm vào rừng huyện chủ? Chớ cùng ta nói ngươi xem nàng không vừa mắt loại hình, ta cũng là bái kiến rừng huyện chủ, liền nàng bộ dáng kia, cho dù không người gặp người thích, cũng sẽ không có người không có chút nào căn do chán ghét nàng. Chu Thông hé miệng, ta còn không phải là vì ngài hắn không cao hứng kêu lên, Lâm gia chẳng qua là ngài địa bàn quản lý một cái gia tộc, ngài hay là Tô Châu quan phụ mẫu, cùng Lâm Giang vốn là đồng liêu, hắn chết, ngài đi đón chết mất là tình nghĩa, không đi cũng là ứng hữu chi lý, dựa vào cái gì cho ngài sắc mặt nhìn? Chu Thông hừ lạnh nói, ngài ở xã tắc còn có công tích, Lâm gia kia cô cháu chẳng qua là bởi vì những kia cho phép tài vật mới phong quận chúa huyện chủ, không nói khiêm tốn chút ít, lại còn ngay trước mặt nhiều người như vậy khiển trách ngài, dựa vào cái gì? Chu Thích Sứ sững sờ, không ngờ đến con trai vì hắn, trong lòng lại là uy hiếp, lại là tức giận, trầm mặc hồi lâu mới nói, không thể nói như thế, ta không đi còn miễn, đã đi nên thành tâm, năm ngoái chuyện đích thật là chúng ta thiếu suy tính, có sai lầm lễ nghi. Hắn không muốn tại con trai trước mặt nói thêm chuyện này, dù sao cũng là chính mình thất lễ, bởi vậy một mực mà qua nói, huống hồ hai nhà chúng ta đã nói cùng, không có mâu thuẫn, ngươi thế nào còn tại trong học đường nhằm vào nàng? Vậy phụ thân phía trước làm chuyện không trắng phèo phí hết sao? Chu Thông mắt càng đỏ, Lâm Thanh Uyển một cái quả phụ dựa vào cái gì để ngài đệ thấp làm tiểu? Hôn trướng Chu Thích Sứ nhịn không được vỗ bàn nói, người nào cho phép ngươi xưng hô như vậy rừng của chúa? Chu Thông hé miệng, ta lại không nói sai, nàng vốn là quả phụ. Chu Thích Sứ ngửa tay, nhịn không được giương lên bàn tay, nhưng nhìn trên đầu con trai băng gạc, hắn lại không đành lòng, chỉ có thể tận tình nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này, cho rằng Lâm gia không có Lâm Giang liền ngã. Ngươi cũng không nhìn một chút Lâm gia bây giờ thánh sủng, hơn nữa rừng quận chúa cũng không phải cô gái bình thường, một mình nàng mang theo cái cháu gái, vẫn còn có thể không ngừng trở về Lâm thị nhà cũ, Lâm thị tông tộc cũng không thể nhúng tay nàng danh hạ tước điển, ngươi cho rằng nàng là dễ khi dễ? Ngươi phóng tầm mắt nhìn một chút, toàn bộ thành Tô Châu, hiện tại ai dám bắt nạt chấm dứt bên trên? Nếu không phải các nàng cô cháu ngay tại giữ đạo hiếu, chỉ sợ lúc này Lâm gia biệt viện ngưỡng cửa đều muốn bị người đập phá. Chu Thích Sứ thấp giọng khuyên nhủ, nếu bàn về tôn ti, mặc kệ là từ Lâm Giang nơi đó luận, hay là từ rừng quận chúa thân phận luận, chúng ta đều yếu nhất đẳng, sau này ngươi cũng không cho lại hồ nháo. Chu Thông mắt đỏ bừng, túi đầu không nói. Chu Thích Sứ liền thở dài, vuốt ve đầu hắn nói, đứa bé ngoan, phụ thân biết ngươi là đau lòng ta, song trên đời này xếp trên ta không biết có bao nhiêu người, chẳng lẽ ngươi cũng cùng bọn họ kết thù? Chu Thông trầm mặc không nói. Chương 80, dị thường. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ thương lành ta dẫn ngươi đi cho rừng huyện chủ buổi lễ nói xin lỗi. Chu Thích Sứ thấy con trai trầm mặc, cho là hắn bị thuyết phục, phủi mông một cái đứng dậy muốn đi. Chu Thông lại khiếp sợ trừng to mắt, cha, bị thương là ta, thế nào ta đi nói xin lỗi? Là ngươi trước đùa ác, ngươi không đi nói xin lỗi, ai đi? Chu Thích Sứ liền hãy hắn một cái nói, chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào rừng huyện chủ đến cấp ngươi buổi lễ? Chu Thông nhăn nhó nói, nàng cũng không biết là ta, chuyện này cứ đi qua như vậy không được sao? Thấy phụ thân một mặt, ngươi là ngu ngốc sao? Chu Thông nói không được nữa. Chu Thích Sứ một lời khó nói hết, nhìn con trai nói, con trai à, không phải ai đều giống như ngươi đần như vậy, ba người các ngươi bị thương không đi học đường, rừng huyện chủ còn có thể không biết chuyện của ngày hôm qua là các ngươi chơi. Không chỉ có rừng huyện chủ, thượng ra ba người kia tiểu cô nương chỉ sợ cũng biết, quay đầu lại ngươi cũng được cho các nàng bồi thường cái lễ. Chu Thông té nằm trên giường, tê liệt bắt đầu chân lặng lẽ nghĩ, để vết thương đến nghiêm trọng hơn chút ít đi, hắn năm nay không nên đi học đường. Lâm Thanh Uyển để Tưởng Nam đi thăm dò một chút Chu Thông đám người tại sao nhằm vào Lâm Ngọc Tân, tuy rằng nàng không có ý định đúng tay hài tử ở giữa mâu thuẫn, nhưng cũng muốn trong lòng hiểu rõ. Nếu đối phương quá phận, nàng cũng không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hài tử chuyện tốt tra xét, nhưng cũng khó khăn điều tra, bởi vì có lúc ngươi rất khó đoán được bọn họ ý nghĩ. Thuộc hạ thừa dịp nhàn rỗi cùng những kia gã sai vặt tán gẫu qua, bọn họ nói Chu công tử đối với Lư thị gia học phân ra một nửa sân nhỏ dạy học sinh nữ rất có ý kiến, mà công nhân làm thuê sự kiện sau hắn càng rất nhiều phê bình kín đáo, cảm thấy Lâm gia quá mức bá đạo, mới trở về Tô Châu liền huyên náo mọi người không yên ổn. Tường Nam cao mày nói, hắn hình như đối với chúng ta trong phủ rất bất mãn, chẳng lẽ là Chu Thích Sứ bày mưu đặt kế? Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút lần trước Chu Thích Sứ đến bái phòng thái độ, lắc đầu nói không giống. Cái kia là chính hắn không được xem qua Lâm gia chúng ta. Tường Nam không vui hé miệng nói, nhìn thái độ của hắn, hình như cũng không phải bởi vì đại tiểu thư bản thân nguyên nhân đi nhằm vào đại tiểu thư. Lâm Thanh Uyển ánh mắt hơi trầm xuống, điểm một cái bản nói, không phải nói Chu Thích Sứ phái người đi học đường bên trong hỏi ý sao? Ta muốn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết nội tình, lại nhìn hắn xử lý như thế nào. Vậy chúng ta xem như cái gì cũng không biết, nên đi học nên chơi đùa, chớ để ý việc vặt vãnh. Thường Nam hiểu được, không người lui xuống. Trong vườn hoa một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, Lâm Thanh Uyển đi ngang qua lúc nhịn không được dừng bước lại, Bạch Mai liền cười nói là Bích Hải đang dạy đại tiểu thư chơi ná cao su. Nàng hôm nay làm việc đều làm xong. Vân Bạch Mai cười nói hiện tại đại tiểu thư có thể tích cực, mỗi ngày đều là ở học đường bên trong liền đem làm việc làm xong, trở về tìm Bích Hải học ná cao su, sắc trời tối xuống mới tự luyện đàn. Lâm Thanh Uyển cười một tiếng vẫn còn con nít, quay đầu lại ngươi nói cho nàng biết, liền nói ta nói, nàng nếu học tốt được, sau nghỉ một ngày ta mang nàng lên núi. Trên núi có chim và thỏ gà rừng, để nàng học đánh. Bạch Mai liền nhỏ giọng nhắc nhở cô nãi nãi, ngài quên, ngài đã đáp ứng thượng lao phu nhân, đại tiểu thư lần sau nghỉ một là muốn dẫn nàng đi bái phỏng. Lâm Thanh Uyển nhẹ nhàng vỗ đầu một cái nói nhìn ta, lại đem quên đi. Vậy đẩy lên lần sau. Bạch Mai cười đáp ứng. Về đến chính viện, Bạch Phong liền ra đón nói cô nãi nãi, từ đại phu đến, nói là muốn cho ngài mời bình ăn mạch. Lâm Thanh Uyển cười vào cửa hỏi thế nào tháng này trước thời hạn. Từ đại phu liền vội vàng đứng lên hành lễ nói lão hủ còn có một chuyện yêu cầu cô nãi nãi, cho nên trước thời hạn đến. Ngài nói, lão hủ bằng hữu hẹn ta cùng nhau lên núi hái thuốc, cho nên ta muốn cùng cô nãi nãi mời mấy ngày giả. Lâm Thanh Uyển liền nở nụ cười chuyện này có khó khăn gì, ngài đi thôi, cho ngài 5 ngày giả có thể đủ. Từ đại phu thở dài một hơi, một mặt cười nói đủ, đủ, thật ra thì 3 ngày là đủ. Cái kia nhiều hơn đến 2 ngày ngài liền hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Thanh Uyển thở dài nhiều năm như vậy, ngài vì Lâm gia hối hả ngược xuôi, cũng quả thực nên nghỉ ngơi một chút, chẳng qua là ta và Ngọc Tân về sau còn phải dựa vào ngài, cho nên nhiều thời gian không có, một tháng tối đa cho ngài bỏ 4-5 ngày. Từ đại phu mừng rỡ không thôi cái này tốt như vậy, lần này xin nghỉ đã thật không tốt ý tứ. Nói đến từ đại phu cũng đáng thương, kể từ bị Lâm Giang mướn vì bác sĩ gia đình sau chính là cả năm không ngừng, gọi lên liền đến trạng thái. Lâm gia hiện tại dược liệu đầy đủ hết, coi như không đủ tiệm thuốc cũng hơn nửa có thể mua đến, chỗ nào cần từ đại phu lên núi đi hái, hắn hơn phân nửa là muốn nhân cơ hội này cùng lao hữu tụ hợp một chút, khoan khoái khoan khoái. Lâm Thanh Uyển cười nói trước kia ta và đại ca thân thể không được, rời không thể từ đại phu nửa bước, cho nên mới không thể cho ngài ngày nghỉ, nhưng bây giờ ta và thân thể Ngọc Tân dần dần an, cũng vô dụng ngài thời khắc canh chừng. Ngọc Tân đi học có nghỉ một, ta mỗi tháng cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày, thế nào ngài không thể nghỉ ngơi? Từ đại phu trong lòng cao hứng, nhưng cũng có chút ngượng ngùng lúc trước Lâm Công mời lão hủ lúc nói qua chuyện này, theo chuyển theo đến chính là cơ bản nhất. Vậy ta và Ngọc Tân hiện tại thân thể không phải xong chưa, cũng vô dụng thời khắc chuyển ngài. Thật ra thì đại tiểu thư thân thể quả thực tại hướng phương diện tốt phát triển, thế nhưng là cô nãi nãi ngươi chuyện này đặt ở từ đại phu trong lòng rất lâu, hắn một mực do dự chưa nói, này thời cơ sẽ khó được, hắn do dự một chút hay là nói cô nãi nãi thân thể lại có chút ít quái. Trái tim Lâm Thanh Uyển kịch liệt dạo dực, ung dung thản nhiên nghiêng đầu hỏi quái chỗ nào. Từ đại phu cao mày nói không ra, nhưng chính là quái. Năm ngoái cô nãi nãi thân thể so với đại tiểu thư có thể kém không ít, tuy rằng ngài đại triệt đại ngộ sống lại, thế nhưng không nên quá tốt nhanh như vậy, nếu nói ngài là tuổi nhỏ, thân thể dễ nuôi cũng đã nói qua được, nhưng một năm qua này. Từ đại phu nhịn một chút nói ngài một năm này, sắp thực nói là 1 năm 3 tháng đến chả chưa bao giờ bị bệnh. Không sinh bệnh không phải chuyện tốt sao? Lâm Thanh Uyển rũ tay xuống, nhẹ nhàng nắm góc áo. Đúng người khác mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với ngài nói không phải. Từ đại phu thở dài nói hơn một năm nay đến ta cho ngài và đại tiểu thư điều dưỡng thân thể, ngài và đại tiểu thư thân thể cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi tốt hơn. Đặc biệt là năm nay sau đầu xuân, đại tiểu thư đi lại hơn nhiều, thân thể cũng so với năm ngoái tốt hơn. Mà mấy ngày gần đây nàng vừa học ná cao su, ta hôm qua cho nàng mời mạch, phát hiện mạch tượng càng hoạt bát chút ít, hiển nhiên những này vận động nàng đều có chỗ tốt, nhưng cô nãi nãi ngài. Từ đại phu do dự một chút nói ngài mạch tượng hay là sờ so với người bình thường yếu chút, lại so với hơn một năm trước tráng kiện rất nhiều, có thể lão hủ phát hiện, đến gần mấy tháng qua ngài mạch tượng hình như liền không lại biến hóa, không có trở nên yếu đi, cũng không có mạnh hơn. Cái này không tốt sao? Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng hỏi có lẽ là thân thể ta đã điều dưỡng tốt. Từ đại phu lắc đầu cái này sao có thể, thân thể tiềm năng vô hạn, ngài mạch tượng này làm sao có thể là thân thể điều dưỡng tốt. Huống chi, tốt cấp trên còn có tráng kiện, có thể ngài ăn điều dưỡng thân thể đồ ăn, lại thường xuyên dò xét nông trang, mỗi ngày đi lại đều không ít, vì sao nhưng không có biến hóa. Khẩn yếu nhất chính là ngài không có sinh bệnh. Từ đại phu một trận, vội vàng nói cô nãi nãi thứ lỗi, lão hủ không phải đang chủ yếu ngài sinh bệnh, nhưng kỳ thật sinh bệnh cũng không tất cả đều là chuyện xấu, sinh ra bệnh nhẹ thật ra thì cũng là đối với thân thể một loại điều chỉnh. Lâm Thanh Uyển gật đầu ta hiểu được, bệnh nhẹ thường sinh ra, bệnh nặng chưa từng. Từ đại phu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói chính là đạo lý này, bệnh này không thể nhiều, nhưng cũng không có thể thiếu. Giống đại tiểu thư, năm ngoài ăn mặc theo mùa đều sẽ ho khan, ho lên cũng là cả đêm không ngủ được, một bệnh chính là 1-2 tháng, một năm cũng có hơn một nửa thời gian sau khi ăn xong thuốc, đây là không xong. Nhưng bây giờ đại tiểu thư thân thể thời gian dần trôi qua tốt, năm nay trừ đầu xuân lúc ấy bệnh dài một đoạn thời gian bên ngoài cũng là tháng trước thân cảm giác ngoại hàn, ăn 2 tể phát lạnh thuốc mà thôi. Đổi lại năm ngoái, điểm này bệnh nhẹ liền có thể biến thành bệnh nặng, nhưng đại tiểu thư vậy mà 2 tể thuốc là được, cái này mang ý nghĩa đại tiểu thư thân thể đang chậm rãi chuyển tốt, nội tình đang tăng cường. Lâm Thanh Uyển gật đầu, Lâm Ngọc Tân sức miễn dịch đang tăng cường. Cô nãi nãi thân thể của ngài và đại tiểu thư, phải nói Lâm gia các ngươi người nội tình đều không khác mấy, lão gia cũng giống ngài và đại tiểu thư, một khi sinh bệnh đứt quãng, liên tục không dứt. Cái này cần chậm rãi điều, từng chút đem nội tình hay mới được, có thể cô nãi nãi ngài hơn một năm nay đến lại không sinh qua một trận bệnh, ngay cả ngài cho rằng mệt mỏi bệnh cũng là tâm thần tiêu hao quá lớn, nhất thời chậm không đến mà thôi. Từ đại phu ưu tâm nhìn Lâm Thanh Uyển nói cô nãi nãi, ngài không sinh bệnh nhẹ, bởi vì thân thể gượng chống, chờ sau này đến cực hạn, bệnh nặng buộc phát ra, chỉ sợ. Lâm Thanh Uyển phốc một tiếng bật cười, giống như dễ dàng nói từ đại phu, ngài lo lắng quá mức, ta không có dáng chống đỡ, chẳng qua là bởi vì thân thể ta tốt, lúc này mới không có sinh bệnh. Từ đại phu sầu lo thở dài, lắc đầu nói ta biết trong lòng ngài khó chịu, càng nhiều nói lời từ biệt người khẳng định cũng quên qua, lão hủ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ hy vọng ngài có thể trân trọng thân thể, không chỉ có vì người sống, cũng vì đã mất đi trước người an tâm. Lâm Thanh Uyển hé miệng không nói. Từ đại phu cáo từ rời khỏi, hắn thấy Lâm Thanh Uyển chính là bởi vì Lâm gia, vì Lâm Ngọc Tân mới không ngã xuống, tương đương với đang tiêu hao sinh mệnh sống. Không phải vậy, lấy nàng năm ngoái bệnh đến cơ hồ tắt thở, tình trạng cơ thể làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại, không chỉ có thể xử lý huynh trưởng tang sự, còn đem Lâm gia xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nếu không phải mấy ngày trước đây hắn sửa sang lại kết luận mạch chứng, hắn chưa phát hiện Lâm Thanh Uyển mạch tượng dị thường, vậy mà liên tiếp mấy tháng ổn định không gợn sóng, cái này sao có thể? Chính là thân thể tráng kiện người đều có mạnh có yếu, thời điểm người nào mạch tượng sẽ ổn định thành như vậy? Từ đại phu sở dĩ đuổi tại lúc này đi ra kết bạn, trừ nghĩ chính mình giải sầu một chút bên ngoài, cũng là nghĩ hỏi một chút bằng hữu nhưng có biện pháp khuyên Lâm Thanh Uyển. Hắn gần như là nhìn Lâm Thanh Uyển trưởng thành, không nỡ nàng nghĩ như vậy không mở. Lâm Thanh Uyển bày tỏ tâm cảnh của nàng một điểm vấn đề cũng không có, có vấn đề chính là thân thể này. Nàng mơ hồ có chút ít hiểu, nàng là mượn thân sống lại, mặc dù trái tim biết nhảy, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, nhưng nhất định là có không bình thường địa phương, hiển nhiên hiện tại không bình thường địa phương biểu hiện ra. Thân thể nàng, thân thể Uyển tỷ nhi có thể sẽ duy trì dưới trạng thái này. Chương 81, lý do. Lâm Thanh Uyển còn chưa nghĩ ra cái này dị thường muốn làm sao giải thích, người của Lâm gia biệt viện đã cho nàng não bổ một đống, tự nhiên cũng kiên định công nhận từ đại phu suy đoán lý do. Lâm gia quản lý nghiêm khắc, phàn nàn đương nhiên sẽ không ra bên ngoài chuyện, nhưng nội bộ trao đổi, nhất là quan tâm Lâm Thanh Uyển mấy người trao đổi lại bình thường. Từ đại phu nói chuyện với Lâm Thanh Uyển lúc chưa hề về lãnh Bạch Mai Bạch Phong, hai nha đầu này nghe toàn bộ hành trình, trong lòng cũng khó chịu. Cảm thấy cô nãi nãi cũng bởi vì giống từ đại phu nói như vậy, vì Lâm gia, vì đại tiểu thư dáng chống đỡ, hai người từ đến bên người Lâm Thanh Uyển hầu hạ sau rất ít gặp nàng thương tâm khó qua, lúc trước lao ra qua đời, nàng cũng chỉ là khóc mấy trận mà thôi, rất nhanh tỉnh lại. Và trong truyền thuyết vì cô ra gần như tuấn tình dáng vẻ một chút cũng không giống, nhưng hôm nay xem ra, cô nãi nãi đúng là một mực ôm tử ý Bạch Mai và Bạch Phong tránh người hung hăng khóc một trận, kết quả mắt đỏ bừng, kêu Lâm ma ma tóm gọn. Lâm ma ma trông coi nội trạch sự vụ, cô nãi nãi và đại tiểu thư bên người đại nha đầu một mực là nàng trọng điểm chiếu cố đối tượng, hai người khóc thành như vậy, nàng tự nhiên muốn hỏi nguyên do. Hai cái mới lên cương vị hơn một năm đại nha đầu ở đâu là Lâm ma ma đối thủ, không đến hai khắc chung Lâm ma ma liền biết từ đại phu lợi bình, nhất thời cũng ngồi không yên, vội vàng đi tìm nàng bạn già thương lượng. Từ đại phu không đề cập ta chưa phát giác, hơn một năm nay đến cô nãi nãi quả thực biến hóa rất nhiều, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là bởi vì lao ra đem Lâm ra và đại tiểu thư phó thác cho nàng, nàng có muốn sống lý do, nhưng bây giờ ấn từ đại phu giải thích, cô nãi nãi đúng là một mực ôm tự ý, hiện chẳng qua là vì Lâm ra và đại tiểu thư dáng chống đỡ mà thôi. Lâm ma ma khó chịu lau nước mắt, ta mặc dù rốt đặc cắn mai, nhưng cũng biết thân thể của con người có hạn, cô nãi nãi chung quy dáng chống đỡ như vậy lấy sao được à, còn phải đánh rất ý nghĩ của nàng, để nàng hào hào sống. Lâm quản gia đi hai vòng, trầm giọng nói chuyện này ngươi trước chớ lộ ra, để Bạch Mai và Bạch Phong cũng ngậm kín miệng, ta đi trước và từ đại phu nói chuyện. Lâm ma ma vội vàng lau sạch sẽ nước mắt, vậy ngươi nhanh đi, ta đi dặn dò Bạch Mai Bạch Phong, chuyện này cũng không thể để đại tiểu thư biết. Đúng là, chuyện này vạn không thể để cho đại tiểu thư biết. Cô nãi nãi đã như vậy, nếu để đại tiểu thư biết, trong nội tâm nàng còn không định thế nào khó chịu. Lâm ma ma vội vàng trở về hậu viện. Lâm quản gia thì đi tìm từ đại phu, nhưng từ đại phu cũng không có biện pháp tốt, chỉ nói tâm bệnh còn phải trái tim dược ý hề. Cô nãi nãi trái tim thuốc chính là cô ra, ngươi để ta đến đâu cho ngươi tìm trái tim thuốc. Từ đại phu thở dài vậy cũng chỉ có thể khuyên nàng nghĩ thông suốt. Lâm quản gia ngã ngồi tại trên ghế nếu có thể khuyên thông, cô nãi nãi ngay lúc đó cũng không sẽ gần như tắt thở. Lúc trước cũng không biết lao ra nói với nàng cái gì, lúc này mới đưa nàng từ trong quỷ môn quan kéo về, lúc này khuyên nữa. Không khuyên nổi, vậy cũng chỉ có thể từ bên ngoài dưỡng sinh, có lẽ có thể làm cho nàng sống lâu mấy năm. Vậy ngươi nói cô nãi nãi có thể sống mấy năm? Từ đại phu liếc hắn một cái nói vậy phải xem nàng khẩu khí này có thể chống bao lâu, có lẽ có thể thọ hết chết già cũng khó nói. Lời nói này sảng khoái chưa nói, Lâm quản gia thấy hắn không có biện pháp tốt, phủi mông một cái liền rời đi, hắn được ngẫm lại biện pháp khác. Bên người Lâm quản gia trừ hắn lao thê bên ngoài, cũng chỉ có trung đại quản sự có thể thương lượng đại sự này. Cho nên liền tìm một cơ hội kéo trung đại quản sự nói thì thầm, hỏi hắn có biện pháp gì khuyên một chút cô nãi nãi. Trung đại quản sự trầm ngâm nói chúng ta trung quy không song không duyên cớ nhắc lên chuyện này, dù sao cũng là cô nãi nãi vết sẹo, mở ra làm sao biết kết quả là tốt. Cho nên không thể hiểu rõ khuyên, chỉ có thể tối khuyên. Thế nào tối khuyên? Được tìm và cô nãi nãi nói lên được vốn riêng nói trung đại quản sự nói nhỏ ta không thích hợp, đầu ta chút ít năm đều là tại bên ngoài, cùng cô nãi nãi không quen, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi trong phủ hầu hạ, cũng có thể cùng cô nãi nãi nói chuyện à. Lâm quản gia liền dầu dĩ nói cô nãi nãi tại hậu viện, ta trông coi tiền viện chuyện, tuy rằng thường thường gặp một lần, nhưng cùng cô nãi nãi đúng là không thế nào nói chuyện. Lâm ma ma kia. Lâm quản gia lắc đầu nàng càng không được, trước kia nàng đi theo phu nhân bên người đi dạy bảo trách nhiệm, nghiêm túc đã quen, cô nãi nãi khi còn bé thấy nàng coi như xa xa tránh thoát. Hai người lũng lông mày vậy ai thích hợp? Hai người nghĩ cả buổi, cuối cùng ánh mắt sáng lên, đồng thanh nói lao trung bá. Trung đại quản sự vỗ tay cười nói mỗi lần lao trung bá đến đều có thể cùng cô nãi nãi nói lên nửa ngày nói, nhìn giống như là bạn vong niên. Lâm quản gia cũng nói hơn nữa mỗi lần lao trung bá sau khi đi cô nãi nãi tâm tình đều rất tốt, có khi khỏe miệng cả ngày đều là vểnh lên. Trung đại quản sự lập tức đứng lên nói vậy ta đi mời lao trung bá, ta chờ ngươi tin tức tốt. Sau đó trung đại quản sự liền bị lao trung bá gọt đi một trận cô nãi nãi tâm bệnh tại cô ra trên người, ta lại không thấy qua tạ ra đứa bé kia, ta thế nào cùng cô nãi nãi nói ra. Vậy ngài nói thêm nhắc lên Lâm gia, để cô nãi nãi chớ luôn muốn cô ra, suy nghĩ nhiều tưởng tượng Lâm gia và đại tiểu thư, nói không chừng nàng liền không muốn chết đây. Cô ra và Lâm gia cái kia có thể giống nhau sao? Hiện tại cô nãi nãi không phải cũng đọc lấy Lâm gia và đại tiểu thư. Thân thể như thường sai lầm lão trung bá cao mày nói nhắc lại Lâm gia và đại tiểu thư, cũng chỉ là để khẩu khí này dài hơn một điểm mà thôi. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Lão trung bá hừ hừ nói hai cái biện pháp, một là để cô mãi mãi quên hết cô già, lần nữa thích một người khác, người mới thay người cũ, nàng đương nhiên sẽ không đọc tiếp lấy cô già. Trung đại quản sự há to mồm. Cái thứ hai chính là để cô mãi mãi hoàn toàn nghĩ thông suốt, người chết nào có người sống quan trọng, ta muốn chính là cô già còn sống cũng nhất định hy vọng cô mãi mãi khỏe mạnh sống. Đạo lý này ai cũng biết, từ cô già xảy ra chuyện sau chúng ta tại nói ra, cũng là như thế với nàng, nhưng cô mãi mãi chính là trong lòng khó chịu, bước không qua làn danh kia. Trung đại quản sự dừng một chút, cân nhắc nói cũng người đầu tiên biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Lão trung bá liền liếc mắt quét một chút hắn, người cảm thấy cô mãi mãi coi trọng của nam nhân khác khả năng lớn bao nhiêu. Trung đại quản sự sụp đổ phía dưới bả vai không có. Cô gia nếu không chịu nổi, bọn họ còn có thể trước phá hủy hắn tại cô mãi mãi trong suy nghĩ ấn tượng, sau đó để cô mãi mãi di tình biệt luyến. Có thể cảm ơn nhị lang bất luận là tài hoa hoặc là nhân phẩm, không gần như chỉ ở Giang Nam số 1 số 2, ở toàn bộ Đại Lương cũng là xếp hàng đầu. Không phá hư được, cũng không tìm được so với hắn người càng tốt hơn theo đuổi cầu cô mãi mãi, đừng nói cô mãi mãi, chính là bọn họ, có cảm ơn nhị lang cái này châu ngọc phía trước, khác lang quân bọn họ đều coi thường. Huống chi cô mãi mãi cùng cô già thanh mai trúc mã trưởng thành, cho nên tình cảm thâm hậu, mà bây giờ cô mãi mãi đã lớn lên, trai gái khác nhau, thật muốn có nam nhân đụng lên đến chỉ sợ trước bị làm dê xuống đánh. Cho nên người mới này đổi người cũ biện pháp là hay sao? Vậy cũng chỉ có thể thử cái thứ hai biện pháp. Lao Trung Ba nói phái người đi mời Tạ phu nhân đến một chuyến. Tạ phu nhân, nếu nói trên đời này có người nào có thể cùng cô mãi mãi cảm động lấy, cái kia nhất định là Tạ phu nhân, mời nàng đến ngồi một chút, có lẽ cô mãi mãi trái tim phòng sẽ nuối lòng chút ít, sau đó đến lúc chúng ta lại thừa cơ khuyên bảo. Lão Trung Bá thở dài nói cho cùng vẫn là trải qua quá ít, nếu trải qua chiến loạn sinh tử, sẽ biết những này tình yêu chẳng qua thoáng qua như mây khói, cùng sinh tử đại nghĩa so ra bây giờ không đáng giá nhắc đến. Trung đại quản sự giật giật khóe miệng nói làm sao biết cô mãi mãi sẽ không cảm thấy càng đầy đủ chân quý. Lão Trung Bá nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trung đại quản sự lập tức túi đầu ngài nói đúng, cô mãi mãi tuổi nhỏ, trải qua là hơi ít. Cảm kích tứ đại hộ pháp thương nghị một chút, cuối cùng phái cá nhân đi Dương Châu mời Tạ phu nhân, lão Trung Bá tự mình cho Tạ phu nhân viết thư, đem từ đại phu lời bình và bọn họ sầu lo kỹ càng viết xuống. Hy vọng nàng có thể đến Tô Châu khuyên một chút nhà mình cô nãi nãi, chính là không khuyên nổi cũng không cần gấp, coi như là đến giải sầu tốt. Tạ phu nhân nhận được tin sau khóc thành một cái nước mắt người, nói với Dương Ma Ma ta cho rằng đứa nhỏ này đã nghĩ thông suốt, không nghĩ đến còn chui ở bên trong. Dương Ma Ma lập tức khuyên nhủ phu nhân không phải cũng còn để tâm vào chuyện vụn vặt sao. Thiếu nãi nãi cùng thiếu gia tình thâm ý trọng, nàng lại tuổi nhỏ, chỗ nào có thể nhanh như vậy chạy ra. Phu nhân, ngài nếu là mình đều không nghĩ ra, thế nào đi khuyên thiếu nãi nãi. Tạ phu nhân xoa xoa nước mắt, nếu mày hỏi chúng ta thật muốn đi Tô Châu. Dương Ma Ma chém đinh chặt sắt nói cái này đều một năm, ngài liền không nghĩ thiếu nãi nãi. Hơn một năm nay đến phu nhân đều là tại trong Phật đường vượt qua, gặp nàng hình như khô khao, Dương Ma Ma trong lòng khó chịu không thôi. Lâm gia phong thư này đến kịp thời, để phu nhân đi khuyên thiếu nãi nãi, không phải là không để thiếu nãi nãi khuyên nhủ phu nhân. Cho dù cả hai không thể khuyên bảo, để phu nhân đi ra giải sầu một chút cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn một mực ngốc tại trong Phật đường mạnh. Tạ phu nhân cũng có chút nghĩ huyền tỷ nhi, hơn nữa cũng lo lắng thân thể nàng, gật đầu nói cũng tốt, vậy chúng ta liền đi Tô Châu. Tạ phu nhân đem tin buông xuống, đỏ hồng mắt nói phong thư này là Lâm gia trung phó viết đến, huyện tỷ nhi khẳng định không biết, ngươi lại đi một phong thư nói cho nàng biết, liền nói ta muốn đi Tô Châu giải sầu một chút. Ai Dương Ma Ma cao hứng đáp ứng, hỏi chúng ta đi Tô Châu là ở Lâm gia hay là ở Tạ gia biệt viện. Khiến người ta đem biệt viện dọn dẹp xong đi, Tạ phu nhân ngẩng đầu nhìn mời về Bồ Tát nói huyện tỷ nhi dù sao đã quy tông, chúng ta ở lâu Lâm gia, chỉ sợ Lâm thị tông tộc nên bất an, chúng ta là đi xem huyện tỷ nhi, không phải cho nàng thêm phiền toái. Hơn nữa một mình ở cũng tự do chút ít. Vậy nô tỳ này liền gọi người đi thu thập biệt viện, thuận tiện báo cho thiếu nãi nãi một tiếng. Tạ phu nhân gật đầu, túi đầu nhìn trong tay tin trở nên trầm mặc. Dương Ma Ma liền âm thầm thở dài một hơi, trong lòng đối với Lâm Thanh Uyển lại là tiếc hận, lại là kính phục, nhưng lại mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên tình dễ thay đổi, nàng và phu nhân thật ra là có chút sợ thiếu nãi nãi về sau cải. Nàng cũng biết trong lòng phu nhân mâu thuẫn, đã nghĩ thiếu nãi nãi sau trăm năm có thể cùng thiếu gia táng cùng một chỗ, để thiếu gia không đến mức làm cô hồn dã quỷ, lại đau lòng thiếu nãi nãi tuổi còn nhỏ muốn giữ quả. Bởi vì mâu thuẫn, cho nên phu nhân làm việc mới có hơi lặp đi lặp lại. Nửa trước tuổi nhỏ bà nội trở về Tô Châu về sau, nàng gần như là mỗi tháng đều cho thiếu nãi nãi đưa một chuyến đồ vật, nhưng cái này nửa năm sau lại có thể không liên hệ liền không liên hệ. Dương Ma Ma biết, phu nhân ở chậm rãi nuối lòng tay, cho thiếu nãi nãi ra quyết định không gian. Nhưng trong nội tâm nàng không dễ chịu, ngốc tại trong Phật đường thời gian càng ngày càng dài, hai tháng này càng hận hơn không được tại trong Phật đường. Cho nên phong thư này đến kịp thời, coi như phong thư này không đến, Dương Ma Ma cũng tại tìm viện cớ để phu nhân đi kinh thành, cho dù kinh thành có đại gia đại nãi nãi tại, phân tranh nhiều. Nhưng tranh đấu có lẽ có thể để cho phu nhân phân thần, không đến mức đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở thiếu gia và thiếu nãi nãi trên người. Chương 82, nói xin lỗi. Lâm Thanh Uyển còn không biết nàng và từ đại phu mấy câu nói dẫn ra nhiều chuyện như vậy, càng không biết nàng bà muốn đến Tô Châu nhìn nàng, lúc này nàng đang chắp tay sau lưng đi tại đồng ruộng, nhìn một mảnh vàng óng lúa mì, nàng mừng rỡ không thôi năm nay lúa mì xem như bội thu à. Vẫn cùng bên người Lâm Thanh Uyển Phương Đại Đồng nết mép nở nụ cười lão nông nhóm đều nói đáng tiếc, nếu trùng thành lúa mì vụ đông, cái kia thu hoạch sẽ chỉ càng nhiều. Hơn nữa lúa mì vụ đông cảm giác càng tốt hơn. Lâm Thanh Uyển tiếc hận một chút chẳng qua không cần gấp gáp, năm ngoái là chưa kịp, năm nay để bọn họ đem lúa mì thu là có thể chuẩn bị lúa mì vụ đông trồng cây. Phương Đại Đồng xoa xoa đôi bàn tay, khổ sở nói thế nhưng cô nãi nãi, không cho nghỉ ngơi, chỉ sợ cái này mập không dự được. Không phải còn có thời gian 3 tháng sao, đem lúa mì thu sau làm nhiều chút ít phân bón giải lên, đem nuôi một nuôi. Chính là không có mập a, chúng ta từ bên ngoài thu không ít mập, nhưng như cũng không đủ. Phương Đại Đồng cùng cô nãi nãi nói những này còn có chút tiếc nuối, đen nhánh trên mặt tưởng đỏ đầu xuân lúc ấy chúng ta nông trang đem thành tây bên này. Khu cụ đều bao hết trọn, bây giờ còn chưa bắt đầu mùa đông, từng cái thôn cũng đã và trong thành thu đêm hương người hay chào hỏi, chúng ta tối đa chỉ có thể mua đến khoảng 1/4. Lâm Thanh Uyển tò mò hỏi các ngươi là thế nào đủ phân, nhiều như vậy đêm hương cũng không đủ dùng. Chờ lên men sử dụng sau này kết thân hòa với ủ phân. Phương Đại Đồng gãi gãi đầu nói đây là Trần Đại gia dạy cho chúng ta, Trường Phúc thôn hắn trồng trọt tốt nhất. Lâm Thanh Uyển khi còn bé tại nông thôn sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài, cũng đã gặp qua người khác ủ phân. Cũng là dùng kết thân hòa với cả người lẫn vật phân và nước tiểu ủ phân, bởi vì tổ phụ là đại giáo thụ, tại các hương thân trong mắt chính là rất có người có bản lĩnh, cho nên có một đoạn thời gian bọn họ đặc biệt thích cửa hỏi các loại liên quan đến trồng cây và nuôi dưỡng vấn đề. Lúc ấy nông thôn mặc dù cũng dùng phân hóa học, nhưng số lượng ít, càng nhiều hay là dựa vào nông gia mập, cho nên tổ phụ cũng bị hỏi qua ủ phân vấn đề. Nàng nhớ kỹ khi đó nàng mới 7 tuổi nhiều, tổ phụ đặc biệt dẫn nàng hồi kinh, dùng quan hệ tìm được nông khoa viện giáo thụ, đi theo hắn học hai cái ủ phân phương pháp. Một cái trong đó nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì cái phương pháp kia là tổ phụ mang theo nàng một chút thực tiết qua. Thật ra thì trên nguyên lý và mọi người ủ phân là giống nhau, đều là dùng kết thân hoặc có khô trở hòa với cả người lẫn vật phân ủ phân, chỉ có điều nó càng thay đổi nhỏ, đem bên trong carbon nitơ hàm lượng tính toán ra, sau đó chiếu vào tỷ lệ chất đống, đem trình tự nhỏ hơn gây nên hóa, như vậy có thể càng nhanh chóng hơn khiến cho mập ủ phân xanh, sẽ không xuất hiện cháy hỏng thu hoạch hiện tượng phát sinh. Loại này ủ phân phương pháp dùng tài liệu đều là lấy tấn tính toán, cho nên ra phân bón nhiều, nếu không nhiều lắm người ta đúng là không kiên nhẫn được nữa làm như thế, quá mệt mỏi, còn không bằng chiếu biện pháp cũ dọn dẹp xúc vật phân và nước tiểu lúc xâm nhập vào đi chút ít kết thân, chờ nó chậm rãi ủ phân xanh dùng nữa. Thế nhưng là bọn họ không có thời gian dài như vậy, cho nên ủ phân còn phải nhanh. Trong đất cắt ra đến những kia cỏ khô, khiến người ta thu được, chia làm mấy cái khu vực chất thành tốt, chờ lúa mì thu hoạch, đem kết thân lưu lại tốt, chúng ta thống nhất ủ phân, đổi một loại biện pháp. Biện pháp gì? Không đúng, là cô nãi nãi ngài làm sao biết ủ phân biện pháp? Hắn cái này đã học trồng trọt cũng không quá hiểu. Lâm Thanh Uyển ho nhẹ một tiếng nói ta từ trên sách xem ra, có lẽ có thể dùng một lát, ngươi đem Trần Đại gia mời đến, ta nói cho hắn nghe, sau này lại từ hắn đến dạy các ngươi. Đáng tin vậy sao? Phương Đại Đồng lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là đi mời Trần Đại gia, luận trồng trọt, 10 cái hắn cũng không so bằng một cái Trần Đại gia, dựa vào không đáng tin cậy còn phải hỏi Trần Đại gia. Có người tại một số phương diện quả thực rất có thiên phú, Phương Đại Đồng và Trần Đại gia cùng nhau nghe, hắn còn tại nửa hiểu nửa không lúc, Trần Đại gia không chỉ có thể nghe hiểu, còn có thể suy một ra ba. Lâm Thanh Uyển đều khâm phục nhìn Trần Đại gia. Nàng sở dĩ có thể nhớ kỹ biện pháp này hay bởi vì từ góp nhặt phân châu bắt đầu tổ phụ liền mang theo nàng, nàng toàn bộ hành trình tham dự, bởi vì ký ức vẫn còn mới mẻ mới có thể một mực nhớ những trình tự này. Không nghĩ đến nàng chẳng qua là mở cái đầu Trần Đại gia liền đem phía sau trình tự suy nghĩ được không sai biệt lắm. Trần Đại gia còn tại cảm thán biết chữ chính là tốt, không nghĩ đến trồng trọt chuyện trên sách cũng có. Dân nuôi tầm là quốc gia đại sự, tự nhiên có chút ghi lại. Lâm Thanh Uyển nhìn mặt mũi nhăn nheo Trần Đại gia, trong lòng hơi động nói chẳng qua là đáng tiếc am hiểu trồng trọt thường thường không biết chữ, mà am hiểu sáng tác thì thường thường không sợ trường trồng trọt, cho nên phương diện này sách mới thiếu. Nếu có một am hiểu sáng tác người tìm được một am hiểu canh tác người, hai người hợp tác, có lẽ có thể ra một quyển tốt nông sách. Trần Đại gia nghe được nàng ý ở ngoài lời, bức dứt nói ông chủ, ta chính là sẽ trồng trọt, chỗ nào có thể ra sách. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười ngài cũng đã nói ngài sẽ trồng trọt, cái này cả hai có một, lại có một cái sẽ sáng tác chẳng phải là được. Cái nào người đọc sách sẽ nghe chúng ta những lớp người quê mùa này nói. Trần Đại gia lắc đầu, không cảm thấy chuyện như vậy có thể thành. Lâm Thanh Uyển muốn định tự mình động thủ, nghe vậy một trận nói không thử một lần, làm sao biết sẽ không có người. Lâm Thanh Uyển quay đầu nói với Bạch Mai để Lâm An viết chương báo cáo đi ra, liền nói ta muốn chiêu được biết chữ người đến vì nông dân bản sao nông sách. Đám người trợn mắt hốt mồm, cô nãi nãi đúng là làm a. Bạch Mai hoàn hồn hỏi báo cáo dán ở chỗ nào. Liền dán ở cửa thành phía tây báo cáo chỗ nơi đó. Lâm Thanh Uyển cười nói chuyện này không nội, cho nên không cần viết lên ngày quy định, giá tiền nha, đi tìm Lâm quản gia, chiếu vào viết sách người thủ lao cho cái không cao không thấp giá tiền. Phương Đại Đồng lên đường cái kia nhất định không có người tiếp. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói thử một chút nha. Bạch Phong từ bên ngoài bước nhanh tiến đến nói cô nãi nãi, Chu Thích Sứ đưa tiếp mời đến bái phòng, người đã ở bên ngoài. Lâm Thanh Uyển nhướng mày một mình hắn đến. Không phải, mang theo con trai hắn, còn nói ra không ít hộp quà. Bạch Phong ngừng một chút nói ta xem Chu công tử có chút như đưa đám. Bồi lễ nói xin lỗi đến, đại tiểu thư phía dưới học sao? Lâm Thanh Uyển cười hỏi. Nhanh, hiện tại đoán chừng mới phía dưới học, chấm nhất hai khắc đồng hồ liền trở lại đến. Lâm Thanh Uyển liền đứng lên nói đem người mời vào phòng khách, Trần đại gia, ngươi đi về trước đi, trước hết để cho người đem cỏ khô chát, cái khác chờ lúa mì thu lại nói. Trần đại gia đáp ứng. Và Phương Đại Đồng không người lui xuống. Lâm Thanh Uyển liền đi phòng khách thấy Chu Thích Sứ. Trên đầu Chu Thông bị thương một tốt liền bị Chu Thích Sứ đè ép đến nói xin lỗi, hắn lại hô đau kéo hai ngày, hôm nay là bây giờ kéo không nổi nữa mới không thể không. Lâm Thanh Uyển vừa vào cửa chỉ thấy hắn túi thấp xuống cái đầu đứng ở một bên, Chu Thích Sứ vội vàng cùng Lâm Thanh Uyển lễ ra mắt, thấy con trai nhà đó một ngơ ngác đứng liền không nhịn được túm hắn một thanh, trợn mắt nói còn không mau cho quận chúa hành lễ. Chu Thông bất mãn trong lòng, tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, chỉ thấy Lâm Thanh Uyển không đẩy không cự tuyệt đứng ở thượng thủ cười nhìn hắn. Chu Thông đối mặt ánh mắt của nàng, trong lòng trì trệ. Túi đầu xuống tránh đi Lâm Thanh Uyển ánh mắt, chắp tay nói bái kiến của chúa. Lâm Thanh Uyển mỉm cười gật đầu không cần đa lễ, Chu đại nhân mời ngồi đi. Chu Thông trong lòng nhíu môi, trong mắt đứng ở phụ thân hắn phía sau. Chu Thích Sứ cảnh cáo trợn mắt nhìn con trai một cái, và Lâm Thanh Uyển bày tỏ ấy náy quyền tử bất tài, mời quận chúa thứ lỗi. Lâm Thanh Uyển vểnh lên khóe miệng nói là Chu đại nhân yêu cầu quá nghiêm, ta xem lệnh công tử cũng rất tốt, dáng vẻ đường đường, tài hoa hơn người. Chẳng qua là quá mức bướng bỉnh, Chu thích sứ thừa cơ nói xin lỗi lần trước hắn và hai cái đồng môn hồi náo, ở học đường đường xuống núi bên trên đào cái hố, làm hại rừng huyện chủ và thượng gia ba vị tiểu thư xe ngựa rơi vào, nghe nói rừng huyện chủ còn dập đầu đến đầu. Đứa nhỏ này nghe nói giữa lưng không trúng được an, do dự đã lâu mới và hạ quan thẳng thắn, vốn sớm nên đến tạ tội, chẳng qua là hạ quan đánh hắn lúc không có phân tức, để hắn nằm trên giường đến bây giờ mới có thể đến, mời quận chúa thứ tội. Dứt lời đứng dậy vén lên áo choàng liền quỳ xuống. Lâm Thanh Uyển vội vàng đưa tay nói Chu đại nhân mau mời lên, bọn nhỏ chuyện chỗ nào đáng ngại như vậy. Lâm Thanh Uyển không có để Chu thích sứ quỳ xuống, lại không ngăn ở hắn phía sau quỳ xuống Chu Thông, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn hắn nói lệnh công tử vừa là thành tâm nhận lầm, ta muốn đại tỷ chắc chắn sẽ tha thứ hắn. Đây là để hắn cũng cho Lâm Ngọc Tân quỳ một chút ý tứ. Chu Thông đã cảm thấy đầu gối dưới đáy hình như có châm giống như khó chịu. Còn không mau cảm ơn quận chúa đại nhân đại lượng. Thấy con trai một ngơ ngác quỳ trên mặt đất một câu không nói, Chu thích sứ tức giận đến đưa chân đá đá hắn nói một hồi huyện chủ trở về lại cho nàng bồi tội, xem ngươi về sau còn dám bướng bỉnh sao. Lâm Thanh Uyển cười nói hài tử nha, nào có không bướng bỉnh, chỉ cần không tổn hại đến người khác là được. Chu thích sứ lúng túng cười cười. Đang nói chuyện, Lâm Ngọc Tân trở về. Chu Thông nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể nào trôi qua trong lòng cái kia nốt, cho nên thừa cơ bỏ dậy chắp tay nói dừng huyện chủ, tại hạ đến cấp ngươi bồi tội đến. Lâm Thanh Uyển nén cười, nâng chén trà lên uống trà. Lâm Ngọc Tân quét mắt nhìn hắn một cái, tránh đi Chu thích sứ sau khi hành lễ trở về bán lễ, lúc này mới nhìn về phía Chu Thông bồi tội. Không biết Chu công tử phạm vào tội gì. Chu Thông sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là không tiêu ngạo không tự tin nói lần trước tại hạ bướng bỉnh, và hai cái đồng môn trên đường đào cái hố, kết quả thượng gia phu xe không cẩn thận đem xe lái vào trong hố, làm hại huyện chủ đụng phải đầu. Lâm Thanh Uyển thu hồi nụ cười, bình thản buông xuống chén trà, Chu thích sứ gấp đến độ bận rộn cho con trai nháy mắt ra dấu. Lâm Ngọc Tân trực tiếp cười lạnh nói lúc đầu cái cạm bẫy kia là Chu công tử làm, cũng đúng gì nghĩ, đào hố còn tại phía trên tre lá khô, đừng nói phu xe là ngồi trên xe lái xe, cũng là đến gần đi xem cũng chưa chắc phát hiện thôi đi. Chu Thông thong xuống đôi mắt nói là tại hạ không phải, ta cũng không có hại huyện chủ chi tâm, chẳng qua là không nghĩ đến cứ như vậy đúng dịp. Nói cách khác người cạm bẫy kia không phải nhằm vào chúng ta biểu tỷ mỗi bốn người, mà là nhằm vào tất cả từ tại trên con đường kia người đến. Chu Thông mặt đỏ lên, giải thích ta không nghĩ nhằm vào người nào, chúng ta chính là chơi một chút. Lâm Ngọc Tân hừ một tiếng, đang muốn nói, cái kia ngày khác ta cũng đi nhà người trước cửa đào cái hố to chơi một chút, chợt nghe tiểu cô nhẹ nhàng đem chén đóng đặt ở trên chén trà, Lâm Ngọc Tân một trận, nghiêng đầu đi không tình nguyện nói nếu Chu công tử thành tâm trí khiểm, cái kia chuyện này coi như xong đi. Chương 83, bà Giá Lâm. Lâm Ngọc Tân chờ cha con Chu ra vừa đi cong lên miệng không cao hứng hỏi cô, ngươi thế nào không cho ta nói chuyện? Ngươi muốn đôi hắn cũng được tìm đại nhân không tại trường hợp, không phải vậy ngươi nói lời khó nghe Chu thích sứ lung túng, ta là ngăn cản hay là không ngăn cản? Lâm Thanh Uyển cùng nàng nói không ngăn cản lộ ra ta cùng hắn so đo, lòng dạ nhỏ mọn, ngăn cản lại không miễn để ngươi chịu ủy khuất, nhưng ta không muốn mắng ngươi. Vậy tiểu cô trong lòng ngươi so đo không so đo? Lâm Ngọc Tân quật cường nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển nhịn cười không được nói không so đo. Lâm Ngọc Tân liền buồn buồn không vui quay lưng đi. Đứa nhỏ ngốc Lâm Thanh Uyển vuốt vuốt nàng đầu, giải thích đến một lần đây là các ngươi hài tử chuyện trong đó, ta không xong quản, giống như Chu Thông và cái kia hai cái đồng môn, đầu mở động, còn có một cái té gãy chân, ngươi có thể thấy được cha mẹ của bọn họ tìm đến cửa. Thứ nhất là bởi vì bọn họ đối lý ở phía trước, thứ hai là đây là các ngươi hài tử ở giữa chuyện, đại nhân đều không tốt nhúng tay quá mức. Không phải vậy ngươi cho rằng bọn họ không biết các ngươi là cố ý đem người làm bị thương. So với ngươi, bọn họ có thể đả thương được nặng hơn. Mặc dù bọn họ đối lý, nhưng thật muốn từ luật pháp thượng kế so sánh, vậy vẫn là ngươi sai nhiều. Lâm Ngọc Tân có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nghe. Chỉ cần không dính đến ranh giới cuối cùng, chuyện đều do các ngươi xử lý. Tiểu cô ranh giới cuối cùng là cái gì? Lâm Thanh Uyển mắt lạnh xuống nói ví dụ như có người ở học đường bên trong bắt nạt ngươi, mà ngươi vô lực đánh trả, lại ví dụ như có người mắng ngươi không cha không mẹ, lấy gia đình đến công kích ngươi. Lâm Ngọc Tân ngớ ngác. Lâm Thanh Uyển xoay đầu lại chăm chú nhìn nàng nói Ngọc Tân, sau này nếu có người đối ngươi như vậy, ngươi liền nói cho tiểu cô, để ta đến giải quyết. Lâm Thanh Uyển vẫn cảm thấy giữa bạn học chung lớp đánh nhau không coi là chuyện lớn, ngươi đánh ta, ta cũng đánh trở về, lẫn nhau tương đương, cho dù có một phương bị thương có nặng chút ít, đó cũng là tài nghệ không bằng người. Nhưng đơn phương bắt nạt cùng gia đình công kích lại không giống nhau, cái trước không cần phải nói, không thể phản kháng bạo lực đúng người trong lòng và sinh lý ảnh hưởng đều rất lớn. Mà cái sau càng là trực kích lòng người, đối với hài tử tổn thương đồng dạng không nhỏ. Giữa bạn học chung lớp cãi nhau, ngươi mắng ta làm bộ, ta mắng ngươi cố làm ra vẻ cũng không tính là nghiêm trọng, đó là công kích bản thân, lấy Lâm Ngọc Tân khẩu tài nàng là sẽ không lo lắng đối phương bị thua thiệt, nhưng lấy gia đình làm công kích lại không được, cái kia không chỉ có là tại Lâm Ngọc Tân trên vết thương sắt muối, cũng khiến nàng không tìm được phản kích trở về chút. Nàng cũng không muốn bảo bối của nàng chịu ủy khuất, cho nên những chuyện này còn phải nàng. Như vậy ranh giới cuối cùng truyền thừa đến tổ phụ của nàng, khi còn bé nàng cùng các bạn học đánh nhau, đầy bụi đất trở về, tổ phụ cười híp mắt hỏi một câu, biết nàng cũng đánh lại sau liền không lại hỏi đến. Nhưng có một lần có đồng học mắng nàng là không ai muốn giá chủng, tổ phụ sau khi biết liền tự mình đi trong trường học tìm lão sư, còn đi cái kia đồng học trong nhà tìm đối phương ra trường, từ đó về sau lại không ai dám dùng cái này đến công kích nàng. Nàng cũng không cần lại trải qua chịu loại đó đầy ngập phẫn uất lại không tìm được đánh trả miệng, chỉ có thể nhặt lên cục đá ném vào đi cảm giác bất lực. Nàng hy vọng Lâm Ngọc Tân cũng có thể giống như nàng có người che chở. Lúc này trong học đường mặc dù trận có tranh đấu, vẫn còn tính toán bình hòa, tạm thời sẽ không có người, cũng không ai dám như vậy công kích Lâm Ngọc Tân. Cho nên Lâm Ngọc Tân cặp mắt là mờ mịt, nàng thấy tiểu cô tâm tình không tốt, thấp giọng an ủi cô đừng lo lắng, các bạn học đều rất hữu hảo, các nàng sẽ không nói như vậy. Bởi vì nói như vậy người giáo dưỡng cũng sẽ không quá tốt. Lâm Thanh Uyển sờ một cái đầu của nàng, khẽ mỉm cười nói tốt, tiểu cô không lo lắng, ngươi nhanh đi tìm Bích Hải đi, nghe nói nàng cùng Từ đại phu học một bộ dưỡng sinh quyền muốn dạy cho ngươi, ngươi nhanh đi học một ít. Lâm Ngọc Tân liền chu môi, Từ đại phu tại sao không trực tiếp dạy ta? Bích Hải có chút nói được không tỉ mỉ. Vậy cũng không có thể trách Từ đại phu, ngươi bỏ xuống học khi trở về đúng là Từ đại phu bận rộn nhất thời điểm, hắn nào có ở không dạy ngươi. Hiện tại hắn lại đi ra ngoài kết bạn, có không hiểu chỗ trước hết đặt vào, chờ hắn trở về hỏi nữa. Từ đại phu không chỉ có là cho các nàng cô cháu hai người xem bệnh mà thôi, trong phủ hạ nhân, nông trang bên trong hộ nông dân, tá điền, thậm chí dài ngắn công nhóm bệnh cũng sẽ cầu đến cửa. Từ đại phu bình thường đều không lấy tiền, đều miễn phí cho người nhìn xem bệnh, nếu gặp được hắn vừa vặn có hái trở về thuốc cũng sẽ cho các bệnh nhân một chút. Mà nông trang bên trong cố ý không làm trễ nải trong đất việc, hơn phân nửa là tại giữa trưa và chạm vạng tối đến khám bệnh, cho nên Lâm Ngọc Tân phía dưới học về nhà lúc Từ đại phu đa số thời điểm đang bận, cho nên dưỡng sinh quyền chỉ có thể trước dạy cho Bích Hải. Dù sao Bích Hải chính là đến dạy Lâm Ngọc Tân võ thuật phương diện này, nàng hiện tại đã bắt đầu cùng cha nàng học tiên thuật, chờ thân thể Lâm Ngọc Tân khá hơn nữa một điểm, khí lực lớn hơn nữa một điểm có thể cùng nàng học tiên thuật. Lâm Ngọc Tân chạy đến hậu viện tìm Bích Hải, Lâm Thanh Uyển nhìn nàng hoạt bát thân ảnh hài lòng cười một tiếng, thân thể Ngọc Tân càng ngày càng tốt, tin tưởng chưa đến 2-3 năm sẽ tốt hơn, nói không chừng có thể đánh phá Lâm gia tuổi chưa qua 50 mà chú. Liên tiếp 5 ngày đều là trời nắng, lúa mì nhanh chóng thành thục, liếc nhìn lại ruộng lúa mạch đều vàng nóng một mảnh. Lâm gia hộ nông dân và dài ngắn công nhóm bắt đầu thu hoạch. Tô Châu trừ Lâm gia trồng lúa mì vụ xuân bên ngoài, chỉ có lẻ tẻ mấy cái nông hộ bởi vì không có đổi kịp mùa đông trồng cây mà lựa chọn lúa mì vụ xuân. Cho nên lúc này nhân công không căng thẳng, gần như không có người rời khỏi. Nhiều người như vậy cùng nhau lao động, không đến thời gian 3 ngày đem tất cả lúa mì đều thu hoạch, trung đại quản sự bắt đầu chia ra người đến đánh lúa mạch, những người khác tiếp tục trở về trong đất. Lâm Thanh Uyển chính là tại lúa mạch thu hoạch đến bận rộn nhất lúc nhận được Tạ phu nhân tin. Bà muốn đến. Lâm Thanh Uyển có chút hơi khẩn trương, suy nghĩ một chút nói khiến người ta đem Xuân Hiểu Uyển dọn dẹp xong, Tạ phu nhân đến ở, đem phủ khố mở ra, đem bên trong bố trí đổi một cái. Lâm quản gia hỏi Tạ phu nhân là ở đâu, hay là nàng gọi người đem Tạ gia biệt viện dọn dẹp xong, nhưng đã tại Tô Châu, khẳng định sẽ thỉnh thoảng đến ở một đoạn, cho nên chiếu ở lâu đến bố trí. Lâm quản gia không người đáp ứng. Lâm Thanh Uyển thái độ đối với Tạ phu nhân một mực là đứng xa mà trông, không chỉ có là bởi vì nàng là huyện tỷ nhi bà, cũng bởi vì nàng là trừ người Lâm gia bên ngoài đối với huyện tỷ nhi người quen thuộc nhất. Từ huyện tỷ nhi tẩu tử sau khi qua đời, là Tạ phu nhân đang giáo dưỡng nàng, nếu không phải vì tránh hiểm nghi, Lâm Giang đều muốn đem muội muội đưa đến Tạ gia ở lâu. Hơn nữa bởi vì thân phận ngang nhau, thật ra thì Tạ phu nhân so với Lâm ma ma còn muốn quen thuộc huyện tỷ nhi, nếu như nói trên đời này có người nào sẽ phát hiện huyện tỷ nhi tâm đổi, vậy trừ Lập Xuân Lập Hạ cũng là Tạ phu nhân. Lâm Thanh Uyển cũng không dám xem thường Tạ phu nhân trí tuệ, bởi vậy chưa hề đều là có thể lánh liền lánh. Trừ quà tặng trong ngày lễ, chỉ có cảm ơn nhị lang ngày rỗ lúc mới cùng nàng liên hệ. Hiện tại người muốn đến ở lâu, Lâm Thanh Uyển có thể nào không khẩn trương. Nhưng lại khẩn trương lo lắng, khi nhìn thấy bội thu lúa mì lúc nàng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Tháng 7 bệnh chúng tơ, Tạ phu nhân tại cuối cùng lửa nóng mấy ngày nay đến, Lâm Thanh Uyển đón ra 10 dặm, tại trường đỉnh nơi đó chờ. Dương Ma Ma nghe thấy bẩm báo, vén lên rèm ra bên ngoài nhìn quanh một cái, quay đầu lại cùng phu nhân cười nói thiếu nãi nãi khẳng định trời chưa sáng liền đến. Tạ phu nhân gặp nàng trịnh trọng như vậy, trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại nhịn không được đau lòng nói làm gì câu nệ những ngày hư lễ, ở cửa thành chờ là được. Đây là thiếu nãi nãi tôn kính ngài, chẳng qua xác thực đến quá sớm, từ thành tây qua thành bắc, lại muốn đón ra 10 dặm, chỉ sợ là cửa thành vừa mở liền vào thành. Hiện tại là mùa hè, cửa thành bình thường là giờ mão, 5 giờ mở, hiện tại là giờ tị, 9 giờ, thiếu nãi nãi khả năng đã ra đến 2 canh giờ. Nói chuyện, xe ngựa đến trường đình, Lâm Thanh Uyển đi ra lên tiếp, Dương Ma Ma vội vàng xuống xe hành lễ thiếu nãi nãi. Dương Ma Ma Lâm Thanh Uyển thăm dò nhìn về phía xe ngựa mẫu thân đã hoàn hảo. Không cần phải lo lắng Tạ phu nhân vọt lên nàng ngoắc nói xe ngựa một đường đi từ từ, đi 3 ngày, ta cũng không mệt nhọc, mau lên xe đến cùng một chỗ ngồi. Lâm Thanh Uyển liền vọt lên Lâm An khua tay nói các ngươi đi ở phía trước. Dứt lời đỡ Dương Ma Ma tay vào toa xe. Tạ phu nhân lôi kéo tay nàng nhìn chung quanh, hé miệng cười nói mập chút ít, cũng đen chút ít, nhưng nhìn lấy tinh thần, tại Tô Châu trôi qua được chứ. Tốt, ta bây giờ ở thành Tây biệt viện, không người nào quấy rầy, thanh tĩnh cực kỳ, ngoài biệt viện chính là Lâm gia chúng ta nông trang, mỗi ngày nhìn các hộ nông dân lao động cũng có một phen đặc biệt thú vị. Lâm Thanh Uyển thấy Tạ phu nhân sắc mặt tái nhợt, trời cực nóng bàn tay lại lạnh, cái trán buốc lên mồ hôi, không khỏi lo lắng nói mâu thân thế nhưng là thân thể khó chịu. Tạ phu nhân lắc đầu cười nói cũng không có khó chịu, thân thể ta tốt đây. Lâm Thanh Uyển quét Dương Ma Ma một cái, Dương Ma Ma vung thóng đầu không lên tiếng, nàng cả cười lấy rời đi để tài vậy cũng tốt, mâu thân không biết, bây giờ ta cái kia nông trang còn có hơn phân nửa chưa từng trồng trọt, ngài đã đến vừa vặn giúp ta xử lý. Tạ phu nhân nhìn và ngày xưa khác nhau rất lớn huyện tỷ nhi, ánh mắt có chút sợ run, đứa nhỏ này hình như sáng sủa rất nhiều, ánh mắt cứng cỏi, không hề giống lao trung bá trên thư viết như vậy, chẳng lẽ nàng là bị lừa gạt đến. Ngay cả Dương Ma Ma cũng cảm thấy Lâm Thanh Uyển biến hóa rất nhiều, trước kia thiếu nãi nãi mặc dù cũng thông minh tài giỏi, nhưng không có như thế hấp tấp, càng không có cố này tính bền dẻo. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, tại trong nhận thức của nàng thiếu nãi nãi nếu so với người trước mắt nhu hòa rất nhiều. Tạ phu nhân không xong thường hỏi, chuyện này còn phải thấy được lao trung bá mới biết. Đi vào cửa thành về sau, Lâm Thanh Uyển liền đem cửa sổ xe đẩy ra, cho Tạ phu nhân nhìn trên đường phong cảnh, nàng có chút ngượng ngùng nói bởi vì ta rất ít đi ra ngoài, đối với bên này cũng không ba hôn lời đầu tiên mình xem một chút đi, quay đầu lại ta lại bồi ngài đi ra đi một chút. Tạ phu nhân lắc đầu nói trên đời này thành trấn đều không khác mấy, còn không bằng nông thôn phong cảnh dễ nhìn, không cần phí tâm đến. Lâm Thanh Uyển khẽ gật đầu, nàng cũng cảm thấy Tạ phu nhân sẽ không có cái tâm tình này. Xe ngựa từ thành Bắc đến thành Tây, lại trực tiếp ra khỏi cửa thành hướng biệt viện, Lâm Ngọc Tân sớm một bước nhận được tin tức, mang theo hạ nhân của Lâm phủ nhóm chờ ở cửa chính nên tiếp. Tạ phu nhân thấy Lâm Ngọc Tân đều khỏe mạnh không ít, không khỏi cảm thán Tô Châu khí hậu thật đúng là nuôi người. Cho nên mẫu thân không bằng ở thêm ít ngày, đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Tạ phu nhân mỉm cười kiên trì nói thân thể ta rất tốt, cũng ngươi còn trẻ, quả thực phải thật tốt dưỡng dưỡng. Lâm Thanh Uyển gật đầu từ đại phu liệt không ít thực đơn cho ta ăn bổ, quay đầu lại mẫu thân cũng thử một chút, ta cảm thấy lấy so với uống thuốc đi mạnh. Tạ phu nhân trong lòng càng kinh dị hơn, như vậy chỗ nào giống như là nghĩ không ra bộ dáng, xem ra nàng đích xác là bị lừa gạt. Chương 84, hoài nghi. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến Tạ phu nhân đuổi đến 3 ngày đường khẳng định mệt mỏi, cho nên đem người đưa đến Xuân Hiểu viện sau cáo tử, để phong bếp chuẩn bị cho nàng nước nóng đồ ăn nóng. Dương Ma Ma dẫn bọn nha đầu mở ra hòm xiển trưng bày đồ vật, thấy phu nhân dựa vào bên cửa sổ không nói, đem vật cầm trong tay giao cho nha đầu, cho nàng rót một chén trà bưng đi qua phu nhân làm chân miệng. Tạ phu nhân trong mắt nhận lấy trà, thấp giọng hỏi ngươi nói chúng ta nhận được lá thư này quả thật là Lâm gia trung phó đưa đến. Nàng điểm một cái bên ngoài viện phong cảnh nói hoa một tươi tốt, viện tử cũng xử lý sạch sẽ, mới chúng ta cùng nhau đi đến, nông trang bên trong một mảnh bội thu cảnh tượng, nàng nói đến nông trang chuyện đến ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên tự thân đi làm trông coi, chỗ nào giống nghị không ra người. Dương Ma Ma liền thấp giọng khuyên nhủ phu nhân không bằng lưu thêm ít ngày nhìn một chút, nếu thiếu nãi nãi xua đổi khỏi ý nghị không phải tốt hơn. Tạ phu nhân thở dài, vớt cằm nói cũng đúng, ta còn muốn lấy nàng lớn tuổi về sau cho nàng và nhị lang nhận làm con thừa tự đứa bé, sau này hai người hương hỏa có thể không ngừng. Dương Ma Ma giật mình trong lòng, bận rộn nói tránh đi thiếu nãi nãi chính mình hay là hài tử đâu, chỗ nào có thể nuôi hài tử, phu nhân suy tính cũng quá xa. Nàng đưa tay đem cuốn lên rèm cửa buông xuống chút ít, cười nói thiếu nãi nãi cũng quá phí tâm, còn cố ý đổi cửa sổ có rèm cửa. Nông thôn côn trùng nhiều, cái này hơn phân nửa là lấy ra phòng côn trùng. Tạ phu nhân thở dài nàng so với trước kia tài giỏi nhiều, trước kia nàng có lẽ cũng có thể nghĩ đến những thứ này, nhưng khẳng định không có như thế cẩn thận. Tạ phu nhân là khách quý, cho nên Lâm Thanh Huyện cho Lâm Ngọc Tân xin nghỉ một ngày, chuyên môn ở nhà đãi khách. Không chỉ có như vậy, nàng còn để Lâm quản gia vào thành mua sắm không ít nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị xong tốt chiêu đãi Tạ phu nhân. Thu Mạch và Tạ phu nhân chuyện đụng vào nhau vốn là đủ bận rộn, lệch vào lúc này phía Bắc khách thương đuổi đến một đoàn dê bò đến. Lâm Thanh Huyện không lo được nghỉ ngơi, để Lâm Ngọc Tân lưu lại trong nhà trấn giữ sau liền và Lâm quản gia tự mình đi nhìn đám kia dê bò. Đây là từ phương Bắc dắt qua đến, ba nhà khách thương liên hợp, châu tổng cộng có 60 đầu, trong đó lấy con nghé chiếm đa số, trừ có 5 đầu châu bò bên ngoài, cái khác đều là con nghé. Như vậy con bê con, đừng nói năm nay, chính là sang năm đầu xuân cũng không dám dùng à, quá nhỏ, nhanh nhất cũng được nuôi đến sang năm mùa thu. Lâm quản gia sắc mặt có chút khó coi, hắn mua châu vì tiết kiệm lao lực, như vậy một nhóm con nghé không chỉ có không thể cho hắn dùng ít sức, còn biết chia sẻ không đi được thiếu lao lực phụ trách bọn chúng có khô và an toàn, hắn có thể hài lòng mới là lạ. So với châu, cái kia hơn 500 con dê liền không bị Lâm quản gia để ở trong mắt. Tại Đại Lương, thịt dê không lo bán, bọn họ có tảng lớn, chăn dê cũng không buồn, cho nên bọn họ trực tiếp lướt qua dê không đề cập, chuyên chọn lấy châu bệnh. Lâm quản gia bất mãn, Lâm Thanh Uyển cũng sụ mặt không nói, ba vị khách thương kinh sợ giải thích thật sự châu bò không dễ mua, những này con nghe chúng ta đều là phế đi sức lực thật lớn mới lấy được. Bọn họ hạ giọng nói ngài cũng biết, Đại Lương châu rất đáng tiền, những này còn có hơn phân nửa là từ Liêu Quốc vào, không phải vậy chúng ta có thể kéo đến càng ít. Ba vị khách thương cũng rất bất đắc dĩ à, hơn 100 năm này, chiến tranh sẽ không có ngừng qua, dân gian châu rất ít, tại nông dân trong mắt, châu so người còn trọng yếu hơn, muốn mua châu là khó càng thêm khó. Chúng chi châu bò. Bọn họ trở về Thương Châu sau liền bắt đầu vơ vét châu, bởi vì về khoảng cách lần tiến hóa thời gian quá ngắn, toàn bộ châu phủ chạy xuống chỉ mua đến 12 đầu châu, cũng đều là con nghé. Không có biện pháp bọn họ mới trộm đạo lấy liên hệ Liêu Quốc bên kia thương nhân, bù đắp nhau, dùng vải lụa đổi 48 đầu trở về. Không phải vậy bọn họ cũng mất mặt đến Tô Châu. Lâm quản gia nghe giải thích, sắc mặt dễ nhìn chút ít, nhưng vẫn là tận lực đem giá tiền hạ thấp xuống, nhỏ như vậy con nghé cuối cùng có thể hay không toàn còn sống còn không biết. Lâm quản gia thậm chí do dự muốn hay không mua tất cả châu, bởi vì có chút thật sự quá nhỏ. Lâm Thanh Uyển thì đang hỏi qua thư hùng tỷ lệ sau nói toàn lưu lại đi. Nếu châu khó như vậy được, vậy không bằng giữ lại làm giống, sau này mở châu trận. Lâm quản gia trầm mặc một chút, vẫn là không có bác cô nãi nãi mặt mũi, đồng ý để mua. Bất luận dê bỏ đều lấy vải lụa giao dịch, vừa vặn Lâm gia dệt mẹ dệt đi ra không ít vải lụa, Lâm quản gia đã lấy đến tính tiền. Chẳng qua ba vị khách thương không có nhận, mà là mịt mở nhấc lên Lâm gia thải lăng, bày tỏ bọn họ muốn vật kia. Lâm quản gia tức giận trợn trắng mắt nói thải lăng nhanh nhất cũng đã nhận được bắt đầu mùa đông mới dệt được đi ra, hiện tại nào có. Ba vị khách thương bày tỏ không thèm để ý, bọn họ có thể lợi. Lâm Thanh Uyển liền cười nói hay là trước tiên đem chương mục kết, về phần Lâm gia ta thải lăng, trừ nhà mình cần thiết dùng, cái khác cũng là muốn bán, đến lúc đó các ngươi nếu có hứng thú trở lại nhìn là được. Ba vị khách thương do dự nói quận chúa sẽ không trước bán cho người khác ca. Lâm quản gia nói với giọng tức giận nhà ta chủ tử nói là nói không giữ lời người sao. Ta cũng không phải ý tứ này, chẳng qua là chúng ta lực hơi người thì, cho rằng quận chúa sẽ đem hàng để lại cho lúc đầu khách thương. Nếu ta nói, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái cơ hội cạnh tranh công bằng. Lâm Thanh Uyển nói với giọng thản nhiên chờ thải lăng đi ra, Lâm quản gia sẽ liên hệ các ngươi, sau đó đến lúc các ngươi và bọn họ cùng nhau đấu giá. Thật ra thì trên tay nàng đâu còn có cái gì khách thương. Lâm gia tơ lụa và thải lăng một mực là tự sản tự tiêu, hiện tại Lâm gia bảy trang đều bán đi, bọn họ nhất định phải lần nữa tìm nguồn tiêu thụ. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, năm ngoái tơ tằm vừa thu lại, biết rõ không cầm được tơ lụa cùng thải lăng còn tìm đến cửa đến khách thương tất cả đều không thấy bóng dáng. Lâm quản gia đầu xuân lúc ấy còn cảm thấy thải lăng bán cho ai không phải bán, còn không bằng cùng ba vị này khách thương hợp tác, tăng lên một chút tình cảm, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đổi một loại khác tâm cảnh. Chủ tớ hai người trên mặt bất động thanh sắc đem ba vị khách thương kéo lại được, sau đó liền giao vải lụa, khiến người ta đem những này dê bò chia làm hai nhóm đưa đến núi đầu kia một vườn. Bên kia đã xây được tốt chuồng bò và dê bông tha, chỉ cần an bài trông coi người đi qua là được. Những chuyện này tự có Lâm quản gia và Trung đại quản sự quan tâm, Lâm Thanh Uyển không cần vất vả. Chẳng qua là nàng mới quay người lại, Trần đại gia lại tìm đến cửa nói ông chủ, lúa mì kết thân đánh đến, ngài nhìn cái này phân bón có phải hay không muốn bắt đầu chuẩn bị. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói chuẩn bị đi, ta để Lâm quản gia, không, để Lâm Thuận mua cho ngươi đêm hương và xúc vật phân và nước tiểu trở về, ngươi đi trong điển trang chọn một số người cho ngươi trợ thủ, ngày mai lại bắt đầu. Đến tìm Lâm Thanh Uyển Dương ma ma thân thể lung lay, lắc lắc đầu nhìn sang, thấy thiếu nãi nãi trước người đứng cái đầy đầu xương trắng, trên quần áo miếng vá một tầng mệt nhọc một tầng lao đầu, lúc này mới xác nhận chính mình không có nghe kém, trước mặt mấy câu nói thật là nhà bọn họ thiếu nãi nãi nói. Tại sao có thể như vậy, nhà bọn họ thiếu nãi nãi không phải chỉ miệng đọc sách thánh hiền, tay gảy dây đàn ôn nhã nữ từ sao, thế nào còn nói những thứ gì đem hương a phân và nước tiểu loại hình. Lâm Thanh Uyển quay đầu lại nhìn thấy Dương ma ma, dương lên khuôn mặt tươi cười hỏi ma ma sao lại đến đây, thế nhưng là mẫu thân có phân phó gì. Dương ma ma một ngơ ngác nhìn nàng một hồi, sau đó mới giật giật khỏe miệng nói chẳng qua là muốn hỏi một chút thiếu nãi nãi, trong phủ dùng nước thế nhưng là có ý tứ gì, ta ngâm ra trà phu nhân nói xong uống đến gốc, hỏi còn có hay không. Đó là trên núi suối nước lạnh nước, còn nhiều nữa, nếu trong vạc không có liền gọi người lên núi đi chọn lấy. Lâm Thanh Uyển gặp nàng vẻ mặt hoảng hốt, không khỏi ân cần hỏi ma ma thế nhưng là mệt mỏi. Không phải Dương ma ma lắc đầu, đang muốn đi, nghĩ nghĩ lại không cam lòng hỏi thiếu nãi nãi mới vừa là tại xử lý điền trang chuyện. Lâm Thanh Uyển gật đầu có bắc đến khách thương trở đến không được thiếu dây bò, ta để Lâm quản gia mua lại xây cái một vườn. Những chuyện này giao cho người phía dưới đi làm thuận tiện, chỗ nào dùng đến ngài tự thân đi làm. Cái này điển trang thế nhưng là ta và đại tỷ sống yên phận đồ vật, tỉ mỉ chút ít chúng quy sẽ không sai, lại ta cũng nhàm chán, không bằng quản quản chuyện còn có thể phân thần. Thiếu nãi nãi nếu nhàm chán có thể nhìn một chút thi tập loại hình sách, còn có học một ít đàn, ngài trước kia không phải còn nói muốn đem phu nhân cái kia một tay cầm nghệ đều học qua đi sao. Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói ta nếu không nhìn thi tập, cũng nếu không đánh đàn, nàng sẽ làm thơ. Nhưng ý cảnh cùng nguyện tỷ nhi nhất định chênh lệch quá lớn, mà thơ nếu như người, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Huống hồ, bàn về thi tài, nàng cũng không so bằng nguyện tỷ nhi có linh tính, cho nên không bằng từ đây không làm thơ, miễn cho nguyện tỷ nhi bôi đen. Về phần đánh đàn, nàng càng là chỉ thông gia lông, lúc trước hay bởi vì nàng quá già, tổ phụ vì mài tính tình của nàng mới cho nàng báo cái cổ cầm ban. Nàng chỉ học được một năm, bây giờ không gọi được thông. Nhưng nguyện tỷ nhi không giống nhau, một tay cầm nghệ không người nào không khen, tạ phu nhân năm đó thế nhưng là liền thái hậu đều khen, nói trong cung nhạc sĩ không bằng vô cùng một trong. Mà Huyền tỷ nhi có thể được tạ phu nhân coi trọng, nói có thể thừa nhận nàng y bát, có thể suy ra nàng cầm nghệ tốt bao nhiêu. Thơ nàng đều không đọc vào, chớ nói chi là đàn. Lâm Thanh Uyển trong lòng đang suy tư, nếu Dương ma ma hỏi nàng nguyên nhân, nàng nên trả lời như thế nào mới không cho nàng hoài nghi. Ai biết nàng đợi hồi lâu, Dương ma ma lại chẳng qua là nhìn nàng hai mắt xoay người rời khỏi. Lâm Thanh Uyển yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, đây là tức giận. Chương 85, hy vọng. Dương ma ma về đến Xuân Hiệu huyện đem hạ nhân đều đuổi ra ngoài, tiến đến bên thai tạ phu nhân thấp giọng hồi báo chuyện vừa, nói khẽ phu nhân, thiếu nãi nãi thật thay đổi thật nhiều, có thể thay đổi cũng không nên đem chính mình yêu nhất đồ vật cũng bỏ, trừ phi. Tạ phu nhân nói khẽ trừ phi không còn muốn sống, nàng nói, yêu nhất ngược lại sẽ mang cho nàng thống khổ. Dương ma ma liên tục gật đầu, trong mắt chứa nhiệt lệ nói lúc trước thiếu gia cũng bởi vì thiếu nãi nãi cho hắn gửi bài thơ mới chạy trở về, nghe nói thiếu gia xảy ra ngoài ý muốn về sau, thiếu nãi nãi thường nói là nàng hại hắn, lúc trước không nên gửi cái kia bài thơ. Tạ phu nhân đem đầu tựa vào trên tường không nói. Dương ma ma lau lau nước mắt nói thiếu gia hạ táng lúc thiếu nãi nãi lấy được mộ thất bên trong chôn cùng đồ vật, trừ một thân áo cưới còn có một cái hộp, không biết bên trong đều có đồ vật gì, không bằng nô tỳ đi hỏi một chút Lập Xuân Lập Hạ. Tạ phu nhân nếu mày chuyện đã qua lâu như vậy, truy cứu chuyện này để làm gì? Phu nhân, nếu Lâm gia trung phó trong thư nói chính là tình hình thực tế, vậy ngài khuyên thiếu nãi nãi lúc cũng nên biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Dương ma ma khuyên nhủ ngài nhìn bây giờ thiếu nãi nãi có thể giống như là muốn chết người. Không giống, nàng tinh thần sáng láng, ánh mắt cứng cỏi, nơi nào có phí hoài bản thân mình ý tứ. Có thể lão trung bá kia vì sao muốn nói như vậy? Tạ phu nhân mím môi một cái, trầm mặc một chút nói vậy ngươi đi đi. Chẳng qua tạ phu nhân cau mày nói Lập Xuân và Lập Hạ không phải đều đi, ngươi đi đâu vậy tìm các nàng? Các nàng cũng tại trong biệt viện, hiện nay trông coi Lâm gia dệt mẹ và tú nương, cũng là tiểu quản sự, chỉ có điều rất ít gặp đến thiếu nãi nãi mà thôi. Lâm gia nha đầu bên trong, Dương ma ma và Lập Xuân Lập Hạ quen thuộc nhất, dù sao lấy trước huyện tỷ nhi xuất nhập đều mang các nàng. Mà cảm ơn nhị lang hạ táng không lâu, Lập Xuân và Lập Hạ bị Lâm Giang điều đi bên người Lâm Thanh Uyển, tạ phu nhân và Dương ma ma đều biết hắn là sợ Lâm Thanh Uyển thấy cảnh sinh tình, tâm tình không tốt. Nhưng cái kia dù sao cũng là Dương ma ma quen nhất nha đầu, cho nên vừa đến Lâm gia nàng và đến trước hầu hạ các tiểu nha đầu hỏi thăm. Lập Xuân và Lập Hạ hướng đi cũng không phải bí mật, cũng không có gì tốt tần nút, gần như vừa hỏi liền biết. Dương ma ma tìm một cơ hội liền đi Lâm gia phường dệt nơi đó thấy Lập Xuân và Lập Hạ. Mà tại Lâm gia, gần như không có việc gì là có thể giấu giếm được Lâm ma ma, gần như là Dương ma ma vừa đến phường dệt nàng biết. Nàng không dám chậm trễ, vội vàng đi tìm Lâm Thanh Uyển hồi báo. Lâm Thanh Uyển sửng sốt một chút, sau đó cười nói Dương ma ma và hai cái kia nha đầu quen, có lẽ là có chuyện gì tìm các nàng, đi liền đi, không cần để trong lòng. Lâm ma ma nhíu mày có thể có chuyện gì đi tìm hai cái tiểu nha đầu. Đi hỏi Lập Xuân Lập Hạ biết Lâm Thanh Uyển cười nhạt nói các nàng trung thành, ma ma hỏi các nàng khẳng định sẽ nói. Lâm ma ma lập tức đứng dậy cái kia một hồi nô tì đi phường dệt nhìn một chút, trung thu sắp đến, cô nãi nãi và đại tiểu thư đều phải mới làm mấy bộ quần áo, ta đi xem một chút vải vóc. Lúc này, Dương Ma Ma đang lôi kéo Lập Xuân và Lập Hạ đứng ở bờ sông nhỏ nói chuyện các ngươi việc này tốt, có thể thấy được thiếu nãi nãi chưa quên các ngươi, có lẽ qua cái mấy năm, nàng liền đem các ngươi triệu hồi. Lập Xuân lắc lắc đầu nói có thể ở lại chỗ này chúng ta rất thỏa mãn, cũng không hy vọng xa vời về đến cô nãi nãi bên người. Lập Hạ lắc đầu cô nãi nãi đem chúng ta an bài tại trong biệt viện, đã là làm trái với Lao gia ý, nếu thật đem chúng ta triệu hồi, Lâm quản gia chỉ sợ người đầu tiên không đáp ứng. Lao gia các ngươi có phải hay không đối với các ngươi có thành kiến? Hai nha đầu lắc đầu, thở dài nói cô nãi nãi vừa nhìn thấy chúng ta liền nghĩ đến cô gia, trong lòng không dễ chịu, chúng ta sao có thể trở về? Thời gian đều qua lâu như vậy. Lập Xuân và Lập Hạ hốc mắt từng đỏ, như cũng lắc đầu nói chúng ta từ nhỏ hầu hạ cô nãi nãi, hiểu nhất nàng chẳng qua, đừng xem nàng trên miệng cái gì cũng không nói, trong lòng khẳng định cũng còn ghi nhớ lấy. Tại Dương Châu lúc liền không nói, từ sau khi về đến Tô Châu, chúng ta tổng cộng chỉ thấy nàng hai lần, mỗi lần nàng nhìn thấy chúng ta đều sợ run, mà nên lúc trời tối cũng sẽ ở trong viện tế điện cô gia. Chứ ngoài ra, mỗi tháng lần đầu tiên 15 cô nãi nãi cũng đều muốn trong sân xếp đặt tế, hơn một năm nay từ chưa chúng từng đứt đoạn, ngài nói, nàng giống như là nghĩ thông suốt người sao. Lập Xuân lau lau nước mắt nói chúng ta không hy vọng xa vời trở về, chỉ hy vọng cô nãi nãi có thể khỏe mạnh vui vẻ, trong lòng chẳng phải khó chịu là được. Dương Ma Ma ngơ ngác nàng, bây giờ nhìn cũng không giống a, ta gặp nàng tinh thần tốt rất nhiều. Đó là vì đại tiểu thư và Lâm gia Lập Hạ chỉ bên ngoài khí thế ngất trời nông trang nói phía trước không có náo loạn lớn như vậy, kể từ triều đình bổ công văn, nói những này tức điển đều có thể làm cô nãi nãi và đại tiểu thư vĩnh nghiệp ruột về sau. Cô nãi nãi lúc này mới bắt đầu buông tay buông chân, chúng ta xem chừng đây là muốn cho đại tiểu thư lưu lại chút ít bản thân chi vật, dù sao trước kia Lâm gia gia sản đều gót, cũng không để lại bao nhiêu thứ. Đại tiểu thư năm nay 13, sang năm mùa đông gia hiếu, năm sau đầu xuân liền cập kê, nhược gia sinh ra không phòng, tốt như vậy làm ai? Dù sao điều kiện của nàng nói xong nhưng cũng không tốt, tuy là huyện chủ, nhưng không cha không mẹ, lại không huynh đệ tỉ muội, tại cái này kết thân chính là kết nhân mạch thời đại là rất yếu đi thế. Của hồi môn nhiều một chút, cái kia sức mạnh thì càng đủ một chút. Dương Ma Ma kinh ngạc về đến Xuân Hiểu huyện, nàng tự nhận duyệt vô số người, cũng có chút tướng nhân bản lãnh, từ gặp lại thiếu nãi nãi đến bây giờ, nàng vững tin nàng cũng không có tử trí, nhưng vì cái gì nhiều người như vậy đều cảm thấy nàng ôm tử trí. Tạ phu nhân cũng nhíu chặt lông mày, nàng tự nhiên là tán đồng Dương Ma Ma, suy nghĩ một chút nói ngày mai đi tìm Từ đại phu hỏi một chút đi, còn có Lâm gia kia chú phó, hắn đã cho chúng ta viết thư, chắc chắn sẽ đến gặp chúng ta. Cái kia thiếu nãi nãi hẹn ngày mai đi điền trang dò xét chuyện. Tạ phu nhân vốn muốn tự tuyệt, bởi vì mấy ngày nay nàng sao chép Phật kinh ít, còn muốn bù lại, có thể nghĩ đến Huyền tỷ nhi chuyện còn chưa định, nàng nhân tiện nói đáp ứng đi, ngày mai ta cùng nàng tìm hiểu. Bội thu khiến người vui sướng, Lâm Thanh Huyền tin tưởng, bất cứ người nào thấy cái kia vàng óng lúa mạch và trong đất sắp thành thục lúa nước đều sẽ sinh lòng vui sướng. Cho nên nàng mời Tạ phu nhân đi xem một chút, có lẽ thấy những thứ này sau tâm tình của nàng có thể đủ tốt chút ít. Mặc dù nàng đối với Tạ phu nhân có mang lòng đề phòng, nhưng nàng là cảm ơn nhị lang mẫu thân, Huyền tỷ nhi bà, nàng nên lấy hết một ít trách nhiệm. Tuy rằng không thể thần hôn định bất đi, nhưng nghĩ biện pháp để nàng vui vẻ, đem thân thể đối phương điều dưỡng tốt một chút lại có thể cố gắng một phen. Sáng sớm, đem Lâm Ngọc Tân đưa ra cửa, nhìn nàng đi học đường về sau, Lâm Thanh Uyển liền đi mời Tạ phu nhân. Tạ phu nhân vừa cho trên bồ tát xong hương, thấy Lâm Thanh Uyển sưng sở sớm như vậy. Mẫu thân, chúng ta đi xem người phơi lúa mạch đi, khi trở về đường vòng trên núi, lấy chút ít suối nước lạnh dưới nước, ta cùng trong nhà đầu bếp nữ học xong làm gạo nếp tử, ta làm cho ngài ăn. Tạ phu nhân nhìn thấy Lâm Thanh Uyển khuôn mặt tươi cười cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười ngươi vậy mà có thể xuống bếp. Còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên xuống bếp cũng là cho nhị lang làm canh, kết quả suýt chút nữa đem phòng bếp đốt, từ đây chúng ta không dám tiếp tục nói ra để ngươi bỏ xuống chủ chuyện. Lâm Thanh Uyển biết chuyện này, Uyển tỷ nhi nói qua, nàng hé miệng nói đó cũng không cùng ta muốn làm, là cái kia tuổi quá làm, ta mới lấp một thanh nó liền bịch một tiếng toàn bắn ra, ngay lúc đó có thể làm ta sợ muốn chết. Tạ phu nhân nhịn cười không được đừng nói ngươi, chính là chúng ta giật nảy mình, nhị lang còn dọa được từ trên giường bệnh nhảy xuống, đi chân đất liền chạy đi phòng bếp, không ngừng trách móc hắn không dám tiếp tục sinh bệnh, cũng không dám tiếp tục nháo muốn uống năm thần canh. Dương Ma Ma thấy phu nhân trên mặt lâu dài ảm đạm vẻ mặt thời gian dần trôi qua tản ra, trong lòng cao hứng không dứt, vội vàng vào nhà cầm đỉnh duy mũ đi ra phu nhân, đồ vật đều chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Tạ phu nhân liền cúi đầu mắt nhìn trên người xiêm y mặc ở nhà, cau mày nói không cần đổi kiện y phục. Không cần, chúng ta tại trong điền trang đi một chút, vãng lai đều nâng hộ, không có chú ý nhiều như vậy. Đổi y phục muốn trang điểm, sau đó đến lúc mặt trời lại bắt đầu nóng bỏng lên. Nàng cũng không muốn lại phơi 8-9 giờ mặt trời, không gặp Tạ phu nhân đều nói nàng đèn sao. Mặt trời vừa nhảy ra đỉnh núi, cũng đã chậm rãi trở nên nhiệt liệt lên, trên đất hạt sương đã làm thấu, nông hộ nhóm điểm tâm chưa hết ăn liền bắt đầu đem đánh xuống lúa mạch mở ra đến phơi, một hồi thái dương hỏa cay lúc bọn họ có thể vào nhà dùng điểm tâm. Mẹ chồng nàng dâu hai người mang theo đoàn người đi từ từ tại bằng phẳng trên đại lộ, phàm là thấy được nông hộ đều không người cùng các nàng lễ ra mắt, sau đó xoay người liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Tạ phu nhân nóng nảy tâm tình chậm rãi yên tĩnh lại, nghe từng tiếng thanh thúy tiếng chim hót, có hài tử bướng bỉnh nhặt lên cục đá hướng bắt đầu biến vàng ruộng lúa bên trong ném đi, sau đó phần phật một trận vang lên, thẳng kinh khởi tầm 10 con chim chóc. Các đại nhân thấy những chim chóc này chọc giận gần chết, vội vàng hò hét trong nhà đại hài tử đi đuổi đến chim, đừng để bọn chúng đem hạt thóc và lúa mạch đều ăn. Tạ phu nhân nhìn thấy một đám hài tử cầm gậy gỗ phần phật hướng trong ruộng chạy, một bên chạy một bên lớn tiếng nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui thích, giống như một chút ưu sầu cũng không có. Tạ phu nhân dừng bước lại, kinh ngạc nhìn bọn họ, sắc mặt chậm rãi trở nên nhu hòa. Lâm Thanh Uyển thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng khỏe miệng hơi vểnh đi xem đám hài tử kia. Chương 86, nhàm vào. Tạ phu nhân cùng sau lưng Lâm Thanh Uyển bò lên trên núi, nàng đã lâu không đi động, chẳng qua là cái này chậm rãi sườn núi để nàng không thở nổi. Nhưng Lâm Thanh Uyển không dừng lại, nàng cũng không ngừng, giữ vững được đi đến suối nước lạnh biên giới. Dương Ma Ma vốn còn muốn mở miệng xuống núi, nhưng thấy mẹ chồng nàng dâu hai cái tốt giống so tài đồng dạng đi về phía trước, nàng cũng không có ngăn trở ý tứ. Lâm Thanh Uyển còn tốt, chẳng qua là hô hấp hơi gấp chút ít, nhưng Tạ phu nhân lại chỉ có thể đỡ thân cây đứng. Lâm Thanh Uyển nhịn cười không được mẫu thân, sau này mỗi ngày ngài đều theo giúp ta lên núi lấy một bầu suối nước lạnh nước có được hay không? Tạ phu nhân khẽ lắc đầu, ngươi hay là nghịch ngợm như vậy, muốn cho ta nhiều đi lại nói rõ cũng là, làm gì phí tâm tìm như thế một cái lý do. Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu vọt lên nàng, chớp mắt mẫu thân kia có nguyện ý hay không? Ta muốn không nói được nguyện ý, ngươi có phải hay không còn biết tìm lý do khác đem ta kéo ra? Lâm Thanh Uyển mỉm cười gật đầu. Nhìn như vậy cười khanh khách Uyển tỷ nhi, Tạ phu nhân bây giờ không thể đem nàng và mọi người nói lòng mang Tử Trí Uyển tỷ nhi liên hệ với nhau. Tạ phu nhân đi đến suối nước lạnh biên giới trên một tảng đá ngồi xuống, một trận mát lạnh khí tức tốc thẳng vào mặt. Tạ phu nhân đột nhiên không có hoài nghi, dò xét tâm tình. Uyển tỷ nhi, ngươi nhưng có nghĩ đến cuộc sống sau này muốn làm sao qua? Lâm Thanh Uyển đương nhiên muốn qua, nàng lưu lại này chỉ có một mục tiêu, đừng nói về sau, nàng liền nàng đời này thời gian đều hoạch định xong. Nhưng những lời này hiển nhiên không thể cùng bản nắm ra, cho nên nàng suy nghĩ một chút nói nuôi dưỡng đại tỷ trưởng thành, cho nàng tìm tốt tướng công, tốt nhất có thể nhìn nàng sinh ra hai đứa bé, một cái nhận làm con thừa tự đến Lâm gia. Chữ này câu chữ câu lại cũng là vì Lâm Ngọc Tân. Dương Ma Ma trái tim siết chặt, Tạ phu nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói khẽ ta hỏi chính là ngươi, không phải Ngọc Tân. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười đây chính là ta tương lai mục tiêu à, sau này cuộc sống của ta tự nhiên muốn xoay quanh mục tiêu này chuyển động. Tạ phu nhân trong lòng tựa như chặn lấy một khối đá đồng dạng khó chịu, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là gian nan nói Uyển tỷ nhi, ngươi còn trẻ, sau này nếu gặp được thích thanh niên tài tuấn, ta. Mẫu thân Lâm Thanh Uyển lên tiếng đánh gãy lời của nàng, chăm chú nhìn nàng nói Uyển tỷ nhi đã gả cho nhị lang, áo cưới cũng đưa đến mộ thất bên trong, là không có nếu. Tạ phu nhân há to miệng, nghẹn ngào nói không ra lời. Lâm Thanh Uyển liền ngồi xổm ở trước người nàng, cầm tay nàng nói mẫu thân, từ đại phu cho ngài bắt mạch, ngài gần đây thân thể thiên hẳn, đó cũng không phải chuyện tốt. Tạ phu nhân nhìn về phía nàng. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu đối với con mắt của nàng nói nhị lang chết, nhưng lại sống tại trong lòng chúng ta, cho nên chúng ta liền thành hắn còn sống có được hay không? Nếu hắn còn sống, nhất định hy vọng chúng ta ăn cơm thật ngon, hảo hảo ngủ, hảo hảo uống rượu làm vui, bảo trọng thân thể, sống lâu trăm tuổi, đúng không? Vậy ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi sao? Tạ phu nhân hỏi nàng. Lâm Thanh Uyển trầm mặc một chút nói ta sẽ tận hết khả năng sống được dài hơn một chút. Tạ phu nhân nhìn ra được nàng đang nói dối, nhưng nàng không có đâm xuyên, chẳng qua là gật đầu nói tốt, ta sẽ bảo trọng thân thể, ngươi cũng muốn. Lâm Thanh Uyển gật đầu, thấm cười lạnh nói dù sao cựu nhân của chúng ta cũng còn sống. Dương Ma Ma cả kinh bưng kín lồng ngực, Tạ phu nhân trong mắt lóe lên dị quang, hai tay nhịn không được nắm chặt thành quyền. Mẹ chồng nàng dâu hai cái cuối cùng đánh một bầu dưới nước núi, từ đó về sau, Tạ phu nhân mỗi ngày sáng sớm đều và Lâm Thanh Uyển đến trong điển trang làm một vòng, sau đó lên núi đánh một bầu suối nước lạnh nước, sau khi xuống núi tắm rửa dùng nữa trà bánh. Nếu Lâm Ngọc Tân nghỉ một ở nhà, các nàng còn biết trong rừng dừng lại thêm một hồi, nhìn nàng đuổi theo gà rừng chạy, lại hái một thanh hoa dại trở về Lâm mình. Chờ Lao Trung Bá đem trong điển trang việc nhà nông giao phó đi xuống, rốt cuộc rút ra không tìm lý do chạy đến biệt viện lúc đã vào tháng 8. Hắn mở to hai mắt nhìn Trung đại quản sự cho nên Tạ phu nhân không có khuyên đến cô nãi nãi, ngược lại cô nãi nãi đem Tạ phu nhân khuyên thông. Trung đại quản sự thất lạc gật đầu nhưng không phải, cô nãi nãi không có thay đổi gì, Tạ phu nhân nhưng thật giống như nghĩ thông suốt, mỗi ngày trừ sao chép kinh thư bên ngoài cũng xem cái khác sách, còn biết chỉ điểm cô nãi nãi quản lý nông trang, và lúc mới đến quả thật ngày đêm khác biệt. Lao Trung Bá, ngài không phải nói muốn để Tạ phu nhân đến khuyên cô nãi nãi sao? Có thể ta cảm thấy cái này không hiệu quả gì. Lao Trung Bá hay hắn một cái nói ngươi gấp cái gì, chuyện này được từ từ sẽ đến, ta đi gặp Tạ phu nhân, đúng, cô nãi nãi. Cô nãi nãi đi trong đất, hôm nay thu hoạch thu lúa, cô nãi nãi đi xem một chút. Lao Trung Bá thở phào nhẹ nhõm, phủi phủi quần áo nói vậy ta đi cho thân gia phu nhân tỉnh an. Tạ phu nhân sớm chờ hắn, kể từ suối nước lạnh nói chuyện về sau, Tạ phu nhân liền không lại hoài nghi, chính như theo như trong thư, huyện tỷ nhi quả thực ôm Tử Trí, lại mang theo hy vọng Tử Trí. Mà hy vọng của nàng chính là Lâm Ngọc Tân. Đối với cái này nàng cũng không có biện pháp tốt, bởi vì nàng còn đắm chìm mất con trong bi thống, làm sao có thể khuyên huyện tỷ nhi nghĩ thông suốt. Cho nên nàng chỉ có thể xin lỗi nhìn Lao Trung Bá nói ta chỉ có thể nói ta sẽ cố hết sức miễn cưỡng nàng, cũng không thể bảo đảm có thể thuyết phục nàng. Lao Trung Bá cảm kích nói cái này rất khá, có phu nhân khuyên giải, lão nâu nghĩ cô nãi nãi sẽ nghĩ mở rất nhiều. Tạ phu nhân thấy hắn tuổi đã cao còn muốn vì thế bôn ba, không khỏi thở dài các ngươi có lòng, chắc không được Lâm đại nhân yên tâm, hóa ra nhà có trung phó năng thần. Tạ phu nhân cho lão Trung Bá đeo mũ cao, lão Trung Bá tự nhiên cũng định nọ trở về, cho rằng bọn họ nhà cô nãi nãi có ngại như vậy một vị tha thứ bà quả thật chuyện may mắn. Hai người lẫn nhau định bợ một trận. Sau đó ngầm hiểu lẫn nhau đối với khuyên giải Huyền tỷ nhi nghĩ thông suốt, sau đó đi về phía cuộc sống hạnh phúc đạt thành nhận thức chung. Chờ Lâm Thanh Uyển treo lên một đầu mồ hôi về đến biệt viện lúc, Lão Trung Bá đã rời khỏi. Lâm Thanh Uyển biên giới khiến người ta đi lấy nước tắm rửa, vừa hỏi Lão Trung Bá có chuyện gì, thế nào cũng không đợi ta trở về đi nữa. Nói là đến cho cô nãi nãi và đại tiểu thư đưa lê, bởi vì trên điển trang việc nhiều, chạy về đi làm việc, cho nên liền không ở thêm. Bạch Mai cho Lâm Thanh Uyển cởi áo váy, bổ sung một câu nói trước khi đi Lão Trung Bá đi cho Tạ phu nhân tỉnh an, nói một hồi lâu nói. Lâm Thanh Uyển gật đầu Lão Trung Bá gặp lần đầu tiên bà. Quả thực hẳn là đi bài kiến. Bọn họ nói cái gì? Bên người Tạ phu nhân là Dương Ma Ma hầu hạ, chúng ta cũng không nghe thấy, cần phải nô tỳ đi hỏi thăm. Không cần Lâm Thanh Uyển cởi xuống y phục, đổi qua bình phong nói đưa đến lê cho Xuân Hiểu Uyển đưa đi một chút, nhặt được ra một rổ đến treo vào trong giếng, đến mai nóng nhất lúc lấy ra ăn. Bạch Mai tiếc hận nhưng tiếc tại Tô Châu rét lạnh dưa khó mua, không phải vậy rét lạnh dưa thả trong giếng đã ướp lạnh càng giải nóng. Trước kia lão gia tại lúc, hàng năm đều có người từ kinh thành hiếu kính đến, năm nay lại không. Lâm Thanh Uyển tay một trận, quay đầu hỏi các ngươi đều muốn ăn rét lạnh dưa. Bạch Mai vội vàng nói cũng không phải, chỉ là có chút đáng tiếc, năm nay ăn không được rét lạnh dưa. Dù sao muốn quá quý. Lâm Thanh Uyển như có điều suy nghĩ, xoay người đi tắm rửa. Rét lạnh dưa chính là dưa hấu, Trung Nguyên cũng có loại thực, nhưng rất ít. Trước kia quốc gia còn chưa chia năm xẻ bảy, lúc thứ này phần lớn là từ Tây vực trở. Cái này trăm năm qua chiến sự không ngừng, phần lớn người liền cơm đều ăn không đủ no, chớ nói chi là phí hết đại lực khí đi trồng rét lạnh dưa, mà Tây vực thương lộ cũng chúng chặt đứt hơn phân nửa, dưa hấu lại nặng lại dễ nát, các thương nhân tự nhiên không thích trở, phần lớn là mang theo châu đáo hương liệu trở vật phẩm quý giá. Cho nên hiện tại rét lạnh dưa phần lớn là bản thổ trồng cây, sản lượng rất thấp, cho nên loại nước này quả không chỉ có quý, không có con đường còn không mua nổi. Trước kia Lâm gia là không cần mua, Lâm Giang thân phận còn tại đó, tự có rất nhiều người bưng lấy đưa đến trước mặt hắn. Mà năm nay Lâm gia không có người đưa, hình như còn không mua được. Bạch Mai nếu không đề cập, nàng còn chưa đã nhận ra vấn đề này. Lâm Thanh Uyển tắm rửa đi ra, đổi lại khô mát y phục sau nói tuy rằng ăn rét lạnh dưa mùa nhanh hơn, nhưng bây giờ khẳng định còn có người bán, để Lâm quản gia đi mua chút ít trở về, mấy ngày nay khí trời nóng bức, vừa vặn ăn. Bạch Mai cao hứng đáp ứng, xoay người đi tìm Lâm quản gia. Lâm quản gia nhịn không được trừng to mắt, kinh ngạc nói cô nãi nãi thế nào lúc này khúc nhớ đến ăn rét lạnh dưa. Làm Lâm phủ quản gia, chủ tử nghĩ đến hắn muốn trước một bước nghĩ đến, chủ tử không nghĩ đến hắn cũng muốn đến. Tháng 6 hạ tuần rét lạnh dưa vừa đi ra lúc hắn liền đuổi người đi mua. Những kia đại thương nhân Lâm quản gia cũng là có biết, vốn cho rằng liền chuyện một câu nói, ai biết bọn họ lại thoái thác, nói rét lạnh dưa đều dự bán đi, đàng không ra ngoài cho Lâm gia. Nhưng Lâm quản gia biết, đây chính là không bán cho Lâm gia. Hắn không nghĩ đến những người này như thế kẻ lính hót, lao ra mới đi, bọn họ cứ như vậy chậm trễ lên Lâm gia. Lâm quản gia ngay lúc đó liền tức giận đến không nhẹ, lệnh hắn còn không thể nói cho cô nãi nãi, lao ra không, cô nãi nãi biết cũng chỉ là liếc sinh ra một trận tức giận. Vốn cô nãi nãi cũng không nhớ ra được muốn ăn rét lạnh dưa, chuyện này cũng chỉ hắn biết là được. Nhưng bây giờ cô nãi nãi muốn ăn. Lâm quản gia do dự một chút vẫn là đi tìm Lâm Thanh Uyển thẳng thắn. Tháng 7 rét lạnh dưa đang đông lúc hắn cũng mua không được, hiện tại vào tháng 8, rét lạnh dưa sắp qua mùa khô hắn thì càng không mua được. Lâm Thanh Uyển nhấp một miếng trà, nhàn nhạt hỏi cho nên nói bắt đầu có người không mua Lâm gia chương mục. Lâm quản gia xấu hổ túi đầu là ta kinh doanh bất lực, không thể bảo vệ Lâm gia những nhân mạch này. Là tất cả mọi người như vậy sao? Thế thì không có, trừ mấy nhà kia, những nhà khác bán cho nhà chúng ta đồ vật không chỉ có chất lượng không thấp, tăng giá tiền cũng không thăng lên. Có thể rét lạnh dưa chỉ có mấy nhà kia có. Lâm Thanh Uyển gật đầu, hỏi trừ chuyện này, các ngươi nhưng còn có cái khác là gạt ta. Lâm Thanh Uyển nói Lâm quản gia, có một số việc các ngươi cảm thấy giấu giếm ta là vì ta tốt, nhưng kỳ thật chẳng qua là để ta đối với tình cảnh của chúng ta không nhận biết được xong, không duyên cớ làm cho người ta chê cười. Lâm quản gia liền có chút ít khó qua, túi đầu nói trung đại quản sự thuyết thư trải bên kia cũng có chút vấn đề, chẳng qua bọn họ còn có thể xử lý, cho nên không có bẩm báo đi lên. Lâm Thanh Uyển mặt lạnh hỏi vấn đề gì? Từ trước đến nay nhà in vào sách cửa hàng sách có mấy nhà giảm bớt đơn đặt hàng, mà nhà chúng ta cửa hàng sách phải vào thượng đẳng giấy tuyên giá tiền nói ra không ít. Bây giờ bọn họ đang suy nghĩ biện pháp, là có người nhằm vào. Lâm quản gia liền thở dài một tiếng là có người nhằm vào, nhưng cũng có mấy nhà là mượn gió bẻ măng, nâng cao đặt thấp. Mấy nhà kia mượn gió bẻ măng lại không nói ra, là ai cố ý nhằm vào chúng ta? Chương 87, nhà in. Lâm quản gia biểu lộ một lời khó nói hết Triệu gia dẫn đầu, Trần gia, Thôi gia, thậm chí Lư gia đều có tham dự. Cũng may Thôi gia và Lư gia ra mặt không phải bản gia, không phải vậy Lâm gia chúng ta chỉ sợ càng khó khăn. Lâm Thanh Uyển sắc mặt lạnh xuống Triệu Trần hai nhà còn chưa tính, Lâm gia chúng ta còn đắc tội qua Thôi gia và Lư gia. Lâm quản gia lắc đầu chẳng qua là lợi ích cho phép. Mấy giỏ rét lạnh dưa làm phiền bọn họ lợi ích gì? Hay là Lâm gia chúng ta nhà in lũng đoạn toàn bộ đại lương? Lâm Thanh Uyển tức giận nói Lâm gia đem toàn cục sản nghiệp đều góp, bây giờ trừ mấy cái này, nông trang và nhà in bên ngoài còn có cái gì? Lâm quản gia túi đầu không nói. Lâm Thanh Uyển cười lạnh chẳng qua là thấy huynh trưởng một, cho nên bỏ đá xuống giếng mà thôi. Cũng may Lâm gia chúng ta cũng không cần cầu bọn họ sống qua. Lâm quản gia an ủi nàng nói bây giờ chúng ta tự cấp tự túc, không đi đón chạm bọn họ, đồ thiếu bị khinh bỉ. Lâm Thanh Uyển liếc hắn một cái nói ngươi cảm thấy Lâm gia có thể tự cấp tự túc sao? Nàng hư lạnh một tiếng nói nhưng ta không nghĩ ta Lâm gia phong bế, trên đời này tốt vật kiện ngàn ngàn vạn, ta là gì muốn chỉ có thể dùng chính mình cung cấp. Cô nãi nãi muốn cùng bọn họ chơi liều. Lâm quản gia lo lắng nói tuy rằng hiện tại Lâm gia nhìn cũng không yếu, nhưng ngài nên biết, Lâm gia sản nghiệp toàn cục đều góp đi ra, bây giờ chỉ còn sót mấy cái này nông trang và cửa hàng sách, chúng ta cũng không có thể cùng bọn họ chống đỡ đồ vật. Lâm Thanh Uyển siết chặt quả đấm, trong mắt hỏi bọn họ tại sao nhằm vào cửa hàng sách. Trên cửa hàng cũng chỉ còn sót lại cửa hàng sách. Lâm quản gia thở dài nói nếu cửa hàng sách cũng nốt, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào nông trang. Hiển nhiên bọn họ về sau còn biết cầm nông trang đến đối phó chúng ta, chỉ có điều bởi vì có cửa hàng sách ở phía trước cản trở, cho nên tạm thời không động thủ mà thôi. Lâm Thanh Uyển điểm một cái đầu gối nói nếu như thế, chúng ta liền theo cửa hàng sách bắt đầu đi, không phải là làm cô lập và phong bế sao? Ta lại muốn cho hắn xông ra một con đường máu. Lâm quản gia muốn nói lại thôi, cái này sao có thể dễ dàng như vậy? Sách ở thời đại này là sĩ tộc lũng đoạn đồ vật, có thể tại Đại Lương mở cửa hàng sách sau lưng đều đứng không ít gia tộc. Mà Triệu, Trần, Thôi, Lư bốn nhà đều tại đây có chút đọc lướt qua, bọn họ bốn nhà lại cùng những nhà khác lên tiếng chào hỏi, vì không đắc tội bọn họ. Những kia bị chào hỏi khẳng định sẽ làm ra nhượng bộ. Đến gần đoạn thời gian đến Lâm gia nhà in đơn đặt hàng giảm bớt nguyên nhân cũng là đây. Lâm Thanh Uyển xoay người đi thư phòng, nhấc bút lên nói ba nhà khác lại không quản, trước tiên đem Lư gia giải quyết. Có thể biết Lư gia ra mặt chính là người nào? Liêu quản sự cùng mấy cái kia lui mua cửa hàng sách quản sự nghe ngóng, là Lư gia sáu phòng quản sự ra mặt. Sáu phòng là bằng chi, chủ yếu là kinh thương, cũng không có ra làm quan đệ tử. Lâm Thanh Uyển cười lạnh, thật là cái gì như quỷ xà thần đều chạy ra ngoài. Lâm Thanh Uyển trực tiếp viết thư cho Lư Chân tố cáo, nhưng hắn là đích trì, lại là bây giờ Lư thị trong triều chức quan cao nhất, làm không tốt về sau là hắn làm tộc trưởng. Lâm Thanh Uyển cũng có biện pháp cùng Lư gia sáu phòng lấy lại danh dự, nhưng không chỉ có trộm, lại còn có thể chọc giận toàn bộ Lư gia, cuối cùng cùng toàn bộ Lư thị đối lập. Còn không bằng trực tiếp tìm Lư Chân, thuận tiện mau lẹ lại trực kích đối phương yếu hại. Cũng khiến người khác nhìn một chút, Lâm Giang đổ, Lâm gia có phải hay không sẽ không có minh hiếu. Nàng biết một chút một điểm để bọn họ biết, cũng là Lâm Giang không có, Lâm gia cũng không phải bọn họ có thể khi dễ. Lâm Thanh Uyển đem phong thư giao cho Lâm quản gia giao cho trạm dịch, mau sớm đưa đến Linh Châu. Lại mời Liễu quản sự, được, hay là ta đi nhà in xem một chút đi. Lâm Thanh Uyển trong mắt mang theo xương lạnh phía trước toàn cố lấy nông trang, còn chưa đi nhà in và cửa hàng sách nhìn một chút. Lâm gia nhà in thiết lập tại trong thành, kêu Lâm thị nhà in, chủ yếu kinh doanh khắc bản thư tịch, tạo giấy làm cái, làm được đồ vật trừ cung ứng nhà mình, cửa hàng sách bên ngoài cũng bán cho sách khác trải. Bởi vì nhà in giữ bản khắc ngay thẳng toàn, cửa hàng sách bên trong thường bán sách nó đều có thể cung ứng bên trên, cho nên làm ăn còn rất khá. Lâm Giang đem tất cả sản nghiệp, thậm chí giá trị cao nhất cửa hàng bạc đều bỏ được góp đi ra, lại đơn độc lưu lại nhà in và cửa hàng sách, cũng bởi vì bên trong giữ bản khắc, ở sĩ tộc mà nói, đây chính là vô giới chi bảo. Mà Lâm gia cửa hàng sách thống nhất kêu Hàn Mặc Trai, trừ từ nhà mình nhà in tiến hóa, nó cũng cần hướng sách khác cục mua sắm vài thứ, trừ bọn họ không có sách bên ngoài, còn có chút quý giá trang giấy, bút lông, nghiên mực những vật này. Mà gần nhất bọn họ cũng nhận trên ép, cần mua sắm thượng đẳng giấy tuyên đột nhiên được cho biết chặt đứt hàng, cái khác các loại hàng hóa cũng ít nhiều xuất hiện chút ít vấn đề. Hàn Mặc Trai một mực là Giang Nam lớn nhất cửa hàng sách, trừ Tô Châu có hai nhà bên ngoài, Dương Châu và Giang Đô cũng đều có một nhà, là cái này tam địa người đọc sách yêu nhất đi địa phương một trong. Nếu như Hàn Mặc Trai những hàng cao đẳng này không cung ứng nổi, có thể suy ra tương lai bọn họ sẽ mất bao nhiêu khách nhân. Bởi vì Lâm Thanh Uyển một mực đem tinh lực đặt ở trên nông trang, nhà in và cửa hàng sách xảy ra vấn đề Liêu quản sự cũng không dám tìm nàng, chỉ có thể tìm Trung đại quản sự hồi báo. Hơn nữa Liêu quản sự cũng không thấy được Lâm Thanh Uyển có biện pháp giải quyết, hiện tại rất rõ ràng là mấy nhà liên hợp lại muốn phong sát bọn họ, Liêu quản sự sớm đã biết, Dương Triệu hai nhà là không thể nào hòa giải. Cho nên chỉ có thể tìm ngoại viện, gần nhất hắn đều là đang tìm khác đồng bạn hợp tác. Lâm Thanh Uyển liền hỏi hắn, vậy ngươi có thể tìm được nguyện ý cùng Lâm gia hợp tác người? Thưa cô nãi nãi, đã có mấy nhà cửa hàng sách cố ý, nô tin tưởng, lại thêm đem lực, bọn họ sẽ nguyện ý cùng Lâm gia hợp tác. Lâm Thanh Uyển đứng ở nhà in tác phường bên trong, thấy phần lớn người đều là đang ngồi điêu khắc bạc khắc, mà in ấn phường bên kia gần như không thúc đẩy. Liêu quản sự giải thích đơn đặt hàng có ít, nô cũng không dám ấn quá nhiều, cho nên trước gọi bọn họ bạc khắc, rất nhiều cất mấy bản, đến lúc đó có thể đổi. Bởi vì giấy cũng là phí hết tiền, mặc dù chính bọn họ lập tức có sản xuất giấy, nhưng giá vốn cũng không thấp. Lâm Thanh Uyển xoay người đi nhìn sát vách tạo giấy tác phường, hỏi bọn họ có thể chịu nổi mấy nhà kia áp lực. Thương nhân trục lợi, chỉ cần chúng ta cho điều kiện đầy đủ, bọn họ tự nhiên sẽ nguyện ý. Lâm Thanh Uyển nhíu mày hỏi, không lỗ vốn sao? Lỗ vốn ngược lại không đến nỗi, chỉ có điều sẽ kiếm được thiếu chút ít, nhưng dù sao cũng so không kiếm tiền phải tốt. Liêu quản sự thở dài nói, trong nhà in nuôi nhiều người như vậy, mỗi một ngày tiêu xài đều không ít. Những công tượng kia mỗi tháng tiền thắng cũng không ít, lại trong nhà in thuê công nhân cũng không thiếu. Trừ tiền công, còn có hoa phí hết, tài liệu phí hết các loại, coi như cô nãi nãi không chỉ nhà in cửa hàng sách kiếm tiền, vậy bọn họ cũng không thể lỗ vốn, ngược lại làm cho cô nãi nãi đi đến điền tiền a. Tạo giấy phường bên này, các công nhân ngay tại loại bỏ bở giấy, Lâm thị nhà in tạo giấy nguyên liệu chủ yếu là vỏ cây và vải rách, Lâm Thanh Uyển thậm chí còn trong góc thấy một ít phế phẩm lưới đánh cá. Sờ một cái phơi nắng ra trang giấy, Lâm Thanh Uyển cầm lên đối với ánh nắng, có thể thấy rõ ràng phía trên xen lẫn tạp chất. Lúc này trang giấy còn chưa không thế nào tốt. Liêu quản sự giới thiệu nói, đây là cửa hàng sách bên trong bán được tốt nhất giấy, người đọc sách đều yêu dùng cái này giấy đến luyện chữ, một đao 20 văn. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cao giọng hỏi, bao nhiêu? Liêu quản sự âm thanh nhỏ bé, yếu ớt nói, 20 văn. Đắt như thế? Lâm Thanh Uyển kinh ngạc, hiện tại giá hàng tính toán cao, một đấu gạo 10 văn, nói cách khác loại này giấy một đao muốn hai đấu gạo. Lâm Thanh Uyển liền chỉ bên cạnh rõ ràng tạp chất ít, càng trắng non giấy hỏi, cái kia loại này? 28 văn một đao. Loại đó? Liêu quản sự mắt nhìn Lâm Thanh Uyển chỉ loại đó giấy, nói, đó là 35 văn một đao, cũng là chúng ta nhà in làm được tốt nhất giấy. Lâm Thanh Uyển trầm mặc hồi lâu mới hỏi, cái kia bây giờ các ngươi không mua được thượng đẳng giấy tuyên bao nhiêu tiền một đao? Chúng ta tiến hóa một mực là 2 lượng một đao, bán đi lại là tăng lên 300 văn đến 500 văn không giống nhau. Lâm Thanh Uyển yên lặng thả ra trong tay giấy trắng, lúc đầu trong lúc vô tình nàng và Ngọc Tân mỗi ngày đều phải tốn nhiều tiền như vậy sao? Các nàng cô cháu hàng ngày dùng để luyện chữ trang giấy cũng là cái kia 28 văn một đao, ghi chép và viết thư trở lại là dùng 35 văn một đao. Mà giấy tuyên trong phủ cũng phòng có. Nàng cho là bọn họ ăn ở tại biệt viện, trừ bộ phận nguyên liệu nấu ăn bên ngoài phần lớn là tự cấp tự túc. Tự giác tốn tiền rất ít, lại lúc đầu hoa của các nàng tiêu lớn như vậy sao? Trong nhà in có giấy tuyên sao? Có Liêu quản sự nói, trừ thượng đẳng giấy tuyên bên ngoài, cái khác thứ bậc giấy tuyên cũng đều có một ít. Liêu quản sự khiến người ta đi lấy, mở ra đến cho Lâm Thanh Uyển nhìn. Gặp nàng nắm bắt giấy tuyên trầm âm, hắn giảm thấp âm thanh nói, nô chờ cũng nghiên cứu qua cái này giấy tuyên muốn làm sao tạo, lại một mực không thể kỳ pháp. Cho nên, Lâm Thanh Uyển buông xuống giấy tuyên, thấm nụ cười nói, ta sẽ không giấy tuyên, lại một loại khác giấy tạo pháp, chất không thua giấy tuyên. Liêu quản sự, ngươi tìm hai cái đã trung thành, năng lực lại không tệ công tượng cùng ta trở về bệnh viện. Liêu quản sự trong mắt sáng lên, hỏi là tàng thư bên trong ghi lại sao? Lâm Thanh Uyển không có phản bác, chỉ là nói chuyện này muốn bảo mật, tại trang giấy chưa hết đi ra trước không cần lộ ra. Trước đó, ngươi hay là tìm người liên minh, trước đem nhà in chống một đoạn thời gian. Liêu quản sự không người có thể. Lâm Thanh Uyển nhìn tạo giấy trong phường người đến người đi, thở dài nói, khó trách thiên hạ người đọc sách ít, cái này không chỉ có sách quý, trang giấy cũng quý, không phải nhà hào phú đọc không dậy nổi sách, người đọc sách này có thể không ít sao? Liêu quản sự lại cười nói, so với trước kia, học sinh nhà nghèo coi là nhiều, ngài đến trong Hàn Mặc Trai đi xem, ngồi không ít chép sách học sinh. Lâm Thanh Uyển bước chân dừng lại, hơi nghiêng đầu hỏi, học sinh nhà nghèo quả nhiên tăng lên rất nhiều. Vâng, cô nãi nãi nên biết, từ sau võ chu, học sinh nhà nghèo tựa như mọc lên như nấm xuất hiện, mặc dù gần đây trăm năm qua bởi vì chiến loạn lại lộ vẻ tiêu điều, nhưng kỳ thật chẳng qua là làm quan tại triều ít, dân gian con cháu Hàn môn đi học cơ số không ít. Liêu quản sự chính là làm nhà in, trong nhà in lui đến đều là người đọc sách cùng với đi học người liên quan, cho dù hắn không có tận lực thống kê qua, nhưng qua nhiều năm như vậy rơi xuống cũng góp nhặt không ít tin tức. Tất nhiên, hiện tại đi học nhiều hơn vì sĩ tộc, huân quý và thân hảo, nhưng cái kia phần lớn là tại bọn họ trong giai cấp tỷ suất cao. Thật muốn thống kê, thật ra thì học sinh nhà nghèo nhân số cũng không ít, bởi vì bọn họ cơ số lớn. Cho dù một hương chỉ xuất một cái học sinh nhà nghèo, vậy lấy toàn bộ đại lương kế cũng coi như không ít. Huống hồ Giang Nam hay là Lâu An chi địa, so sánh với phương Bắc, người đọc sách càng nhiều. Chương 88, phản kích, 1. Hàn môn. Lâm Thanh Uyển nhớ đến võ chu lịch sử, khóe miệng hơi bệnh, xoay người nói, mau sớm chọn lựa hai cái công tượng, hôm nay ta muốn dẫn bọn họ trở về. Liêu quản sự thấy chủ tử trên mặt ngưng trọng biến mất, mặc dù không biết nàng có gì chủ ý, nhưng vẫn là cao hứng đi an bài. Lâm Thanh Uyển từ tác phường tạo giấy bên trong mang về hai cái công tượng giao cho Lâm quản gia tại trong biệt viện tìm một chỗ an trí bọn họ, ta có việc muốn bọn họ làm, người phục vụ muốn trung thành và cẩn thận, chuyện này tạm thời không thể lộ ra ngoài. Lâm quản gia tại góc tây bắc tìm cái tiểu viện an trí hai người, trừ mỗi ngày đi đến gánh nước và đưa cơm một đôi vợ chồng bên ngoài, gần như không người nào có thể tiến vào cái nhà kia. Lâm Thanh Uyển khiến người ta từ trên núi phụ cận chặt không ít nội trúc, đổi gọn gàng ăn mặc gọn gàng, sắn tay áo và hai cái công tượng cùng nhau đem nội trúc chặt thành 5-7 thước dài ngâm ở trong hồ nước. Hai cái công tượng sợ đến mức quỳ trên mặt đất cô nại nại thứ tội. Lâm Thanh Uyển lông mày run lên, bất đắc dĩ nói, mau dậy đi, không phải là chặt mấy đoạn cây trúc sao? Hai cái công tượng quỳ bất động, đem đầu thật sâu chôn xuống nói, cô nãi nãi muốn làm gì phân phó ta cũng là, làm gì tự mình động thủ. Vậy ta nhất định phải tự mình động thủ. Hai cái thợ mộc luống cuống liếc nhau, đều có chút không biết làm sao. Lâm Thanh Uyển dứt khoát vứt xuống bọn họ, xoay người chính mình đi chặt cây trúc. Ngay từ đầu nàng còn có chút tìm không được lực, nhưng dù sao cũng là mình làm qua chuyện, cho dù đổi một cái thân thể, đang thích ứng một chút sau rất nhanh tìm được cái kia bí quyết. Quỳ trên mặt đất Tào Kim và Mạnh Phúc liếc nhau, trên trán cùng nhau tuột xuống một loạt mồ hôi, hai người nào dám quỳ để chủ tử chính mình chặt cây trúc. Hai người vớt một cái mồ hôi vội vàng bỏ dậy, cầm lên liêm đao liền chạy đi chặt cây trúc. Lâm Thanh Uyển liền dạy bọn họ 5-7 thức làm một đoạn, ngâm ở trong hồ. Tào Kim và Mạnh Phúc làm theo, hai người mặc dù không biết chủ tử muốn làm gì, nhưng bọn họ là tạo giấy, mà cây trúc cũng là tạo giấy nguyên liệu một trong, ngâm càng là tạo giấy bước thứ nhất đột nhiên, cái này tự nhiên là tại tạo giấy. Và Lâm Thanh Uyển cùng nhau đem cây trúc chặt thành một đoạn trầm xuống ao, hai người bó tay đứng ở một bên chờ phân phó. Lâm Thanh Uyển liền nhìn ngâm mình ở trong hồ thanh trúc thở dài nói, giấy trúc muốn thành, cái này cây trúc chỉ cần ngâm trong nước trăm ngày trở lên, lại lấy trên núi nước chảy là nhất. Ao này nước quyết không thể khô cạn, sau này các ngươi nếu đổi địa phương muốn lúc nào cũng nhớ kỹ chút này. Lâm Thanh Uyển chỉ từ trên núi dẫn lưu xuống thủy đạo nước này là từ trên núi, cũng không sợ ngăn nước. Từ hôm nay trở đi, sau này các ngươi mỗi ngày đều muốn chặt một nhóm cây trúc tiến vào ngâm, làm xong ký hiệu, trăm ngày sau làm xong một nhóm cây trúc có thể tiếp tục làm ra một nhóm, không cần chặt đứt công. Tào Kim và Mạnh Phúc vội vàng nhớ kỹ, chủ tử hiển nhiên đang dạy bọn họ bí phương, hai người hưng phấn trong lòng không dứt, hoàn toàn mất hết nghĩ đến Lâm Thanh Uyển một cái thiên kim đại tiểu thư làm sao lại tạo giấy. Uyển tỷ nhi đương nhiên sẽ không tạo giấy, nhưng Lâm Thanh Uyển lại sẽ. Năm thứ ba đại học năm đó nàng quyết định thi nghiên cứu, đạo sư cao hứng cho nàng an bài một đống làm việc, trong đó một đạo dính đến giấy trúc, nàng cầm đạo sư thư giới thiệu đi chết Giang Giàu Dương. Ngay tại chỗ viện bảo tàng dẫn đầu phía dưới cùng giấy trúc truyền nhân gặp mặt, ngay lúc đó chẳng qua là muốn mượn duyệt một chút bọn họ tổ tiên lưu lại tài liệu lịch sử ghi lại, bởi vì ở truyền nhân trong nhà, cho nên tại đối phương tạo giấy lúc nàng cũng tham dự, nàng ở nơi đó 2 tháng, trước sau cùng làm 15 phê giấy. Từ chặt trúc bắt đầu đến trang giấy thành tổng 72 đạo trình tự làm việc nàng đều có tham dự, hơn nữa còn làm kỹ càng ghi chép, bây giờ phương pháp luyện chế còn rõ mồn một trước mắt. Nàng tự nhiên không có bản lãnh cùng những tay già đời kia nghệ nhân so sánh với, nhưng nàng biết tất cả quá trình, thậm chí còn đã làm, trình tự cũng coi là quen biết, lúc này sẽ chậm chậm lục lọi, luôn có thể làm ra chất lượng không kém giấy trúc. Mà hậu thế giấy trúc có thể cùng giấy tuyên đặt song song, nó chất lượng đương nhiên sẽ không kém. Ngay lúc đó vị lao sư kia phó mỗi ngày đều sẽ hướng ngâm trong ao tăng thêm cây trúc, nhiều năm tích lũy, cho nên mỗi ngày đều có nguyên liệu khả tạo giấy. Nhưng bọn họ hiện tại cũng không có điều kiện này, cái này cây trúc vừa ngâm đi xuống, muốn tiến hành đạo thứ hai trình tự làm việc cái kia phải đợi đến sau trăm ngày. Cho nên Lâm Thanh Uyển rất nhanh cho hai cái công tượng tìm những chuyện khác làm, bây giờ lúa mì đã thu hoạch, lúa nước cũng muốn thu hoạch, trong ruộng kết thân rất nhiều, nếu vỏ cây trúc đều có thể làm trang giấy, ta muốn kết thân hẳn là cũng có thể, các ngươi liền đi thử một chút dùng kết thân tạo giấy đi, như vậy giá vốn sẽ thấp rất nhiều. Hai vị công tượng giật mình đến mức há hốc mồm dùng kết thân tạo giấy. Lâm Thanh Uyển gật đầu, cái nhà này không khen người vào, dùng cây trúc tạo giấy chuyện cũng không khen người biết, nhưng dùng kết thân tạo giấy lại không cần giữ bí mật, sau này các ngươi mỗi ngày làm xong trong viện việc liền đi bên ngoài nghiên cứu dùng như thế nào kết thân tạo giấy. Lâm Thanh Uyển không có học qua dùng kết thân tạo giấy, nhưng nàng nghĩ tạo giấy thuật đều không khác mấy, chẳng qua là một ít trình tự làm việc và dùng tài liệu khác biệt mà thôi. Kết thân không thể so sánh cái khác nguyên liệu, tiện nghi cực kỳ, bọn họ có thể chậm rãi thử. Tào Kim và Mạnh Phúc cũng không phải rất có thể hiểu được chủ tử ý nghĩ cô nãi nãi, nếu ở bên ngoài đường sông tạo giấy, vậy sẽ không bị người học lén đi sao? Lâm Thanh Uyển cười nói, nếu có người có bản lĩnh học, đó cũng là bản lĩnh của bọn họ, nên bọn họ ăn chén cơm này. Hai người đầu đầy nước mưa, do dự đã lâu vẫn là đi tìm Lâm quản gia hồi báo, dầu dĩ nói cái này tạo giấy thuật sao mà bí ẩn, sao có thể ở bên ngoài làm. đây chính là chúng ta nhà in sinh kế. Lâm quản gia không giống hai người như vậy chết tấm, mới nghe xong hai người thuật lại hiểu Lâm Thanh Uyển ngụ ý, nàng chính là cố ý khiến người ta học, khiến người ta đem cái này tạo giấy thuật học. Lâm quản gia mặc dù cũng lo lắng sẽ hỏng nhà in làm ăn, nhưng vẫn là nói cô mãi mãi đã như vậy phân phó, các ngươi làm theo là được. Tào Kim và Mạnh Phúc nửa kinh ngạc nửa nghi đi mạch trận và cốc trong tràng chọn kết thân. Đúng là thu hoạch, kết thân có nhiều các hộ nông dân nhức đầu, mặc dù ủ phân dùng đi không ít, nhưng vẫn là còn lại rất nhiều, các nhà lại phút chút ít nuôi nấng súc vật và thiêu hỏa hay là còn lại rất nhiều rất nhiều. Cho nên hai người đến lấy, mọi người liền mí mắt cũng mất sốc một chút. Nhưng rất nhanh mọi người bị Tào Kim và Mạnh Phúc hấp dẫn ánh mắt, bởi vì bọn họ tại bờ sông đào cái ao, đem chọn tốt kết thân ném vào ngâm. Mặc dù mọi người không cần thiết kết thân, nhưng thấy bọn họ làm cho hư hỏng như vậy cũng không nhịn được tức giận, phải biết cái này kết thân thế nhưng là đồ tốt, không chỉ có thể tiêu hỏa, có thể cho châu ăn dê, năm mất mùa lúc còn có thể chắt nát mài thành phấn lớp bao tử. Mặc dù mùi vị một lời khó nói hết, nhưng dù sao cũng so ăn đất sét trắng tốt a, nếu không phải nhà bọn họ chứa không nổi, khẳng định không thể cho trồng chất tại bên sân. Cho nên Tào Kim và Mạnh Phúc lại đi chọn kết thân lúc bị ngăn cản, hai người hết cách, nhân tiện nói là cô nãi nãi gọi chúng ta đi lấy. Hảo hảo kết thân các ngươi vì sao nhất định phải ngâm mình ở trong nước? Đây không phải lãng phí sao? Chúng ta đây là tạo giấy, thứ gì muốn làm thành giấy đều phải trước ngâm, cũng không phải tại trà đạp đồ vật. Đám người mở to hai mắt nhìn tạo giấy. Thế nào ở chỗ này tạo, không phải tại nhà in? Cái này coi như dính đến giấy trúc bí mật, hai người mím môi không nói, nhưng mọi người cũng không có hỏi đến ngọn nguồn, mà là đều bị tạo giấy chuyện này đánh phủ. Có công nhân trong mắt lóe lên tinh quang, hoặc quang minh chính đại hoặc len lén nhìn đến, vểnh hai đến nghiêm túc nghe. Mà có hộ nông dân trong mắt thì lóe lên lo lắng, có một cái chặt đứt cái cánh tay càng là trực tiếp chen đi ra tìm Phương Đại Đồng. Rất nhanh Phương Đại Đồng liền chạy đến, vẫy tay nói còn đứng ngây đó làm gì, đã đến giờ đều đi làm việc. Lại đúng Tào Kim nói các ngươi nhanh đi chọn kết thân đi, ta cho hai người các ngươi hỗ trợ. Hai người cảm tạ không dứt, đi đến bên người Phương Đại Đồng. Mọi người mặc dù tiếc hận không có nghe đến càng nhiều cơ mật, nhưng vẫn là tán đi. Phương Đại Đồng đám người sau khi đi trách mắng hai người nói các ngươi cũng quá không cẩn thận, thế nào lời gì đều hướng bên ngoài nói. Hơn nữa tạo giấy chuyện như vậy có thể nào ở bên ngoài làm? Nếu trong biệt viện không có ao, ta mang theo mấy người đi cho các ngươi đào. Tào Kim trong lòng oan uổng, vẻ mặt đau khổ nói đây đều là cô nãi nãi ý tứ, chúng ta có biện pháp nào? Hơn nữa cô nãi nãi còn nói, cái này kết thân tạo giấy chuyện chỉ cần có người hỏi đều nói thật. Phương Đại Đồng kinh ngạc cô sữa cái kia không sợ người học được. Tào Kim và Mạnh Phúc càng là bất đắc dĩ ngay cả chúng ta cũng không biết có thể hay không dùng kết thân tạo ra được giấy đến. Chí ít bọn họ trước kia chưa bao giờ dùng qua. Phối phương cái gì đều phải lần nữa nghiên cứu, mặc dù cô nãi nãi nói có thể tham chiếu trong nhà in hạ đẳng nhất trang giấy đến làm, có thể kết thân muốn cua được trình độ gì, muốn tăng thêm cái gì dược dịch cùng bao nhiêu vôi đều hoàn toàn bằng cảm giác của bọn họ, kết thân dù sao cùng vỏ cây không giống nhau. Tạo giấy cũng không phải chuyện một lần là xong, hết ngâm liền cần thời gian không ngắn, Lâm Thanh Uyển trong khoảng thời gian này cũng không phải không hề làm gì, năm nay mang đến trong cung trung thu lễ bên trong liền có một bức Lâm Giang trước kia làm vẽ lên. Làm đương triều duy hai quận chúa một trong, Lâm Thanh Uyển đưa lễ là trực tiếp đưa đến hoàng hậu nương nương trước mặt. Dù sao cũng là chính mình dưới danh nghĩa con gái nuôi, lại hoàng hậu nương nương đối với nàng cũng rất tò mò, nhìn nhiều một cái nàng đưa đến danh mục quà tặng. Lúc này nhân mạch của Lâm gia có đất dụng võ, Lâm Giang bức họa kia không chỉ là xuất hiện tại danh mục quà tặng bên trên, còn bị người nâng đến hoàng hậu nương nương trước mặt. Hoàng hậu nương nương cũng không thể nói nàng cũng không phải muốn nhìn lễ vật, mà chẳng qua là nghĩ nắm một cái danh mục quà tặng, vẽ lên nếu đưa đến, nàng triển khai nhìn thoáng qua. Cũng là một cái, nàng liền thích, lập tức khiến người ta treo trên tường. Còn thở dài nói Lâm Giang một đời tài kiệt, năm đó ở trong kinh cỡ nào phong hoa, lại tráng niên mất sớm. Bức họa này mặc dù ý cảnh cao xa, lại phong mang tất lộ, xem ra là hắn trước kia làm. Nếu vẽ lên không tốt, nương nương thế nào còn treo bên trên hoàng hậu lắc đầu nói ngươi biết cái gì, Dương Hạ Vũ sau đó học được thu liễm, vẽ lên lại không còn như vậy phong mang, người khác đều nói tốt, ta lại cảm thấy hắn trước kia vẽ lên càng có tinh thần. Mà hắn trước kia vẽ lên chưa từng dẫn ra ngoài, liền Lâm gia có thể cầm ra được. Hoàng hậu dừng một chút nhíu mày dừng quận chúa cũng là nhạy bén nữ tử, bức họa này khuyết điểm nàng không phải không biết, thế nào đưa bức họa này đến? Bệ hạ cũng sẽ không thích như vậy vẽ lên, quá mức phong mang tất lộ. Hoàng hậu nói một câu bỏ qua, nhưng người phía dưới lại lưu tâm, len lén và bên ngoài hỏi thăm, thế là Lâm quản gia sắp xếp xong xuôi người len lén đem bọn họ cần lộ ra đi tin tức để lộ ra. Trung thu qua đi hai ngày, trấn thủ biên quan như anh quận chúa phái đến đưa trung thu lễ nhân tài tiến cung, một mực kìm nén cung nhân lập tức tìm được cơ hội, đem đề tài từ như anh quận chúa chuyển rời đến trên người Thanh Uyển quận chúa, đem chính mình dò thăm tin tức bẩm báo cho hoàng hậu. Nghe nói cái kia Triệu phó đều bảo vệ đệ đệ dẫn đầu, mang theo mấy nhà gia môn cùng nhau chống lại Lâm thị nhà in và Hàn Mặc trai. Bây giờ rừng quận chúa toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở trên nông trang, chính là sợ nông trang cũng bị nhầm vào, cuối cùng không có dựa vào. Hoàng hậu lạnh xuống mặt hỏi những chuyện này người cũng là nghe ai nói. Chương 89, phản kích, 2. Cung nhân lập tức quỳ trên mặt đất nói Lưu Đô Hộ vì chuyện này phạt hắn nhất tộc huynh, cái kia tộc huynh trong lòng có oán, tại bên ngoài lúc uống rượu lộ chút ít phong thanh, bởi vì rừng quận chúa là của ngài nữ nhi, nâu nghe thấy tự nhiên muốn tra một chút, biết chuyện này. Hoàng hậu sắc mặt càng lạnh hơn vậy vì sao sớm không hồi báo. Cung nhân đem vùi đầu được thấp hơn, kinh sợ nói bởi vì trùng hợp trung thu ngày hội, nương nương và bệ hạ tâm tình vui vẻ. Nô bây giờ không dám lúc này báo lên, để tránh quấy rầy nương nương và bệ hạ hào hứng. Hoàng hậu sắc mặt hơi chậm, cung nhân dù chưa ngẩng đầu, lại có thể cảm giác được trên người áp lực dần dần nhẹ, hắn lại lập tức nói huống chi công chúa điện hạ khó được vào cung tận hiếu, chung quy không làm cho nương nương lúc này vì ngoại sự phiền nhiễu. Hoàng hậu nghĩ đến nữ nhi, thu liễm tức giận, thua tay nói đứng lên đi, lấy người lại đi điều tra thêm. Hoàng hậu không vui nhíu mày Triệu gia kia vì sao thường nhằm vào Thanh Uyển của chúa. Triệu Tiệp kia cũng quá nhỏ tức giận chút ít, cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì? Cung nhân thấp giọng ứng hòa một tiếng, không lưng lui xuống tường tra xét. Cùng ngày hắn được hoàng hậu một chút ban thưởng, khóe miệng hắn hơi bệnh, tâm tình vui vẻ xuất cung. Tâm phúc hai chữ cũng không phải trống rỗng rớt xuống, cũng được kinh doanh à, nơi này đầu môn đạo rất nhiều. Mà nhân thủ của Lâm quản gia nhanh chóng rút lui, không còn nhúng tay quản chuyện này, để tránh để cung nhân đã nhận ra không đúng. Dù sao Triệu gia nhằm vào Lâm gia là sự thật, gần như tra một cái chắc, nói thật, Lâm Thanh Huyền đối với Triệu gia quấn quýt chặt lấy nguyên nhân cũng rất tò mò, chẳng lẽ liền chân thực bởi vì Giang Nam quan sát xứ trước. Triệu Tiệp kia lòng dạ cũng quá nhỏ hẹp. Bởi vì Lư Chân gia tay thu thập 6 phòng tộc hình, Lư gia lại không ai dám đối với Lâm gia đưa tay, những nhà khác trở ngại Lư gia cũng có chút bó tay bó chân. Dù sao không biết Lư Chân là đơn thuần không mãn tộc huynh bỏ đá xuống giếng, hay là tại che chở Lâm gia. Đối với Lư Chân và Lâm Giang quan hệ, ngoại giới một mực suy đoán không ngừng, dù sao người bình thường là một bức. Tại bọn họ trong ấn tượng, hai người hẳn không phải là cựu địch hơn hẳn cựu địch mới phải. Mặc dù sư xuất đồng môn, nhưng đang đi học lúc khắp nơi tranh phong tương đối, ra làm quan sau Lâm Giang lại luôn luôn đè ép Lư Chân một đầu, nhiều lần vào kinh diện thánh lúc đụng phải, hai người không phải châm chọc khiêu khích cũng là giọng mỉa mai cười lạnh, nếu không có hoàng đế đàn áp, hai người có thể tại hướng lên trên đánh nhau. Cho dù có hoàng đế đè ép, lại một ngày nam một chỗ bắc lên ngô, hai người cũng thường lẫn nhau về tội. Lâm Giang mang qua Lư Chân hết lấy tiền không làm việc, hàng năm tiêu hao nhiều như vậy lương thảo, lại liền khối thổ đều không thu được trở về, là một đồ bỏ đi. Lư Chân cũng phúng qua Lâm Giang ôn nhu hương bên trong không biết gian khổ, tại Giang Nam làm quan hơn 10 năm, đem cốt khí đều nuôi mất đi, nếu bỏ vào biên quan chỉ sợ một ngày đều không sống nổi. Thế nhưng là, Lâm Giang bệnh nặng lúc Lư Chân lại đi Dương Châu, tuy là phụng chỉ đi đến, nhưng đối phương lại đem dừng lại thời gian cắm ở dài nhất, hơn nữa dừng lại Dương Châu trong lúc đó còn giúp Lâm gia rất nhiều. Nghe đồn Lâm Giang còn ủy thác hắn đa số chiếu cố muội muội và nữ nhi, mặc dù không biết thực hư, nhưng Lư Chân từ Lâm Giang sau khi chết chưa hề nhằm vào qua Lâm gia lại thật. Dưới tình huống như vậy, mọi người cũng không dám quá phận, vốn đã nói xong muốn cùng Triệu Trần hai nhà xuất thủ người nhà đều có chút do dự. Chính là Triệu gia và Trần gia đều do dự. Trần gia căn cơ còn cạn, Trần Thượng Thư cũng không muốn đắc tội Lư gia, bởi vậy do dự, mà Triệu Thắng do dự lại bởi vì huynh trưởng hắn Triệu Tiệp còn tại Lư Chân dưới tay nắm bắt. Thấy cầm đầu hai nhà đều do dự, cái khác một chút tiểu gia tộc càng là trực tiếp đánh chống nuôi quân, cũng chỉ có Thôi Thị vị kia Bàng Chi không sợ. Thôi Thị cũng sẽ không nhìn Lư Thị sắc mặt. Chẳng qua Thôi Bàng Chi cũng rất tức giận chính là, hắn là bị Triệu Thắng kéo xuống nước, hiện tại hắn lại muốn do dự, đây là coi hắn là khỉ con buồng địch. Bọn họ náo loạn lên nội chiến, nhà in và cửa hàng sách liền có cơ hội thở dốc, Lâm Thanh Uyển bắt đầu và Liễu quản sự chỉnh đốn lên nhà in cửa hàng sách. Lâm Thanh Uyển trong thư phòng chọn lựa 20 quyển sách giao cho Liễu quản sự ta xem qua cửa hàng sách tờ danh sách, cái này 20 quyển sách cửa hàng sách bên trong không có. Liễu quản sự nhận lấy, trầm ngâm nói không chỉ có sách của chúng ta trại không có, những nhà khác cửa hàng sách cũng rất khó tìm đến như vậy sách. Cái này 20 vốn bên trong có một quyển nông sách, 2 quyển sách thuốc, 2 quyển binh thư, 2 quyển chuyên môn nói thủy lợi cùng trường giang một vực phong tục sách, còn có 3 quyển thi tập, 5 bản văn tập, còn lại lại là tạp ký. Thi tập và văn tập còn chưa tính, tạp ký chịu các rất nhỏ, cho nên thiếu có thể lưu thông, có thể trước mặt 6 bản lại thuộc về bí bản phạm vi, đa số thế gia và sĩ tộc cất chứa, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Liễu quản sự có chút do dự hỏi cô mãi mãi là nghĩ in ấn cái này 20 quyển sách. Không, những sách này cũng là in ra mua người cũng không biết rất nhiều, bản khác giá vốn quá cao, được không bù mất. Liễu quản sự thở dài một hơi, trên mặt tươi cười cái kia cô mãi mãi có ý tứ là bỏ vào cửa hàng sách bên trong khiến người ta dò xét. Lâm Thanh Uyển khỏe miệng hơi vểnh nói ngươi không phải nói cửa hàng sách bên trong có rất nhiều học sinh nhà nghèo tại chép sách sao? Giao cho bọn họ sao chép? Dò xét tốt sách kiểm tra không lầm sau phân ra một bộ cho Hàn Mặc Trai khác, để tại bọn họ trong cửa hàng chép sách học sinh nhà nghèo lại dò xét ra mấy bộ đến mua bán, bộ này sau khi dùng qua cầm về, ta là muốn tiếp tục cất chứa trong tàng thư các. Liễu quản sự do dự hỏi như vậy sách chỉ sợ rất khó bán đi, lại trong đó còn dính đến chút ít cơ mật, cái khác các nhà đều chỉ cất chứa không bán ra, cô nãi nãi nếu muốn cho học sinh nhà nghèo thi ân, còn không bằng đưa bọn họ chút ít trang giấy đến giàu nhân ái, để bọn họ chép sách chỉ sợ không lĩnh ngộ được cô nãi nãi hảo ý. Lâm Thanh Uyển liền liếc hắn một cái nói ngươi cho rằng ta là nghĩ nhiều cho bọn họ cái kia mấy văn chép sách tiền. Lâm Thanh Uyển vuốt ve những sách kia, mắt sáng nói ở người đọc sách nói, vạn vật đều có giá, nhưng có một dạng đồ vật là vô giá. Đó chính là kiến thức. Nàng phủi tay dưới đáy thư đạo chiến tranh hư hại không ít sách, may mắn còn sống sót nhưng lại hơn phân nửa tồn tại thế gia và sĩ tộc trong nhà, cửa hàng sách bên trong bán sách phần lớn là chút ít thường dùng, có cửa hàng sách thậm chí liền tả chuyện cũng không tìm đến, học sinh nhà nghèo muốn ra mặt chỉ có thể thông qua khoa cử, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào cửa hàng sách bên trong những sách kia bọn họ có thể tranh đến đã qua đời nhà, sĩ tộc, huân quý hay là thân hảo. Liêu quản sự nói không ra lời. Quý giá chính là trong sách này nội dung, đưa đi đi, người thông minh tiểu gì cũng sẽ hiểu khổ tâm của ta, còn nếu liền chút này đều không lĩnh ngộ được người cũng không tại chúng ta tranh thủ liệt kê. Đại lương khoa cử chế thừa tự đường triều, không có hậu thế minh thanh như vậy hoàn thiện, nếu mà so sánh còn có rất nhiều tệ nạn, nhưng tương tự cũng có thật nhiều sở trường. Thứ nhất cũng là nó cuộc thi khoa mục càng toàn, tuyển chọn nhân tài cũng càng tỉ mỉ, dính đến kiến thức điểm cũng nhiều hơn. Hiện tại đại lương khoa cử đa số thường khoa, hết chủng loại lập tức có hơn 50 chủng, có tú tài khoa, hiểu rõ trải qua khoa, tiến sĩ khoa, tuấn sĩ khoa, hiểu rõ pháp khoa, hiểu rõ chữ khoa, hiểu rõ tính toán khoa, một sử khoa, ba sử khoa, nói cử đi khoa, đồng tử khoa các loại. Trừ hiểu rõ trải qua khoa và tiến sĩ khoa thường cử hành bên ngoài, cái khác khoa đều xem tình hình mà định ra, thời nhà Đường nhân minh tính toán khoa và sử khoa chờ thường bất lực đi, phía sau đã hủy bỏ, nhưng bây giờ nhân tài đoạt tuyệt, đại lương kiến quốc lúc, thái tổ vì để cho triều đình vận hành đi xuống, hiểu rõ tính toán khoa còn chiêu qua cửa hàng phòng thu chi. Đến bây giờ, hiểu rõ tính toán khoa, sử khoa và hiểu rõ pháp khoa chờ cũng thường tổ chức. Mà nhiều như vậy thường khoa bên trong lấy tiến sĩ khoa và hiểu rõ trải qua khoa tôn quý nhất, hiểu rõ trải qua khoa khảo chính là thiếp kinh và mặc nghĩa. Mặc nghĩa rất dễ lý giải, cũng là đối với kinh văn câu chữ tiến hành đơn giản giải thích. Thiếp kinh lại là đem kinh thư đảm nhiệm bóc một tờ, đem trái phải đoan chúng, ở giữa chỉ mở ra một nhóm, dùng nữa giấy thiếp đắp lên ba chữ, để thí sinh bỏ thêm vào. Cuộc thi phạm vi tại 11 bộ kinh thư trúng tuyển, có Chu Dịch, Thượng Thư, Công Dương truyện, Cốc Lương truyện, Kinh Thi, Xung Quanh Lễ, Nghi Lễ, Lễ Ký, Tả truyện, Hiếu Kinh và Luận Ngữ. Đừng nói những kia từ nhỏ vì khoa cử đi học thí sinh, chính là Huyện Tỷ Nhi và Lâm Ngọc Tân cũng muốn học cái này 11 sách, nếu không phải nữ tử không thể tham khảo, Lâm Ngọc Tân nói không chừng còn có thể cho nàng thi cái hiểu rõ trải qua trở về. Cho nên hiểu rõ trải qua rất dễ dàng thi, có 30 lão minh trải qua giải thích. Nếu mà so sánh tiến sĩ khoa muốn khó hơn nhiều, bởi vì nó cuộc thi nặng hơn thi phú và thi vấn đáp, đây cũng không phải là đọc thuộc lòng và mặc nghĩa là được, càng coi trọng tài hoa. Tiến sĩ khoa thiếp kinh chỉ từ lễ ký, tả truyện và lao tử bên trong ra, thi phú các một, nhưng thi vấn đáp lại cần viết năm thiên, trong đó dính đến quốc gia đương thời chính trị, kinh tế, pháp luật, quân sự, việc chính trị, thủy vận, mối chính các loại phương diện. Đây cũng không phải là chỉ nhìn cuộc thi loại sách là đủ, nhưng học sinh nhà nghèo tài nguyên có hạn, rất ít đi có thể tranh đến qua những nội tình kia thâm hậu người ta. Cho dù Lâm gia đã không có Nam Đinh, nhưng Lâm Thanh Huyền mỗi tháng như cũ có thể thu đến triều đình công báo, trước hết nhất biết chính sách quốc gia hướng đi, những kia học sinh nhà nghèo biết không? Bọn họ chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ thông qua người khác trong miệng biết được, vì có thể mượn đọc đến càng nhiều thư tịch và đạt được càng nhiều tin tức, bên trong có không ít con cháu hàn môn nguyện ý cho người đi làm phụ tá. Mà Lâm Thanh Huyền hiện tại chính là tại miễn phí hướng bọn họ mở ra một phần tài nguyên, nàng tin tưởng trí tại tiến sĩ khoa người nhất định có thể hiểu khổ tâm của nàng. Không rõ cũng không sao, nàng có thể làm sơ dẫn đường một chút, để bọn họ hiểu nha. Trừ thư tịch bên ngoài, nàng còn biết đưa bọn họ đồng dạng đại lễ. Lâm Thanh Huyền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài nha đầu tụ cùng một chỗ liễu diễu mà cười cười nói Tào Kim và Mạnh Phúc thai nạn xấu hổ, khoe miệng hơi về nghĩ, chờ giấy nháp phát minh ra, giấy giá khẳng định sẽ có ngã xuống, con cháu hàn môn học tập cơ hội thì sẽ càng nhiều. Bạch Phong nâng cái khay vào cửa, thấy bọn nha đầu đều tụ cùng một chỗ nói chuyện, không khỏi tấm mặt nói đi ra lúc thấy các ngươi nói chuyện, khi trở về thế nào còn tại nói, cô nãi nãi không phải để đem trong vườn mở hoa hái được phơi khô sao? Nếu bên này làm xong, đến mai liền trở về thành bên trong, lớn như vậy một phủ hoa vẫn chờ xử lý. Bọn nha đầu lẽ lưới, có một cái niên kỷ nhỏ liền yếu ớt nói tốt như vậy hoa thế nào đều hái được. Ngươi biết cái gì? Bạch Phong hừ một tiếng nói những kia hoa đều mở, mấy ngày nữa cũng muốn cảm ơn, rơi trên mặt đất còn không phải lãng phí, không bằng phơi khô, về sau là làm thành bánh bích quy, hương son, dược liệu, lá trà đều có thể dùng. Mau làm việc đi thôi, không phải vậy để Lâm Ma Ma biết, cẩn thận ra cắt của các ngươi. Bọn nha đầu thân thể lắc một cái, giải tán lập tức. Lâm quản gia đứng sau lưng Lâm Thanh Huyền mặt đều đen. Lâm Thanh Huyền liền cười ha ha nói Lâm Ma Ma rất có hy vọng, quản gia thật có phúc. Liêu quản sự nhịn không được nắm Lâm quản gia một cái, Lâm quản gia cúi đầu lên tiếng, thính hai có chút đỏ lên. Chương 90, nhớ. Bạch Phong bưng khay tiến đến cô nãi nãi, tạ phu nhân cố ý kêu phòng bếp cho ngài nấu canh. Lâm quản gia lập tức kéo Liêu quản sự cáo lui. Hai người đem cái kia 20 quyển sách đặt ở sách trong rổ nói ra, trong phòng chỉ còn lại chủ tớ hai người, Bạch Phong đem chén canh nâng cho Lâm Thanh Huyền, không người thối lui đến một bên. Lâm Thanh Huyền dùng cái thìa quấy quấy canh tạ phu nhân nơi đó như có. Bạch Phong nhịn cười không được có, tạ phu nhân lo lắng ngài không uống, còn chính mình uống trước một bát. Lâm Thanh Huyền lắc đầu bật cười, tạ phu nhân hình như say mê cho nàng điều dưỡng thân thể, trong khoảng thời gian này luôn luôn hướng từ đại phu thỉnh giáo điều dưỡng phương diện kiến thức. Ngay từ đầu Lâm Thanh Huyền còn có thể uống xong nàng gọi người nấu canh, nhưng một ngày ba lần, trong canh lại tăng thêm chút ít dược liệu, mùi vị trung quy có chút một lời khó nói hết. Cho nên nàng uống sau một thời gian ngắn liền kiên quyết không còn uống, tạ phu nhân hết cách, chỉ có thể chính mình bồi tiếp nàng uống chung, Lâm Thanh Huyền cái này mới miễn cưỡng bồi tiếp. Nhưng hơn nửa tháng rơi xuống Lâm Thanh Huyền mạch tượng như cũ không biến hóa, cũng tạ phu nhân lại là bổ canh, lại là mỗi ngày bò lên một lần núi sắc mặt hồng nhuận không ít, tăng thêm có Lâm Thanh Huyền cho nàng giày vò, lòng dạ thời gian dần trôi qua bừng ra, lông mày bên trên vẻ đau thương cũng thiếu rất nhiều. Dương Ma Ma nhìn vui vẻ không thôi, mỗi ngày dùng lực nhìn chằm chằm đầu bếp nữ nấu canh, có khi tạ phu nhân quên còn có nàng nhắc nhở, cho nên Lâm Thanh Huyền một mực sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Ngọc Tân đối với cái này hướng nàng bày tỏ thật sâu đồng tình, sau mỗi lần Lâm Thanh Huyền nhìn về phía nàng muốn gọi nàng hỗ trợ chia sẻ một chút lúc nàng liền chạy đi. Lâm Thanh Huyền chờ canh thay đổi ấm, lúc này mới bưng lên đến chậm rãi uống cạn, đây là bổ khí huyết, Lâm Thanh Huyền cảm thấy may mắn nàng ăn đồ vật tựa hồ đều bổ không đến trên thân thể, không phải vậy nàng khẳng định biến thành một người đại mập mạp, Huyền tỷ nhi tại âm phủ muốn khóc chết. Đại tiểu thư. Bạch Phong nhận lấy chén canh, hướng Xuân Hiểu Huyền chép miệng nói tại tạ phu nhân nơi đó học đàn, cô nãi nãi, đại tiểu thư thật lợi hại, gần như là vừa học liền biết. Người Lâm gia đang học tập bên trên từ trước đến nay được trời ưu ái. Mặc kệ là nam hải nữ hải, đều là học bá hình nhân vật. Tạ phu nhân cầm nghệ nổi tiếng thiên hạ, lúc tuổi còn trẻ thậm chí bị thái hậu cố ý triệu kiến tán dương qua, không biết có bao nhiêu người muốn bái tại nàng môn hạ. Chẳng qua là tạ phu nhân tuy tốt làm thầy người, người lại chọn rất, đến nay có thể được nàng xem vào mắt trừ Huyền tỷ nhi, cũng chỉ có Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân cũng sẽ đàn, nhưng chỉ là thô thiển học qua một chút, trước kia còn có tiểu cô chỉ đạo nàng, nhưng kể từ dựa mất đi, tiểu cô không còn động đàn, Lâm Ngọc Tân cũng không nên nhắc lên để tiểu cô thương tâm, cho nên về nhà lúc cũng chỉ có thể tự học. Nhưng bây giờ có tạ phu nhân chỉ đạo, Lâm Ngọc Tân cầm nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, lần trước đàn trên lớp nàng thế nhưng là rút đầu chủ. Có thành tích như vậy, Lâm Ngọc Tân đối với đàn càng thích, suýt chút nữa đem tài học tiễn thuật vứt xuống chuyên môn đi học đánh đàn. Chẳng qua là tiểu cô không cho phép, yêu cầu nàng mỗi ngày chí ít lấy ra 3 khắc đồng hồ đến luyện mũi tên, còn hứa hẹn nàng chờ ngươi tiễn thuật học tốt được, ta gọi trong nhà đại tượng cho ngươi tạo 2 thành tụ tiễn. Lâm Ngọc Tân hắc đầu tiểu cô, rõ ràng là ngươi nghĩ hoặc, làm gì kéo ta làm việc cớ. ta cũng không muốn muốn tụ tiễn. Lâm Thanh Uyển không thừa nhận là mình muốn, điểm một cái chán của nàng cái chảy cái cối nói nguy hiểm ở khắp mọi nơi, ngươi cho rằng bây giờ là thái bình thịnh thế. Cầm kỳ thư họa đều đào giã tình thao đồ vật, nhưng chân chính rơi vào hiểm cảnh, ngươi sẽ phát hiện những thứ này cũng vô dụng, còn không bằng chạy mau đến được quan trọng, có một võ nghệ trong người, lại có vũ khí bản thân, ngươi sống được tỷ lệ nếu so với người bình thường nhiều rất nhiều. Lâm Ngọc Tân không thèm để ý nói Giang Nam Lâu An, từ chỗ nào đánh trận cũng không thể đến trước Giang Nam, tiểu cô cũng quá buồn lo vô cớ. Nói thì nói thế, mỗi ngày phía dưới học trở về nàng hay là nghiêm túc học xong tiễn thuật mới đi tìm Tạ phu nhân học đàn, mỗi lần nghỉ một cũng sẽ lấy ra nửa canh giờ đến kéo dây cung. Nàng hy vọng nếu cái nào một ngày gặp được nguy hiểm, nàng không chỉ có thể bảo vệ chính mình, cũng có thể bảo vệ tiểu cô, bảo vệ người bên cạnh. Lâm Thanh Uyển cũng muốn học, nhưng khí lực nàng không tăng, liền cung đều kéo không mở, căn bản học không được mũi tên, thân thể này rất nhiều bị cố định cái này độ bên trên, sẽ không xảy ra bệnh, nhưng cũng không sẽ trở nên càng thêm cường kiện. Nàng liền nghĩ đến chờ đại tượng đem tụ tiễn làm xong luyện một chút chính xác, cũng coi như có phòng thân kỹ thuật. Lâm Thanh Uyển đến Xuân Hiểu Uyển lúc Ngọc Tân ngay tại học một ít đàn tranh, gậy chính là cổ nhạc phụ Giang Khúc Xuân Sông Hoa Nguyệt Đêm, vui vẻ sắc trong suốt, làn điệu uyển chuyển, nàng bước chân không khỏi một trận, đứng ở ven đường nhìn dưới cây hai người. Tạ phu nhân đang thấp giọng chỉ điểm Ngọc Tân, ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Uyển, gặp nàng vẻ mặt có chút hoảng hốt, đang muốn chào hỏi tay nàng không khỏi một trận. Nàng làm sao quên nữa nha, Thanh Uyển và Nhị Lang thường hợp tấu cái này thủ khúc, hiện tại Ngọc Tân gậy làn điệu hay là Nhị Lang sửa đổi. Tạ phu nhân cũng có chút ưu tâm nhìn Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển nghe cái này quen thuộc nhưng lại xa lạ làn điệu, nhịn không được tựa vào trên cửa. Nàng dĩ nhiên không phải đang nghĩ đến Tạ Giật Minh, nàng là nghĩ tổ phụ. Nàng 12 tuổi sau lệ khí dần dần nặng, trong trường học nếu có người bảo nàng giã chủng, hoặc là sau lưng nghị luận nàng không có cha mẹ muốn, nàng không quan tâm nhảy ra ngoài đánh người. Đoạn thời gian kia, tổ phụ gần như là mỗi cách 2 ngày muốn đi trường học một chuyến nhận nàng trở về, nhìn tổ phụ cho lão sư cúc cung xin lỗi, nàng cũng biết cái này không đúng, có thể nàng chính là nhịn không được. Ép không được lửa giận trong lồng ngực và bi phẫn, thường thường đầu góc nóng lên cũng đã ra tay. Tổ phụ chỉ có thể để nàng luyện chữ nguôi giận, nhưng cũng không có dùng. Tổ phụ nhìn nàng gần như nét chữ cứng cắp bút lông chữ, yên lặng cho nàng báo cổ cầm ban. Vì để cho nàng ngoan ngoãn đi bên trên cái này sở trường ban, tổ phụ cố ý đem nàng dẫn đến vui vẻ trải bên trong, mượn bên trong đàn tranh cho nàng gảy một bài Xuân Sông Hoa Nguyệt Đêm. Hắn nói cho Lâm Thanh Uyển chỉ cần ngươi học xong cổ cầm, vậy ngươi liền học xong đàn tranh, học một loại nhạc khí sẽ hai loại, sau đó đến lúc ngươi nghĩ gảy cái gì từ khúc đều có thể. 12 tuổi Lâm Thanh Uyển rất thích đàn tranh hoạt bát, cái kia âm sắc thanh thúy êm tai, liền cùng nước suối đồng dạng khiến người ta nghe sinh lòng vui mừng. Cho nên nàng nghe tổ phụ lừa dối liền đi học cổ cầm nặng nghề phong cách cổ xưa. Không chỉ có khó học, nàng sẽ không cứ gậy lúc bắn ra âm điệu còn rất khó nghe. Nhưng Lâm Thanh Uyển luôn luôn quật cường, lập mục tiêu muốn hoàn thành, cho nên nàng đè ép trong lòng phiền não từng chút thử gậy. Từ lúc mới bắt đầu gậy cái chừng 10 phút đồng hồ nóng nảy đi đến đi lui, đến cuối cùng có thể ngồi tại cổ cầm trước 2 giờ, cho dù gậy sai cũng không lại phiền não dậm chân, mà là nhẫn mại tính tình trở về lật ra nhạc phổ, lại đến gậy sai cũng có thể không gợn sóng không động quay đầu lại hành hạ lúc, nàng tính tình này dễ tính mài xong. Mà thời điểm đó nàng cũng đã biết học xong cổ cầm cũng không phải sẽ đàn tranh, chỉ có thể nói nàng lại học đàn tranh muốn dễ dàng rất nhiều, có thể nhất thông mạch thông. Nhưng lúc đó nàng cũng không tức giận, nàng đã có thể cảm nhận được tổ phụ khổ tâm, nàng không còn đi học đánh đàn, nhưng cũng không sẽ lại vì chút ít lời đàm tiếu liền đi cùng người đánh nhau, nàng đã học xong như thế nào đi không để mắt đến mất những kia ác ý huyền tỷ nhi. Tạ phu nhân đầy mắt đau lòng đợi nàng. Lâm Thanh Uyển hoàn hồn, đối với Tạ phu nhân cười cười mẫu thân. Ngọc Tân cũng bước xuống đàn tranh, chạy chậm đến ôm lấy cánh tay của nàng cười nói tiểu cô, Đan Lan tỷ nói ngoại tổ mẫu nghĩ đến chúng ta, ngày mai ta còn có một ngày nghỉ kỳ, chúng ta đi xem ngoại tổ mẫu có được hay không. Phu nhân cũng đi, ngoại tổ mẫu đã sớm nghĩ gặp một lần ngài. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Tạ phu nhân. Tạ phu nhân thấy Thanh Uyển sự chú ý bị rời đi chỗ khác, cũng gật đầu nói cũng tốt, đã đến Tô Châu, là nên đi bái kiến Lao Thái Thái. Tạ gia và Thượng gia cũng có giao tình, cho nên nàng đi bái phòng đương nhiên sẽ không là lấy Lâm Thanh Uyển bà thân phận, mà là lấy Tạ gia chủ mẫu thân phận. Tạ phu nhân quay đầu phân phó Dương Ma Ma nói lấy người cho Thượng gia đưa cái thiệp mời. Dương Ma Ma nhìn lướt qua Lâm Thanh Uyển, gặp nàng trên mặt hoảng hốt đã không thấy cả cười lấy đáp ứng. Tạ phu nhân liền kéo tay Lâm Thanh Uyển cười nói đi theo ta trò chuyện, mấy ngày nay cũng không biết ngươi đang bận cái gì, buổi sáng qua đi liền không thấy được ngươi. Tạ phu nhân mơ hồ biết Lâm gia là gặp vấn đề khó khăn, nàng thương tiếc nhìn Lâm Thanh Uyển nói bên ngoài chuyện để bọn họ bận rộn, nếu có làm khó chuyện liền nói cho Dương Mama, để nàng đi giúp ngươi làm. Lâm Thanh Uyển không cự tuyệt hảo ý của nàng chờ ta không giải quyết được lại mời Dương Mama rời núi, sau đó đến lúc mẫu thân cũng không nên chê ta chiếm người của ngài mới tốt. Ngươi là con dâu ta, cũng là chủ tử của nàng, sau này đều là muốn để lại cho ngươi, ta làm sao lại chê. Lời này nghe được Lâm Thanh Uyển trái tim nhảy một cái, chính là Dương Mama cũng kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng qua nàng cũng chỉ là nhìn Tạ phu nhân một cái thu liễm vẻ mặt. Cũng Lâm Thanh Uyển có chút do dự, mắt nhìn Dương Ma Ma nói mẫu thân nếu đem Ma Ma cho ta, ta tự nhiên cao hứng, nhưng bên người mẫu thân người nào hầu hạ. Tạ phu nhân liền cười nói ta chung quy có giả đi thời điểm. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt, nàng không cảm thấy chính mình có thể sống được so với Tạ phu nhân lớn, dù sao chờ Ngọc Tân trưởng thành lập gia đình sinh con, nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành. Ngắn thì 7-8 năm, lâu là tầm 10 năm, nàng cũng nên rời khỏi, sau đó đến lúc cũng là thân thể này tử vong thời điểm. Mà Tạ phu nhân lúc trắng niên, nàng nếu xua đổi khỏi ý nghĩ, khẳng định còn có thể sống rất lâu. Thấy Lâm Thanh Uyển cười nhạt không nói, Tạ phu nhân liền có chút ít hoảng hốt, cười lớn một tiếng hỏi Uyển tỷ nhi, ngươi có phải gặp được vấn đề khó khăn gì? Cũng không phải cái gì quá làm khó chuyện, chính là nhà in gặp chút ít vấn đề, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tạ phu nhân hơi nhíu mày, nhà in thế nào? Lâm gia các ngươi nhà in là danh tiếng lâu năm, tại tấn lúc liền có thể có vấn đề gì? cho nên nói không phải vấn đề lớn lao gì. Lâm Thanh Uyển cười yếu ớt nói chẳng qua là có người không phục, cảm thấy chúng ta cô cháu hai cái tuổi nhỏ, lại là yếu đuối nữ lưu, cho nên muốn lấy mà thay vào mà thôi. Tạ phu nhân mặt lạnh lẽo bỏ đá xuống giếng, không phải Ngụy quân tử, chính là chân tiểu nhân, là ai làm? Lâm Thanh Uyển cũng không che giấu Giang Đô Triệu gia. Lâm Ngọc Tân tức giận đến mắt đục đỏ ngầu, tại sao lại là nhà bọn họ? Thế nào, Triệu gia còn làm qua chuyện khác? Tạ phu nhân nghiêng đầu đi nhìn nàng. Lâm Ngọc Tân ủy khuất gật đầu, đỏ hồng mắt nói từ phụ thân sau khi chết bọn họ liền từng bước tính kế, nếu không phải tiểu cô nhạy bén, chúng ta cũng không biết đã ăn bao nhiêu thua lỗ. Tạ phu nhân liền đoán trách nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, những chuyện này người thế nào cũng không cùng ta nói. Không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, Lâm Thanh Uyển cười nói nếu thật gặp được chuyện ta giải quyết không được, ta là sẽ cầu mẫu thân hỗ trợ. Tạ phu nhân gặp nàng nói được thành khẩn, lúc này mới tin nàng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chương 91, tiết lộ. Mặc dù Lâm Thanh Uyển không nói được khó khăn, nhưng Tạ phu nhân vẫn là đúng Triệu gia sinh lòng chán ghét, liên đối lấy cũng không hỉ thượng nhị thái thái, bị thượng nhị thái thái đón vào cửa lúc sắc mặt hơi phai nhạt, chỉ ở trên mặt mang theo ba phần nhàn nhạt nở nụ cười, không đến mức thất lễ. Lâm Ngọc Tân càng không cần nói, thấy Thượng Minh Kiệt lúc trực tiếp hừ lạnh một tiếng xoay mặt đi không nói. Thượng Minh Kiệt không biết chính mình thế nào đắc tội biểu muội, gấp đến độ vào đầu bứt tai, vây quanh nàng xoay quanh, hỏi thế nhưng ta làm sai chuyện gì, biểu muội nói cho ta biết, cũng tốt gọi ta sửa lại. Lâm Ngọc Tân cười lạnh nói không phải ngươi làm sai, là ta sai. Dứt lời lách qua hắn liền đi. Thượng Minh Kiệt há to miệng, Thượng Minh Viễn nhìn có chút hả hê hỏi nhị lang thế nào đắc tội biểu muội. Thượng Minh Kiệt mặt mũi tràn đầy mê mang ta không biết. Thượng Nhị Thái Thái không biết phía sau bọn nhỏ kiệt áo, chỉ mặt mũi tràn đầy là nở nụ cười chiêu đãi Tạ phu nhân, còn mình muốn từ công bộ điều đến tỉnh trung thư, đang lo không tìm được môn lộ. Thượng lão phu nhân cũng đứng ở chính viện cổng nên tiếp, đứng xa xa nhìn nàng cả cười nói cuối cùng là đến, ngược lại để cho ta tốt phán. Trên mặt Tạ phu nhân dương lên cực lớn nụ cười, tiến lên hành lễ nói bái kiến lão thái thái. Mau dậy đi, mau dậy đi, Thượng lão phu nhân kéo nàng lại, cười hỏi ngươi Di Mẫu đã hoàn hảo. Tốt, trung thu trước còn đến tin nói một trận có thể ăn 5 cái bánh bao nhỏ, Di Mẫu nghe nói ta tại Tô Châu, để cho ta đến cho ngài lão nhân gia thỉnh an, chẳng qua là đến gần trung thu, không tốt hơn cửa quấy rầy, nghe Huyền tỷ nhi nói qua trung thu nàng cũng muốn mang theo Ngọc Tân đến cho lão nhân gia ngài thỉnh an, ta và nàng cùng nhau lên cửa. Tạ phu nhân cười nói ngài không lại chúng ta quấy rầy là được. Các ngươi ngày ngày đến ta mới yêu, ta một cái lão nhân gia, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, trước kia còn có con nhóm bồi tiếp trò chuyện, hiện tại bọn họ đều lên học, bên người liền cái nói chuyện cũng không có. Cùng nhau đi đến thượng gia ba tỷ bộ giật mình. Thượng Đan Lan liền cười nói không bằng ngày mai ta không đi được đi học, ở nhà bồi tổ mẫu. Đan Trúc và Đan Cúc cũng hô chúng ta cũng tại nhà bồi tổ mẫu. Rơi vào phía sau Thượng Minh Kiệt lập tức chân thành nói ta cũng không đi học. Thượng lão phu nhân liền trừng mắt liếc hắn một cái, sang giọng sao có thể làm trễ nải các ngươi học bản lãnh, lời này muốn để các ngươi tiên sinh nghe thấy, cẩn thận ra các của các ngươi. Bọn nhỏ hiếu thuận là chuyện tốt, Tạ phu nhân nói tốt nói lão phu nhân hảo phúc khí. Trên mặt Thượng lão phu nhân cười ha hả, rất cho rằng kiêu ngạo, đang muốn khen trở về, lại đột nhiên nhớ đến Tạ phu nhân con độc nhất chết, ngừng nói, giật ra để tài nói chúng ta vào nhà trước đi. Lại cho ta nói một chút ngươi Di Mẫu đã bao nhiêu năm lão tỉ muội bản thân chuyển về Tô Châu tiểu không gặp qua. Lâm Thanh Uyển thế mới biết thượng lão phu nhân và Tạ phu nhân Di Mẫu là khăn tay dao, hơn nữa hai người còn có chút quan hệ thân thích. Nàng bà quản huynh lớn Nhạc Mẫu kêu gì, quan hệ này loạn. Lâm Thanh Uyển lắc đầu tiến lên ngồi xuống. Thượng gia ba tỉ muội tiến lên và Tạ phu nhân lễ ra mắt. Tạ phu nhân đem chuẩn bị xong quà ra mắt đưa các nàng, mỉm cười nhìn các nàng sớm nghe Ngọc Tân nói qua các người, nói thượng gia có ba đoá kim hoa, bây giờ xem xét quả nhiên không giả, dáng dấp thật là xinh đẹp. Thượng lão phu nhân dựa vào đón trên gối, cười ha hả nói các nàng là biểu tỷ muội, nhìn nhau lấy đương nhiên tốt, nhưng ra đến bên ngoài sẽ không tốt. Ai nói? Tạ phu nhân kéo tay Thượng Đan Lan cười nói ta chính là bên ngoài, ta đã nói các nàng xinh đẹp. Ba tỷ muội đỏ mặt túi đầu xuống, Lâm Thanh Uyển thấy các nàng mặt đều muốn bốc cháy, liền kéo qua các nàng giải vây nói biết mâu thân không nỡ, chẳng qua là bọn nhỏ yêu động, để các nàng đến bên cạnh chơi đi. Tạ phu nhân liền ngang nàng một cái nói biết là ngươi nghĩ chơi, ngươi cùng các nàng cùng một chỗ đi thôi, ta và Lao Thái Thái trò chuyện. Lâm Thanh Uyển sững sờ, Thượng lão phu nhân đã nói với Thượng Đan Lan dẫn ngươi dừng biểu muội đi xuống chơi, hảo hảo chiêu đãi Lâm cô cô. Trong phòng bếp không phải còn có mấy cái sọt con cua, khiến người ta chừng cho các ngươi ăn, cũng không cho ăn nhiều, miễn cho buổi tối gọi đau bụng. Thượng Đan Lan cười đáp ứng, kéo Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân. Lâm Thanh Uyển mắt nhìn Tạ phu nhân liền cười cùng các nàng rời khỏi, đợi ở một bên Thượng Minh Kiệt nhịn không được nhìn ra phía ngoài hai mắt, cũng tìm một cơ hội cáo lui. Thượng Đan Lan và Lâm Thanh Uyển đi ở phía trước, Thượng Đan Trúc thì lôi kéo Lâm Ngọc Tân rơi vào cuối cùng, thấy hai bên không người nào, rời trước mặt Lâm Thanh Uyển lại xa, nàng nhịn không được thấp giọng hỏi dừng biểu tỷ, thế nhưng là ca ca ta chọc ngươi tức giận. Lâm Ngọc Tân có chút không được tự nhiên hỏi thế nào hỏi như vậy. Thượng Đan Trúc hé miệng nở nụ cười ca ca để ta hỏi, nói hắn buổi sáng và ngươi chào hỏi ngươi không thích phản ứng hắn, để ta hỏi ngươi thế nhưng là hắn đã làm sai điều gì, hắn tốt sửa lại. Lâm Ngọc Tân mím môi không nói. Thượng Đan Trúc thấy kinh ngạc thế nào, ca ca ta đúng là chuyện làm sai. Nhưng không nên à, đầu tháng anh của nàng cũng bởi vì Chu Thông đào hố chuyện cùng Chu Thông ức giá, tại bên ngoài đánh một trận, không cẩn thận đả thương cánh tay một cái, Dừng biểu tỷ biết còn đau lòng một hồi lâu. Hai người này gần nhất quá tốt, nếu không phải Dừng biểu tỷ giữ đạo hiếu, trung thu lúc anh của nàng còn muốn hẹn nàng ra cửa nhìn hoa đăng. Lâm Ngọc Tân không nói, nàng cũng không thể nói với Thượng Đan Trúc, bởi vì cứu cứu ngươi nhằm vào nhà ta, cho nên ta giận chó đánh mèo ca của ngươi à. Nói đến Triệu Thắng cũng là Đan Trúc cậu ruột, nhưng nàng hình như sẽ không có sinh ra Đan Trúc tức giận, nhưng vì cái gì thấy Thượng Minh Kiệt sẽ tức giận như vậy. Lâm Ngọc Tân tăng nhanh bước chân đuổi kịp tiểu cô, Thượng Đan Trúc bất đắc dĩ đi tìm huynh trưởng hỏi không ra, chẳng qua ngươi khẳng định là đắc tội Dừng biểu tỷ, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại gần nhất làm chuyện xấu gì. Thượng Minh Kiệt một mặt mộng bức ta thật không làm chuyện xấu chuyện. Thượng Đan Trúc không tin, vứt xuống hắn mặc kệ, không làm chuyện xấu chuyện, chẳng lẽ Dừng Biểu tỷ còn biết vô duyên vô cớ sinh khí sao? Thượng Đan Lan nhận cô cháu Lâm Thanh Uyển hai đi vườn hoa qua lễ lúc Triệu Cứu cậu đưa đến không ít hoa cúc, Lâm cô nhìn một chút thế nào? Lâm Thanh Uyển nụ cười hơi phai nhạt, nhìn trước mặt trưng bày chân quý hoa cúc bùn hoa, vớt cằm nói là không sai. Thượng Đan Lan ánh mắt lưu chuyển, cười nói trừ hoa cúc, Triệu Cứu cậu còn đưa rất nhiều đồ tốt, ngay cả trong phủ con cua đều là hắn đưa đến. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười cũng có lòng, chẳng qua là Triệu Cứu gia không phải trở về Giang Đô hay sao, tại sao lại đến? Vừa đến không có mấy ngày Thượng Đan Lan cười nói lần này đến là muốn ở lâu, nghe nói là muốn đem nhất phẩm lâu đổi thành thao thiết lâu, Triệu Cứu cậu vì thế còn chuẩn bị không ít mới món ăn. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Thượng Đan Lan. Nhất phẩm lâu từng là Lâm gia sản nghiệp, năm ngoái bị Lâm Thanh Uyển cùng nhau gói bán, nhưng nàng nhớ kỹ mua đi Tô Châu nhất phẩm lâu chính là Tô Châu bên này một cái họ Tiền thương nhân, tại sao lại rơi xuống trên tay Triệu Thắng? Thượng gia ba tỷ muội nhìn tình cảm lẫn nhau tốt, lại không hỏi ngoại sự, nhưng bây giờ xem ra cũng nàng coi thường các nàng. Đã có người muốn cho nàng báo tin tức, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với cái này tỏ vẻ ra là hào hứng. Thượng Đan Lan liền cẩn thận cho nàng báo vài món ăn tên, mấy cái kia thức ăn đều là Triệu Thắng đưa đến cho Thượng Nhị Thái Thái thưởng thức, Thượng Nhị Thái Thái đương nhiên không thể nào được hưởng, trước tiên cần phải nhận cho Lão Thái Thái. Thượng Đan Lan cũng theo hưởng qua. Thượng lão phu nhân là có tiếng sẽ ăn, Triệu Thắng đem thức ăn đưa đến thật ra thì cũng là nghị trưng cầu một chút Lão Thái Thái ý kiến. Lão Thái Thái cũng quả thực cho không ít đúng trọng tâm ý kiến. Mà trong đó Thượng lão phu nhân hài lòng nhất một món ăn là dùng đậu hũ làm thành. Thượng Đan Lan nở nụ cười nghe nói cái kia đậu hũ xuất từ Hán Hoài Nam Vương, tổ mẫu trước kia tại Bắc Địa cũng ăn xong, chẳng qua là hiện tại có rất ít người làm, Triệu Cứu cậu dùng đậu hũ làm một loạt thức ăn, nghe nói hay là rất được hoan nghênh. Lâm Thanh Uyển nhịn không được quay đầu đậu hũ. Thượng Đan Lan gật đầu nghe nói là dùng hạt đậu làm, trước kia trong điện tịch cũng ghi lại có phương pháp, chẳng qua là bởi vì chiến loạn điện tịch trôi mất, có lẽ một chút thế gia biết phương pháp. Lâm Thanh Uyển giễu cợt, làm đậu hũ à, nàng sẽ à, hơn nữa Lâm gia cất chứa trong điện tịch hẳn là cũng có ghi lại. Thời đại này giao thông bất tiện, tin tức truyền cũng vô cùng chậm, Sơn Nam người sẽ làm đậu hũ, nhưng núi Bắc người lại khả năng liền đậu hũ là cái gì cũng chưa nghe nói qua. Đậu hũ là từ Hán đại liền có đồ vật, nàng đương nhiên cho rằng mọi người đều biết, cho rằng phương pháp luyện chế cũng không phải bí mật, nhưng bây giờ xem ra là nàng quá mức chắc hẳn phải vậy. Lúc này không chỉ có tin tức bế tắc, liên thủ nghệ truyền thừa cũng rất bí ẩn, đều là một đời truyền một đời, sẽ rất ít ra bên ngoài truyền. Dưới tình huống như vậy, đậu hũ cách làm tự nhiên cũng không có phạm vi lớn lưu truyền ra. Thao thiết lâu đã khai trương. Vâng, đúng là trung thu hôm đó mở, nghe nói hai ngày này khách nhân tụ tập. Cho nên nhị thẩm ở nhà lại run lên, mà tổ mẫu cũng bởi vì Triệu Thắng tại Tô Châu mà đúng nhị thẩm càng dễ dàng tha thứ, trong khoảng thời gian này nàng đại ca thời gian cũng không quá tốt hơn. Vậy cần phải chúc mừng Triệu Cứu gia Lâm Thanh Uyển thấy Ngọc Tân và Đan Cúc đi đến, một cách tự nhiên chỉ trên đất một chậu hoa cúc chuyển đổi đề tài màu sắc này không tệ, lại bồi dưỡng có lẽ có thể ra xanh biết cúc. Ta cũng là nói như vậy, chỉ tiếc trong nhà của chúng ta không có thiện trùng cúc thợ tiểu hoa, rất sợ trùng hỏng. Thượng Đan Lan theo câu chuyện của nàng cười nói nghe nói Lâm cô yêu thích hoa cỏ, không bằng mang theo một chậu trở về đủ loại nhìn. Đây là Triệu Cứu gia đưa cho nhị thái thái, ta sẽ không tốt chiếm người chỗ yêu. Thượng Đan Cúc tiến đến vừa vặn nghe thấy cái đuôi, nghe vậy cười nói đây là Triệu Cứu cậu đưa cho Lão Thái Thái, Lâm cô nếu thích, quay đầu lại ta và tổ mẫu nói một tiếng, ngài liền nâng một chậu trở về đi. Lâm Thanh Uyển muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến lần trước Văn Vườn nói ra, nói là hoa cúc tên trùng không dễ mua, bọn họ rất khó bồi dưỡng ra, gật đầu cười nói tốt, mùa thu thường cúc, đúng lúc, ta trước cảm ơn Đan Cúc. Thượng Đan Cúc sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười thật to Lâm cô khách khí. Nói chuyện, phòng bếp bưng đến trưng tốt con cua, tăng thêm hoa cúc rượu và các loại thức nhắm. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân lại cũng không nghĩ như thế nào ăn, bọn họ sẽ ở nông trang bên trong, nơi đó cũng nuôi có con cua, trung thu lúc cũng không ăn ít. Mấu chốt là con cua tính rất lạnh, hai cô cháu thân thể đều không hề tốt đẹp gì, cho nên ăn cũng không nhiều. Mà lúc này, Tạ phu nhân khi tìm thấy viện cớ chi đi Thượng Nhị Thái Thái sau đánh nói cùng viện cớ và Thượng Lao phu nhân tố cáo. Chương 92, đậu hũ. Cũng không biết Triệu Cứu gia đối với Huyền tỷ nhi có phải có hiểu lầm gì không, từ Lâm Công trôi qua sau liền thường có xung đột. Trước Huyền tỷ nhi là khuê các thiên kim, nàng anh trai và chị dâu lại thương nàng, chưa hề để nàng sợ trạng ngoại sự, lại cũng không kịp lúc phát giác. Thượng Lao phu nhân nhất thời mờ mịt, không biết Tạ phu nhân lời nói này là có ý gì. Tạ phu nhân tiếp tục nói có lẽ điều này làm cho Triệu Cứu gia cảm thấy Lâm gia ngạ mạn, đến gần tháng này vậy mà liên hợp sách khác thương nhằm vào lên Lâm gia nhà in. Tạ phu nhân thở dài nói hai nhà đều là bạn cũ quan hệ thông gia, làm gì huyên náo khó coi như vậy. Nếu Triệu Cứu gia có bất mãn gì có thể cùng Nguyễn tỷ nhi nói nha, Lâm Công trôi qua về sau, các nàng cô cháu hai người trừ phần kia tức điển cũng chỉ có nhà in phần này sản nghiệp, nếu làm cho các nàng đem nhà in cũng nốt, vậy sau này. Tạ phu nhân nói không nói lấy hết, nhưng Thượng Lao phu nhân lại nghe ra nàng ngụ ý Triệu Thắng liền có quan hệ thông gia quan hệ yếu đuối nữ lưu đều không dung tha, có thể thấy được nhân phẩm của hắn. Hú hồ, Lâm Ngọc Tân hay là nàng cháu ngoại, Triệu Thắng không nhìn Lâm ra mặt, lại cũng không cố kỵ Thượng ra sao. Chờ Thượng Nhị Thái Thái lấy Thượng lão phu nhân muốn lá trà đến, hai người đã kết thúc đề tài này, lại nói cười yến yến nói đến gần nhất lưu hành một thời đồ trang sức và y phục. Tạ phu nhân từ con trai sau khi chết liền không lại chú ý những này, nhưng nàng ánh mắt ở chỗ này, Lão Thái Thái nói chuyện nàng có thể nối liền, cũng không thể ngắt. Thượng lão phu nhân thấy Nhị Nhi tức đến liền hỏi Lâm cô và Ngọc Tân các nàng đâu. Nhưng cái khác chậm trễ khách quý. Một hai tháng cũng nên đến một chuyến khách nhân tính là gì khách quý. Thượng Nhị Thái Thái cười nói tại vườn hoa bên trong, Đan Lan mấy người tỷ muội buổi tiếp, ta muốn lấy các nàng cô nương trẻ tuổi khẳng định không kiên nhẫn chúng ta ở bên cạnh ước thúc, cho nên để chính các nàng đi chơi. Mặc dù như vậy, nhưng cũng được đi xem một chút, tốt tận tình địa chủ hữu nghị, cũng không nên chậm trễ Lâm cô. Vâng, con dâu một hồi liền đi xem một chút thượng nhị thái thái gặp nàng không có phân phó khác, nhìn về phía Tạ phu nhân cười nói phu nhân khó được đến một lần Tô Châu, cần phải hào hào chơi. Không bằng ta làm chủ, mời mấy vị phu nhân cùng nhau bồi ngài đi ra đi một chút. Tạ phu nhân cười nhạt nói nhị thái thái hảo ý ta xin lĩnh tấm lòng đến, ta này đến Tô Châu vì tu dưỡng thân thể, đổ lười nhác lúc đích. Thượng nhị thái thái ân cần hỏi thế nhưng trên người có gì khó chịu. Nhà chúng ta đổ nhận ra một cái thái y y, có lẽ có thể giúp ngài mời mời. Thượng lão phu nhân nhịn không được ho một tiếng, không vui trợn mắt nhìn nàng một cái. Trên mặt Tạ phu nhân nụ cười càng phai nhạt chẳng qua là một ít bệnh, bình thường đại phu điều dưỡng thuận tiện, không cần mời thái y y. Thượng nhị thái thái sắc mặt cứng đờ, túi đầu tránh khỏi bà ánh mắt. Dùng qua trà chiều, Lâm Thanh Uyển đám người cáo từ, Thượng nhị thái thái hơi có chút không bỏ mời Tạ phu nhân có rảnh rỗi thưởng đến làm khách. Lời nói không biết so với mời Lâm Thanh Uyển khách khí chân thành tha thiết bao nhiêu phút. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc nhíu mày, lên xe ngựa bèn hỏi ta làm sao nghe được nàng hình như có việc yêu cầu mẫu thân. Tạ phu nhân cười nhạt nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, mặc dù không biết trên người ta có gì có thể cầu. Tạ phu nhân quét mắt bên ngoài đường đi, nhíu mày hỏi đây không phải ra khỏi thành con đường, thế nào, muốn đi dạo một chút. Ta muốn đi Thao Thiết lâu nhìn một chút. Thao Thiết lâu? Tạ phu nhân nhíu mày nhà ai khẩu khí lớn như vậy, dám lấy một cái tên như vậy. Tự nhiên không phải người không quyền không thế nói chuyện, xe ngựa thời gian dần trôi qua kháo biên ngừng, Lâm Thanh Uyển vén lên rèm nhìn về phía chết đối diện, trong Thao Thiết lâu người đến người đi, rất náo nhiệt, nàng đối với phu xe nói, đem nhà bọn họ chiêu bài mấy món ăn đều điểm, chúng ta buổi tối cũng nếm thử Thao Thiết lâu này tay nghề. Tạ phu nhân cũng hướng ra phía ngoài nhìn, đang cảm thấy đối diện tiểu lâu nhìn quen mắt, Lâm Ngọc Tân đã kinh ngạc nói đây không phải là nhà chúng ta nhất phẩm lâu sao, một mực không có đổi tên, thế nào hiện tại đổi tên? Đổi một cái ông chủ, tự nhiên cũng muốn đổi tên. Nhất phẩm lâu tại Tô Châu đã tạo thành một cái nhãn hiệu, cho nên lúc đó Lâm Thanh Uyển là liên tiếp tên bán chung. Tiền thương nhân mua sau cũng quả thực không có đổi tên, tăng thêm tiểu lâu đầu bếp đều là ban đầu, cho nên khách nhân cũng không trốn mất. Triệu gia có thể từ trên tay đối phương mua nhất phẩm lâu, không phải làm đoan đại đầu cho đại giới tiền, đó chính là lấy quyền đè người. Lâm Ngọc Tân còn đầu góc mơ hồ, Tạ phu nhân đã đoán được là Triệu gia thủ bút. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Lâm Ngọc Tân rất không vui, tấm lấy khuôn mặt nhỏ ngồi ở một bên không nói. Chờ về đến nhà thấy một bàn Thao Thiết lâu thức ăn không vui hơn, Lâm Thanh Uyển lại cầm lên đũa kẹp bị đặt ở giữa nấu đậu hũ cho Tạ phu nhân. Tạ phu nhân nếm, vuốt cằm nói không tệ, chân nhắn ngon miệng, còn có cố đậu mùi thơm. Cái này kêu cái gì? Kêu đậu hũ. Tạ phu nhân giật mình từng nghe người nói qua, Hoài Nam Vương Lưu An từng ngẫu nhiên đạt được một thức ăn ngon, đáng tiếc trong điện tịch ít có ghi lại, Hoài Nam một vùng cũng có mấy cái người có nghề sẽ làm, nhưng những năm này chiến loạn, cũng không biết lưu lạc đến chỗ nào. Triệu Thắng có thể tìm đến bọn họ, cũng là bản lãnh. Lâm Thanh Uyển để đua xuống, cười nói là có bản lãnh. Tạ phu nhân gặp nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều mang mỉm cười, không khỏi hỏi đắc ý như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng biết cái này đậu hũ cách làm? Lâm Ngọc Tân lập tức nhìn đến. Lâm Thanh Uyển căng thẳng gật đầu nói không khéo, ta còn thực sự sẽ. Tạ phu nhân không tin, một mặt hoài nghi nói chỉ bằng người cái kia chủ nghệ. Tự nhiên không phải. Lâm Thanh Uyển đứng dậy đi tàng thư các, từ bên trong quất một cuốn sách giao cho Bạch Mai và Bạch Phong, hai người bưng lấy về đến phòng khách. Lâm Thanh Uyển chỉ thư đạo đây là Hoài Nam tử. Tạ phu nhân mở ra, lật ra trong tay Bạch Mai cái kia cuốn chưa cái gì, chờ thấy trong tay Bạch Phong cái kia cuốn thì có chút kinh ngạc đây là cái kia bên ngoài cuốn. Lâm Thanh Uyển gật đầu không tệ, Lâm gia chúng ta vừa vặn cất chứa có cứ vậy mà làm cuốn, ngẫu nhiên thấy, rất là ngạc nhiên. Hoài Nam tử là Lưu An và hắn môn nhân làm, phân làm nội quyển và bên ngoài cuốn. Đến nàng chỗ kia thời đại đã chỉ còn lại nội quyền. Nội quyền 21 tiên, lấy tư tưởng đạo gia là chủ, hỗn hợp nho pháp âm dương các nhà học thuyết, làm lịch sử nghiên cứu sinh, Lâm Thanh Uyển tự nhiên cũng là được đọc qua. Mà bên ngoài quyển 313 thiên lại là tạp thuyết, bởi vì người đương thời và hậu nhân cũng không nhìn nặng, cho nên khi nào thất lạc đã không đáng tin. Lúc trước sửa sang lại tàng thư các lúc thấy cái này cuốn hoàn chỉnh Hoài Nam tử, Lâm Thanh Uyển cao hứng lấy ra làm luyện chữa dò xét hai cuốn, tách ra thả ở chỉ hy vọng hậu thế không còn thất lạc bên ngoài cuốn. Bên ngoài cuốn bên trong ghi lại có đầu hũ cách làm. Đương nhiên, coi như không ghi lại nàng cũng sẽ làm. Dù sao tại nông thôn sinh hoạt qua, mỗi khi gặp ngày lễ tất cả mọi người yêu làm đậu hũ. Tổ phụ vì không cho nàng trơ mắt nhìn hài tử khác, cho nên cũng thường cùng gió cùng nhau làm, mặc dù cuối cùng làm được đậu hũ có chút một lời khó nói hết, nhưng cũng khiến nàng theo trong thôn thầm thầm nhóm học xong làm cái gì lại nộn lại trượt lại hương đậu hũ. Nhưng có quyển sách này bất nhiều phiền toái. Lâm Thanh Uyển đem ghi lại đậu hũ cách làm cùng nơi phát ra tờ kia giấy dò xét đi ra giao cho Bạch Mai nói để đầu bếp nữ pha được 10 cân hạt đậu, đến mai chúng ta học làm đậu hũ. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Triệu ra cái chiêng đối với cái chiêng, chống đối với chống đánh lôi đài? Tạ phu nhân khẽ nhíu mày, cứng đối cứng cũng không phải cái gì tốt phương pháp. Lâm Thanh Uyển liền cười nói dĩ nhiên không phải, ta lại không mở tiệm cơm, thế nào cùng bọn họ cái chiêng đối với cái chiêng. Lâm Thanh Uyển lịch ngậm chớp mắt nói chẳng qua là tình cờ phát hiện một món ăn ngon, cho nên nghĩ đến làm được nếm thử mà thôi. Tạ phu nhân và Lâm Ngọc Tân nhịn không được liếc nhau, các nàng cũng không tin tưởng nàng sẽ đơn giản như vậy, không phải vậy nàng tại sao cao hứng như vậy? Cao hứng đến nụ cười trên mặt sẽ không có từng đứt đoạn. Nhưng Lâm Thanh Uyển muốn làm gì nhưng cũng không có nói cho các nàng biết, hai người gặp nàng không muốn nói nữa cũng không lại hỏi đến, chỉ còn chờ nhìn là xong. Lâm Thanh Uyển vào lúc ban đêm gọi người ngâm hạt đậu, ngày thứ hai liền gọi người đem hạt đậu mài đi ra, còn cố ý yêu cầu bọn họ đến trong thôn đá mài nơi đó đi mài. Trong đất lúa nước vừa thu hoạch xong, Lâm Thanh Uyển cho các làm công thời vụ thả 5 ngày nghỉ dài hạn, hiện tại cốc trận nơi đó phơi nắng hạt thóc chỉ có hộ nông dân, đứa ở và các tá điển. Thấy biệt viện người nói ra cái dũng đến mài đồ vật, cơ chí lập tức chạy đến hỗ trợ, chỉ sau chốc lát tại đá mài chỗ ấy 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh vòng. Phương Đại Đồng cũng đến tham gia náo nhiệt, dù sao hiện tại trong đất nghỉ không cần làm việc, chỉ cần xem thôi lấy cốc trận hạt thóc không cho chim chóc ăn, cũng không cho dầm mưa lấy là được. Có chủ động cho đầu bếp nữ đẩy đám ải, cũng có người ở một bên đảo loạn, không ngừng hỏi một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề, ví dụ như ông chủ có phải hay không mỗi ngày đều dùng bồn đựng lấy dê bỏ thịt ăn. Lại ví dụ như ông chủ có phải hay không ăn bánh thời điểm ăn một cái ném đi một cái. Phương Đại Đồng thấy bọn họ nói không tưởng nổi, phất tay đuổi người nói đi đi, ông chủ chuyện cũng là các ngươi có thể hỏi. Mọi người cười vang, tán đi một chút, nhưng chẳng được bao lâu lại đụng lên đến hỏi mài cái này hạt đậu làm cái gì, hay là hiếm, một luồng đậu mùi tanh, ông chủ cũng ăn hạt đậu. Đầu bếp nữ trợn trắng mắt nói các ngươi làm có đậu mùi tanh, chúng ta làm cũng không có. Nàng kiêu ngạo nói đây là một đạo cổ ăn, là cô nãi nãi từ trên sách cổ xem ra, nghe nói trước hết nhất còn là một vị vương gia làm được. Mọi người sợ hãi than vương gia còn ăn hạt đậu. Ta cho rằng chỉ có chúng ta dân đen mới có thể ăn. Đầu bếp nữ liếc hắn một cái nói cái kia bọn ta còn ăn rau xanh, chẳng lẽ các chủ tử không thể ăn? Ừ, cô nãi nãi thế nhưng là nói, cái này đậu hũ là tốt vật, để ta học xong làm sao cách mỗi hai ngày đều muốn cho trong phủ làm một lần. Tốt, tốt, các ngươi cũng khỏi phải đảo loạn, mau đem hạt đậu mài thành tương, ta vẫn chờ sử dụng đây. Đầu bếp nữ thúc giục mọi người nhanh xoa đẩy. Lần này mọi người cũng không dám chậm trễ, đều mở to hai mắt nhìn nhìn cái này đậu hũ muốn làm thế nào. Sữa đậu nành mài xong, đầu bếp nữ kêu Phương Đại Đồng hỗ trợ nói ra tốt biệt viện, mọi người không thấy được một bước kế tiếp, rối rít tức hận. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là cổ phương, ông chủ làm sao lại để bọn họ biết. Phương Đại Đồng cũng giống như nhau ý nghĩ, đem đồ vật nhắc đến phòng bếp sau muốn lui xuống, Lâm Thanh Uyển liền gọi lại hắn nói Phương Đại Thúc, một hồi đè ép đậu hũ cần mấy cái giá gỗ nhỏ, ngài giúp làm một làm. Sau đó Phương Đại Đồng tại phòng bếp bên cạnh nhìn Lâm Thanh Uyển từng chút dạy đầu bếp nữ nấu sữa đậu nành, điểm đậu hũ, sau đó lại giúp đỡ cùng nhau đem đậu hũ đặt lên. Hắn không nghĩ nhớ, nhưng cái kia trình tự đều ở trong đầu hắn quen quẩn, thế nào cũng không tản được. Chương 93, truyền thụ, đậu hũ cách làm cũng không khó, chí ít tại không sở trường chủ nghệ Phương Đại Đồng trong mắt liền không coi là quá khó khăn, nhưng tại không thấy trước, ai sẽ nghĩ đến dùng thạch cao đi điểm đun sôi sữa đậu nành xảy ra đậu hũ. 10 cân hạt đậu ra gần 40 cân đậu hũ, trong biệt viện người tự nhiên ăn không hết, Lâm Thanh Uyển cũng không tiếc rẻ, chia Phương Đại Đồng hai khối, lại để cho hắn đi báo cho các hộ nông dân đến nhận đậu hũ mua nhà hai khối, cầm trở lại và rau cải trắng nấu cũng tốt, đơn nấu cũng được. Phương Đại Đồng vội vàng từ chối đây là cô nãi nãi phí hết lao đại công phu làm được, sao có thể lấy không? Lâm Thanh Uyển liền nở nụ cười cũng không phải cái gì tinh quý đồ vật, cầm đi đi, nếu cảm thấy ăn ngon, đến mai các ngươi ngâm hạt đậu mình làm. Lâm Thanh Uyển điểm một cái còn lại thạch cao nói sau đó đến lúc đến chỗ của ta muốn thạch cao, nếu làm nhiều có thể lấy được trên phiên chợ đổi chút ít hạt đậu hoặc tiền đồng. Bích Hải không phải nói tiền thụy nhà muốn cho nhà mình bà làm một bộ áo liệm sao? Cái này làm đậu hũ mặc dù vất vả, lại nói bất định có thể kiếm lời chút ít. Ngày mùa thu hoạch qua đi trong điền trang việc cũng dễ dàng, cũng có rảnh rỗi cho bọn họ làm. Phương Đại Đồng khiếp sợ há to mồm cô nãi nãi là để nàng làm đậu hũ đi bán. Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu, cười nói ta chẳng qua là cho cái đề nghị mà thôi, nàng nếu bất tiện coi như xong, chẳng qua theo ta nói, các ngươi cái này 28 hộ đều có vấn đề, chỉ bằng vào một nhà khẳng định không làm được tốt, không bằng phân làm mấy nhà vì một tổ, hợp tác làm đậu hũ. Mai hạt đậu, nấu sữa đậu nành, điểm đậu hũ và đè ép đậu hũ, lại đến đậu hũ làm xong lấy được bán, nhất nhất phân công tốt, đổ miễn cho một nhà không làm được, nhiều người tranh chấp lại nhiều khốn cục. Phương Đại Đồng tinh thần có chút hoảng hốt về đến nhà, bị thê tử đẩy một cái mới đã tỉnh hồn lại ngươi đây là choáng váng. Vừa về đến liền ngồi xổm ở trong viện bất động, nói chuyện cùng ngươi cũng không đáp lại. Phương Đại Đồng chống đầu gối đứng dậy, đem chuyện nói cho nàng nghe, cau mày nói ngươi nói cô nãi nãi có phải hay không cố ý muốn đem cái này làm đậu hũ biện pháp dạy cho ta nhóm. Có thể nàng tại sao không nói rõ? Mới vợ ánh mắt sáng lên nói ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, cô nãi nãi nếu nguyện ý dạy ngươi, vậy ngươi liền học là được. Phương Đại Đồng ngang nàng một cái nói ngươi biết cái gì, ta nghe cái kia đầu bếp nữ ý tứ, cái kia đậu hũ là cổ phương, người bình thường cũng sẽ không làm, nghe nói trong thành có nhà tiểu lâu một đạo đậu hũ thức ăn bán so với thịt bò còn đắt hơn. Cô nãi nãi nguyện ý dạy cho chúng ta, đây chính là đại ân, tự nhiên muốn để mọi người mang ơn, có thể ta gặp cô nãi nãi ý kia, nàng hình như cũng không muốn gióng trống thua chiêng, không phải vậy trực tiếp truyền lời cho các hộ nông dân không phải càng tốt hơn, làm gì còn phải thông qua miệng của ta. Mới vợ một chán dấu chấm hỏi, có nghe không có hiểu, dứt khoát nói ngươi không hiểu đi hỏi Lâm quản gia không phải là. Hắn là Lâm phủ đại quản gia, cô nãi nãi trong lòng muốn cái gì hắn không biết, chẳng lẽ còn có thể không biết cô nãi nãi muốn làm gì. Phương Đại Đồng vỗ đầu một cái ta thế nào đem cái này quên, ngươi đi trước báo cho các nhà các hộ, để bọn họ buổi tối đến nhà ta đi họp, ta đi tìm Lâm quản gia. Lâm quản gia thấy hắn cười một tiếng ta còn đang suy nghĩ ngươi khi nào tìm đến ta. Phương Đại Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi Lâm quản gia đừng thấy lạ, ta đần, có chút không biết rõ cô nãi nãi ý tứ. Lâm quản gia lạnh nhạt cười một tiếng, hỏi cách làm đậu hũ kia người học xong. Ta chỉ nhớ kỹ trình tự, nhưng không có tự mình làm qua, chưa chắc liền thật có thể làm thành. Lâm quản gia vớt cầm nói cái này làm đậu hũ môn đạo cũng nhiều đây, là luôn nộn đều có kỹ xảo, chính là trong nhà đầu bếp nữ cũng không dám đánh cược nói nhất định có thể làm tốt, cho nên các ngươi còn có suy nghĩ. Ta Lâm gia trừ cái này điển trang chỉ còn lại mấy cái cửa hàng sách và một cái nhà in, dùng ít người. Sau này các ngươi dòng dõi hậu bối hơn phân nửa muốn lưu lại trong điền trang, nhưng cái này trong điền trang việc nặng vừa mệt, cô nãi nãi cũng là nghĩ các ngươi nhiều chút tài nấu nướng bản thân. Lâm quản gia thở dài nói cô nãi nãi mềm lòng, trừ bọn ngươi ra, sau này cái này điền trang tá điền chỉ sợ cũng muốn học môn thủ nghệ này, chỉ có điều các ngươi là trong phủ hộ nông dân, cho nên càng hôn hơn chút ít, môn thủ nghệ này cũng trước dạy cho các ngươi. Phương Đại Đồng nghi hoặc cái kia sao không trực tiếp đem tất cả tụ lên báo cho, cũng khiến bọn họ biết đây là cô nãi nãi cho ân điển. Lâm quản gia liền ý vị thâm trường hỏi chẳng lẽ cô nãi nãi không tự mình ra mặt, mọi người cũng không biết đây là cô nãi nãi ân điển sao? Tự nhiên không phải, chẳng qua là hiệu quả này sẽ không tốt như vậy. Phương Đại Đồng là từ quân đội bên trong ra, thậm chí đã làm sĩ quan, tự nhiên biết một chút đón mua lòng người kỹ xảo, chuyện này do hắn ra mặt và do cô nãi nãi tự mình ra mặt hiệu quả là không giống nhau. Lâm quản gia liền ý vị thâm trường nói chẳng qua là cô nãi nãi không tiện ra mặt ta, ngươi biết trong thành nhà kia chỉ mới có đậu hũ món ăn tiểu lâu là ai nhà sao? Nhà ai? Triệu gia Lâm quản gia cười lạnh nói Triệu gia và Lâm gia cùng là thượng gia quan hệ thông gia, giữa lẫn nhau liên hệ cũng không ít, cho nên có một số việc cô nãi nãi không sòng quang minh chính đại làm. Chẳng qua trong nhà tìm ra cái cổ phương cho đầu bếp nữ mới chuyển cho trong nhà hộ nông dân, các hộ nông dân dùng tay người này kiếm tiền lại ai cũng tìm không ra sai. Phương Đại Đồng vừa nghe liền hiểu, nhà bọn họ cùng Triệu gia quan hệ không tốt, cô nãi nãi đây là muốn cho Triệu gia đào hố. Cô nãi nãi thiện lương như vậy người đều có thể chán ghét như vậy Triệu gia, vậy khẳng định là bản thân Triệu gia quá khiến người chán ghét. Phương Đại Đồng lập tức vén tay áo lên nói quản gia yên tâm, ta biết làm cái gì. Lâm quản gia cười gật đầu ngươi làm việc ta tự nhiên là yên tâm, chẳng qua cô nãi nãi cũng đã nói, chuyện này chủ ý vẫn là để các ngươi đem thời gian qua tốt, cho nên nếu không có lợi nhuận liền để yên. Lâm quản gia, quán rượu kia một đạo đậu hũ thức ăn bán bao nhiêu tiền? Lâm quản gia cười một tiếng, báo vài món ăn tên và mấy cái con số cho hắn chẳng qua người ta là đầu bếp tài nấu nướng, tự nhiên muốn quý chút ít. Phương Đại Đồng trong lòng lưu lưỡi, đúng là so với thịt bò còn đắt hơn à, hắn suy nghĩ một chút làm đậu hũ ra vốn, cuối cùng nói ngài yên tâm, ta biết làm sao bây giờ. Cái này định giá không xong quá cao, nhưng cũng không thể quá thấp, đã muốn bọn họ đều có kiếm lời, còn muốn đem cái này đậu hũ bán được toàn thành đều là, nhìn bọn họ tiểu lâu còn kiếm lời tiền gì. Phương Đại Đồng tối về liền cùng các nhà đi họp thương nghị, cuối cùng căn cứ các nhà tình hình phân tổ hợp tác. Bọn họ cái này 28 hộ vốn là bởi vì cùng là quân hộ mà nâng đỡ lẫn nhau, lúc này phân tổ cũng tương đối tốt phút. Bọn họ hợp tác đã quen, cũng biết làm sao phân phối thích hợp nhất, không đến 2 khắc đồng hồ chia xong 9 tổ. Sau đó mỗi một tổ ra một cái chủ nghệ dạy người tốt, ngày mai đi trong biệt viện cùng đầu bếp nữ học làm đậu hũ. Phương Đại Đồng nói đêm nay sau khi trở về mọi người liền đem hạt đậu pha được, ngày mai mọi người thì lấy đi thôn đá mài nơi đó đem hạt đậu mài. Ở nơi đó mài, vạn nhất người khác hỏi đến làm sao bây giờ? Nói thật, liền nói ta đi trong biệt viện cầu cô nãi nãi ân điện, cô nãi nãi đặc cách chúng ta đi và đầu bếp nữ học làm đậu hũ. Vậy bọn họ cũng đi cầu cô nãi nãi làm sao bây giờ? Phương Đại Đồng lên đường cô nãi nãi thiện tâm, phàm là có thể dạy cũng sẽ không tư tàng, cho nên bọn họ khẳng định cũng có thể học được. Chẳng qua là chúng ta đi đằng trước, so với bọn họ trước một bước học xong môn thủ nghệ này. Chờ bọn họ cũng có thể thấy được cô nãi nãi lúc, tài nấu ăn của chúng ta đã luyện được. Phương Đại Đồng không có đem Triệu ra chuyện nói cho bọn họ, miễn cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đến cuối cùng để người mượn cớ. Nhưng mặc kệ cuối cùng có bao nhiêu người đem môn thủ nghệ này học, ta hy vọng các ngươi đều muốn nhớ kỹ, tất cả mọi người là người của Lâm phủ, là cô nãi nãi người, chớ gia đình bạo ngược, có dư thừa tinh lực cho Triệu ta bên ngoài khiến cho. Mọi người cúi đầu đáp ứng. Phương Đại Đồng để mọi người lui xuống. Ngày thứ hai, biệt viện các hộ nông dân đều nói ra một cái thùng gỗ đi trong thôn đá mài nơi đó mài sữa đậu nành, mọi người lại vây quanh, biết được Phương Đại Đồng cầu được cô nãi nãi đồng ý muốn học môn thủ nghệ này, còn muốn dùng môn thủ nghệ này kiếm tiền, mọi người đều hâm mộ không được. Cũng có người muốn đi cầu, nhưng thật thấy cô nãi nãi có rất ít người dám lên đi trước cầu. Húng chi hai ngày này cũng không biết vì sao cô nãi nãi vậy mà không ra khỏi cửa dò xét điền trang. Mà thời gian hai ngày, Phương Đại Đồng bọn họ đã đem làm đậu hũ môn thủ nghệ này học được, làm được đậu hũ mặc dù không có trong thao thiết lâu chân mềm, nhưng cũng rất tốt. Bọn họ trực tiếp chọn lấy vào trong thành bán, bởi vì thứ này có rất ít người biết, bách tính bình thường cũng không đi vào thao thiết lâu, nhất thời lại không có người mua. Hay là chạy đến tham gia náo nhiệt Lâm Toàn thấy bọn họ một đám đại lao ra ngồi xổm trên mặt đất trơ mắt nhìn lui đến người đi đường, lại ngay cả tiếng gào to cũng sẽ không hô, bây giờ nhìn không được, lúc này mới giúp đỡ hét lên bán đậu hũ, vừa trắng vừa mềm đậu hũ, đây chính là Hoài Nam Vương làm được đậu hũ, là dùng cổ phương làm được. Mọi người không hiểu gì là đậu hũ, nhưng cổ phương hai chữ lại nghe hiểu, nhịn không được đụng lên đến hỏi Hoài Nam kia vương là ai, nổi danh sao? Lâm Toàn liền Hoài Nam Vương là ai cũng không biết, đó là vương gia, là hoàng đế huynh đệ, ngươi nói nổi danh không có tên. Mọi người sợ hết hồn thứ này là vương gia làm được. Nhưng không phải, liền hoàng đế lao ra tử ăn đều nói tốt. Lâm Toàn chỉ không bên trong đậu hũ nói có thể và rau cải trắng nấu, cũng có thể và thịt nấu, ăn ngon cực kỳ, còn không quý, một lít hạt đậu có thể đổi 4 khối đậu hũ, dùng tiền đồng chỉ cần 1 văn tiền. Phương Đại Đồng bọn họ đem đậu hũ cắt được không lớn không nhỏ, 4 khối đại khái tại 1 cân 2 lượng, tương đương với 1 cân hạt đậu đổi 1 cân đậu hũ. Năm nay Tô Châu hạt đậu thu hoạch coi như không tệ, 1 lít hạt đậu đúng là không quý, không ít người đều động tâm. Lâm Toàn thấy không ngừng cố gắng đây cũng không phải là ta bách tính bình thường mới ăn, thao thiết lâu biết không, nhà bọn họ chiêu bài thức ăn chính là đậu hũ làm. Mọi người hoài nghi trong thao thiết lâu này thức ăn nhất định là có bí phương, các ngươi làm sao biết? Đều nói là căn cứ cổ phương làm được, cái này đậu hũ là Hoài Nam Vương làm được. Thao thiết lâu bọn họ là thế nào lấy được toa thuốc chúng ta không biết, nhưng chúng ta cái này đậu hũ lại chúng ta ông chủ ngẫu nhiên từ trong cổ tịch tìm đến. Có người cười trêu nói sau đó các ngươi ông chủ dạy các ngươi. Phương Đại Đồng lo lắng, đang muốn giải thích, Lâm Toàn đã liếc mắt nói chúng ta ông chủ mới không có cái công phu kia, những huynh đệ này của ta là theo chân trong phủ đầu bếp nữ học, nhưng cũng là chúng ta ông chủ đặc cách. Chương 94, trùng kích. Lâm Toàn không biết chuyện này cơ mật, chẳng qua là theo bản năng cảm thấy cô nãi nãi dạy hạ nhân tài nấu nướng chuyện này sẽ để cho cô nãi nãi thật mất mặt, cho nên liền phủ nhận, đem chuyện đẩy lên trên người đầu bếp nữ. Nhưng vì để cho mọi người cảm thấy cái này đậu hũ lai lịch quang minh chính đại, cho nên tăng thêm một câu là cô nãi nãi đặc cách. Lâm Toàn nhất là dịu dàng, vì đem cái này đậu hũ bán đi còn đánh đồng tình bài, hắn chỉ Phương Đại Đồng bọn họ nói thấy trên người bọn họ bị thương không có, đều là trên chiến trường lưu lại, chúng ta ông chủ thương tiếc bọn họ, đối với bọn họ cũng rất tha thứ, chẳng qua là cùng đầu bếp nữ học đạo thức ăn cách làm, chúng ta ông chủ chưa nhỏ mọn như vậy. Mọi người lúc này mới phát hiện những kia gồng gánh đến hán tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn tật, không phải chặt đứt cái cánh tay, chính là ngón tay không hoàn toàn, hoặc là trên mặt mang thương. Lúc này có người cả kinh nói các ngươi không phải là Lâm gia hộ nông dân. Bọn họ một mảnh này chỉ có Lâm gia chứa chấp có trong quân lui xuống đến tàn tật binh lính. Phương Đại Đồng trợn mắt nhìn Lâm Toàn một cái, ngăn trở hắn lại mở miệng, nhưng đối với thân phận của bọn họ không có hay không nhận chúng ta thực sự là Lâm gia hộ nông dân, các vị có thể nhìn một chút cái này đậu hũ, thật ăn rất ngon, chúng ta là sẽ không lừa người. Người của Lâm gia đương nhiên sẽ không gạt người, cái kia cho ta đến 4 khối, ta cho tiền đồng. Ta cũng cho tiền đồng, cũng muốn 4 khối. Cho ta cũng lưu lại 4 khối, ta cái này trở về cầm hạt đậu. Mọi người chen lên, đem đứng ở phía trước Lâm Toàn lấn ra ngoài, Phương Đại Đồng bọn họ không lo được đi xem hắn, rồi rít thu tiền đưa đậu hũ. Lúc này đương nhiên không có cái túi cho mọi người chứa, đều là trực tiếp dùng tay nâng trở về, hoặc là nhà mình mang theo chen đến đón. Không ít người nhà đều là cầm hạt đậu đến đổi đậu hũ, Phương Đại Đồng bọn họ cũng chuẩn bị đo khí, đem người mang đến hạt đậu đi đến khế đảo, đo chuẩn lại rót vào bọn họ mang đến trong túi. Bởi vì vốn người vây xem không ít, phía sau người đến lại tham gia náo nhiệt cùng gió mua không ít, không đến nửa canh giờ bọn họ chọn lấy đến đậu hũ bán sạch. Phương Đại Đồng bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hôm nay trước kia liền đến, đều ở chỗ này ngồi xổm hai canh giờ một khối cũng mất bán đi, kết quả Lâm Toàn đến nói bậy một trận lại toàn bán sạch, các hán tử như có điều suy nghĩ, mơ hồ mò đến cái kia điểm mấu chốt. Lâm Toàn đã đợi đã không kịp về trước trong điện trang, thật ra thì hắn chính là nhàm chán, dưới tay trông coi đứa ở làm công thời vụ đều đang lặng lẽ tìm hiểu đậu hũ cách làm, cho nên hắn mới tốt kỳ đến xem thử. Đến xem thử cái kia đậu hũ có phải thật vậy hay không có thể kiếm tiền. Biết được thật có thể kiếm tiền về sau, Lâm Toàn tối chọc lấy nghĩ đến có phải là bọn họ hay không Lâm gia có phải hay không có thể làm cái này làm ăn. Kết quả trở về cùng trung đại quản sự nhắc lên, đối phương liền trừng mắt liếc hắn một cái nói chớ chui được tiền con mắt bên trong, nếu cô nãi nãi đem biện pháp chuyển cho các hộ nông dân, vậy liền để bọn họ đi làm, trong phủ nếu xen vào nữa đến thành hình dáng ra sao. Thế nhưng cổ phương này vốn là cô nãi nãi tìm đến, chúng ta thế nào không thể làm. 10 cân hạt đậu có thể làm 32 cân đến 40 cân đậu hũ không giống nhau, nói cách khác lợi nhuận tại gấp 3, cái này lợi nhuận không tệ. Ngươi chính là một ngày kiếm lời 100 cân hạt đậu thì có ích lợi gì? Trung đại quản sự lắc đầu nói đổi thành tiền đồng có thể được mấy đồng tiền. Hơn nữa làm tàu phớ phí hết nhân lực cũng không ít, bọn họ kiếm tiền là vất vả tiền. Cô nãi nãi vốn là dự định để mọi người giàu có chút ít, thời gian tốt hơn chút ít. Ngươi đúng một tay cô nãi nãi đằng trước làm không hưởng phí sao? Hơn nữa cô nãi nãi muốn đem làm đậu hũ toa thuốc chuyển ra đi mục đích nhưng hắn là biết, đương nhiên sẽ không để Lâm Toàn đúng tay. Lâm Toàn rất tiếc hận rời đi, sau đó nhìn Phương Đại Đồng bọn họ kiếm tiền. Bởi vì đậu hũ bán đi, hơn nữa còn kiếm lời không ít. Vào lúc ban đêm trở về Phương Đại Đồng bọn họ lại ngâm không ít hạt đậu, bởi vì trong thôn chỉ có một cái đá mài không đủ dùng, Lâm Thanh Nguyện còn khiến người ta mua ba cái đá mài đặt ở trong thôn. Rạng sáng gà mới kêu một lần, các hộ nông dân lại bắt đầu rời giường, mỗi một tổ đều ôm thùng gỗ đi mài hạt đậu. Lưu Quý bởi vì cặp chân đều không, cho nên mài hạt đậu không cần hắn dùng tay chống nhảy đến trong viện, đem cố định đậu hũ cái giá rửa giấy sạch sẽ, đem vung lỏng địa phương đã kết thật. Lại cầm dao đem tuổi chặt thành từng khối, chờ hắn mâu thân cùng tổ chức tiền thuê nhà, đổ hai trụ đem hạt đậu mài trở về có thể vào nồi nấu. Thiêu hỏa tự nhiên cũng là công việc của hắn. Sau đó tiền thụy nhà liền và mẫu thân lọc ra bã đậu, đổ hai trụ trở về ngủ, chờ bọn họ đem đậu hũ làm được liền chọn đến trong thành đi bán. Lần này làm đậu hũ so với hôm qua nhiều hơn gấp đôi, cho nên mọi người quyết định phân tán ra bán, không còn tụ tập tại thành tây. Nhưng bởi vì thân thể bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thiếu hụt, để phòng bị người khi dễ, bọn họ quyết định ba tổ kết bạn làm một đội. Phương Đại Đồng chủ động tiếp đi thành đông cái tiêu phiến, ăn đậu hũ bắt đầu trong thành Tô Châu thịnh hành. Đến một lần thật là ngày mùa thu hoạch qua đi, mọi người trên tay đều có chút tiền, không có tiền trong nhà cũng còn có không ít hạt đậu, tăng thêm đậu hũ lại không quý, người bình thường nhà thay cái nửa lít hạt đậu là đủ ăn một bữa. Thứ hai, bắt đầu có giàu có người ta cũng phái trong nhà quản sự đến mua sắm đậu hũ. Thao thiết lâu lấy đậu hũ là chủ thức ăn bán không tệ, nhất là chúng tuyển già và trẻ nhỏ thích, bởi vì mềm nún, chật, thường. Nhưng giá tiền không rẻ, người bình thường một tháng ăn một lạng rừng không có gì, ăn nhiều liền không ăn nổi. Nếu bên ngoài có tiện nghi đậu hũ bán, bọn họ mua về để trong nhà đầu bếp suy nghĩ một chút còn kém không nhiều lắm có thể làm ra đến, làm gì phí hết số tiền kia. Thế là, Phương Đại Đồng việc buôn bán của bọn họ càng tốt. Cũng là tại lúc này, Lâm Thanh Nguyện bắt đầu đi ra cửa trong điển trang dò xét, có lá gan lớn tá điển thấp thỏm tiến lên ngăn cả người, hỏi phải chăng cũng có thể học tập đậu hũ chế pháp. Lâm Thanh Nguyện gật đầu đáp ứng, bày tỏ sẽ để cho các hộ nông dân dạy bọn họ, nhưng hy vọng mọi người bán đậu hũ lúc không thể lẫn nhau ép giá hoặc cố tình nâng giá, để tránh tạo thành thị trường hỗn loạn. Các tá điển cao hứng đáp ứng, tự nhiên không có không nên. Ngày thứ hai liền nói ra đồ vật đi tìm thuận mắt các hộ nông dân tỉnh giáo, trong nhà giàu có đưa 10 cái trứng gà, không giàu có đưa mười mấy cân hạt đậu lấy đó cảm tạ. Các hộ nông dân thu lễ vật, cũng không tiện bưng cái giá, tăng thêm cô nãi nãi sớm có nói rơi xuống, mặc dù các tá điển học xong sau việc buôn bán của bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không dám chống lại cô nãi nãi mệnh lệnh, cho nên đều dốc túi tương thụ. Hộ nông dân và các tá điển tình cảm cũng thông qua chuyện này dung hiệp. Mà đậu hũ tràn lan đối với Thao Thiết Lâu trùng kích cũng bắt đầu hiện ra. Thao Thiết Lâu lấy đậu hũ là chủ thức ăn một trong cũng là bởi vì thứ này nhà khác cũng không có, cho nên hắn giá tiền xếp đặt cao chút ít, cũng nhiều chính là người có tiền đến tiêu phí. Không chỉ có bởi vì bản thân nó mùi vị, cũng bởi vì nó hiếm có giá trị. Kết quả nó nát đường cái, thành tuy tiện một người đều ăn đến lên đồ vật. Những kia tự kiềm chế thân phận người giàu có trong lòng là cỡ nào nổi giận liền không nói, cũng là những kia lòng dạ mở rộng thấy Lâm gia trang hộ bán đậu hũ giá tiền, lại so sánh Thao Thiết Lâu định giá, có đáng giá hay không cũng thành vấn đề thứ nhất. Món chính một trong còn giá tiền viễn siêu giá trị, vậy món ăn khác, bọn họ là không ngại chút tiền kia, nhưng cũng muốn ăn đồ vật xứng đáng cái kia giá tiền. Hải sâm bào ngư loại hình quý bởi vì khó được, nhưng đậu hũ là dùng hạt đậu làm thành, người ta một lít hạt đậu có thể đổi bốn thối, ngươi lại bán ra bào ngư giá tiền. Cho nên theo đậu hũ tràn lan, Thao Thiết Lâu nên đón đợt thứ nhất nghi ngờ, Triệu Thắng còn tại phái người đi đón Hiệp Phương Đại Đồng lúc, Thao Thiết Lâu đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mà và Phương Đại Đồng tiếp xúc kết quả cũng không lý tưởng, đối phương căn bản cũng không nguyện ý đình chỉ buôn bán đậu hũ, uy hiếp lấy lợi đi dụ. Nha, thật xin lỗi, hắn là Lâm gia hạ nhân, Triệu Thắng lợi hại hơn nữa, cũng vượt qua chẳng qua Lâm Thanh Uyển xử lý Lâm gia hạ nhân, lấy lợi đi dụ càng không cần nói. Triệu Thắng làm tức chết, tự đắc biết đậu hũ cách làm là Lâm Thanh Uyển từ trong cổ tịch tìm ra cổ phương dạy cho đầu bếp nữ, mà đầu bếp nữ lại dạy cho Phương Đại Đồng bọn họ lúc càng nổi giận hơn, hung hăng vô bàn nói nàng chính là cố ý. Nhị gia, mặc kệ nàng có phải là cố ý hay không, chuyện này đều phải mau sớm xử lý, tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ bán như vậy. Đậu hũ trưởng quỹ sát mồ hôi lạnh nói đã có mấy gia lão gia người hầu châm chọc khiêu khích, nói Thao Thiết Lâu chúng ta bán đồ vật không đáng giá cái kia giá, hôm qua còn có hai khách người, hôm nay lại một cái cũng không có. Nói cho cùng mọi người hay bởi vì đậu hũ chuyện hoài nghi Thao Thiết Lâu thành ý trưởng quỹ trong giọng nói mơ hồ có chút trách cứ Triệu Thắng, dù sao lúc trước định giá lúc hắn cũng đã nói đậu hũ định giá quá cao, nhưng nhị gia bởi vì đây là phần độc nhất đồ vật, toa thuốc lại giữ tại trong tay mình sẽ không tiết ra ngoài, cho nên không chịu nghe đề nghị của hắn. Triệu Thắng sắc mặt tái xanh tại chỗ chuyển trong chốc lát, cuối cùng cắn răng nói cho Lâm gia đưa thiết mời, ta muốn lên cửa bái phòng. Mà lúc này, Lâm Thanh Uyển đang canh giữ ở trong phòng bếp chờ đầu bếp nữ cho nàng làm cất đậu hũ ăn. Nàng kẹp một cái đắc ý bắt đầu ăn, có người tại một số phương diện liền là có thiên phú, đầu bếp nữ cũng là ở trong đó một loại người, nàng chẳng qua là nói ra một câu nàng liền nổ ra đậu hũ quả, sau đó làm ra cất đậu hũ. Mùi vị một chút không thể so sánh kiếp trước nàng ăn vào những kia kém. Lâm Thanh Uyển kẹp một cái đặt ở trong chén để Bạch Mai đưa đi cho Lâm Ngọc Tân, nơi này đầu là gạo nếp, muốn ăn ít, miễn cho bỏ ăn. Bạch Mai đáp ứng, bưng cho Lâm Ngọc Tân đưa đi, Bạch Phong thì đi cho Tạ Phu Nhân đưa. Tạ Phu Nhân nhận đồ vật, chờ Bạch Phong sau khi đi nếm một nửa, còn lại một nửa cho Dương Ma Ma ăn. Dương Ma Ma cảm thán nói thiếu nãi nãi trong nhà cái này đầu bếp nữ cũng kéo tay, thiếu nãi nãi chẳng qua ngẫu nhiên nhắc lên một câu nàng liền làm ra đến chỗ này dạng mỹ vị. Tạ Phu Nhân cười yếu ớt nói đầu bếp nữ là khéo tay, Huyền Tỷ Nhi lại trái tim đúng dịp, nghe nói Thao Thiết Lâu trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Dương Ma Ma cũng không nhịn được nở nụ cười nhưng không phải, thật ra thì cái này đậu hũ chuyện ngược lại không lớn, chính là khiến người ta cảm thấy Thao Thiết Lâu trái tim không thành. Một văn tiền thức ăn đốt một chút xoay người liền bán cao như vậy giá. Triệu Nhị gia lần này nên gấp. Hắn gấp, khả năng muốn tìm đến cửa, không biết Huyền Tỷ Nhi lại muốn ứng đối như thế nào. Phu nhân yên tâm, ta xem thiếu nãi nãi thông tuệ cực kỳ, lại thủ đoạn so với trước kia muốn tàn nhẫn hơn nhiều, nàng sẽ xử lý tốt. Tạ Phu nhân gật đầu, sờ trên cổ tay Phật Châu nói nhưng tiếc, nếu nhị lang vẫn còn, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, lo gì nhà không thể. Dương Ma Ma túi đầu xuống không nói. Tạ Phu nhân cũng chỉ cảm thán một câu, chuyển động một chút Phật Châu nói thu thập một chút đồ vật, chúng ta trở về Tạ gia biệt viện, gần đây liền không cho nàng thêm phiền toái. Phu nhân, trở về sau đóng cửa từ chối tiếp khách, ta muốn vì con ta đọc vãng sinh chú, người nào đến cũng không thấy. Dương Ma Ma thở dài một tiếng, túi đầu đáp ứng. Chương 95, uy bức lợi dụ. Lâm quản gia đem Triệu gia bái thiếp đưa lên, sau đó liền tối lui đến đứng ở bên. Lâm Thanh Uyển gõ gõ bái thiếp, cười lạnh nói đến cũng thật mau, toa thuốc đưa đi tông tộc bên kia sao? Đưa, tộc trưởng lao ra nói sẽ truyền cho đệ tử trong tộc, nếu có người cố ý làm chuyện làm ăn này còn có thể đi qua bên này thỉnh giáo đầu bếp nữ. Lâm Thanh Uyển hài lòng cười một tiếng, buông xuống thiếp mời nói cho Triệu gia hạ nhân, đã nói lên ngày ta cung kính chờ đợi Triệu nhị gia đại giá. Lâm quản gia túi đầu lui xuống. Lâm gia nghèo khó người ta cũng không ít, nghĩ đến sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm chuyện làm ăn này. Triệu Thắng vẫn là lần đầu tiên đến Lâm gia biệt viện, còn chưa đến đại môn liền nghe đến bốn phía tung bay đậu mùi thơm. Theo mùi thơm nhìn lại, thấy bốn phía các nhà trong phòng bếp đều bốc khói lên, nhìn qua đậu hũ làm ra quá trình Triệu Thắng biết bọn họ đây là làm đậu hũ, nghĩ đến bây giờ trong thành Tô Châu đậu hũ tràn lan, thậm chí phóng xạ đến xung quanh thôn trang, trong lòng một trận nổi giận, sắc mặt liền có chút ít khó coi. Lâm quản gia đón ra cửa, hình như không có thấy sắc mặt hắn, một mặt cười nhẹ nhàng mà đem người đi đến mời Triệu nhị gia mời, chúng ta cô nại nại đã đợi chờ đã lâu. Triệu Thắng thu liễm sắc mặt, đối với Lâm quản gia gật đầu đi vào bên trong. Đi đến phòng khách, thấy hai bên chỉ đứng hai cái nha đầu con ngươi sắc một sâu, đi vào cửa vừa vặn nhìn thấy Lâm Thanh Uyển nâng chén trà lên uống, Triệu Thắng lộ ra nụ cười, chắp tay cười nói: "Lâm cô nương, Triệu mỗ quấy rầy." Triệu nhị gia quý nhân Lâm môn, nghĩ đến là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, không biết này đến có gì muốn làm. Triệu Thắng sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên bị Lâm Thanh Uyển trực tiếp đánh một cái trở tay không kịp. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, gặp nàng ý cười trên mặt dịu dàng, thái độ tự phụ, câu nói này không giống như là có ý riêng chất vấn, giống như là một câu bình thường tra hỏi. Triệu Thắng trong lòng rung lòng, liền Lâm Giang lúc còn sống cũng không có đã nhận ra Triệu gia đối với Lâm gia ác ý, Lâm Thanh Uyển một cái tiểu cô nương càng không có thể phát hiện. Vừa rồi đoán chừng là hắn suy nghĩ nhiều. Trên mặt Triệu Thắng lần nữa lộ ra nụ cười, Lâm cô nương nói đùa, ta cùng lệnh huynh cũng coi như bạn tốt, hai nhà chúng ta lại là thế giao, đến xem một chút cô nương cũng tốt an tâm. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, nói cảm ơn đa tạ Triệu nhị gia quan tâm, ta và đại tỷ cũng còn tốt, chẳng qua so với Lâm cô nương, ta càng thích người gọi ta rừng cô nãi nãi, Triệu nhị gia nếu không ngại liền thay cái xưng hô. Triệu Thắng chẹn họng một chút, sau đó sửa lại mà kêu một tiếng Nguyễn Tỷ Nhi, cũng cảm thán đến một cái chớp mắt ngươi cũng trưởng thành lập gia đình, còn nhớ do gặp lần đầu tiên ngươi lúc là tại chị dâu ngươi nhà, ngay lúc đó mới hơi lớn như vậy, bây giờ lại đã vì nhất gia chi chủ. Triệu Thắng mặt mang mừng rỡ nhìn nàng huynh trưởng ngươi vì Giang Nam tuấn kiệt, không nghĩ đến ngươi cũng không thua kém hắn, rời cư Lâm thị tông tộc cũng có thể đem gia nghiệp chống lên, ta muốn Lâm huynh dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất an ủi. Lâm Thanh Uyển thật sâu nhìn hắn một cái, thật không có lại vốn nắn hắn cách gọi. Chúng ta cái này một phòng gia nghiệp đa số đều góp, liền còn lại hai cái điền trang, bây giờ vẫn là nên dựa bệ hạ ban thưởng tức điền. Lâm Thanh Uyển khẽ lắc đầu nói chẳng qua là trồng trọt, lại không cần ta tự mình làm việc có tài ba gì. Triệu nhị gia cũng quá để mắt ta. Về phần tại biệt viện cư trú, mà không phải lưu lại nhà cũ, cũng là bởi vì ta tham hưởng biệt viện thanh tĩnh, coi như ta không chống được lập nghiệp, tông tộc cũng hầu như sẽ giúp dịu chúng ta cô cháu. Mặc kệ nàng và Lâm thị tông tộc quan hệ như thế nào, cũng không phải người ngoài, nhất là Triệu Thắng có thể chen vào. Triệu Thắng tại Lâm Thanh Uyển nơi này đụng phải một cái không mềm không cứng cái đinh, gặp nàng bỏ qua hắn cùng Lâm Giang quan hệ, lại giải thích nàng và Lâm thị tông tộc quan hệ, trong lòng không khỏi càng nghiêm túc lên, nghĩ nghĩ nhân tiện nói Uyển tỷ nhi, huynh trưởng ngươi đi rất gấp, có lẽ còn chưa đến kịp giao cho ta nhóm Triệu dừng hai nhà quan hệ. Hắn nghiêm túc nói hai nhà chúng ta từ tổ tông bắt đầu tương giao, coi như cũng là thế giao, đến nơi chúng ta càng là cùng thượng gia kết làm quan hệ thông gia, cho nên chúng ta cũng coi là thân thích. Bản thân huynh trưởng cùng huynh trưởng ngươi ra làm quan sau càng là tương hỗ là cánh tay, một mực nâng đỡ lẫn nhau, bây giờ Lâm huynh mặc dù đã đi thế, nhưng ta hy vọng chúng ta hai nhà có thể tiếp tục hai bên cùng ủng hộ. Thế ra nha, chưa hề là có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Lâm Thanh Uyển khỏe miệng nâng lên một giọng địa mai nụ cười Triệu Nhị ra nói đùa, Lâm gia chẳng qua là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, khoảng cách thế gia còn xa lắm đây. Triệu Thắng sắc mặt hơi cứng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Lâm Thanh Uyển nói chẳng qua Triệu Nhị ra nói không sai, hai nhà chúng ta quan hệ sẽ không bởi vì huynh trưởng qua đời mà thay đổi, trước kia là ra sao, sau này còn biết là ra sao. Dù sao, Triệu gia tiên tổ từng là Lâm gia quân dưới trướng một thành viên mãnh tướng, các tổ tiên vào sinh ra tử kết hữu nghị là sẽ không thay đổi tùy tiện. Triệu Thắng trong mắt lóe lên hàn quang, tay áo hạ thủ nắm chặt thành quyền, trên mặt kéo ra một cười nói sẽ không cải biến liền tốt, bởi vì hơn một năm nay, hai nhà chúng ta liên hệ giảm bớt, cho nên ta mới ưu tâm hai nhà chúng ta quan hệ trở thành nhạt, cũng lo lắng Uyển tỷ nhi tại Tô Châu trôi qua không xong. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười Triệu Nhị ra quá lo lắng, tại Tô Châu có tông tộc tương hộ, lại có Chu Thích sứ trấn giữ, ta cái này bệ hạ thân phong quận chúa làm sao lại qua không được tốt. Vậy cũng tốt, Triệu Thắng phóng xuống đôi mắt nhấp một ngụm trà, thong thả một chút tâm tình mới ngẩng đầu cười nói thật ra thì lần này đến trước thật là có một chuyện muốn. Cầu ngươi. Triệu Thắng có chút khó khăn phun ra cuối cùng hai chữ, tay áo hạ thủ cầm thật chặt, trên mặt lại cười ôn hòa hỏi nghe nói ngươi dạy dưới đáy hộ nông dân đậu hũ chế pháp. Lâm Thanh Uyển hơi nghiêng đầu đậu hũ. Nha, ta nhớ ra, là trong Hoài Nam tử cổ phương nàng khẽ mỉm cười nói một lần tình cơ lật đến một đạo thực đơn, nhìn coi như thú vị, lại là Hoài Nam Vương trong lúc vô tình phát hiện làm ra gõ cửa, cho nên ta để trong nhà đầu bếp nữ chiếu vào thử một lần, thế nào, đậu hũ thế nào? Triệu Thắng kéo ra gương mặt nói Uyển tỷ nhi có lẽ không biết, đầu xuân lúc ta tình cờ gặp một họ Lưu đầu bếp, tiên tổ hình như từng là Hoài Nam Vương cũng ngã, cho nên học cái này làm ra đậu hũ tay nghề. Ngay lúc đó ta tiêu đại giới tiền cùng hắn mua toa thuốc, mọi người lấy đậu hũ làm vật liệu chính làm mấy món ăn đồ ăn, lúc này mới mở thao thiết lâu, chẳng qua là không nghĩ đến hôm nay đậu hũ tràn lan. Triệu Thắng thở dài nói bây giờ những khách nhân đều cảm thấy thao thiết lâu không thành tín, lấy giá rẻ nguyên liệu nấu ăn làm giá cao thực phẩm, hữu danh vô thực, nhưng bọn họ làm sao biết, lúc trước ta mua phương kia giờ tí thật sự tiêu đại giới tiền. Lâm Thanh Uyển đồng tình nhìn hắn thật ra thì cái này đậu hũ chế pháp đúng dịp cực kỳ, không có người nhắc lên đương nhiệm là ai cũng không nghĩ đến, chỉ khi nào nghĩ đến lại không khó, lại tài liệu đều làm lợi cực kỳ. Cho nên toa thuốc này đáng quý có thể tiện nghi. Triệu Nhị gia cũng không tính toán thua lỗ. Chính là đáng tiếc, nếu là ta sớm một chút phát hiện cổ phương này, có lẽ Triệu Nhị gia cũng không cần hoa tiền này. Triệu Thắng gặp nàng không lĩnh ngộ được ý của hắn, không khỏi vội la lên bây giờ căn này nguyên hay là tại tràn lan đậu hũ bên trên, nếu Uyển tỷ nhi ngươi có thể hạ lệnh để các hộ nông dân không còn chế đậu hũ buôn bán, vậy chờ qua một đoạn thời gian, sự kiện lạnh xuống, chuyện này cũng coi như đi qua. Lâm Thanh Uyển mở to hai mắt nhìn, không thể tin hỏi hạ lệnh để các hộ nông dân không còn chế đậu hũ buôn bán. Nàng không khỏi tức giận cười hỏi chuyện này làm sao có thể ngăn được? Chẳng lẽ bọn họ muốn ăn nhà mình cơm? Ta còn có thể làm cho bọn họ đói bụng không cho ăn. Triệu Thắng ý vị thâm trường nói cái này chế pháp là ngươi dạy bọn họ, tự nhiên cũng có thể cản trở bọn họ. Đúng, lần trước ta đi Hàn Mặc Trai, nghe thấy người nghị luận nói bên trong thiếu rất nhiều đồ vật, muốn mua dây tuyên cũng mất hàng. Lâm Thanh Uyển mắt nhắm lại, đây là đang uy hiếp nàng, hay là tại lấy lợi đi dụ nàng? Thật sự cho rằng nàng không biết Hàn Mặc Trai chuyện là hắn dở cho quỷ. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt nhìn chén trà trong tay, ngón tay vướt ve một chút chén bích, hồi lâu mới ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười hỏi chẳng lẽ Triệu Nhị gia có thể giúp Hàn Mặc Trai đi vào dây tuyên? Triệu Thắng cả cười nói Triệu gia cũng có mấy nhà cửa hàng sách, không khéo vào giấy tuyên có hơi nhiều, cũng có thể chuyển cho Hàn Mặc Trai một chút. Hàn Mặc Trai không mua được giấy tuyên hơn phân nửa là bị Triệu Thắng giá cao chặn lại, cho nên hắn đương nhiên có thể cầm ra được, sau đó đến lúc đem giá tiền nói lại bán cho Lâm Thanh Uyển là được. Lâm Thanh Uyển lại điểm một cái bàn trầm tư nói trước kia Hàn Mặc Trai chúng ta vào thượng đẳng giấy tuyên đều là hai lượng một đao, nhưng tuyên thành bên kia một mực nói không có hàng, Triệu Nhị gia nguyện ý chuyển cho chúng ta, chẳng qua là không biết giá tiền này. Triệu Thắng cười nói cửa hàng sách này chuyện cũng không thuộc về ta quản, ta đối với những này cũng không quá quen. Không bằng sau đó đến lúc để Hàn Mặc Trai trưởng quỹ đi ta Triệu ra cửa hàng sách tìm trưởng quỹ nói chuyện. Yên tâm, lấy chúng ta Triệu dừng hai nhà quan hệ, trưởng quỹ không dám nhắc đến giá, nhất định giá gốc bán cho các ngươi. Lâm Thanh Uyển liền có chút ít hứng thú giá rời nếu như thế, ta để Liễu quản sự đi hỏi một chút. Cái kia đậu hũ chuyện. Lâm Thanh Uyển cười cười, không thèm để ý nói chuyện này dính đến nhiều người, không chỉ có trong phủ ta hộ nông dân, còn có tá điển, không phải một ngày hai ngày liền có thể làm xong. Quay đầu lại ta và Lâm quản gia nói một chút, để hắn đi xử lý một chút tốt. Triệu Thắng đối với đáp án này cũng không hài lòng, còn muốn nói nữa. Lâm Thanh Uyển cũng đã bưng trà tiễn khách. Hắn không làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ, mang theo mỉm cười đi ra Lâm gia biệt viện, nghỉ ngơi lập tức xe mới giận tái mặt, sắc mặt hắn biến ảo một chút, cuối cùng cắn răng nói không hổ là người Lâm gia, thật đúng là từng bước tính kế, đây là dự định ta không buông tay, nàng không nhả. Đợi ở bên ngoài trưởng quỹ leo lên xe ngựa nghe được câu này, không khỏi vội la lên Nhị gia, dừng quận chúa không có đáp ứng sao? Triệu Thắng trầm mặc, hai tay nắm chặt thành quyền, hồi lâu mới nhắm lại hai mắt nói khiến người ta cho hồ trưởng quỹ truyền tin, trên tay hơi thả lỏng, để Lâm thị nhà in và Hàn Mặc Trai thở một ngụm. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Thanh Uyển từ chối, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là nói nếu người của Hàn Mặc Trai tìm đến cửa, để hắn đem giấy tuyên bán một chút cho bọn họ. Thao Thiết lâu trưởng quỹ nghe thấp thỏm cẩn thận hỏi cái kia giá tiền. Triệu Thắng cắn răng nói đem giá tiền thoáng đi lên nói lại là được, hiện tại khẩn yếu nhất chính là Thao Thiết lâu. Tiểu lâu tiệm cơm lợi nhuận là cửa hàng sách không thể so được, mà hắn là Thao Thiết lâu thế nhưng là đầu nhập vào không ít, bởi vì năm ngoái mua Lâm gia mấy cái kia sản nghiệp tốn không ít tiền, lần này Thao Thiết lâu khai trương hắn còn cùng người cho mượn không ít tiền. Nó nếu không thể kiếm tiền, vậy hắn không phải toi công bận rộn một trận. Lâm thị nhà in và cửa hàng sách vốn là tại thoi thót, để bọn chúng sống lâu một chút. Chương 96, lấp hố. Mà lúc này, Lâm gia trong khách sảnh, Lâm quản gia đưa Tiễn Triệu Thắng sau trở về tìm Lâm Thanh Uyển, hỏi cô mãi mãi, chuyện này phải làm sao, là kéo hay là? Lâm Thanh Uyển nở nụ cười nên ra sao hay là sao dạng, nói cho Phương Đại Đồng bọn họ, ta cho bọn họ nghỉ, bọn họ có thể đem làm ăn càng phóng to một chút, bất tất câu nệ ở thành Tô Châu, huyện bên trấn cũng có thể đi vòng vòng. Cô mãi mãi là muốn và Triệu gia công khai đánh lôi đài. Dĩ nhiên không phải Lâm Thanh Uyển vúng cười nói vốn còn muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng hắn cho ta một lời nhắc nhở. Lâm Thanh Uyển đem Triệu Thắng nguyện ý để Triệu gia cửa hàng sách nhượng lại một phần giấy tuyên truyền nói, nàng cười lạnh nói giấy trúc còn chưa tạo ra được, giấy nháp cũng chưa thành quả, gần đây Hàn Mặc Trai càng gian nan, nếu Triệu Thắng có thể chậm lại áp lực của chúng ta, vậy chúng ta tại sao không tiếp? Quay đầu lại ngươi để Liễu quản sự đi Triệu gia cửa hàng sách mua giấy, nhớ kỹ, cái kia giá tiền nhất định không thể cao hơn dĩ vãng chúng ta từ tuyên thành cầm giá, không thể đồng ý vẫn nói chuyện. Nàng ngược lại muốn xem là ai trước chịu thua, dù sao Hàn Mặc Trai tình hình không thể nào càng hỏng hơn, nhưng Thao Thiết lâu lại có thể tắt liền cửa. Liên nhìn Triệu Thắng là nghĩ tại cửa hàng sách bên trên ăn một điểm thua lỗ nhỏ, hay là tắt liền Thao Thiết lâu. Triệu Thắng đương nhiên không thể nào đem Thao Thiết lâu nốt, thấy Lâm gia biệt viện hộ nông dân và tá điền không chỉ có không biến mất, còn làm trầm trọng thêm gia tăng sản lượng, để trong thành Tô Châu bên ngoài đều là một luồng đậu hũ mùi, nghe nói còn có mấy nhà tiểu lâu cùng Lâm gia hộ nông dân thỏa đàm làm ăn, sau này muốn từ bọn họ nơi đó trực tiếp tiến hóa. Vì thế còn bảo đầu bếp nghiên cứu ra mấy cái thức ăn toa thuốc. Chờ từ hồ trưởng quỹ chỗ đó biết đến Lâm gia Liễu quản sự một mực đem giấy tuyên giá tiền để ép, chậm chạp không thể đồng ý, hắn hiểu, Lâm Thanh Uyển là đang chờ hắn lựa bộ. Triệu Thắng không nghĩ đến Lâm Thanh Uyển như vậy có thể để ép được tức giận, nhịn không được đi tìm tỷ hắn hỗ trợ. Nhưng thượng nhị thái thái liền hắn cũng không bằng, bởi vì Lâm Giang tại thế, thiếu một tầng lo lắng, thượng nhị thái thái chờ cô cháu Lâm Thanh Uyển liền trên mặt tình, nếu không phải Lao thái thái vẫn còn, nàng đều sẽ không để cho hai người này đến cửa. Triệu Thắng đột nhiên tìm đến nàng đi cầu tình, nàng liền có chút ít choáng váng, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, trầm tư một lát sau nói chuyện này ta ra mặt chỉ sợ không đủ, tốt nhất vẫn là mời Lao thái thái đến nói rút. Triệu Thắng ánh mắt sáng lên Lao thái thái có thể ra mặt tự nhiên càng tốt hơn, tỷ, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Thượng nhị thái thái gật đầu nói ngươi yên tâm, ta nhất định cấp cho ngươi thỏa đáng. Nhưng nàng rất nhanh bị đánh mặt, bởi vì thượng lao phu nhân đối với thỉnh cầu của nàng thờ ơ, thậm chí còn vì Lâm Thanh Uyển nói một câu nàng một cái chủ tử, cũng không thể đi cùng các nô tài tranh giành lợi, đã dạy ra đi bản lãnh tự nhiên không song thu hồi lại, huynh đệ ngươi tài giỏi, thiên hạ thực đơn ngàn vạn, có lẽ có thể đổi một nhóm cũng không biết. Thượng nhị thái thái mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ đến thượng lao phu nhân sẽ đứng ở Lâm Thanh Uyển bên kia. Thượng lao phu nhân lại trong lòng cười lạnh một tiếng, vốn rừng Triệu hai nhà có mâu thuẫn nàng khẳng định là muốn ở giữa điều giải, nhưng nếu Triệu gia ra tay trước đối phó Lâm gia, nàng ngay lúc đó không lên tiếng. Lúc này đương nhiên không thể nào lại trái ngược giúp Triệu gia thuyết phục Lâm gia. Nói cho cùng, luận thân sơ, hay là cháu ngoại so với con dâu nhà mẹ đẻ càng hôn hơn. Thượng nhị thái thái trái tim lúc này mới hoảng lên, nói ra Đan Trúc và Minh Kiệt, nhưng lão thái thái lần này cũng không mềm lòng, hai đứa bé cũng không có tác dụng. Nếu không phải vì hai đứa bé, nàng đã sớm nghĩ hỏi thượng nhị thái thái Triệu gia đối với Lâm gia rốt cuộc có gì thủ, muốn như vậy đi hại cái kia cô cháu hai người. Thượng nhị thái thái thấy hai đứa bé cũng không có tác dụng, liền có chút ít lo lắng, nghĩ cho mượn lão thái thái danh nghĩa đi cho Lâm gia biệt viện đưa tin, nói là lão thái thái nghĩ Lâm Ngọc Tân. Nghĩ tiếp nàng đến ở mấy ngày. Dĩ vãng như vậy đưa qua, Lâm Thanh Uyển cho dù sẽ không để cho Lâm Ngọc Tân ở thượng gia, cũng sẽ tại nghỉ một lúc mang nàng đến cửa nhìn Lao Thái Thái, xem như để Lâm Ngọc Tân tận hiếu nói. Thế nhưng là lần này nói mới đưa đi qua, hạ nhân trở về bẩm báo nói Lâm quản gia nói cô gia Chu Niên Tế nhanh đến, dừng cô mãi mãi dự định trước thời hạn một tháng đến trong miếu làm pháp sự, hai tháng này nàng và biểu tiểu thư muốn sao chép kinh thư, đều không tốt ra cửa làm khách, cho nên chờ cô gia Chu Niên Tế qua lại đến cửa cho Lão Thái Thái thỉnh an. Thượng nhị thái thái nhíu mày, thua tay nói đi xuống đi. Chờ một chút thượng nhị thái thái suy nghĩ một chút nói lại cho Lâm gia đưa cái thiếp mời, liền nói ta ngày mai đến cửa đi bái phỏng. Nhưng thượng nhị thái thái thiếp mời bị lui về đến, lý do là Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân muốn đến trong miếu đi ở ba ngày, tắm rửa trai giới, bắt đầu vì Lâm Giang Chu Niên Tế làm chuẩn bị. Ba ngày, Thao Thiết lâu có thể đợi không được, thượng nhị thái thái gấp đến độ chuyển hai vòng, cuối cùng xoay người nói cho Tạ phu nhân đưa thiếp mời, liền nói ta ngày mai đến cửa bái phỏng. Truyền lời gã sai vặt vừa tức thở hổn hển ra bên ngoài chạy, đến gần trạng vạng tối lúc mới chạy trở về đến nói người của Lâm gia biệt viện nói Tạ phu nhân không ở tại nơi đó. Mà là trở về Tạ gia bọn họ biệt viện. Thượng nhị thái thái tức giận vỗ bàn một cái, giọng căm hận nói vậy đưa đi Tạ gia biệt viện. Gã sai vặt vuốt một cái mồ hôi trên trán, bưng lấy thiếp mời lại chạy đến Tạ gia biệt viện, thủ vệ gia đình nhóm rất đồng tình hắn nhị thái thái lại phái người việc. Gã sai vặt cười khổ thiếp mời đưa không đi ra, không có biện pháp. Bọn gia đình ngạc nhiên thiếp mời là cho người nào đưa, lại có người dám không tiếp thượng gia thiếp mời. Gã sai vặt nhìn xung quanh một chút, giảm thấp âm thanh nói còn có ai, tự nhiên là cho Lâm gia phát, chẳng qua là người ta hai cô cháu muốn cho cô gia làm chu nhân tế, không có thời gian thấy. Bọn gia đình nghĩ đến hôm nay Triệu cứu gia đến cửa lúc sắc mặt, mắt lấp lóe, đồng dạng giảm thấp âm thanh nói đây là Triệu gia xảy ra chuyện, yêu cầu Lâm gia hỗ trợ. Cô gia đều không, ai còn có thể giúp đỡ. tự nhiên là dừng cô nãi nãi gã sai vặt giảm thấp âm thanh nói các ngươi cũng đừng quên, nàng hay là con chúa, nhà chúng ta biểu tiểu thư cũng là huyện chủ, tại hoàng đế lao ra từ trước mặt đều nói được nói. Bọn gia đình liễu lưỡi, rồi rít tránh người ra nói vậy ngươi nhanh đi làm việc đi, chớ để cho nhị thái thái phát hiện, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Gã sai vặt túi phía dưới bả vai, chạy đến Tạ gia biệt viện đưa thiếp mời. Lần này Tạ gia biệt viện hạ nhân cũng thu, nhưng lại truyền lời nói nhà chúng ta phu nhân ngay tại đóng cửa vì nhị gia sao chép kinh văn, bây giờ đang đóng cửa từ chối tiếp khách, cái này thiếp mời ta chấp nhận, nhưng người có gặp hay không lại muốn hỏi qua phu nhân. Nếu quyết định gặp mặt thời gian, chúng ta sẽ đi trong phủ báo cho. Thượng nhị thái thái nghe thấy như vậy trả lời, tức giận đến liền cơm đều không ăn được. Đau khổ cả đêm, thượng nhị thái thái vẫn là đi thấy Triệu Thắng, lắc đầu nói Lâm Thanh Uyển không thấy ta một chút biện pháp cũng không có. Lão thái thái cũng không nguyện ý ra mặt. Triệu Thắng sắc mặt lạnh xuống, hỏi Lão thái thái đây là đối với Triệu gia ta có ý kiến. Thượng nhị thái thái do dự một chút nói hình như là chúng ta nhằm vào vậy đối với cô cháu chuyện bị Lão thái thái phát hiện, cái kia dù sao cũng là nàng ruột thịt cháu ngoại. Triệu Thắng cười lạnh một tiếng nói Minh Kiệt hay là nàng cháu trai ruột, chúng ta Triệu còn hai nhà có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đừng quên, chuyện này liên tỷ phu đều là đồng ý. Thượng nhị thái thái liền thở dài một tiếng cho nên lão gia một mực không dám để cho Lão thái thái biết chuyện này, không phải vậy. Con ruột muốn đối phó hôn cháu ngoại, Lão thái thái biết khẳng định phải nguy. Được, chuyện này ngươi chớ để ý, ta tự mình đi tìm nàng. Ngươi không phải là đi đã tìm nàng một lần sao? Lại đi tìm nàng một lần Triệu Thắng cười lạnh nói lần trước có mấy lời còn chưa nói lấy hết, nàng cho rằng Lâm gia hay là Lâm Giang tại lúc Lâm gia sao? Nhưng lần này liền Triệu Thắng đều không thấy được Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, căn bản không tiếp khách. Triệu Thắng cũng nghĩ trực tiếp xông vào, nhưng Lâm gia hộ vệ trực tiếp rút đao ra ngăn ở trước mặt, một khắc này Triệu Thắng đột nhiên có loại trực giác, nếu là hắn dám xông vào, bọn họ dám thật chặt. Triệu Thắng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám thật lấy mạng đi liều mạng, cho nên chỉ có thể thu liễm vẻ mặt lưu lại một câu ngày khác lại bái phỏng nói liền rời đi. Để hồ trưởng quỹ nhà ra, đáp ứng chiếu tuyên thành trước kia cho Lâm gia giá đem giấy tuyên bán cho Lâm thị. Suy nghĩ hồi lâu, Triệu Thắng hay là không muốn kéo dài nữa. Thao thiết lâu trưởng quỹ kinh hãi bởi như vậy Triệu gia chúng ta cửa hàng sách chẳng phải là muốn thua lỗ tiền. Phải biết nhóm này giấy tuyên thế nhưng là Triệu gia để cao giá tiền từ trong tay Lâm gia đoạt đến, vốn là không kiếm lời tiền gì, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp lấy thấp hơn giá vốn giá chuyển cho Lâm gia, vậy bọn họ giày vò một trận này, bị thua thiệt không phải là Triệu gia bọn họ sao? Triệu Thắng đương nhiên cũng hiểu chút này, cho nên hắn mới càng buồn bực hơn còn nhiều thời gian, trước tiên đem Thao thiết lâu chuyện giải quyết. Triệu Thắng ra lệnh, ngày thứ hai Liễu quản sự liền từ hồ trưởng quỹ nơi đó vào một nhóm giấy tuyên, bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, cũng ký xong hiệp ước. Lâm Thanh Uyển lúc này mới thấy Triệu Thắng. Triệu Thắng giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Thanh Uyển nói Uyển tỷ nhi lại so với lệnh huynh còn muốn lợi hại hơn chút ít, thế nào, hiện tại kinh sách chép xong. Không có, đây không phải nhìn Triệu nhị ra nóng nảy, cho nên chỉ có thể tạm thời buông xuống kinh thư, dành thời gian đến gặp thấy một lần ngày sau. Bây giờ trong Hàn Mặc trai cũng vào giấy tuyên, cái kia đậu hũ chuyện. Lâm Thanh Uyển cười nói Triệu nhị ra yên tâm, ta cái này để Lâm quản gia đi đến lệnh, hôm nay đã làm tốt đậu hũ không tính là, từ sáng ngày bắt đầu, Lâm Thanh Uyển ta hộ nông dân và tá điển tại không có ta cho phép phía dưới tuyệt đối sẽ không lại chế đậu hũ buôn bán. Triệu Thắng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thanh Uyển nhấp một miếng trà cười nói chẳng qua nhà mình ăn ta lại ngăn không được. Triệu Thắng chấp chấp khỏe miệng nói nhà mình làm nhà mình ăn, ta tự nhiên ngăn không được, chỉ cần không còn buôn bán là được. Chờ đậu hũ từ trên thị trường biến mất, đã ăn đậu hũ người không tìm được mua đậu hũ địa phương, nhất định hay là được trở về Thao thiết lâu, sau đó đến lúc hắn lại nghĩ biện pháp thay đổi Thao thiết lâu ấn tượng là được. Mặc dù cửa hàng sách bên kia tổn thất một khoản, nhưng Triệu Thắng rời khỏi Lâm gia lúc vẫn là không nhịn được khỏe miệng hơi bệnh. Lâm quản gia yên lặng đưa mắt nhìn hắn lên xe rời khỏi, trong lòng niết miệng nghĩ, vẫn làm ăn lao thủ, liền nhà hắn cô mãi mãi cũng không bằng. Lâm Thanh Uyển nói với Lâm quản gia nói cho Phương Đại Đồng bọn họ, trong khoảng thời gian này đừng làm đậu hũ, đều đem tinh lực để dưới đất, vừa vặn lúa mì vụ đông có thể bắt đầu trồng trọt. Cái kia tá điền bọn họ nơi đó. Lâm Thanh Uyển liền nhếch lên bờ môi nói chỉ cần làm Lâm gia ta tá điền trong khoảng thời gian này không thể lại buôn bán đậu hũ, nếu có phát hiện, sang năm liền hủy bỏ điền chúng tư cách, chẳng qua, bọn họ nếu làm đưa cho bằng hữu thân thích ăn, hoặc là dạy bọn họ cách làm ta cũng không có ý kiến. Cái kia tông tộc bên kia. Không cần quản Lâm Thanh Uyển trong mắt chứa mỉm cười nói ta có thể quản dưới tay hộ nông dân và tá điền, vẫn còn không quản được trong tộc thân tộc trên người. Lâm quản gia nghĩ đến Lâm Thanh Uyển mấy ngày trước đây đưa đến tông tộc bên kia toa thuốc, cũng không nhịn được cười một tiếng, nhưng vẫn là lo lắng nói chuyện này qua đi, chỉ sợ chúng ta cùng Triệu gia liền không chỉ vụng trộm giao phong. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói sáng tối cùng chúng ta không lớn bao nhiêu khác biệt, chỉ cần lớn trên mặt có thể không có trở ngại, không khiến người ta cảm thấy là Lâm gia sai là được. Nàng cười lạnh nói dù sao hai nhà chúng ta sớm đã không thể thiện. Chương 97, vạch mặt. Gã sai vật vội vàng chạy vào Thao thiết lâu, cao hứng bẩm báo nói nhị gia, trưởng quỹ, hôm nay cửa thành phía tây bên kia không có chọn lấy đầu hũ vào thành. Triệu Thắng nghe vậy rất dài thở phào nhẹ nhõm. Khỏe miệng trao lên nói coi như nàng giữ chữ tín. Thao thiết lâu trưởng quỹ cũng vui vẻ cái kia nhị ra, Thao thiết lâu chúng ta khi nào lần nữa khai trương. Chờ một chút, chờ chuyện này lạnh lạnh lẽo sau lại khai trương. Triệu Thắng trong mắt dã tâm bừng bừng chờ có cái khác náo nhiệt lấn át chuyện này, đến lúc đó chúng ta có thể lần nữa khai trương, dưới lúc ta biết mời Chu Thích Sứ bọn họ đến đóng trận, chuyện này coi như qua. Chỉ cần lấy thượng gia cầm đầu Vân Quý và lấy Chu Thích Sứ cầm đầu quan viên chịu có mặt, hắn tin tưởng tại Tô Châu liền không người nào còn dám nhắc đến chuyện này. Phía ngoài bách tính hướng người đến mây dịch vần, ngay cả phía trên các đại nhân cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, bọn họ còn dám nghị luận Thao thiết lâu sao? Triệu Thắng lòng tin tràn đầy, vừa hạ lệnh khiến người ta đi tìm đầu bếp lần nữa chuẩn bị menu, vừa rồi đến bẩm báo gã sai vật lại lảo đảo nghiêng ngã chạy vào nói nhị ra, Đông Thành và Thành Bắc Phường Thị đều có người đang bán đậu hũ. Triệu Thắng ổ đứng lên, giận dữ hỏi, không phải nói Lâm gia hộ nông dân và tá điền cũng mất làm đậu hũ sao, thế nào còn sẽ có bán? Trưởng quỹ vội vàng hỏi, chẳng lẽ là rừng quận chúa lật lọng? Gã sai vặt vuốt một cái mồ hôi trên trán, tiểu tâm rực rực nói đi trước dò xét người bẩm báo, bán đậu hũ không phải rừng quận chúa người, tại thành Bắc phường thị bán ra đậu hũ chính là Lâm thị tông tộc bên kia nghèo thân thích, mà Đông thành phường thị lại một chút bách tính bình thường. Triệu Thắng cắn răng hỏi bọn họ làm sao lại biết bí phương? Thất thần làm cái gì, còn không mau đi cha. Lấy người chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Lâm gia biệt viện. Lâm Thanh Uyển đang ở nhà bên trong nhìn chằm chằm người đem phơi tốt lương thực nhập kho, trung đại quản sự mặt đỏ lên đến hỏi cô nãi mãi, ngươi tính xử lý như thế nào nhóm này lương thực? Đã có mấy nhà thương nhân lương thực đến cửa hỏi. Lâm Thanh Uyển đang muốn nói bán, đột nhiên cảm thấy trong lòng một sợ, câu chuyện một trận, nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, không xác định đây là thân thể nàng khó chịu phản ứng, hay là Lâm Giang cho nàng gợi ý, nàng suy nghĩ một chút nói phải đi 5 trần lương để bán, mới lương chỉ bán số ít, còn lại phân làm 2 phần cất nhập kho trong phòng. Nghĩ nghĩ nàng lại nói nhà cũ bên kia lương thực không cần chờ đến đây, cũng không cần bán, trực tiếp cất vào nhà cũ trong khu phòng. Trung đại quản sự và Lâm quản gia lướt nhau, châm trước hỏi cô nãi nãi là nghĩ tự mình lái tiệm lương thực. Không phải vậy làm gì lưu lại nhiều như vậy lương thực, người nhà bọn họ khẳng định ăn không hết, sau đó đến lúc lương lưu lại trần coi như không đáng giá. Lâm Thanh Uyển lại lắc đầu nói tạm thời không có quyết định này, lương thực cũng là đồng tiền mạnh, tuy rằng giá tiền chập trùng hơi lớn, nhưng bây giờ là loạn thế, không cần lo lắng lương thực xuống giá. Nhưng trong phủ không có nhiều hiện bạc. Thải lăng và cái khác tơ lụa vải vóc không phải sắp đi ra sao, sau đó đến lúc liền có. Lâm Thanh Uyển theo miệng như thế nhắc lên, nhưng nghĩ sâu tưởng tượng lại vượt qua cảm thấy chuyện này hẳn là làm như thế. Quyết định như vậy đi, đem lương thực từng nhóm cất kỹ, vận chuyển lúc muốn chọn dùng người tin cẩn, chứ đừng để đứa ở nhóm nhúng tay. Trung đại quản sự và Lâm quản gia nhìn nhau, rồi rít túi đầu đáp ứng. Cuối cùng một túi lương thực mới nhét vào trong khu phòng, Kinh Chập liền chạy như bay đến bẩm báo cô nãi nãi, Triệu Nhị ra đến, ta nói ngài không rảnh, nhưng hắn không để ý đến, mang người đi đến sông, hiện tại ngay tại tiền viện bên trong cùng Phương Đại Thúc bọn họ giằng co. Ngài mau đi xem một chút đi, bây giờ nói không định đô đánh nhau. Lâm Thanh Uyển nghe vậy nhướng mày, xoay người liền hướng tiền viện. Triệu Thắng ngay mặt sắc xanh mét trừng mắt Phương Đại Đồng, Phương Đại Đồng mang theo một đám hộ nông dân đồng dạng không cam lòng yếu thế trợn mắt nhìn trở về, trong tay nắm chặt quốc, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Nói đến cũng là Triệu Thắng vận khí không tốt, lần này hắn nổi giận đùng đùng, nghĩ đến tìm Lâm Thanh Uyển tính sổ, tự nhiên mang theo không ít người đến. Trùng hợp Lâm Thanh Uyển mang theo đám hộ vệ về phía sau viện nhập kho lương thực, cho nên tiền viện chỉ để lại mấy cái gia đình, Triệu Thắng mang đến đều là tập võ hào thủ, không có hộ vệ chỗ dựa, bọn gia đình căn bản không phải đối thủ. Chẳng qua là xung đột lên lúc đụng phải Phương Đại Đồng bọn họ từ trong đất trở về, thấy Triệu Thắng cũng dám mang người khi dễ đến trên cửa, bọn họ chỗ nào chịu nhịn. Hô quát một tiếng, không quan tâm là tay chân bất tiện hộ nông dân, hay là đứa bé 7-8 tuổi, hoặc là lao phụ, đều khiên quốc, ôm hòn đá xuống đến, không chỉ có trông nom việc nhà đinh nhóm giải cứu ra, còn để đã vọt vào đại môn Triệu Thắng không thể không lui ra ngoài. Hơn nữa Phương Đại Đồng hét lớn một tiếng, phụ cận tá điển, đứa ở và các làm công thời vụ cũng đều rối rít khiên quốc, ôm cây gậy đến trước chi viện, chờ Lâm Thanh Uyển đến lúc đó, Triệu Thắng đã mặt trong tầng 3 tầng ngoài vây quanh. Chính là Triệu Thắng cũng không nhịn được ra một thân mồ hôi lạnh, hắn tự giác Lâm Thanh Uyển không dám bắt hắn thế nào, nhưng những lớp người quê mùa này không kiến thức, vạn nhất bị người châm ngòi độc thủ, những kết quốc, gậy gỗ và hòn đá cũng không có mở to mắt, nếu ra cái nguy hiểm tính mạng nhưng làm sao bây giờ? Triệu Thắng tiếc mạng cực kỳ, cũng không muốn biết gì chúc ở đây. Lâm Thanh Uyển ngay vào lúc này đợi xuất hiện, Triệu Thắng rất dài thở phào nhẹ nhõm, phía trước cô kia tìm nàng tính sổ khí thế sớm đã không có ở đây. Lâm Thanh Uyển thấy mọi người lít nha lít nhít vây quanh một vòng tròn cũng sợ hết hồn, bước nhanh đẩy ra đám người đi đến, thấy Triệu Thắng không chỉ có em đẹp đứng, chính là hắn mang đến hạ nhân cũng chỉ trên người chật vật một chút, cũng không có trọng thương, nếu mà so sánh, nhà của nàng đinh sưng mặt sưng mũi lộ ra tổn thương nặng hơn chút ít. Trong bụng nàng buông lỏng, trên mặt liền lộ ra nụ cười, ngăn cản trước mặt Phương Đại Đồng nói Triệu Nhị ra đến làm khách thế nào cũng không trước đưa thêm mời. Ta cũng tốt lấy người nên tiếp. Nàng nhìn xung quanh một tuần cười hỏi thế nhưng cùng nhà ta hạ nhân có gì hiểu lầm, thế nào còn đánh nhau. Triệu Thắng lúc này mới nhớ đến chính mình đến trước mục đích, mặc dù khí thế không còn, nhưng như cũng giận dữ hỏi nói dừng cô nãi nãi, trước ngươi đáp ứng ta, nếu không cho phép người dưới tay chế đậu hũ buôn bán, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, quay đầu hỏi Phương Đại Đồng hôm nay có người nào không tuân mệnh lệnh giải quyết riêng chế đậu hũ buôn bán. Phương Đại Đồng lập tức buông xuống quốc nói không có, hôm nay tất cả mọi người xuống đất, đâu còn có công phu làm đậu hũ. Bên kia các tá điền cũng nói lúa mì vụ đông muốn gieo hạt, chúng ta muốn trước cày ruộng, công phu ngắn đến rất, từ ông chủ ra lệnh về sau, chúng ta liền đem làm đậu hũ hạt đậu và cái giá đều thu lại, không có lại làm. Lâm Thanh Uyển liền quay đầu lại nhìn về phía Triệu Thắng Triệu Nhị gia, trong đó chẳng lẽ có hiểu lầm gì? Không biết bây giờ trong thành buôn bán đậu hũ chính là Lâm gia biệt viện ta người nào? Triệu Thắng cười lạnh nói dừng cô nãi nãi cũng đừng nói được chính mình cỡ nào vô tội, thành Bắc bên kia phường thị thế nhưng là người của Lâm thị tông tộc các ngươi tự mình tại buôn bán, chẳng lẽ ngươi có thể nói bọn họ cũng không có quan hệ gì với ngươi sao? Lâm Thanh Uyển nở nụ cười ta cùng bọn họ đương nhiên là có quan hệ, chúng ta là đồng tộc thân thích không phải sao? Chẳng qua là ta không rõ, bọn họ bán đậu hũ cùng ta đáp ứng chuyện của ngươi có quan hệ gì? Triệu Thắng hừ lạnh, đang muốn phản nói tương cơ, đột nhiên nhớ đến lúc trước hắn và Lâm Thanh Uyển hiệp nghị nội dung. Hắn đem giấy tuyên bán cái hàn mặc trai, mà Lâm Thanh Uyển hạ lệnh để nàng dưới đáy hộ nông dân và tá điền không có mệnh lệnh của nàng không thể lại chế đậu hũ buôn bán, nói cách khác, nàng chỉ đáp ứng chăm sóc dưới tay nàng hộ nông dân và tá điền. Rất hiển nhiên, hiện tại trong thành bán đậu hũ không phải nàng hộ nông dân và tá điền. Triệu Thắng sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhìn Lâm Thanh Uyển cười một tiếng, trong mắt không mang một nụ cười hỏi Uyển tỷ nhi cũng lợi hại, hóa ra cho ta đào cái hố, chẳng qua là ngươi xác định ngươi có thể điền bên trên. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười Triệu Nhị gia nói gì vậy? Ta thế nào một câu đều nghe không hiểu. Triệu Thắng sắc mặt âm hàn hỏi ngươi là dự định cùng Triệu gia ta là địch. Làm sao lại thế? Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng cười nói, không phải ngươi nói sao, hai nhà chúng ta là thế giao, giúp đỡ lẫn nhau giúp đỡ còn đến không kịp, làm sao lại cùng Triệu gia ngươi là địch? Lâm thị kia buôn bán đậu hũ chuyện tính thế nào? Sách cổ là Lâm thị, ta có thể thấy cổ phương, bọn họ đương nhiên cũng có thể, lại bọn họ đều là cùng huyết mạch của ta tương liên thân tộc, Triệu nhị gia nếu để cho ta liền thân tộc điều quản, vậy quá không gần nhân tình. Triệu Thắng thật sâu nhìn Lâm Thanh Uyển hai mắt, gật đầu nói tốt, tốt, Triệu Mộ xem như lĩnh giáo đến Lâm thị ngươi thủ đoạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Nếu thành bắt chuyện Lâm Thanh Uyển có thể tìm được việc cớ, cái kia thành Tây nàng tự nhiên cũng có lý do, hỏi nữa đi xuống cũng chỉ là để chính mình khó chịu mà thôi. Còn nhiều thời gian, liền nhìn sau này nàng còn có thể hay không như vậy kiên cường. Lâm Thanh Uyển nhìn bóng lưng rời đi của hắn, quay đầu lại nói với Lâm quản gia: "Phân phó, bắt đầu từ hôm nay mọi người hành sự cẩn thận, đừng để người chui chỗ trống." Lâm quản gia trong mắt mang theo lo lắng, vuốt cằm nói: "Ta cũng nên đi phân phó." "Cô nãi nãi, ngài xem chuyện này muốn hay không và trong tộc nói một tiếng, Lâm gia chúng ta dù sao cũng là Giang Nam đại tộc, trong tộc nếu có thể ra mặt, nghĩ đến Triệu gia cũng có thể kiêng kỵ một hai." "Huynh trưởng đã không có, ngươi cảm thấy hiện tại Lâm thị có bao nhiêu hy vọng?" Lâm Thanh Uyển nói với giọng thản nhiên, hảo đao phải dùng tại trên mũi dao. Hiện tại vẫn chưa đến dùng Lâm thị thời điểm, mà Lâm thị nếu còn có thể chấn nhiếp người khác, bọn họ cũng không dám như thế trắng trợn nhằm vào chúng ta. Cô nãi mãi, cầu người không bằng cầu mình, cho chúng ta chính mình đứng lên mới được, chờ một chút đi. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía nhìn không thấy cuối nông trang, hiện tại thời cơ vẫn chưa đến, các nàng chỉ có thể cho mượn che chở ở tiên tổ bàn cho và Lâm Giang lưu lại hy vọng, một ngày nào đó nàng sẽ dựa vào chính mình đứng lên, cũng là không có Lâm thị cũng khiến người không thể coi thường. Không chỉ có là nàng, còn có Ngọc Tân, như vậy đợi nàng đi, nàng cũng có thể dựa vào chính mình sống rất tốt. Chương 98, đề nghị Triệu gia đem Thao Thiết lâu bán đi. Lâm quản gia nghe được tin tức liền lập tức trở về cho Lâm Thanh Uyển hồi báo, mặc dù không biết cụ thể giá tiền, nhưng lại biết so với chúng ta phía trước đấu giá đi ra còn thấp hơn, lúc trước bọn họ Triệu gia từ trong tay tiền ra mua đi lúc thế nhưng là tiêu đại giới tiền. Cô nãi mãi, Triệu gia ăn thiệt thòi lớn như thế, chỉ sợ sẽ từ những địa phương khác bù trở về. Lần này mặc dù không thể để cho Triệu gia thương cân độ cốt, nhưng cũng đầy đủ để bọn họ đau lòng. Tuy biết con đường phía trước khó khăn, nhưng Lâm Thanh Uyển như cũng không hối hận lần này phản kích. Lão hổ dù sao cũng phải thỉnh thoảng vén lên mắt, để người ta biết hắn chẳng qua là đang đánh chớp mắt, mà không phải một cái con mèo bệnh. Để tất cả mọi người cẩn thận chút ít, đừng để Triệu gia chui chỗ trống là được, chờ qua năm là được. Lâm quản gia không biết tại sao qua năm là được, nhưng thấy cô nãi nãi đều chấn định như vậy, hắn tự nhiên cũng không sẽ hốt hoảng. Theo Thao Thiết lâu đóng cửa, đậu hũ phong ba cũng chậm chậm lắng lại, mọi người tại hưởng qua một trận tươi sau không còn nóng như vậy liệt truy phùng đậu hũ, nhà nghèo khổ cách tốt nhất mấy ngày mới có thể đổi một lần đậu hũ, điều kiện tốt tần suất cao chút ít. Mặc dù lượng tiêu thụ giảm nhiều, nhưng thành Tô Châu nhiều người, tăng thêm phụ cận nông thôn sức mua, mỗi ngày cần đậu hũ đo cũng không thiếu. Lâm thị tông tộc bên kia bắt đầu có người ta chuyên môn xử lý chế đậu hũ hàng ngũ này, tại Lâm Thanh Uyển giải trừ cấm lệnh về sau, Lâm gia biệt viện hộ nông dân và các tá điền cũng bắt đầu chia ra người đến làm chuyến đi này. Thật ra thì đậu hũ tiền kiếm được cũng không nhiều, một cân hạt đậu có thể ra 3 cân 2 đến 4 cân đậu hũ, mà lấy vật dịch vật chuyển đổi rơi xuống tương đương với một cân hạt đậu đổi một cân đậu hũ, bọn họ vất vả bán ra một cân đậu hũ liền có thể kiếm lời 2 cân 2 đến 3 cân hạt đậu. Kiếm tiền chẳng qua là vất vả tiền. Cho nên cố kia phong trào đi qua, chân chính nguyện ý làm đậu hũ cũng không có nhiều người, dù sao thật rất vất vả. Lâm Thanh Uyển thấy sự kiện lạnh xuống đến về sau, đây mới gọi là đầu bếp nữ bắt đầu khai thác đậu hũ cái khác phương pháp ăn, ví dụ như làm thành tàu hũ kỵ, đậu rang, đậu quả các loại. Mà tại trong lúc này, Triệu Thắng nhằm vào Lâm thị nhà in động tác càng rõ ràng, cũng là tại lúc này chuyển ra Lư Chân khiển trách Lư gia 6 phòng chuyện, cùng lúc đó, hoàng đế Triệu Kiến ở lại kinh thành Quan Bình, cùng nhau nhớ lại một chút con em mày phu Lâm Giang giọng nói và dáng điệu, thuận tiện hỏi thăm một chút cô cháu Lâm Thanh Uyển tại Tô Châu tình hình. Quan Bình xuất cung sau cho Tô Châu và Linh Châu đi tin, Triệu Thắng động tác thu liễm, ngay cả thượng nhị thái thái cũng bắt đầu đưa thiếp mời nàng đến nhà làm khách. Lúc này đã nhanh đến 9 tháng 9 trung cửu, Lâm Thanh Uyển nghĩ đến muốn đi tiếp tạ phu nhân trở lại qua khúc, đáp ứng. Không quan tâm bọn họ bí mật thế nào đâu, bây giờ Lâm thượng hai nhà vẫn là quan hệ thân mật quan hệ thông gia. Đem tạ phu nhân tiếp trở về biệt viện, Lâm Thanh Uyển liền dẫn Lâm Ngọc Tân trở về một chuyến Lâm gia trang. Trung Dương là đại thể, làm đích chi, Lâm Thanh Uyển cần phải đại biểu đại phòng cho trong tộc đưa vài thứ, trừ ngoài ra, nàng còn muốn cùng Lâm Nhuận nói một chút tộc học chuyện. Ngũ ca, năm nay khoa khảo một mình Lâm gia cũng mất qua, là đám tử đệ không đủ cố gắng, hay là mời tiên sinh không tốt? Lâm Nhuận một mặt xấu hổ, ta đi xem qua, tiên sinh dạy không tệ, đám tử đệ cũng cố gắng, thế nhưng mọi người thiền tư có hạn, tiến sĩ quá khó khăn. Vì sao không thi hiểu rõ trải qua? Lâm Nhuận trầm mặc không nói. Lâm Thanh Uyển cao mày nói, tiến sĩ tiền đồ tuy tốt, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Ngũ ca, ngươi thật cảm thấy Lâm thị ta hay là Giang Nam lớn nhất tộc sao? Lâm Nhuận trong lòng khó chịu, đối với đích tôn sản nghiệp bị nhằm vào chuyện hắn không phải hoàn toàn không biết, bao nhiêu nghe thấy một chút phong thanh, nhưng Lâm Thanh Uyển không đề cập, hắn liền không có nhúng tay, cũng là bởi vì Lâm thị đã nay không phải trước kia. Tiên tổ tích lũy xuống hy vọng phải dùng tại trên mũi dao, có thể không tiêu hao liền không tiêu hao, Lâm gia hiện tại chủ yếu nhất chính là ổn. Thấy Lâm Nhuận vẫn là trầm mặc không nói, Lâm Thanh Uyển không khỏi cau mày, ngũ ca, có bỏ mới có được, toàn dựa vào tổ tông ban cho chúng ta có thể chống bao lâu? Bây giờ đàn sói vòng tự, nếu Lâm gia một cái làm quan tại triều cũng không có, ngươi cảm thấy có thể trấn nhiếp bọn họ bao lâu? Lâm Nhuận thở dài, chỉ sợ đám tử đệ trong lòng không cam lòng, không tình nguyện đi. Lâm Thanh Uyển túc nghiêm mặt nói, ngũ ca không hỏi, làm sao biết bọn họ không tình nguyện? Trên đời này có thể thi đậu tiến sĩ quá ít người, Lâm thị chẳng qua là được trời ưu ái, cho nên mới đem mục tiêu định cao như vậy. Nhưng lâu thi không đỗ bên trong, nàng không tin không có người muốn thay hắn đường. So với tiến sĩ, hiểu rõ trải qua muốn dễ dàng hơn nhiều, thi đậu hiểu rõ trải qua, tuy là từ lại bắt đầu làm lên, nhưng chỉ cần đang chọn quan trong cuộc thi biểu hiện xung ra, như cái huyện úy, chủ bộ loại hình chức vị cũng không khó. Theo Lâm Thanh Uyển, thời đại này người đọc sách ánh mắt đều quá cao, không phải đọc xong sách liền muốn làm huyện lệnh, thật ra thì huyện úy và chủ bộ chức vị cũng không thấp. Đặt nàng thời đại kia thế nhưng là cục trưởng cục công an và cục tài chính cục trưởng, cái nào sinh viên đại học có thể một thi đậu công chức liền thành cái này hai ván cục trưởng. Lâm Thanh Uyển đứng lên nói Ngũ Ca tìm thời gian hỏi một chút đi, còn có, cũng đừng để bọn họ trùng quy lưu lại tộc học bên trong, nếu bởi học thức đã đủ, để bọn họ đi ra du học. Nhớ kỹ huynh trưởng ta 12 tuổi bắt đầu và các bạn cùng học bên ngoài du học, có khi đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Lâm Nhuận nghĩ, vớt cằm nói trong tộc cũng có mấy cái con em nói đến qua du học, chẳng qua là bây giờ thế đạo này loạn, bên ngoài không chỉ có loạn quân, còn có đạo phỉ, chỉ sợ không an toàn. Mà trong tộc những con em này đều là gia tộc chất bảo, tùy tiện không dám tổn thất. Đây cũng là bọn họ một mực ngăn cản không cho bọn họ ra cửa nguyên nhân. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm mặc đã lâu nói chúng ta chung quy hy vọng bọn họ có thể lớn thành vật lộn trời cao hứng, lại đem bọn họ đương ra tức đồng dạng của dưỡng. Lâm Nhuận thong xuống đôi mắt, như có điều suy nghĩ. Lâm Thanh Uyển đứng lên nói ngươi và trong tộc trưởng bối thương nghị một chút đi, bọn họ muốn đi ra du học báo cho ta một tiếng, ta cho bọn họ mời mấy người đi theo bảo vệ. Nếu tiền bạc không đủ, ta cũng có thể giúp đỡ một phần. Uyển tỷ nhi. Lâm Nhuận kinh ngạc nhìn nàng, kể từ Lâm Thanh Uyển trở về Tô Châu sau đem đến Tây Ngoại Ô biệt viện, cùng trong tộc liên hệ cũng không nhiều. Mà trong tộc có chuyện gì cũng sẽ không giống trước kia tìm Lâm Giang đồng dạng tìm nàng. Hơn một năm nay, đích tôn trừ lệ cũ bên ngoài, ngoài định mức đồ vật cũng không có. Trong tộc cũng hiểu được, dù sao các nàng hai cô cháu lưu lại sản nghiệp không nhiều lắm, mà cái kia phần lớn tức điền muốn khai khẩn đi ra giá vốn cũng không thiếu. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Uyển lại nói muốn giúp đỡ xuất ngoại du học con em, khoản này tiêu xài cũng không ít. Lâm Thanh Uyển thở dài nói Ngũ Ca, ta và Ngọc Tân đều họ Lâm, ai cũng không thể nào chỉ lo thân mình. Ta mặc dù giận trong tộc có ít người tính kế, vẫn còn không đến mức như vậy không thân gia tộc. Lâm Nhuận trên mặt xấu hổ cũng ta lòng tiểu nhân, gia tộc nếu không thể che chở tộc nhân, vậy còn có làm được cái gì? Về sau ngươi nếu có làm khó chuyện liền trở lại tìm ta, ta làm cho ngươi chủ. Lâm Thanh Uyển cười cười, không thèm để ý nói một ít chuyện nhỏ, ta còn xử lý có được, tạm thời không cần Ngũ Ca ra mặt, chẳng qua là đệ tử trong tộc nếu lại không còn có thể ra mặt, cũng là ta có quận chúa chi vị cũng không ngăn được những người kia hổ sói chi tâm. Cho ta suy nghĩ lại một chút, Lâm Nhuận nói cũng được, cho thời gian của ta thuyết phục tộc nhân. Dương Thân Vương gật đầu, lướt qua chuyện này không đề cập. Lâm Nhuận không khỏi hỏi các ngươi và Triệu gia xảy ra chuyện gì, huynh trưởng ngươi tại lúc hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Tuy rằng phía trước bởi vì Giang Nam quan sát sứ chức vụ có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không trở thành náo loạn thành hiện tại. Trước đây ta không biết chế độ hữu chuyện còn dính đến Thao Thiết lâu, không phải vậy ta chắc chắn sẽ ước thúc tộc nhân. Lâm Nhuận vẫn muốn hỏi mà không dám hỏi, thừa dịp thời cơ này dứt khoát hỏi lên. Lâm Thanh Uyển liền cười nói Ngũ Ca không cần phải lo lắng, chúng ta cùng Triệu gia quan hệ vốn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, hiện tại cũng chỉ là xé toang mặt ngoài bình tĩnh mà thôi. Lâm Nhuận kinh ngạc các ngươi và Triệu gia quan hệ. Mặc dù không biết Triệu thị vì sao đối với Lâm thị chúng ta có lớn như vậy ác ý, nhưng chuyện là bọn họ nâng lên Lâm Thanh Uyển sắc mặt lạnh lùng nói hậu quả kiên lên bọn họ đến gánh chịu. Chương 99, ân đoán, thượng. Triệu gia mặt ngoài công phu một mực làm tốt lắm, cho nên Lâm Giang trước kia chưa hề phát hiện bọn họ đối với Lâm gia ác ý, nếu không có khuy thiên kính, bọn họ đều đề phòng không đến trên người Triệu gia. Thậm chí lúc trước Triệu Thiệp Mưu Giang Nam quan sát sứ chức vụ lúc, Lâm Giang khả năng còn biết ủng hộ hắn. Dù sao năng lực hắn có, mà lại còn là Lâm Giang cứu huynh, hai nhà quan hệ không tầm thường. Có lẽ là tại Giang Nam quan sát sứ một chuyện bên trên, Lâm Giang chọc giận đối phương, cũng có thể là bởi vì bây giờ Lâm gia chỉ có cô cháu hai người, cho nên bọn họ lười nhắc lại làm mặt ngoài công phu, tại đầu hữu sự kiện về sau, bọn họ càng lười nhắc che giấu, trực tiếp quang minh chính đại nhằm vào lên Lâm gia. Ngay cả từ trước đến nay không hỏi đến ngoại sự Thượng Minh Kiệt huynh muội đều biết. Hai huynh muội không hiểu được tại sao cứu cứu muốn đối phó lên Lâm gia, không phải thân thích sao? Thượng Nhị Thái Thái đối với chuyện lúc trước rất nổi giận, không vui nói tại sao là các ngươi cứu cứu đối phó nàng. Rõ ràng là nàng không để ý thân thích tình cảm, nếu không phải nàng cứu cứu ngươi Thao Thiết lâu cũng không sẽ đóng cửa. Thượng Đan Trúc thầm nói cái kia đầu hũ chế pháp là cổ phương, lại không riêng là cứu cứu bí phương, lại Lâm cô không thường ra cửa, nàng không biết trong Thao Thiết lâu chuyện cũng có, sao có thể bởi vậy liền không thân nàng. Thượng Minh Kiệt càng là nói cứu cứu vốn là làm sai, cái kia đầu hũ giá vốn không cao, hắn một món ăn lại bán được đắt như vậy, có sai lầm thành tín. Chuyện xảy ra đến sau hắn nếu thành khẩn nói xin lỗi, mọi người cũng là còn giận nổi giận, cũng không sẽ cùng hắn quá khó nhìn. Nhưng hắn lại buộc Lâm cô chặt đứt dưới tay người mua bán, bản này liền không đúng. Thượng Nhị Thái Thái mặt lạnh nói cứu cứu ngươi thế nhưng là cùng nàng làm giao dịch, nàng cầm chỗ tốt, lại nói không giữ lời. Thượng Đan Trúc trầm mặc không nói. Thượng Minh Kiệt lại nhịn không được đưa tay đánh gãy lời của nàng, mâu thân ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn nàng nói con trai đã sớm nghĩ hỏi, phía trước cứu cứu bọn họ liền bắt đầu nhằm vào biểu mội nhà cửa hàng sách có đúng hay không? Ta nhớ được Lâm gia nhà in làm ăn là từ tháng 4 bắt đầu không xong. Thượng Đan Trúc giật mình nhìn về phía ca ca, sau đó trừng mắt về phía mâu thân, không thể tin hỏi đây là vì cái gì, mọi người không phải thân thích sao? Cái gì thân thích? Thượng Nhị Thái Thái thẹn quá thành giận nói cứu cứu ngươi mới là các ngươi thân thích. Thượng Đan Trúc nhịn không được đỏ mắt nhưng dừng biểu tỷ cũng là chúng ta thân thích, nàng thế nhưng là cô nữ nhi ruột thịt. Cô câu ngươi đã chết, ngươi bây giờ gọi lấy cô họ Lâm. Đan Trúc, ngươi đừng quên, trung thu lúc ngươi nhị cứu trả lại cho ngươi đưa không ít xinh đẹp vải áo và đồ trang sức, cô câu ngươi có thể cho ngươi cái gì? Thượng Đan Trúc mở to hai mắt nhìn về phía mẫu thân. Thượng Minh Kiệt mím môi một cái, đệ lại tính khí hỏi chuyện này phụ thân biết không, tổ mẫu biết không? Đây là đại nhân ở giữa chuyện, các ngươi hài tử không cần lo. Biểu muội cũng là hài tử. Thượng Minh Kiệt ép không được tính khí nói với giọng tức giận vậy các ngươi tại sao muốn dính líu đến nàng? Lâm cô lại có bao nhiêu lớn? Cô và Dượng, chúng ta không nói chiếu cố các nàng, thế nào còn có thể nhằm vào các nàng đâu. Thượng Đan Trúc hé miệng, đồng dạng quật cường nhìn về phía mẫu thân. Thượng Nhị Thái Thái không nghĩ đến hai đứa bé đều không đứng nàng bên này, không khỏi nói với giọng tức giận: các ngươi biết cái gì, người Lâm gia từ trước đến nay xảo trá, ngươi cho rằng các nàng hai cô cháu là tốt, các nàng nếu không có một điểm bản lãnh có thể tại Tô Châu đứng vững vàng bước chân sao? Liền hai người các ngươi hải tử đần độn bị người lừa. Mẫu thân, Thượng Minh Kiệt không đồng ý nhìn nàng nói: nếu người Lâm gia đều xảo trá, cái kia cô nàng cũng là người Lâm gia, nếu nàng cũng không nên, cái kia cùng nàng nhất mạch tương thừa chúng ta đây, này làm sao đồng dạng? Thượng Nhị Thái Thái nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói: các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cứu cứu tại sao nhằm vào Lâm gia? Đó là bởi vì hai nhà chúng ta xưa nay có thù, các ngươi từ ngoại tổ chính là chết tại người Lâm gia trong tay, còn có các ngươi ngoại tổ cả đời thất bại, toàn bởi vì Lâm gia chèn ép. Thượng Minh Kiệt và Thượng Đan Trúc há to miệng, hai người đều là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Thượng Minh Kiệt phản ứng đầu tiên cũng là: đây không có khả năng, Dương Triệu hai nhà không giống nhau thực là thế giao sao? Cái gì thế giao? Thượng Nhị Thái Thái châm chọc nói: đó bất quá là bởi vì Lâm gia thế lớn, Triệu gia chúng ta không thể không nhịn khí thôn tiếng mà thôi. Thượng Đan Trúc trong đầu lóe lên ánh sáng, lẩm bẩm nói: trước kia không thể không nhịn khí thôn âm thanh, hiện tại dược không, cho nên đám bọn cậu ngoại lại bắt đầu đối phó lên Lâm cô cô và Dừng biểu tỷ đến. Thượng Nhị Thái Thái hé miệng không nói, trong mắt lại lóe hàn quang. Thượng Minh Kiệt lắc đầu, run lên lấy âm nói: nhưng chuyện này và Lâm cô Dừng biểu muội có quan hệ gì? Từ ngoại tổ khi đó còn không có các nàng đâu, làm sao lại không có quan hệ? Thượng Nhị Thái Thái kích động kêu lên: các nàng họ Lâm, vậy thì có quan hệ. Thượng Minh Kiệt còn muốn phản bác, liền bị muội muội túm một túm tay. Thượng Đan Trúc nói: mẫu thân, mặc kệ cứu cứu làm cái gì, ngài tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Chúng ta cùng Lâm gia thế nhưng là thân gia, Dương biểu tỷ là cô con gái duy nhất, tổ mẫu nếu biết ngài nhằm vào nàng sẽ rất tức giận. Dứt lời kéo ca ca liền đi. Đến biệt tử, Thượng Minh Kiệt giật xoay tay lại hé miệng nói: ngươi thế nào không cho ta nói, chuyện này vốn là cùng Lâm cô Dương biểu muội không quan hệ. Thượng Đan Trúc nhìn xung quanh một chút, thấy nơi này chỉ có hai huynh muội, liền không nhịn được thấp giọng mắng hắn nói: ngươi thế nào đần như vậy, mẫu thân nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Cái gì? Thượng Minh Kiệt một mặt bối rối. Thượng Đan Trúc thở dài nói: ta mặc dù không biết đám tiền bối chuyện trong đó, nhưng cũng không chỉ một lần đã nghe qua Lâm gia tiên tổ đại nghĩa, ngươi nghĩ, hoàng thất đem Lâm thị đích chi đều suýt chút nữa diệt sạch, Lâm công vì đại lương, vì thiên hạ bách tính lựa chọn nhường nhịn, không có khởi binh tạo phản, ngươi cảm thấy người như vậy sẽ hại chết từ ngoại tổ và chèn ép ngoại tổ phụ. Còn có một câu nói Thượng Đan Trúc chưa nói: nếu Lâm gia thật làm chuyện như vậy, thì thế nào còn biết cưới bọn họ cô làm vợ, cùng cứu gia thân gia kết thân nhà, đây không phải là muốn chết sao? Lấy Thượng Đan Trúc đối với Lâm gia hiểu rõ, Lâm gia không đảm đương nổi về phần như vậy hồ đồ. Hơn nữa giống như Triệu gia, Thượng gia đã từng là Lâm công thủ hạ, ba nhà vì đồng liêu, muốn thật là Lâm gia giết từng ngoại tổ, Thượng gia không thể nào không biết, gia tổ mẫu tinh minh thì thế nào khả năng mời mẫu thân bị tức. Thượng Minh Kiệt cũng rất nhanh nghĩ đến điểm này, hắn chẳng qua quan tâm sẽ bị loạn, lúc này muội muội nhấc lên, hắn lập tức kịp phản ứng: ta đi hỏi tổ mẫu. Ba nhà hiện tại Thượng lão phu nhân niên kỷ dài nhất, mà lại còn là bọn họ ngoại tổ cái kia một đời, nàng bao nhiêu sẽ biết một chút. Thượng Đan Trúc kéo lấy hắn nói: ngươi cẩn thận chút, kẹp ở tổ mẫu trước mặt lộ ý, nếu để cho tổ mẫu biết Dừng Triệu hai nhà náo loạn thành như vậy bất định thế nào thương tâm. Thượng Minh Kiệt nghĩ đến vừa rồi mẫu thân trầm mặc, thầm nghĩ, tổ mẫu và phụ thân chưa chắc liền không biết, chỉ sợ là biết mà không hỏi đến. Nhất thời trong lòng vừa lo vừa đau, hảo hảo thân thích làm sao lại biến thành như vậy. Thượng Minh Kiệt miệng ngọt, lại cơ cảnh, muốn hỏi thăm chuyện gì lúc từ trước đến nay làm ít công to, mà đối mặt thương yêu tổ mẫu của mình, tìm hiểu lên càng là thuận tiện, gần như là hắn mới nói ra một cái tảng tổ phụ chuyện lúc trước dấu vết câu chuyện, Thượng lão phu nhân liền thao thao bất tuyệt nói đến. Thượng gia tiên tổ là trồng trọt nông dân, chỉ có điều rất có một nhóm người khí lực, bởi vì giảng nghĩa khí cho nên tại Tô Châu một mảnh này lẫn vào rất mở. Mà Lâm thị chính là Tô Châu đại tộc, Lâm Lễ vì ngay lúc đó thiếu tộc trưởng, cũng rất yêu thích kết giao bằng hữu, một lần vô tình hai người kết làm bạn tốt. Sau đó Lâm Lễ theo đại lương khai quốc hoàng đế Thạch Khiêm khởi binh, có triều đình quân đến trước Tô Châu diệt phản, không ít người có cảm giác ở Lâm Lễ nhân nghĩa đi bảo vệ, Thượng gia tiên tổ cũng là một cái trong đó. Chờ Lâm Lễ mang theo binh trở về tiêu diệt triều đình quân liền đem những người này cùng nhau mang đến, ngay lúc đó quốc gia chia năm xẻ bảy, đâu đâu cũng có chiến loạn, Thượng gia chỉ còn sót ba huynh đệ, Thượng gia tiên tổ cắn răng một cái, đem tất cả và tiền đều để lại cho hai cái đệ đệ, chính mình khiêng quốc cùng Lâm Lễ tạo phản. Vậy ta từng ngoại tổ. Thượng Minh Kiệt thừa cơ hỏi: ta nhớ được ba nhà chúng ta tiên tổ đồng nghiệp qua, phải là cùng nhau khởi nghĩa à? Thượng lão phu nhân cười gật đầu: là cùng chung, chẳng qua ngươi từng ngoại tổ muốn càng muộn một chút, Triệu gia là Giang Đô thân sĩ, là Lâm công mang theo ông cố của ngươi đánh đến Giang Đô lúc đầu nhập vào đến. Nói là thân sĩ thật ra là coi trọng Triệu gia, ngay lúc đó nhà bọn họ chẳng qua là so với bách tính bình thường nhiều một ít mà thôi, là một tiểu địa chủ, ngay lúc đó Lâm Lễ mang binh chiếm linh Giang Đô, người Triệu gia thừa cơ đầu nhập vào đi qua, Triệu Tiệp cái này một phòng tiên tổ nhập ngũ đầu quân, theo Lâm Lễ cùng nhau đông chạy vội tây sóng đánh trận. Sau đó Thạch Khiêm xây dựng đại lương nước, Lâm Lễ cũng bắt đầu chỉnh đốn Lâm gia quân, Thượng gia bởi vì quân công không ít cho nên phân ra đến khác trưởng một quân, mà Triệu gia hay là dưới tay Lâm công làm phó tướng. Ba nhà tình nghĩa cũng là khi đó kết, dù sao đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, tình cảm không phải sâu. Thượng Minh Kiệt và Thượng Đan Trúc nhịn không được liếc nhau cái kia từ ngoại tổ cũng là bệnh qua đời. Thượng lão phu nhân híp híp mắt, thở dài lắc đầu nói: không phải, hắn là chết trận, đang cùng loạn quân lúc đối chiến bị tướng địch chém dưới ngựa, ông cố của ngươi khi đó còn thương tâm một trận. Chương 100, ân oán, hạ. Thượng Minh Kiệt thận trọng hỏi: ngay lúc đó chủ tướng là Dượng nhà người? Thượng lão phu nhân nở nụ cười: khi đó Lâm gia quân vẫn còn, ngươi từng ngoại tổ tại Lâm gia trong quân, chủ tướng tự nhiên là người của Lâm gia. Từng ngoại tổ thân kinh bách chiến, thế nào dễ dàng như vậy liền chết trận? Thượng lão phu nhân liền thở dài mơ hồ nghe người tổ phụ nói qua, bọn họ gặp mai phục, ngươi từng ngoại tổ mang đến người chỉ sống sót mấy cái. Hai huynh muội nhìn nhau, Thượng Đan Trúc liền lặng lẽ đưa tay thọc một chút ca ca, Thượng Minh Kiệt liền túi đầu xuống nhỏ giọng nói có phải hay không là Lâm gia bên kia nhìn từng ngoại tổ không vừa mắt, cho nên. Thượng lão phu nhân liền hái hắn một cái, trách mắng nói bậy bạ gì đó, khi đó Lâm gia quân uy vọng rất cao, mà Triệu gia chẳng qua dưới trướng nho nhỏ một thành viên phó tướng, Lâm gia tại sao nhằm vào Triệu gia? Thượng lão phu nhân vốn là nhân tình, huống hồ hai đứa bé che giấu được còn không tốt, lúc này bao nhiêu đã nhận ra mục đích của bọn họ, nàng nhịn không được khe khẽ thở dài nói ta mặc dù không biết rừng Triệu hai nhà ở giữa có hiểu lầm gì, nhưng tại dượng ngươi còn tại lúc hai nhà quan hệ là không sai, ta thật không rõ hai nhà bọn họ là thay đổi thế nào thành như bây giờ. Nàng đưa tay kéo lại hai đứa bé tay thở dài tổ mẫu lớn tuổi, không thể buộc các ngươi cứu cứu buông tha Lâm gia, cũng không có thể muốn cầu Lâm cô các ngươi muốn cùng Triệu gia ở chung hòa thuận, nhưng ta hy vọng chúng ta Thượng gia có thể công bằng, không cần giúp bất kỳ bên nào chèn ép một phương khác. Triệu gia là các ngươi cậu nhà, có thể Lâm gia cũng là các ngươi cô mẫu nhà, các ngươi dừng biểu mọi thế nhưng là người cô mẫu huyết mạch duy nhất. Tổ mẫu. Thượng lão phu nhân lau lau nước mắt nói nói đến hay là ta có lỗi với các ngươi dừng biểu mọi, lại không thể che lại nàng, cũng may mắn nàng còn có một người cô, không phải vậy. Thượng lão phu nhân nói đến đây giật mình, chẳng lẽ lúc trước Lâm Giang không muốn đem Ngọc Tân giao cho nàng bởi vì Triệu gia. Sắc mặt nàng thời gian dần trôi qua khó xem. Thượng Minh Kiệt và Thượng Đan Trúc nhưng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần cho rằng Thượng lão phu nhân là thương tâm, vội vàng bảo đảm về sau sẽ hảo hảo cùng Lâm gia sống chung với nhau, sẽ thêm tăng thêm chiếu cố Lâm Ngọc Tân. Thượng lão phu nhân lòng tràn đầy mệt mỏi, phất phất tay nói ta biết các ngươi đều là đứa bé ngoan, chỉ cần các ngươi hòa thuận là được. Nam Xuân nhìn thấy Thượng lão phu nhân sắc mặt, lập tức tiến lên một bước nói nhị gia, Tam tiểu thư, lão thái thái mệt mỏi, không bằng hôm nay đã nói đến nơi này đi, trước hết để cho lão thái thái nghỉ ngơi một chút. Hai huynh muội thấy tổ mẫu sắc mặt quả thực không tốt, liền vội vàng đứng lên cáo lui. Thượng lão phu nhân phất phất tay, chờ bọn họ sau khi đi đỡ Nam Xuân tay ngồi về trên giường, trong nội tâm nàng cháy bỏng không dứt, nhịn không được hỏi Nam Xuân, ngươi nói cô già có phải hay không đã sớm phát hiện Triệu gia không đúng, cho nên lúc ban đầu mới không muốn Ngọc Tân ở nhà chúng ta, tình nguyện đem cho nên tài sản đều góp ra, cũng không giao cho ta Thượng gia đảm bảo. Lão thái thái ngài suy nghĩ nhiều, hai nhà bọn họ không phải cũng gần nhất mới náo loạn mâu thuẫn sao? Cô gia trên sổ con đều nói, bởi vì ưu tâm quốc kế dân sinh, lúc này mới đem sản nghiệp góp đi ra. Thượng lão phu nhân chậm rãi lắc đầu không, không đúng, người của Lâm gia mặc dù tốt, nhưng cũng không có vô tư đến tình trạng kia, huống hồ cô gia còn có Ngọc Tân ở đây, làm sao có thể liền nguyện ý đem nhiều như vậy sản nghiệp đều góp. Hắn đây là lãnh họa. Thượng lão phu nhân nhíu mày, nhưng có Thượng gia chúng ta tại, chẳng lẽ Triệu gia còn có thể vượt qua ta khi dễ Ngọc Tân hay sao? Nam Xuân cúi đầu xuống, lặng lẽ nghĩ, hiện tại Triệu gia chẳng phải đang ngài dưới mí mắt khi dễ biểu tiểu thư sao? Mà đi ra viện tử Thượng Minh Kiệt hai huynh muội lại là một loại khác tâm tình, Thượng Minh Kiệt nói trong lúc này có lẽ có hiểu lầm gì đó, ta cũng cảm thấy Lâm gia không giống như là thiết kế hại chết từ ngoại tổ loại người như vậy, chúng ta cùng cứu cứu hảo hảo nói một chút, để hai nhà quay về ở tốt ta. Thượng Đan Trúc liền vọt lên đối phương lật ra một cái liếc mắt nói ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ, bây giờ hai nhà náo loạn thành như vậy, còn thế nào quay về ở tốt. Hơn nữa từ ngoại tổ đến cứu cứu, lại đến mẫu thân đều nhận thật thù này, ngươi không có bằng chứng để bọn họ thế nào tin tưởng ngươi. Thượng Minh Kiệt hé miệng tổ mẫu không phải nói năm đó còn sống mấy người sao, bọn họ có lẽ biết tình hình thực tế. Cũng nhiều ít năm qua đi, ngươi cảm thấy bọn họ còn sống. Ngay cả bọn họ tổ phụ đều nát, còn có thể trông cậy vào từ ngoại tổ cái kia một đời người sống. Hay là tham gia chiến tranh người. Thượng Đan Trúc đi lòng vòng mắt hỏi ngươi nói Lâm gia sẽ có hay không có ghi lại. Thượng Minh Kiệt chậm rãi lắc đầu nói cũng là có chỉ sợ cũng rất khó tìm đến, không phải vậy Dượng sẽ không thể không biết, nhiều năm như vậy hắn cùng đám bọn cậu ngoại quan hệ cũng không tệ. Chỉ ít lúc trước hắn liền theo chưa hết nghe nói qua hai nhà có mâu thuẫn, trong ấn tượng của hắn, ba nhà bọn họ quan hệ cũng không tệ, nếu mà so sánh, Giang Nam mặt khác hai đại tộc Chu gia và Tạ gia cùng bọn họ quan hệ muốn bình thản hơn nhiều. Mà cứu cứu một nhà tại như vậy hận Dượng một nhà lúc còn có thể thân mật như vậy cùng đối phương kết giao, Thượng Minh Kiệt chẳng qua là suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thượng Minh Kiệt mím môi một cái, xoay người ra bên ngoài, Thượng Đan Trúc sửng sốt một chút, lập tức kéo lấy hắn hỏi ngươi lên đi nơi nào? Ta đi ra đi một chút. Thượng Đan Trúc hoài nghi nhìn về phía hắn ngươi sẽ không phải là muốn đi tìm rừng biểu tỷ a? Thượng Minh Kiệt mặt không đổi sắc nói ta là hồ đồ như vậy người sao, chuyện còn chưa tra ra, ta làm sao lại cùng nàng nói? Thượng Đan Trúc liền thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ cái kia dù sao cũng là chúng ta cứu cứu và mẫu thân, ngươi nhưng cái khác làm ẩu, sau này nếu thật tra ra là hiểu lầm, hai nhà có lẽ còn có thể và tốt. Thượng Minh Kiệt mím chặt khóe miệng không nói, xoay người ra bên ngoài. Hắn đương nhiên cũng biết như vậy đối với Thượng gia và Triệu gia là tốt nhất, nhưng nếu như cũng là chứng minh đó là hiểu lầm, cứu cứu cũng không nguyện dừng tay. Lâm cô các nàng không biết gì cả, chẳng phải là muốn ăn rất lớn thua lỗ. Nhìn mẫu thân dáng vẻ vừa rồi, Triệu gia đối với Lâm gia hiển nhiên đoán hận chất chứa sâu hơn, chỉ sợ coi như xác nhận từ ngoại tổ chuyện là hiểu lầm, bọn họ cũng không sẽ dừng tay. Thượng Minh Kiệt trong lòng khó chịu, tung lấy ngựa đi thẳng đến Lâm gia biệt viện, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc hắn đã đứng ở trước cổng chính. Hắn gấp dắt lấy roi ngựa, nhìn rừng trạch hai chữ tấm biển, nhất thời mở mịt luống cuống. Người gác cổng mở cửa, thấy biểu công tử ngẩn người không nhúc nhích, không khỏi đứng ở bên cạnh hắn học hắn cùng nhau ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại biểu công tử, ngươi xem gì? Thượng Minh Kiệt hoàn hồn, thong xuống đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân nhìn trong chốc lát, do dự hồi lâu vẫn hỏi Lâm cô ở đây sao? Người gác cổng suýt chút nữa bị nín chết, thấy hắn cuối cùng mở miệng nói chuyện, liền vội vàng gật đầu nói tại, cô nãi nãi và đại tiểu thư đều ở đây. Hắn đem người đi đến mời biểu công tử trước hướng trong khách sảnh, nhỏ cái này khiến người đi bẩm báo cô nãi nãi. Thượng Minh Kiệt ủ rũ cúi đầu hướng trong khách sảnh. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân đang ngồi tiếp tạ phu nhân làm sủi cảo, nghe nói Thượng Minh Kiệt đến nhìn về phía Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân sắc mặt đỏ lên nói hắn nhất định không phải tìm đến ta, cô không cần xem ta. Lâm Thanh Uyển cười một tiếng, đứng dậy rửa tay nói vậy các ngươi trước vội vàng, ta đi xem một chút. Đến phòng khách thấy hắn đang ung thóng đầu điểm chân, một thân thương tâm khó chịu, Lâm Thanh Uyển nhịn không được nhíu mày, Thượng Minh Kiệt luôn luôn sáng sủa, trên đời này có rất ít chuyện có thể để cho hắn thương tâm như vậy. Đây là thế nào? Lâm Thanh Uyển cười hỏi thế nào cùng xương đánh quả cả giống như. Thượng Minh Kiệt nghe thấy nàng nụ cười này âm nhịn không được vành mắt đỏ lên, vốn định cái gì cũng không nói quyết tâm ầm ầm sụp đổ, hắn thẳng thắn hỏi Lâm cô, ngài là không phải và cứu ta bọn họ đánh nhau. Lâm Thanh Uyển nhịn cười không được, nhíu mày nói bọn họ cũng muốn đánh, nhưng ta một cái con gái yếu ớt cũng không dám cùng bọn họ động thủ. Lâm cô, ngài biết ta nói không phải cái này. Thượng Minh Kiệt tâm tình xa suốt nói mấy ngày nay có đồng môn cùng ta tìm hiểu chúng ta còn Triệu Lâm Tam nhà có phải hay không trở mặt, không phải vậy Triệu gia và Lâm gia đánh như thế nào lên lôi đài đến. Nói là đánh lôi đài, thật ra thì chẳng qua là Triệu gia đang liên hiệp những nhà khác đối kháng Lâm gia, phía trước Triệu Thắng tìm hay là cùng Lâm thị nhà in tương quan lợi ích thể, lại bản gia cũng không phải giang nam chỗ này người, cho nên huyên náo không lớn, người biết cũng không nhiều, thuộc về bọn họ cá thể bí mật. Nhưng lần này Triệu Thắng muốn đối phó không chỉ có là cô cháu Lâm Thanh Uyển, còn có toàn bộ Lâm thị, đơn giản đem có thể liên hợp người đều liên hợp. Chuyện huyên náo quá lớn, ngay cả ở học đường bên trong đọc sách học sinh đều nghe trưởng bối trong nhà đề cập qua một đôi lời, bởi vì bây giờ tò mò nhịn không được hỏi Thượng Minh Kiệt. Thượng Đan Trúc 3 tỷ muội hiển nhiên cũng bị tìm hiểu qua, cho nên hai huynh muội mới biết. Lâm Thanh Uyển nghe vậy cười một tiếng, hỏi cái kia lôi đài là cứu ngươi mày. Thượng Minh Kiệt hơi đỏ mặt, túi thấp đầu không nói. Vậy nhưng tìm được trợ thủ. Lâm Thanh Uyển tiếp tục mỉm cười hỏi. Thượng Minh Kiệt mặt càng đỏ hơn, không có, Lâm thị tại Giang Nam hy vọng rất cao, coi như Lâm Giang không, nhưng đích tôn đời 4 ban cho vẫn còn, mặc kệ vì lợi ích, vẫn là vì danh tiếng hoặc là dân tâm, lúc này Giang Nam không người dám theo Triệu gia ra mặt. Lâm Thanh Uyển mỉm cười nếu người không đủ, cái kia cái này lôi đài tự nhiên bày không nổi, sao có thể nói chúng ta đang đánh lôi đài. Thế nhưng Lâm cô, mọi thứ chung quy có cái nguyên nhân, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Ngươi hỏi ta là cái gì? Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng chào phúng ta còn muốn hỏi cứu ngươi vì cái gì đây, từ dượng ngươi sau khi qua đời, Triệu gia một mực trong bóng tối nhằm vào chúng ta, đây là cho rằng chúng ta cô cháu hai người chính là yếu đuối nữ lưu, không thể bắt hắn thế nào à? Thượng Minh Kiệt trầm mặc một chút, hay là nhỏ giọng nói ta hỏi qua mẫu thân nói hai nhà chúng ta tổ tiên có thủ. Hắn khó khăn, lại chăm chú nhìn Lâm Thanh Uyển nói mẫu thân nói từ ngoại tổ chết cùng Lâm gia có liên quan, ngoại tổ phụ cũng một mực bị Lâm gia chèn ép, cho nên hai vị cứu đối với Lâm gia thành kiến rất lớn. Đây không có khả năng. Lâm Thanh Uyển không chút nghĩ ngợi cau mày nói ngươi từ ngoại tổ là chết trận xa trường, cùng Lâm gia ta gì nốt. Về phần ngươi ngoại tổ nàng nết miệng nói ngươi cảm thấy tổ phụ ta là loại đó đấu kỵ người tài người. Ngươi đừng quên, lúc trước theo tổ phụ ta có công người đều thành một phương tướng lĩnh, mà phụ thân ta, hắn cũng không nhập ngũ, mà là lấy tiến sĩ thân phận ra làm quan. Lâm gia quân từ lúc tổ phụ ta trôi qua sau nộp lên cho bệ hạ, ngươi ngoại tổ là võ tướng, hắn nhận đuổi cùng phụ thân ta hoàn toàn không có liên quan, nói thế nào chèn ép. Lâm Thanh Uyển ánh mắt lấp lánh nhìn hắn hỏi ngươi ra bên ngoài hỏi một câu, ai sẽ tin Lâm thị Lâm Vĩnh sẽ dùng chiến sự đến thiết kế hãm hại thủ hạ một cái phó tướng. Tổ phụ ta thẳng thắn, lòng dạ rộng lớn, đừng nói hắn một Lâm gia nho nhỏ quân phó tướng, cũng là nhà ta cái kia ngập trời mối thù đều thả xuống được, huống hồ một mình Triệu thị thay. Thượng Minh Kiệt xấu hổ mặt đỏ lên. Chương 101, đuổi vốn. Ngươi trở về đi, cùng ta hướng mẫu thân ngươi đưa một câu nói, có chuyện gì quang minh chính đại nói ra, như vậy trong bóng tối làm việc, sau lưng thọc đao chính là tiểu nhân hành vi, chẳng lẽ Triệu gia cũng là dự định như vậy đứng nhà. Thượng Minh Kiệt vành mắt đỏ lên, xấu hổ lui về phía sau một bước xoay người vái chào, xoay người liền đi. Lâm Thanh Uyển nhìn bóng lưng hắn lắc đầu, Bạch Mai thận trọng nhìn nàng hỏi cô nãi mãi, ta xem biểu công tử rất là khó chịu, hắn phải là ở bên cạnh chúng ta, thế nào ngài còn lắc đầu? Quá đơn thuần a, Triệu gia thật tiểu nhân, song ta cũng không phải quân tử. Nhưng hiển nhiên Thượng Minh Kiệt xem nàng như thành quân tử, cho nên mới như vậy xấu hổ. Chẳng qua lần này hắn đến cũng cho nàng một cái tin tức, Triệu gia cùng Lâm gia đã sớm kết thù kết toán, chí ít từ Triệu gia đầu kia nhìn là như vậy. Khiến người ta đi nhà cũ đem lão Trung Bá mời đến, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Tiền bối chuyện cũng chỉ có thể hỏi lão Trung Bá những lão nhân này. Đáng tiếc lão Trung Bá biết cũng không nhiều. Hắn là theo chân Lâm Chí hạ nhân, đối với Lâm Thánh chuyện biết không nhiều lắm. Ngài tổ phụ qua đời trước thấy Lao Thái gia thân thể suy nhược, liền đem binh quyền nộp lên cho bệ hạ, lại Lao Thái gia cũng không thương chém chém giết giết chuyện, đối với trong quân chuyện cũng rất ít hỏi đến, đừng nói Triệu gia ngay lúc đó chẳng qua là Lâm gia quân một không thu hút phụ thuộc, cho dù là Lâm gia quân tướng tài đắc lực, Lao Thái gia cũng rất ít cùng. Bọn họ lui đến, chớ nói chi là chèn ép. Lâm Chí ngạo kiều cực kỳ, hắn không thích quân sự, chỉ cùng phụ thân phụ tá đắc lực lui đến, có việc đều chỉ tìm bọn họ, cho nên cùng trong quân tướng lĩnh lui đến rất ít đi. Hay là Lâm Giang hơi dài lớn hơn một chút mới cùng những tướng lãnh kia lại liên hệ cần, bởi vì cố kỵ thánh thượng, trong đó phân tập cũng nắm rất khá, cũng không rất thân mật. Triệu gia tiên tổ chết trận lúc đã ngài tổ phụ tiếp trưởng Lâm gia quân, nếu muốn đánh nghe vậy sẽ chuyện chỉ có thể tìm năm đó ở trong quân phục dịch lão binh, nhưng mấy chục năm này chiến loạn, chưa chắc còn có thể tìm được. Lão Trung Ba suy nghĩ một chút nói trừ ngoài ra cũng là tìm bạn chắc tay, ngài tổ phụ và phụ thân đều yêu viết lách nhớ, không cần ngài tìm xem. Lâm Thanh Uyển nhớ đến Lâm Giang cũng có tiện tay ghi nhật ký thói quen, gật đầu nói vậy ta tìm xem, ngài cũng tại nhà cũ nơi đó tìm xem. Đem một chút sách cũ và bản thảo tìm đến cho ta. Lão Trung Ba nhớ đến Triệu gia rất không vui hai nhà đã trải qua vẻ mặt, nếu không có thể quay về ở tốt, cần gì phải lại tốn thời gian đi tìm nguyên do. Ngài tùy tiện tìm một chút cũng là, cũng nên tra do nguyên nhân, là có hiểu lầm, hay là bọn họ làm ác lại đều xấu tiên tổ. Lâm Thanh Uyển nghiêm nghị nói về sau luận cái dài ngắn lúc chúng ta cũng có thể phản bác, chung quy không xong kêu tiên tổ gánh tội. Dù sao nàng là không tin Lâm Thánh sẽ vì giết một cái người Triệu gia mà điển vào đi nhiều tướng sĩ như vậy. Kể từ khi biết Triệu gia đối với Lâm gia ác ý về sau, nàng liền đi theo Lâm Giang điều tra nguyên do, đem hai nhà quan hệ lột lại lột, Triệu gia sự tích tự nhiên cũng bị móc ra. Triệu gia tiên tổ theo thái tổ cùng nhau khởi nghĩa là vào Lâm gia quân, nhưng đối phương năng lực có hạn, Lâm Lễ Tạ thế lúc Lâm gia quân từng chia cắt qua một lần, giống thượng gia tiên tổ cũng là khi đó phân đi ra khác nhận một quân, mà Triệu gia tiên tổ quân công không đủ, chỉ có thể tiếp tục tại Lâm gia trong quân nhậm chức. Lâm Thánh thống lĩnh Lâm gia quân sau nhanh chóng phóng to, chiến công hiển hách, so với phụ thân hắn, cũng là Lâm Thanh Uyển tặng tổ còn muốn uy hách, cũng nhanh chóng trở thành thái tổ tâm phúc. Đại Lương cương vực một chút phóng to, có thể nói có gần một nửa thiên hạ là Lâm Thánh đánh xuống. Ngay lúc đó làm loạn quân Đại Lương cùng Tiền Triệu giao chiến, Triệu gia tiên tổ lĩnh mệnh mang theo một đội nhân mã đi thu phục Thanh Uyển, kết quả trên đường gặp mai phục, Triệu gia tiên tổ bị tướng lĩnh quân địch chém dưới ngựa, mang đến nhân mã như không, chỉ trốn ra mấy cái thương binh. Chuyện này tại lễ bộ viết tổ phụ nàng bản kỷ bên trong chỉ một câu mang theo qua, càng nhiều bút mực ở chỗ tổ phụ nàng thu phục Hà Bắc chiến tích, nếu muốn biết kỹ càng, hay là được tìm hắn lưu lại bản chép tay. Người Lâm gia đều yêu viết lẫn nhớ, trừ thất lạc một chút, còn có biến mất tại trong chiến hỏa bộ phận bên ngoài, cái khác đều bị rất tốt bảo tồn lại. Nhưng quá nhiều, hơn nữa Lâm gia nam nhân đều rất không công nghệ, tiện tay cầm lên cái gì liền ghi tạc cái gì bên trên, rất hỗn loạn. Lâm Thanh Uyển thậm chí từ bên trong tìm được một quyển luận ngữ, trong đó có một tờ có cha nàng thời niên thiếu lưu lại bản chép tay bệnh thương hàn, ẩm thực nghi thanh đạm, đã không nhận ra thì băm, hiện chỉ muốn gặm đùi gà, đùi gà, đùi gà. Phía sau còn cần mực sinh động vẽ lên một cái đùi gà. Lâm Thanh Uyển yên lặng khép sách lại, Uyển tỷ như cha, ân, cũng là tính tình người môi giới. Lâm Ngọc Tân ngồi ở một bên thấy say sương ngon lành, che lấy khăn nhịn không được cười khanh khách lên tiếng cô, ngươi xem, đây là phụ thân bản chép tay, phúc, lúc đầu hắn sợ chó nhất, mỗi lần đi học đường đi ngang qua cây liễu ngõ hẻm đều có thể thấy một đầu đại cẩu, hắn có thể sợ được một thân mồ hôi lạnh. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, đẩy ra nàng nói một bên nhìn lại, ta muốn tìm ngươi tổ phụ và tặng tổ bản chép tay. Lâm Ngọc Tân cặp mắt loẹt loẹt tỏa sáng, bưng lấy bản chép tay nhảy đến bên cạnh nhìn lại. Trừ sách vở, các vị tổ tiên còn thích tại trên công báo, thậm chí bản nháp bên trên, chiến báo bên trên tiện tay ghi chép chút ít tâm tình, bọn họ người hầu rất chi kỷ, đem những này viết chữ đồ vật đều bảo tồn lại. Nhưng cũng có chuyên môn viết tùy bút ghi chép. Lâm Thanh Uyển trước lật ra những kia, sau đó là chiến báo, công báo và bản nháp. Nàng cũng không đổi, dù sao cùng Triệu gia đoán sớm đã kết, cho nên nàng xem vô cùng cẩn thận. Điều này làm cho nàng biết không ít chuyện, mà những chuyện này đều là Lâm Giang không đến kịp nói cho nàng biết, hoặc là bản thân hắn cũng không biết chuyện. Ví dụ như, nàng biết Đại Lương Thái Tổ Hoàng đế Thạch Khiêm chân trái có lục chỉ, sở dĩ cùng Lâm Lễ quen biết, cũng là hắn tại trong sông len lén ngâm chân lúc bị Lâm Lễ thấy, hai cái trẻ tuổi khí thịnh thiếu niên bởi vậy dùm beng, còn đánh một trận. Chuyện này bị ghi tạc một quyển sớm đã ố vàng sổ bên trong, cách văn tự, Lâm Thanh Uyển đều có thể cảm giác được tiên tổ nhớ kỹ chuyện này lúc phẫn nộ, bên trong còn mắng Thạch Khiêm đôi câu, cảm thấy đối phương quá mức bụng dạ hẹp hòi, hắn chẳng qua tò mò chăm chú nhìn thêm đối phương miệng ra ác ngôn. Lâm Thanh Uyển về sau lật ra lại thấy được tiên tổ tự xét lại, nhìn ngày là cách hai ngày, giọng nói của hắn hòa hoãn chút ít, nói cùng Thạch Khiêm cũng không phải không còn gì khác, mà chính mình thất lễ trước, cũng khó trách đối phương sẽ tức giận, cũng đối với chuyện này bày tỏ áy náy. Chẳng qua tiên tổ Lâm Lễ không có ý định nói xin lỗi, bởi vì Thạch Khiêm thật là quá đáng ghét. Lâm Thanh Uyển kéo ra khóe miệng, tiếp tục về sau lật ra, không có mấy ngày, tiên tổ Lâm Lễ lại cùng Thạch Khiêm đánh nhau, lần này đánh cho tương đối lợi hại, trực tiếp kinh động đến gia trưởng hai nhà, hai người đều bị đánh. Lâm Thanh Uyển quyết định đem bản bút ký này thu lại, chờ Lâm Ngọc Tân lớn hơn nữa một điểm mới cho nàng xem. Không phải vậy tổ tông hình tượng sẽ không có. Nàng trực tiếp tìm kiếm đến Lâm gia quân xây dựng trước sau ghi chép, Lâm Lễ chữ càng trầm ổn, nhưng nội dung cũng càng thêm kinh tâm, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, chính là Giang Nam cũng rơi vào nạn binh hỏa bên trong, Lâm thị đã không thể chỉ lo thân mình. Lâm Thanh Uyển lướt qua hắn khởi nghĩa xoắn suýt không nhìn, trực tiếp lật đến phía sau, liên quan đến Triệu gia tiên tổ, Lâm Thanh Uyển chỉ tìm được một câu nói có Giang Đô hữu thức chi sĩ Triệu Mộ góp lương 10 gánh chịu, cũng theo thứ tự tử đầu quân, cha tâm oan, có quyết đoán, đáng tiếc con hắn không cùng với 1 phần 10, liền có văn hải, có thể làm văn thư. Lâm Thanh Uyển bước xuống bản này bản chép tay, tìm tiếp theo bản, nhưng mặc kệ là Lâm Lễ hay là Lâm Thánh, bản chép tay bên trong dính đến chính sự và quân sự rất ít, phần lớn là ghi lại trong sinh hoạt chuyện, có khi trên bầu trời một tà dương bọn họ cũng có thể lưu loát viết xuống một đại thiên văn chương, trừ ngoài ra cũng là đối với hải tử giáo dục, cùng thấy một chút chuyện bất bình, cùng nhà dánh một ít lời. Ví dụ như Lâm Lễ liền từng nơi tay nhớ bên trong nhà dánh Thạch Khiêm dùng cơm chỉ thích thịt, một chút cũng không dưỡng sinh, Lâm Thánh còn tại một quyển bản chép tay bên trong tối phúng ngay lúc đó một vị ngự sử nạp quá nhiều thiếp. Lâm Thanh Uyển nhìn có cả có lạ, liền đem những này bản chép tay làm tạp ký nhìn. Cô, ngài là không phải muốn tìm luận này. Lâm Ngọc Tân đột nhiên nâng một trang giấy đến, khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc. Lâm Thanh Uyển nhìn nàng một cái, nhận lấy nhìn, đây là một tấm rún gió chiến báo, hình như bị người mềm quá, sau đó bị người mở ra, nhưng lại gãy. Phía trên có triều đình khiển trách Lâm Thánh chỉ huy không làm nội dung, đúng là Triệu gia tiên tổ chiến vong chiến dịch kia. Phía trên có Lâm Thánh ghi chép, nét chữ cứng cáp, xuyên thấu qua cái kia mở đi lời có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Vô cùng ngu xuẩn, không nghe giáo úy nói như vậy chết chưa hết tội, tiếc hai ta ngàn tướng sĩ, kỳ nhân không chịu nổi dùng ba. Cái này hiển nhiên là bình luận Triệu gia tiên tổ. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, ngươi đây là ở đâu tìm được? Cái dương kia bên trong. Lâm Thanh Uyển đi qua tìm kiếm, nhưng sẽ tìm không đến liên quan đến chuyện này tin tức, người Triệu gia tin tức cũng chưa từng lại xuất hiện. Lâm Thanh Uyển nhịn không được gõ bàn một cái, nói ngươi nói ông cố của ngươi nếu nhìn như vậy không lên Triệu gia tiên tổ sẽ thế nào kết nối hắn vị con trai? Lâm Ngọc Tân cao mày nói chí ít cũng sẽ không thích. Đây chính là Triệu gia tại sao cảm thấy Lâm gia đang chèn ép bọn họ nguyên nhân, thậm chí còn đem tiên tổ chết trận nổi chụp tại trên đầu Lâm gia. Lâm Thanh Uyển nhếch miệng, quân tử xung quanh mà không thể so sánh, tiểu nhân so với mà không chu toàn, cổ nhân thật không lừa ta cũng. Nàng đem tấm kia chiến báo xếp xong, lần nữa bỏ vào trong dương nói tốt, chúng ta đem những này bản chép tay sửa sang lại thành sách, sau này tốt chuyển cho con cháu, trước từ phụ thân ngươi bắt đầu đi. Lâm Ngọc Tân phẫn nộ Triệu gia kia chuyện cứ đi qua như vậy, bọn họ đều xấu thằng tổ. Bọn họ không có ra bên ngoài truyền, chẳng lẽ chúng ta muốn đem tay này nhớ gửi cho bọn họ? Lâm Thanh Huyền nở nụ cười, chỉ sợ thật gửi đi qua giải thích bọn họ sẽ càng tức giận hơn. Dù sao Lâm Thánh cho Triệu gia tiên tổ đánh giá cũng không thế nào, lấy nhân phẩm của Triệu gia, sau đó đến lúc chỉ sợ muốn điên. Lâm Thanh Huyền không sợ đối địch với Triệu gia, lại sợ đối phương nổi điên. Cùng người điên tranh chấp, Ngọc Thạch đều có thể dập đầu tầng tiếp theo ra. Nhưng Lâm Thanh Huyền lại đem Thượng Minh Kiệt gọi đến, đem tấm này bản chép tay cho hắn nhìn, ta tìm đã lâu, tiên tổ lưu lại bản chép tay bên trong cũng chỉ có một tấm này dính đến Triệu gia, lời tuy không phải lời hữu ích, nhưng cũng có thể chứng minh tiên tổ trong sạch. Thượng Minh Kiệt đỏ bừng mặt, hãy nãy nói ta trở về liền và mẫu thân nói. Không cần Lâm Thanh Huyền ngăn cản hắn nói tiên tổ vì Lâm gia ta làm hại, cái này chỉ sợ là từ ngươi ngoại tổ liền bắt đầu nhận biết, cứu cứu ngươi nhóm và mẫu thân từ nhỏ cũng cho rằng như vậy, muốn đẩy ngã bọn họ nhận biết quá khó khăn, bọn họ cũng không sẽ tiếp thu được. Lâm Thanh Huyền lắc đầu nói trước một đời chuyện ta đã không còn được, chỉ hy vọng các ngươi những này hậu bối có thể biết chân tướng, đừng bị cừu hận mê hoặc mới tốt. Thượng Minh Kiệt túi đầu ứng tiếng phải, đầy mắt tín nhiệm nhìn Lâm Thanh Huyền nói Lâm cô, ngài yên tâm, chuyện này ta không những sẽ nói cho muội muội, cũng sẽ nói cho biểu huynh đệ nhóm, để bọn họ đừng lại hiểu lầm. Lâm Thanh Huyền khoe miệng nhảy lên tùy ngươi, chẳng qua là chuyện này đừng để mẫu thân ngươi biết, cẩn thận nàng đánh ngươi. Chương 102, mưa gió nổi lên. Qua trùng cửu, trong điền trang bắt đầu gieo hạt lúa mì vụ đông. Trần Đại Gia mang người đem chất đống phân bón đào ra, duỗi tay lần mò, kiền kiền sảng sảng, nhiệt độ thích hợp, hắn hài lòng cười một tiếng mà quen, hôm nay liền hạ xuống ngập, nuôi đến 2 ngày liền hạ xuống trùng. Năm nay bọn họ chất đống phân bón rất nhiều, có thể rộng gắn một lần nuôi thổ, gieo hạt lúc lại chuyên gắn một lần, như vậy cũng không cần lo lắng độ phì không đủ. Lại cứ thế mãi, bần đều có thể cho bọn họ trùng mập, Trần Đại Gia đối với ông chủ cung cấp cái này đủ phân biện pháp rất hài lòng. Lão Thiên Gia cũng rất cho mặt, mập mới vung xuống đến liền hạ một trận mưa, không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ phân bón thẩm thấu vào trong đất. Mục vườn bên kia đem có thể trồng trọt châu chạy đến, châu kéo mệt mỏi thay người, mọi người thay nhau ra trận, đem lật ra một lần, đem mập vùi vào thổ chỗ sâu sau liền bắt đầu mở lũng gieo hạt. Trải qua một năm khai khẩn, hiện tại 30 khoảnh tức điển đã cơ bản mở ra, bên kia núi 10 khoảnh tức điển, lấy ra 8 khoảnh đến làm mục vườn. Mục vườn trong phạm vi vẽ thành từng khối nuôi cỏ, rất ít đi cỏ dài địa phương thì bị đứa ở nhóm lật ra, từ những địa phương khác lột cỏ trùng hoặc đào thẳng cỏ đến ném đi. Cỏ là rất ngoan cường thực vật, chỉ cần có một chút xíu thổ hoặc cỏ nó liền có thể sinh trưởng, cho nên nuôi không đến một tháng, những kia trống không đều bốc lên màu xanh lá cỏ xanh. Bác đám thương gia còn chưa kịp đem thu tập được cỏ trùng đưa đến, cũng may bọn họ địa phương rộng, nuôi những này dê bỏ dư xài. Mà còn lại 2 khoảnh dựa theo khí hậu tình hình phân làm ruộng lúa và ruộng lúa mạch, cái khác càng khô hạn và cằn cỗi cánh đồng thì lấy ra trùng hạt đậu và cây dâu. Mà bên này 20 khoảnh tức thì bị chia nhỏ, có vườn trái cây, cây dâu vườn, hồ nước, ruộng lúa mạch, ruộng lúa và cây cải dầu cánh đồng hoa. Hiện tại muốn tại hoạch định xong ruộng lúa mạch và cây cải dầu cánh đồng hoa bên trên toàn bộ gieo hạt, hy vọng năm sau lão thiên gia có thể cùng năm nay đồng dạng nể mặt, để bọn họ có một cái năm bội thu. Đông cải hạt giống là giữ lại cho mình, trong điền trang không đủ, Lâm Thanh Huyền và nhà cũ bên kia tộc nhân đổi một chút, cũng gặp đủ. Nhưng mạch trùng lại không thể tự cấp tự túc, bởi vì lần này vẽ ra đến ruộng lúa mạch không ít, mọi người lưu lại mạch trùng đa số chỉ đủ chính mình dùng còn lại một chút, cho nên nàng được từ tiệm lương thực bên trong mua mạch trùng. Lâm Thanh Huyền đối với lần này trồng trọt rất xem trọng, từ tá điền chúng tuyển mấy cái thiện ở tướng trùng lão nông cùng nhau vào thành chọn lựa hạt giống. Không đến thời gian nửa ngày toàn thành Tô Châu đều biết, có người châm chọc không nghĩ đến Lâm công về phía sau, rừng quận chúa lại trở thành ruộng đất và nhà cửa ông. Cũng có người tán thưởng dân nuôi tầm chính là nước căn bản, rừng quận chúa không sợ vất vả, chịu tự thân đi làm, ở xa trên bọn ta. Lâm Thanh Huyền cũng mặc kệ người khác nói như thế nào, hạt giống thế nhưng là gieo hạt cửa ải thứ nhất khóa nhân tố, hiện tại nàng cùng Triệu Thắng đang huyên náo lợi hại, nếu là hạt giống bên trên bị người chui chỗ trống, vậy nàng một năm đều bị làm chết mãi, cái kia tổn thất quá lớn, nàng lại không muốn đi tiếp nhận. Cho nên nàng đề cao cảnh giác, từng bước gấp nhìn chằm chằm. Chọn tốt hạt giống đưa đến lúc là nhất định đổ ra ngoài lần nữa kiểm tra một lần. Chỉ cần không hợp mong muốn hoàn toàn không thu, như vậy nghiêm khắc kiểm tra để mấy nhà thương nhân lương thực không ngừng tiêu khổ, bởi vì chẳng qua 2 ngày Lâm Thanh Huyền liền kiểm tra ra 2 túi sen lẫn thấp kém lúa mạch hạt giống. Lâm Thanh Huyền mặc kệ là bọn họ thương gia bản thân vấn đề, hay là Triệu Thắng ra tay, một khi xảy ra vấn đề, nhà kia thương nhân lương thực ra giống thóc nàng hoàn toàn không thu. Như vậy tinh chọn lấy nhỏ chọn dưới, mãi cho đến trung tuần tháng 9 mới đem tất cả giống thóc cho tốt, sau đó đem hạt giống tung xuống. Hạt giống mới gắn xong liền bắt đầu tí tách bắt đầu mưa, liền Lâm Thanh Huyền cũng không nhịn được cảm thán lao thiên gia bây giờ nể mặt. Cuối thu mưa bình thường đều sẽ không hạ lâu, nhưng lần này có chút ngoài ý muốn, từ 23 trời mưa bắt đầu một mực không có chân chính ngừng qua, con đường cũng bắt đầu vũng bùn. Lư thị gia học đầu tiên ngừng khóa, để học sinh ở nhà nghiêm túc tự học, không sao không cần chung quy ra bên ngoài chạy. Lâm Ngọc Tân dẫn theo Dương Sách trở về, Lâm Thanh Huyền còn lấy làm kinh hãi, quay đầu mắt nhìn phía ngoài nói tuy rằng trời mưa bất tiện, nhưng cũng không trở thành liền thả nghỉ dài hạn a. Lâm Ngọc Tân sắc mặt nghiêm túc Thạch Tiên Sinh nói gần đây không yên ổn, học sinh ra khỏi thành lên học chỉ sợ gặp nguy hiểm. Cô, Thôi Vinh nói phía Nam có lưu dân đến, chỉ sợ Tô Châu sẽ chịu ảnh hưởng. Nam Hán. Lâm Thanh Huyền lúng lông mày, trong lòng có chút bất an bên kia xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể có lưu dân đi vào Đại Lương cảnh đến? Lâm Ngọc Tân cũng lo lắng Thôi Vinh biết cũng không nhiều, chẳng qua là thỉnh thoảng nghe Lư Thị các trưởng bối nói ra mấy câu, hình như Nam Hán bên kia triều đình xảy ra chuyện. Cô, Tô Châu rời Nam Hán không xa, ngài nói. Đừng sợ Lâm Thanh Huyền trấn an nàng nói rằng Nam vì Đại Lương nộp thuế trọng địa, hỏa lực tập trung không ít, không có việc gì. Lời tuy nói như thế, sau khi Lâm Ngọc Tân đi, Lâm Thanh Huyền vẫn là đem Lâm quản gia và Trung đại quản sự gọi đến thương lượng lúa mì vụ đông và bông cải đã gieo, để các làm công thời vụ đều trở về đi, đứa ở nhóm lưu lại, trừ mục vườn và nông trang bên này giữ lại người trông coi, những địa phương khác người đều rút về. Đầu đường quán trà kia lấy người nhiều hơn nữa phái hai người, liền theo Phương Đại Đồng trong bọn họ chọn. Bọn họ đã từng đi lính, có kinh nghiệm lại nhạy bén, nếu xảy ra chuyện cũng có thể nhanh chóng báo cho đến chúng ta. Hai người giật mình, cô nãi nãi, là xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thanh Huyền thở dài, đem Lưu Thị gia học nghỉ chuyện nói, nếu chuyện không nghiêm trọng, bọn họ là sẽ không để giả. Những lưu dân kia đến đâu? Lâm Thanh Huyền lắc đầu, ta quyết định một hồi trở về nhà cũng nhìn một chút, thuận tiện lại đi một chuyến phủ thứ sử, nếu có thể lại đi thượng ra một chuyến, bọn họ tin tức có lẽ so với chúng ta linh thông chút ít. Trung đại quản sự lập tức đứng dậy, vậy ta đây liền đi dọn dẹp khoản, cho các làm công thời vụ tính tiền. Hiện tại các công nhân trừ hàng ngày lao động bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu nhất là đào hố, kế hoạch đầu xuân lúc trồng cây ăn quả và cây dâu. Lâm quản gia cũng đứng dậy, ta đi cho cô nại nại an bài xe ngựa. Lâm Thanh Huyền gật đầu, mang theo Bạch Mai và Bạch Phong về trước một chuyến nhà cũ. Lao Trung Bá đã kinh ngạc lại vui vẻ, trong phủ Hoa Hải đường mở, lão nô đang nghĩ ngợi cho ngài và đại tiểu thư đưa hai buồn đi qua. Lâm Thanh Huyền triển khai nụ cười, Lao Trung Bá càng lợi hại, có thể lúc này khúc để Hoa Hải đường mở, ngài đi khiến người ta sắp xếp gọn đi, một hồi ta mang đi, cho thêm ta chứa mấy buồn, ta lấy được tặng người. Lao Trung Bá nghe vậy cao hứng lên tiếng, tự mình đi trong phòng hoa nhìn chằm chằm. Lâm Thanh Huyền liền đi trong tộc tìm Lâm Nhuận, kết quả mới ra cửa lại đụng phải hắn. Lâm Nhuận tức giận có chút thở hổn hển, nhìn thấy nàng cười nói, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, ngươi liền đến. Lâm Thanh Huyền tránh ra một bước nói, ta cũng là muốn đến tìm Ngũ Ca, trong chúng ta nói đi. Đến phòng khách, bọn hạ nhân đều lặng lẽ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người, Bạch Mai và Bạch Phong cùng Lâm Nhuận người hầu giữ ở ngoài cửa. Lâm Nhuận quay đầu thấy Đường Mội sắc mặt trầm tĩnh, mang theo ấm trà không đội vã rót cho hắn trà, không khỏi thở dài nói, ngươi vì phía nam chuyện đến a. Lâm Thanh Huyền khẽ bước cằm, để bình trà xuống nói, nghe thấy chút ít phong thanh, cho nên trở về và Ngũ Ca chứng thực. Lâm Nhuận sắc mặt nghiêm túc, phía nam xảy ra chuyện, chúng ta cũng mới nhận được tin tức, Lữ Tính Phản. Lâm Nhuận nói đến đây cũng là thở dài một tiếng, bây giờ Nam Hán đại loạn, đại quân đặt ở biên cảnh, thiên hạ lại nếu không an định, lại rất nhiều lưu dân ngay tại tràn vào, Giang Nam mặc dù cách Nam Hán còn có một số khoảng cách, nhưng nó giàu có, là lưu dân đệ nhất chỗ đi, khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Huyền tỷ nhi, ngươi còn nhớ rõ nhị ca bệnh nặng lúc nói chuyện sao? Lâm Thanh Huyền mê mang chuyện gì? Lâm Nhuận bất đắc dĩ nói, ngươi quên nhị ca tại sao đem gia sản đều góp cho triều đình? Còn có thể tại sao? Chẳng phải bởi vì sợ các ngươi và thượng gia tranh đoạt đả thương Ngọc Tân sao? Lâm Thanh Huyền run lên, nhớ đến Lâm Giang và tông tộc nói ra việc cớ. Lâm Nhuận một mặt nghiêm túc, ngay lúc đó nhị ca ám hiệu phía nam sẽ loạn, để chúng ta nhiều đồ lương, năm ngoái và năm nay trong tộc lương thực cũng không có bán, vốn hơn một năm đi qua, chúng ta còn tưởng rằng sẽ không lại xảy ra chuyện, ai ngờ lại đáp lại lúc này. Lâm Thanh Huyền một mặt nghiêm túc, mặt không thay đổi, nhìn hắn, yên lặng trong lòng nói với Lâm Giang lời xin lỗi. Nàng chỉ cho là đó là cái việc cớ, không biết thật sẽ phát sinh. Mặc kệ chuyện này có thể hay không lan đến gần Tô Châu, chúng ta đều muốn chuẩn bị sớm. Huyền tỷ nhi, ngươi và Ngọc Tân chuyển về đến ở đi, ở trong tộc cũng an toàn chút ít, lại mọi người lẫn nhau có chiếu ứng. Lâm Thanh Huyền trong mắt suy tư, ở trong tộc tự nhiên muốn an toàn chút ít, dù sao tộc nhân không ít, lưu dân sau đó ý thức tránh đi đại tộc chỗ tụ hợp, cũng là thật vây quần đến, gia tộc lực lượng lớn, cũng an toàn hơn chút ít. Nhưng nếu là có người từ nội bộ nhằm vào nàng, nàng cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào. Lâm Thanh Huyền cũng không có quên đi nhị phòng và bắt thuốc tham lam, bọn họ thật vừa ngoan tâm liên hợp tộc nhân phải làm những gì, Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm Ngọc Tân và một đám lão bộ căn bản không chống đỡ được. Mà Lâm Nhuận hiện tại còn chưa hoàn toàn nắm giữ tông tộc, chỉ sợ hắn không giúp được bọn họ. Hơn nữa nhà cũ độc ở một bên, không có bị bảo vệ ở giữa, nếu như biệt viện đứa ở nguyện ý lưu lại, cái kia cùng hộ nông dân tá điền nhóm cộng đồng bảo vệ ở giữa biệt viện, tính an toàn không thể so với tại trong tộc nhỏ. Ngũ ca để ta suy nghĩ suy tính. Lâm Thanh Huyền không có đem lời nói đầy. Lâm Nhuận có chút thất vọng, Huyền tỷ nhi, dù như thế nào trong tộc đều sẽ che chở ngươi và Ngọc Tân. Lâm Thanh Huyền cười một tiếng, Ngũ ca chớ hiểu lầm, ta là không yên tâm biệt viện, ngài cũng biết, bây giờ ta tất cả gia nghiệp đều ở bên kia, tá điền, hộ nông dân và đứa ở cộng lại nhưng có vài trăm người. Nhiều người như vậy, ta cũng không có thể đem bọn họ vứt xuống, cũng không khả năng đem bọn họ đều mang đến. Lâm Nhuận nhíu mày, lưu lại bọn họ tại biệt viện cũng là, không có chủ tử bồi tiếp nô tài mạo hiểm. Lâm Thanh Huyền lắc đầu, người của Lâm gia biệt viện quá nhiều, lại năm nay ngày mùa thu hoạch quá mức đục lỗ, nếu không có người trấn giữ, chỉ sợ muốn loạn. Lâm Nhuận không khỏi hỏi, những kia lương thực ngươi cũng không bán? Bán một chút, lưu lại một chút. Lâm Thanh Huyền nói, dưới tay ta nuôi nhiều người như vậy, cũng nên lưu thêm chút ít lương thực, nhưng tiền cũng không có thể ít, cho tiền công, mua đồ vật đều cần đồng tiền và bạc. Lâm Nhuận gật đầu, xem chừng nàng còn lại lương thực cũng không sẽ quá nhiều, suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò trứng gà chớ đặt ở một cái trong giỏ sách, thừa dịp còn thời gian nhanh rời đi một chút, trong loạn thế lương thực quan trọng nhất. Nếu thật xảy ra chuyện, tính mạng quan trọng, tiền tài một loại đồ vật có thể. Lâm Thanh Huyền gật đầu, Ngũ ca yên tâm, chẳng qua là phía nam lại có tin tức khác, mời phái người báo cho ta. Nhất định. Chương 103, nhạy cảm. Lao Trung Bá cho Lâm Thanh Huyền rời năm buồn hải đường, cô nãi nãi, cái này năm buồn hải đường mở tốt nhất, ngày trước rời cái này mới buồn trở về, chờ có mới lao nô lại cho ngài đưa đi. Lâm Thanh Huyền nhận hoa, dặn dò hắn nói, Lao Trung Bá, gần đây bên ngoài không yên ổn, ngài ước thúc tốt hạ nhân, để bọn họ không có chuyện gì không nên đi ra ngoài, lưu lại trong tộc, tông tộc bao nhiêu có thể che chở các ngươi chút ít. Nếu xảy ra chuyện, bảo vệ tính mạng quan trọng. Những vật khác có thể. Lao Trung Bá liền cười nói, cô nãi nãi yên tâm, lão nô có thể trải qua không ít chuyện, nhất định cho ngài bảo vệ tốt gia nghiệp. Ngài cũng muốn chú ý an toàn, hắn nhìn xung quanh một chút, giảm thấp âm thanh nói, ngài nếu không tin được tông tộc, vậy trở về thành bên trong Lâm phủ ở, ngài dù sao cũng là của chúa, vào thành, thích sứ không dám không bảo vệ ngài. Lâm Thanh Huyền khẽ gật đầu, nói một tiếng bảo trọng mới lên xe rời khỏi. Bạch Mai hỏi nhỏ, cô nãi nãi, đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Lâm Thanh Huyền suy nghĩ một chút nói, đi trước phủ thứ sử. Chu thích sứ tin tức có thể so Lâm gia linh thông nhiều, lại đi là chính phủ con đường, càng chuẩn xác. Thật ra thì hắn cũng là hôm qua mới nhận được tin tức, thấy hôm nay Lâm Thanh Uyển tìm đến cửa, nghĩ đến bây giờ nhà bọn họ sản nghiệp đa số gót, nguồn tin tức có hạn, không nghĩ đến cũng có thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Chu Thông nghỉ bước nhỏ chạy ra ngoài chơi, căn bản không về nhà, cho nên Chu Thích Sứ còn không biết Lưu Thị Gia Học đã đối với cái này làm ra phản ứng. Chu Thích Sứ chỉ cho là Lâm Thanh Uyển có chính mình con đường, lại bởi vì thân phận của nàng không dám thất lễ, gặp nàng hỏi đến phía nam chuyện nhặt có thể nói nói. Đương nhiên, dính đến cơ mật chuyện Chu Thích Sứ tự nhiên không dám nhắc đến. Lâm Nhuận chỉ biết là Lữ Tĩnh tạo phản, lại hỏa lực tập trung biến cảnh, nhưng không biết Lữ Tĩnh thật ra thì đã tạo phản thành công. Hiện tại Nam Hán Hoàng thất đã không tồn tại, mà vì rời đi trong nước mâu thuẫn, Lữ Tĩnh mới hỏa lực tập trung biến cảnh, một trận là nhất định đánh, cũng không biết sẽ đánh đến bao lớn, bao lâu. Chu Thích Sứ cho Lâm Thanh Uyển đề nghị cũng là nhanh chóng vào thành, miễn cho ở ngoài thành xảy ra chuyện bọn họ không thể chú ý. Lâm Thanh Uyển cảm ơn Chu Thích Sứ, hướng thượng gia. Thượng gia đạt được tin tức cùng Lâm Nhuận không sai biệt lắm, như vậy vừa so sánh, ngược lại Lư Thị động tác càng mau hơn. Lâm Thanh Uyển ngồi ở trong xe ngựa nghĩ, không hổ là thế gia, mọi người mới nhận được tin tức lúc, bọn họ đã làm ra phản ứng, lại gián tiếp nhắc nhở người khác. Chẳng qua là không biết ở trong đó có bao nhiêu lưu chân công lao. Xem ra nàng không thể lại cực hạn ở Tô Châu mảnh đất này, đây là luận thế, cũng không phải nàng bảo vệ tốt phần kia tức điền là có thể mạnh khỏe. Nàng được có tại trong loạn thế sinh tồn vô liếng, trừ lương thực, còn có nguồn tin tức cùng võ lực. Không làm được Lưu gia cái kia phân thượng, cũng không so bằng Lâm Giang còn tại lúc, nhưng ít ra không cần so với hiện tại Giang Nam tứ đại gia tộc kém. Lâm Thanh Uyển ra khỏi thành lúc sắc trời đã hoàn toàn ám trầm rơi xuống, Bạch Mai và Bạch Phong đem trong xe đèn lồng đốt sáng lên cho giấy phép lái xe sáng lên đường. Hộ tống đến hộ vệ cưỡi ngựa thật chặt hộ vệ tại xe ngựa, tinh thần căng thẳng. Bọn họ mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô mãi mãi nửa ngày chạy tông tộc, phủ thứ sử và thượng gia, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết xảy ra chuyện, lại còn không phải chuyện nhỏ. Cũng may một đường thuận lợi, tốc độ tuy chậm, nhưng mọi người rất bình an về đến biệt viện. Tạ phu nhân và Lâm Ngọc Tân chờ ở trong môn, nghe thấy đại môn vang lên, Lâm Ngọc Tân không chút nghĩ ngợi lao ra ngoài, thấy từ trong xe xuống tiểu cô, nàng hốc mắt không khỏi đỏ lên, nào lên ôm lấy nàng cô, ngài không phải nói không sao sao? Lâm Thanh Uyển vỗ vỗ lưng của nàng cười nói là không sao à, ta chẳng qua là hồi tộc bên trong một chuyến, trên đường làm trễ lại chút ít mà thôi. Tạ phu nhân đứng ở phía sau, gặp nàng nhìn đến khẽ vuốt cằm nói trở về là được. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, lôi kéo Lâm Ngọc Tân và Tạ phu nhân vào cửa, hai người còn chưa dùng cơm tối, Lâm Ma Ma thấy các nàng trở về vội vàng đi xuống phân phó phòng bếp đem cơm bưng lên. Lâm Thanh Uyển nhìn Lâm Ma Ma một cái, Lâm Ma Ma liền đối với Bạch Mai nháy mắt, trong phòng hạ nhân lập tức lui xuống hơn phân nửa, chỉ có Lâm Ma Ma và Dương Ma Ma giữ lại hầu hạ. Tạ phu nhân cho Lâm Thanh Uyển kẹp một đũa thức ăn, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Uyển đem chính mình thu thập được tin tức nói mẫu thân, ngươi trở về Dương Châu đi thôi, hoặc là trở lại kinh thành cũng tốt. Tạ phu nhân nhíu mày, lạnh mặt nói thân thể ta khó chịu, không muốn đi đường. Lâm Thanh Uyển thở dài một tiếng, nhìn về phía Dương Ma Ma. Dương Ma Ma cũng muốn quên, nhưng thấy phu nhân mặt lạnh, biết nàng là đã quyết định chủ ý lưu tại nơi này, không khỏi cúi thấp đầu tránh đi Lâm Thanh Uyển tầm mắt. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, chỉ có thể trước nhân xuống chuyện này. Ngươi là muốn về Lâm thị tông tộc, hay là vào thành? Lâm Thanh Uyển trong mắt suy nghĩ một chút nói trong thành chưa chắc sẽ so với biệt viện an toàn hơn, ta muốn trước lưu lại biệt viện. Tạ phu nhân nghi hoặc, trong thành làm sao lại không thể so sánh ngoài thành an toàn? Nhưng ngày thứ hai nàng liền mơ hồ hiểu được, không phải trong thành không thể so sánh ngoài thành an toàn, mà là biệt viện có thể trở nên an toàn hơn. Ngày hôm qua trung đại quản sự đã báo cho các làm công thời vụ, năm nay công nhân làm thuê tạm thời kết thúc, mọi người có thể trước thời hạn trở về chuẩn bị qua Tết, hôm nay có thể trước thời hạn đem tiền công thanh toán xong. Các công nhân kinh ngạc, không nghĩ đến năm nay kết thúc nhanh như vậy, năm ngoái bọn họ thế nhưng là sắp qua Tết lúc mới kết toán mương kỳ. Lâm Thanh Uyển cũng không gạt bọn họ, chờ đem người tụ tập lại lúc thẳng thắn nói Nam Hán loạn lên, có lưu dân tràn vào, gần đây bên ngoài khả năng không an toàn, nhà các ngươi bên trong cũng đều có cha mẹ thân nhân, cho nên vẫn là đi về nhà. Có làm công thời vụ không hiểu ông chủ, Nam Hán chuyện cùng Đại Lương chúng ta có quan hệ gì, bên kia rời Tô Châu xa, lưu dân coi như vượt biển cũng đi không được đến ta Tô Châu. Đối với bọn họ nói, rời khỏi Tô Châu đều rất xa, huống chi còn là từ một quốc gia đến một cái khác quốc gia. Nhưng lớn tuổi chút ít lao nhân lại không nói chuyện, mà là yên lặng đứng ở trước mặt, dự định nhận đồ vật về nhà. Lâm Thanh Uyển đương nhiên không thể nào cùng bọn họ nói hình thức có bao nhiêu nghiêm trọng, vậy sẽ chỉ làm cho lòng người bên trong khủng hoảng, người thông minh tự nhiên sẽ đem lời của nàng nghe lọt được cũng có chút chuẩn bị, người ngu xuẩn, xuống chút nữa nói cũng chỉ là để bọn họ bởi vì khủng hoảng mất phân tức. Cho nên nàng khẽ mỉm cười nói đây chỉ là mặt khác, chủ yếu nhất vẫn là trong phủ tiền bạc không đủ. Các ngươi cũng biết, ta mới mua không ít mạch trùng, mua thêm không ít nấm cụ, thêm nữa lúc trước mua súc vật, cây ăn quả và giao cho các ngươi tiền công, còn có xây lấy từng dãy phòng ốc, cũng là năm nay ngày mùa thu hoạch còn không có trở ngại, tiền bạc bên trên cũng có chút không thuận lợi. Ta đã làm bảo đảm, tiền công 10 ngày một kết, theo đi theo kết, hiện tại không đủ tiền, ta cũng không nên nhiều hơn nữa lưu lại các ngươi. Lâm Thanh Uyển thấy bọn họ trên mặt có chút ít khẩn trương, nụ cười trên mặt càng nhu hòa, dù sao cây ăn quả này cũng muốn đến sau đầu xuân lại trùng, còn không bằng chờ qua hết năm lại mời các ngươi. Đến lúc đó trong phủ ta trước tạo bố thất cũng bán đi, trong tay cũng có thể dư giả chút ít. Chỉ hy vọng sau đó đến lúc xin các ngươi lúc tất cả mọi người còn có thể, không cần bởi vì đụng phải ngày mùa mà nâng giá mới tốt. Đám người nghe vậy trong lòng bùng lòng, vội vàng bảo đảm nói ông chủ yên tâm, ngài hiện tại cho tiền công rất công đạo, chúng ta sẽ không nâng giá. Chỉ cần mời bọn họ liền tốt, hơn một năm nay, bọn họ ở bên này làm việc thế nhưng là kiếm lời không ít tiền. Hiện tại Điền Trang đã khai khẩn đi ra, chỉ còn lại cây ăn quả và cây dâu không có gan, cho nên bỏ qua lần này, lần sau còn không biết khi nào mới có thể tìm được tốt như vậy việc. Lâm Thanh Uyển thấy thuyết phục mọi người, lui về phía sau một bước nói với trung đại quản sự bắt đầu kết toán tiền công. Lâm Thuận liền dẫn người từ trong biệt viện khiêng ra một giỏ đồng tiền, trung đại quản sự và Lâm Toàn, Lâm An chia sổ, một người chi một cái bản, hô dự theo thứ tự đến, gọi vào tên ai, người nào tiến lên đây hạch toán giờ công, kết toán tiền công. Mặc dù Lâm gia hứa hẹn 10 ngày kết toán một lần tiền công, nhưng trừ ban đầu một đoạn thời gian, đến phía sau đã có rất ít người sẽ 10 ngày chạy đến kết toán một lần. Bởi vì tiền đặt ở trên người không an toàn, còn không bằng lưu lại Lâm gia, chờ đến muốn về nhà lúc lại kết toán thật tốt. Có người ta cách nơi này gần dễ đi gặp 10 liền đến kết toán một lần, đem tiền cầm lại nhà cho người nhà, có người ta cách khá xa, một tháng kết toán một lần, mời 2 ngày nghỉ về nhà trở lại, càng có bởi vì cách càng xa hơn, 2-3 tháng khả năng mới kết toán một lần, cho nên mọi người ghi lại ở sách giờ công không giống nhau, tiền công cũng không. Hô tên, các làm công thời vụ cầm phát hạ đến giờ công đầu tiến lên thẩm tra đối chiếu, coi là tốt giờ công lại tính toán tiền công, bên cạnh gia đình liền từ giỏ bên trong lấy ra một chuỗi đồng tiền. Một chuỗi đồng tiền là 100 văn, một ngày tiền công là 20 văn, không ít người trực tiếp cởi quần áo ra đem phát hạ đến đồng tiền bọc lại, một bao lớn ôm vào trong ngực. Huynh đệ, hàng xóm, cùng thôn người đều tụ ở một chỗ, miễn cho bị người khác cướp bóc. Mà không có đồng bạn đọc đến tên tiến lên nói với trung đại quản sự ta trước lãnh 10 ngày tiền công, còn lại còn đặt ở ngài cái này có thể chứ? Trung đại quản sự nhìn hắn một cái, vớt cằm nói có thể, đồng ý là được. Làm công thời vụ thở dài một hơi, cầm 200 văn tiền, theo thủ lấn lặng lẽ lui xuống. Hắn tiền công cũng không ít, còn phải về nhà đem người nhà gọi lên. Không phải vậy cũng không dám một người mang theo nhiều như vậy đồng tiền lên đường. Có một cái lao nhân còn lưng tiến lên, xoa xoa đôi bàn tay thấp giọng hỏi quản sự, ngài xem ta có thể hay không đừng đồng tiền, trực tiếp đổi thành lương thực. Lâm Thanh Huyền ngay tại lật nhìn sổ, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía lao nhân. Lao nhân mặt có đen một chút đỏ lên, hắn có người, lấy lòng đối với Lâm Thanh Huyền cười cười, còn cung gặp cong, mắt lộ khẩn cầu. Cũng người thông minh, Lâm Thanh Huyền quay đầu nói với trung đại quản sự dựa theo giá thị trường đổi cho hắn. Thế nhưng không biết hôm nay giá lương thực là bao nhiêu. Trung đại quản sự có chút do dự, hiện tại lương thực có thể so tiền quý nặng nhiều, ngày hôm qua hắn cố ý đem tiền đổi lại. Lâm Thanh Huyền nói với giọng thản nhiên không biết hôm nay, liền chiếu hôm qua đổi đi, khiến người ta đi lương khố bên trong đem lương thực rời ra ngoài, phàm là muốn đổi đều cho bọn họ đổi. Lão nhân thở phào nhẹ nhõm, lập tức quỳ xuống cho Lâm Thanh Huyền dập đầu một cái cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Lâm Thanh Huyền tiến lên hai bước đem lão nhân nâng đỡ, cười yếu ớt nói lão nhân ra không cần đa lễ, dù sao đều là đồng dạng giá. Chẳng qua lương thực có thể so đồng tiền nặng nhiều, ngươi khả năng trở về đi. Có thể, trong nhà có không ít con cháu ở chỗ này. Mọi người có thể đến trong thành mướn mấy chiếc xe lửa. Lâm Thanh Huyền khẽ bước cằm, vẫn là không nhịn được nhắc nhở trên đường cẩn thận, nếu đường xá xa vời, còn không bằng đổi thành tiền. Lão nhân trong lòng cảm kích, túi đầu lên tiếng vâng. Chương 104, thôi diễn. Có không ít làm công thời vụ thấy lão nhân cùng hắn đồng hành mười mấy người đều đổi lương thực, chỉ lãnh một số nhỏ đồng tiền, không khỏi cũng học hắn phải dùng lương thực thanh toán. Lâm Thanh Huyền cũng không ngăn cản, khiến người ta chọn 20 cái làm công thời vụ, mang theo bọn họ đi trong khố phòng khiêng lương thực. Mặc dù chỉ có một số nhỏ người đổi thành lương thực thanh toán, nhưng cần thiết lương thực cũng không ít, trực tiếp đem nửa cái nhà kho mang ra. Một bao bao hết lương thực trồng chất tại cổng rất hùng vĩ, vốn chỉ muốn cầm tiền về nhà các làm công thời vụ lập tức do dự, cũng cân nhắc đổi chút ít lương thực. Chẳng qua bọn họ không giống lao nhân cùng với thân thuộc cơ hồ đem tiền công đều đổi thành lương thực, mà là chỉ đổi một lạng túi lương thực. Đây đã là cực hạn, so với lương thực bọn họ càng thích đồng tiền. Trung đại quản sự nhịn không được nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, Lâm Thanh Huyền đối với hắn khẽ bước cằm, cũng không ngăn cản. Cho đến trong khố phòng lương thực càng ngày càng ít, cho đến không đủ một nửa lúc Lâm Thanh Huyền mới nói lương thực không đủ, dưới tay ta còn nuôi đứa ở và hộ nông dân, bọn họ đều là muốn ăn cơm. Hiện tại chỉ có thể đổi nhiều như vậy, mọi người vân một vân, nhiều chi lấy một chút đồng tiền. Có người cả cười hỏi ông chủ năm nay ngày mùa thu hoạch nhiều như vậy lương thực, làm sao lại sẽ không có. Lâm Thanh Huyền nở nụ cười lúc trước thiếu nợ không ít đồ vật, lương thực rơi xuống hoặc bán hoặc gắn nợ, còn lại cũng không nhiều, không phải vậy ta cũng không sẽ lúc này kết toán tiền công để các ngươi đi về nhà. Trung đại quản sự trong lòng hơi động, lập tức lĩnh ngộ ý của Lâm Thanh Huyền, nhận lấy lời của nàng gốc dạ, một bên cho người kết toán tiền công, một bên khóc than nói các ngươi cho rằng năm nay chúng ta thu hoạch nhiều. Làm sao biết chúng ta chi tiêu càng nhiều, không nói những cái khác. Liền văn vườn bên kia cây ăn quả và hoa thụ liền xài nhiều như vậy. Nói cho đám người so với chữ số. Đám người liễu lươi thế nào đắt như thế. Một là bên kia địa phương lớn, muốn cây ăn quả nhiều, hai là mua cây lớn, cần sang năm đầu xuân sắp chạy hoa, các ngươi nhìn gốc cây này muốn bao nhiêu tiền. Trung đại quản sự thở dài còn có các ngươi nhiều người như vậy, mỗi ngày ăn uống không phải tiền. Hơn nữa tiền công. Phía trước rất nhiều thứ đều là trước ký sổ, nhưng bây giờ ngày mùa thu hoạch rơi xuống, chúng ta không xong lại kéo, cái này một tính tiền mới phát hiện lúc trước chi tiêu quá lớn. Hắn lắc đầu, giảm thấp âm thanh nói ông chủ cái gì cũng tốt, chính là tuổi quá nhỏ. Không biết tiết kiệm, bây giờ sắp nghèo rất mồng tơi mới nhớ đến tiết kiệm, ai các làm công thời vụ lộ bột không nói, Lâm gia đãi ngộ quả thực tốt, không phải vậy bọn họ cũng không sẽ thật xa chạy đến nơi này chế tác. Nghĩ đến năm ngoái và năm nay Lâm gia mua thêm đồ vật, tất cả mọi người tin tưởng Lâm Thanh Huyền và Trung đại quản sự. Không nói những cái khác, chỉ nói mục trong viên những tiết châu, bọn họ toàn cả cuộc đời trước tiền khả năng mới mua được một con trâu, nhưng nhìn một chút nơi đó có bao nhiêu đồng như a, tiêu xài khẳng định không ít. Chờ các công nhân nhận làm xong tiền, Lâm gia cô mãi mãi tiêu xài quá lớn, đem tích xúc đều tiêu hết chuyện cũng truyền ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100, nghe thấy người đều tin tưởng không nghi ngờ nói cái kia cô mãi mãi không biết tiết kiệm, liền cho các công nhân đều thưởng thưởng thị thẩm canh, tiêu xài cũng không nhỏ, ngươi xem ngày mùa thu hoạch mới rơi xuống bao lâu, khoản mua xong, của cải liền trống, còn phải chờ bố thất dệt tốt bán đi mới có tiền quay vòng. Cho nên cái này công việc quản gia a, hay là được cần kiệm. Đem các làm công thời vụ đưa tiễn, Lâm Thanh Huyền khiến người ta đem đứa ở nhóm tụ, do Phương Đại Đồng bọn họ thay huấn luyện. Cũng không cần hắn nhóm thật lợi hại, chỉ hy vọng thật gặp chuyện bọn họ có thể không hoảng loạn, có thể nghe chỉ huy. Lâm Thanh Huyền thở dài chiến sự chưa chắc sẽ lan đến gần Tô Châu, để phòng vạn nhất. Phương Đại Đồng trầm mặt vô ngực nói cô mãi mãi yên tâm, ta nhất định đem bọn họ luyện được. Chứ ngoài ra, trong điền trang cũng nên hảo hảo bố trí. Lâm quản gia và trung đại quản sự nhìn nhau, tất cả đều động. Toàn bộ điền trang tiến vào một loại khẩn trương tình trạng giới bị, đứa ở nhóm chia làm mấy tổ, trừ mỗi ngày thay phiên điều ra một tổ làm việc bên ngoài, những người khác muốn tụ tập lên huấn luyện. Liền trong biệt viện hạ nhân cũng gia nhập. Xung làm huấn luyện viên đều là từ trong quân đội lui xuống đến hộ nông dân, mặc dù đều có chút tàn tật, nhưng bọn họ bản lĩnh và kinh nghiệm đều còn tại, dạy bọn họ dư xài. Phương Đại Đồng còn mang người tại điền trang bốn phía bố trí lên mấy dập, mặc dù không dày đặc, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lâm Thanh Uyển thì mang theo biệt viện hộ vệ đem chứa lương thực dưới mặt đất lương khố phong kín, cũng làm ngụy trang. Lúc này lại rời đi lương thực đã đến đã không kịp, chỉ hy vọng mọi người có thể tin nàng lúc trước lời nói kia, cho là bọn họ nhà lương thực chỉ có trong khố phòng những kia. Lâm gia biệt viện động tĩnh lớn như vậy, thành Tô Châu bao nhiêu cũng nghe đến chút ít phong thanh, phần lớn người cảm thấy Lâm Thanh Uyển buồn lo vô cớ, chính là thượng lao phu nhân đều buồn cười nói rốt cuộc trải quá ít, Nam Hán rời Tô Châu chúng ta xa, phái một người đi và nàng nói một tiếng, đáng thương, đừng dọa hỏng hài tử mới tốt. Lại nói nàng nếu là sợ, liên tiếp nàng và Ngọc Tân đến ở, hai nhà chúng ta làm một chỗ, liền không sợ. Chu Thích Sứ cũng tức sạm mặt lại, đối Mạc Liêu nói còn tưởng rằng vị quận chúa này là gan lớn bao nhiêu. Dù sao có thể chống lên Lâm gia đích tôn, ai ngờ chẳng qua là Nam Hán tạo phản liền dọa thành như vậy. Người ta phản chính là Nam Hán hoàng thất, nhất loạn cũng là Nam Hán, nên khẩn trương cũng là bọn họ khẩn trương. Nàng hảo hảo tại Tô Châu ở sợ cái gì? Không biết còn tưởng rằng Tô Châu bọn họ có bao nhiêu loạn. Nam Hán thế cục có chút khẩn trương, nhưng trong thành Tô Châu chân chính để ở trong lòng người đúng là không nhiều lắm, chịu ảnh hưởng thì càng ít. Bách tính như thường lệ sinh hoạt, các phu nhân như thường lệ ước hẹn du ngoạn hoặc xem trò vui, các lao gia cũng như cũ nói chuyện làm ăn uống rượu làm vui, các công tử tiểu thư cũng đều có tiêu khiển. Lớn nhất ảnh hưởng chỉ sợ là giá lương thực đang chậm rãi tăng lên, cũng may biên độ không lớn, còn tại dân chúng tiếp nhận trong phạm vi. Lúc này Lâm Thanh Huyền động tác liền lộ ra rất đột ngột, cũng may nàng tại ngoài thành Tô Châu, mọi người cũng là ánh mắt khác thường cũng không ảnh hưởng đến nàng. Thành Tô Châu coi như bình tĩnh, lại không biết kinh thành Khâm Thiên Giám và trong hoàng cung lại náo loạn trời. Khâm Thiên Giám mấy ngày trước đây quan sát được thiên tượng có biến, giám chính luôn cảm thấy trong lòng không yên, hao tốn thời gian 5 ngày rốt cuộc thôi diễn ra một số chuyện, lại tìm kiếm đến năm ngoái thiên tượng tình hình, lại dùng thời gian 3 ngày thôi diễn, tại càng khẳng định, liền ngay cả đêm đi gặp hoàng đế. Năm ngoái lúc này thiên tượng cũng có một lần dị biến, ngay lúc đó trong ngoài nước đều không đại sự, Khâm Thiên Giám chỉ tính ra họa phúc tương ý, càng nhiều coi như không ra. Như hôm nay giống một lần nữa dị biến, thêm nữa Nam Hán chuyện xảy ra, tình hình đã thời gian dần trôi qua sáng suốt. Khâm Thiên Giám nói cho hoàng đế, mấy ngày trước đây thiên tượng biểu thị Nam Hán Trương Thị đã một, năm ngoái thiên tượng lại là cảnh báo, lữ tính thượng vị, không chỉ có Nam Hán chiến loạn, Đại Lương cũng không khả năng chỉ lo thân mình. Nhưng chuyện này đối với Đại Lương thật ra là lợi nhiều hơn hại, Khâm Thiên Giám dám chính quỷ trên mặt đất nói bệ hạ, thu Nam Hán cơ hội đã đến, đây là lên trời đưa Đại Lương ta kỳ ngộ. Hoàng đế nắm chắc thành quyền, trong mắt trầm tư, hồi lâu mới lên tiếng hỏi ngươi mới vừa nói cái này hai lần dị tượng đều phúc họa tương y. Vâng, nhưng ở thần xem ra, Đại Lương kỳ nộ càng lớn hơn ở nguy cơ, bệ hạ, trên đời không vạn toàn chuyện, cũng không thể để Nam Hán đem Giang Sơn chắp tay đưa tiện à. Hiện tại cơ hội đã xuất hiện, phải dựa vào bọn họ đi lấy, nguy cơ là nhất định tồn tại, chỉ khi nào thành công. Không nói hoàng đế, chính là bên cạnh nội giam đều ánh mắt lấp lánh, hình như thấy thiên hạ nhất thống cảnh tượng. Hoàng đế từ trước đến nay trững chạc, lúc này cũng không khỏi kích động, hắn đứng lên nói tuyên lục bộ thượng thư và mấy vị tướng quân ý kiến. Chờ mấy vị này đại nhân tiến cung lại là một phen cái cọ. Vốn Nam Hán phản loạn, bọn họ chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được, coi như Lữ Tính hỏa lực tập trung biến cảnh, bọn họ cũng không thấy được hắn dám quy mô tiến công. Đại Lương quốc lực vốn là mạnh hơn Nam Hán, hiện tại Nam Hán lại loạn, Lữ Tính là não tàn mới có thể quy mô tiến công, mọi người cảm thấy lần này cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Hiện tại Đại Lương cùng Đại Sở quan hệ đang giằng co, mọi người cũng không có nhiều tâm tư thả trên người Nam Hán, cho nên chưa hề nghĩ đến thừa cơ thu phục Nam Hán cái gì. Cho nên Khâm Thiên dám cho ra kết luận để bọn họ vỡ tổ. Có đề nghị thừa cơ thu phục Nam Hán, cũng có lo lắng thu phục hay sao phản thất bại. Phải biết thời đại này, phúc họa chỉ ở trong nháy mắt. Nếu không hạ được Nam Hán, bọn họ đầu nhập vào quá nhiều, để như hổ rình mồi Bắc Liêu, Tây Sở thừa lúc vắng mà vào, cái kia Đại Lương bọn họ diệt quốc cũng chỉ tại tức thời ở giữa. Nhưng nếu là đặt xuống, lại chống Bắc Liêu và Tây Sở tiến công, tương lai nhất thống thiên hạ liền có thể là Đại Lương. Các thần nhìn nhau, đều có chút ít ý động. Nhất thời điện đường trở nên trầm mặc, cũng không biết như thế nào lấy hay bỏ. Hoàng đế lo lắng không dứt, hỏi binh bộ thượng thư lấy khanh nhìn, nếu chiến sự lên chúng ta có mấy phần thắng? Binh bộ thượng thư trầm mặc hồi lâu nói nếu lương thảo đầy đủ, quân bị đầy đủ, phần thắng tại tỷ lệ 5 năm. Hoàng đế nhìn về phía hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư cắn răng, bước ra khỏi hàng nói nếu bệ hạ khăng khăng xuất chiến, thần liều chết có thể cung cấp 3 biên giới 4 tháng lương thảo, nhiều hơn nữa sẽ không có. Hoàng đế hung hăng vô bàn một cái, lớn tiếng nói tốt. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn bọn họ chằm chằm nói lấy đại lý tự cùng ngự sử đại chọn lựa ra thanh chính liêm khiết người vì giám quân, từ lương thảo chuẩn bị bắt đầu toàn bộ hành trình theo, phàm có người dám tham ô lương thảo, giá vượt qua bạc dòng 10 lượng người chém không tha, khâm sai có thể tùy cơ ứng biến. Ngoài hoàng cung người còn không biết tối hôm nay hoàng đế và 8 vị đại thần quyết định nhưng quyết định quốc gia này sinh tử quyết định, mà quyết định này là bởi vì Khâm Thiên Giám quan sát được dị tượng lên. Thành Tô Châu Tây vùng ngoại ô, Lâm Ngọc Tân chính cùng lấy cô trong sân tế điện tổ tiên. Nàng còn ngây thơ cho rằng năm ngoái thiên tượng dị biến là phụ thân đang cùng nàng chào hỏi, cũng không biết cái kia dị tượng dắt lên một nước hư vong. Lâm Thanh Uyển cầm hương bái ba bái, ánh mắt thanh minh ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời lừng lánh ngôi sao, âm thầm nói, Lâm đại nhân, ngươi nếu còn ở trên trời, hy vọng ngài có thể phù hộ chúng ta có thể bình an vượt qua lần này chiến loạn. Uyển tỷ nhi, nguyện ngươi cùng cảm ơn nhị lang kiếp sau có thể bình an trôi chảy, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Lâm Ngọc Tân đem hương cắm vào lư hương bên trên, gặp lại sau cô trong mắt lóe lệ quang, nhịn không được tiến lên cầm tay nàng. Lâm Thanh Uyển hoàn hồn, túi đầu đối với nàng mỉm cười, đem hương tắm vào lư hương bên trên, nhìn bọn chúng từng chút rơi xuống tàn hương, nói khẽ yên tâm. Chương 105, mâu thuẫn. Thời tiết từ từ trở nên rất lạnh, bắt đầu mưa xuống kẹp tuyết lúc, từ nam đến lưu dân bắt đầu tràn vào thành Tô Châu. Ngay từ đầu là mười mấy người một đợt, một ít sóng hướng bên này di động, Chu Thích Sứ sớm đã mang theo Tô Châu quan viên chuẩn bị xong, lưu dân vừa tiến vào Tô Châu liền khám chớ thân phận, phân lưu phía dưới các huyện an trí. Cái niên đại này, gì đều thiếu, sức lao động càng hơn, đại lương chưa từng ngăn đón các quốc gia tìm nơi nương tựa đến bách tính, tốt bao nhiêu đãi ngộ không có, nhưng cho hơn mấy mẫu đất, giúp bọn họ dựng một chút lều, giới thiệu một ít công việc vẫn làm được. Không nói những cái khác, Tô Châu các huyện trấn liền cần dọn dẹp một chút đường sông, điền cứ vậy mà làm quan đạo. Những này việc không tốt tại ngày mùa cường trinh lao dịch, bình thường là đặt ở mùa đông tiến hành. Chu Thích Sứ đã cùng chúc quan nhóm thương lượng xong, năm nay thiếu trinh chút ít lao dịch, đem những này việc phút một chút cho lưu dân làm. Vừa không biết để bọn họ dành đến gây sự, lại để cho bọn họ có sinh kế, bởi vì giá lương thực tăng lên, Chu Thích Sứ còn chi kỳ hạ lệnh để các huyện lấy lương thực tính toán tiền công, mà không phải phát đồng tiền. Nhưng theo thời tiết càng rét lạnh, tràn vào đến lưu dân càng ngày càng nhiều, hôm qua một ngày tiến vào thành Tô Châu lưu dân liền dựng 128 người nhiều, còn không tính tản mát ở ngoài thành những kia. Mà theo lưu dân cơ số tăng lên, bọn họ cũng rất khó lại phục tùng nha môn an bài. Bọn họ một đường chạy nạn, đều là nâng đỡ lẫn nhau, nha môn muốn đem bọn họ phân tán an trí làm sao có thể? Đám người nháo không chịu tách ra, nhưng nha môn làm sao dám thả hơn 100 người tụ tập ở một chỗ? Lại những lưu dân này cũng không biết là thông minh hay là ngu dốt, trừ một số nhỏ nghe theo nha môn an bài rời khỏi an cư bên ngoài, đại đa số cũng không nguyện ý tiếp lao dịch công tác, cả ngày tụ ở một chỗ, hoặc là đến trong thành ăn xin, hoặc là ở cửa thành tụ tập, chỉ cần thấy được lưu dân vào thành liền lên trước sâu chuỗi. Chẳng qua 4-5 ngày công phu để bọn họ tụ lên 500-600 người. Phương Đại Đồng phái hai cái trước kia đã làm trinh sát hộ nông dân mang theo 4 cái thông minh cơ linh một chút đứa ở cửa thành bảy quầy bán hàng, thêm nữa lại có Lâm Toàn và Cốc Vũ tiến vào thành Tây Lâm phủ, cùng các nhà liên lạc, Lâm Thanh Uyển tin tức so với trong thành có ít người nhà còn muốn linh thông chút ít. Mắt thấy thế cục càng ngày càng không tốt, Lâm Thanh Uyển cũng không khỏi trầm tư đến cùng muốn hay không chuyển về Lâm phủ. Trong thành có lẽ so với ngoài thành an toàn. Còn không đợi nàng quyết định được chủ ý, Phương Đại Đồng liền sắc mặt trầm ngưng đến tìm nàng cô nãi mãi, trong thành xảy ra chuyện. Lâm Thanh Uyển thấy hắn thở hổn hển, đưa tay rót cho hắn chén trà từ từ nói. Phương Đại Đồng đem trà uống một hơi cạn sạch, trầm mặt nói có lưu dân vọt vào tiền ra cướp thuế ruộng, trả, còn đem tiền ra tiểu nương tự cho. Lâm Thanh Uyển con ngươi thích chặt, nắm chắc thành quyền hỏi người như thế nào. Đều sống, nhưng chạy phạm vào chỉ coi trận bắt hai cái khác đều chạy trốn, Thích Sứ đại nhân tức giận, ta ra khỏi thành lúc cửa thành đã đóng chặt, hình như muốn trắng trợn chóc nã lưu dân. Phương Đại Đồng nói nhỏ cô nãi mãi, ta xem trong thành được loạn một đoạn thời gian, ngài không bằng lưu lại biệt viện. Lâm Thanh Uyển lũng lông mày. Tiền ra tại thành tây, nhà kia tuy là bằng chi, nhưng khoảng cách kỳ chủ nhà thật ra thì không xa. Nhưng những lưu dân kia hiển nhiên đối với cái kia mấy đầu ngõ nhỏ đến gần vô cùng, đoạt đồ vật liền chạy, căn bản bắt không được. Phương Đại Đồng trầm giọng nói bị bắt hai cái kia nếu không phải lòng tham không đủ đối với tiền tiểu nương tử hạ thủ cũng không sẽ bị chạy đến quê nhà bắt lại. Lâm phủ cùng tiền gia kia liền cách hai con đường. Phương Đại Đồng hàm răng cắn chặt cô nãi mãi, ngài nếu trở về thành có thể mang theo mấy người. Hiện tại trong thành lưu dân càng ngày càng nhiều, nhưng nếu lưu lại ngoài thành, chúng ta không chỉ có người có ngựa, còn có vũ khí. Không nói những cái khác, bọn họ hộ nông dân, tá điền tăng thêm đứa ở, hết thanh niên trai tráng lập tức có 300 đếm, tăng thêm trong khoảng thời gian này huấn luyện và bố trí. Trừ phi vây quanh đến lưu dân có hơn ngàn đến, không phải vậy căn bản công không phá được biệt viện. Dầu gì còn có hộ vệ và ngựa tốt, chính là chạy cũng có đường có thể đi, nhưng trong thành, cửa thành một quan, trước sau ngõ nhỏ lấp kín, bọn họ muốn chạy trốn mạng cũng khó khăn. Lâm Thanh Uyển tại chỗ đi hai vòng, cuối cùng trầm mặt gật đầu tốt, ta không đi, phân phó, để tất cả mọi người bắt đầu hướng biệt viện thu nạp. Mục vườn bên kia giao cho Trần Đại Gia bọn họ, để bọn họ hiện tại liền lên núi. Phương Đại Đồng lập tức đi ngay an bài. Trần Đại Gia tại Thương Châu lúc từng nuôi qua châu dê, mỗi đến mùa đông người Liêu xuôi nam cắt cỏ cốc lúc bọn họ đều sẽ đem dê bỏ chạy đến trên núi, mãi cho đến sắp hết năm mới ra đến. Có thể chịu rét, thậm chí đến đầu xuân mới ra ngoài. Trong núi khó chịu, thậm chí còn có gặp được dã thú nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so ở lại bên ngoài bị người Liêu đoạt đi dê bỏ lại rất mạnh. Tùy tiện cho dù biết lên núi không tốt, rất nhiều người hay là tại bắt đầu mùa đông lúc lựa chọn vào núi. Trước Lâm Thanh Uyển một mực đang suy tư mục vườn bên kia xử lý như thế nào, nàng cho rằng đem đứa ở một phân thành hai, một phần người lưu lại biệt viện bảo vệ, một phần thì đi mục vườn. Có thể theo tràn vào lưu dân càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng càng ngày càng đoàn kết, nàng điểm này đứa ở hiển nhiên thủ không được một vườn. Nhóm này dê bò nàng thế nhưng là hao tốn đại giới tiền mua về, dê thì cũng thôi đi, giá tuy cao lại dễ kiếm, trâu lại khó được, lại nghĩ mua cái kia phải đợi đến mùa hè sang năm. Phương Đại Đồng hiện nay phụ trách bảo an vấn đề, tự nhiên cũng đối với cái này để ý, hắn từng trong quân Đông Bắc phục dịch, bái kiến bên kia dân chăn nuôi vào núi tranh né, cho nên liền cùng Lâm Thanh Uyển nói ra. Trần Đại Gia và mấy cái đến từ phương Bắc tá điển chủ động tiếp chuyện này, chỉ cần vừa có nguy hiểm liền mang theo lương khô và dê bò trốn vào trên núi. Không tin lưu dân cũng dám tiến vào đoạn. Đồ vật sớm đã chuẩn bị xong, cùng đi theo với bọn họ lên núi hộ nông dân và đứa ở từ lâu cho tốt. Lúc này Lâm Thanh Uyển mệnh lệnh một chút, Trần Đại Gia bọn họ lập tức khiêng bọc quần áo để lên châu cõng, chọn một cái thiên tình ngày tốt lành chậm rãi hướng xa xa núi đi. Lâm Thanh Uyển cũng chỉ có thể đứng ở trên đỉnh núi xa xa đưa mắt nhìn bọn họ. Lâm Ngọc Tân đứng ở bên cạnh nàng, nhìn phía xa nhỏ bé người, nhịn không được hỏi cô, trước kia phụ thân xử trí lưu dân đều là phát thóc can trí, trong nhà cũng sẽ góp không ít lương thực, tại sao lần này khác biệt? Nhà chúng ta lần này cũng góp lương, góp 20 gánh chịu. Trong thành phú hộ hoặc nhiều hoặc ít cũng góp chút ít, không phải vậy ngươi cho rằng Chu Thích Sứ ở đâu ra kiên cường mời các lưu dân lao dịch. Lâm Thanh Uyển nhìn phương xa, thở dài nói nhưng lòng người luôn luôn không vừa lòng, tại sinh tử chưa biết lúc nghĩ đến có thể còn sống liền tốt, đang chạy trốn đến địa phương an toàn sau liền nghĩ không chết đói liền tốt, mà tại có ăn về sau liền nghĩ có thể ăn no thì tốt hơn. Cái này không gì đáng trách, rất nhiều người đều nguyện ý vì thế cố gắng, có thể chung quy có ít người ăn không được cái kia khổ, muốn không làm mà hưởng, tăng thêm người hữu tâm châm ngòi, lần này cứu tế tự nhiên cùng dĩ vãng khác biệt. Lâm Thanh Uyển trong mắt lộ ra ai sắc những người này đáng hận, nhưng cũng đáng thương, bọn họ điên cuồng hại người, nhưng không biết sinh tử của mình cũng nắm giữ tại trong tay người khác. Lâm Ngọc Tân trong lòng đau xót cái kia thiên hạ này khi nào mới có thể an định. Cái kia nhất định phải đại xuất huyết, đại bi đau đớn về sau Lâm Thanh Uyển lẩm bẩm nói bình định loạn thế không phải đơn giản như vậy. Vậy không biết cần bao nhiêu mạng người đi lấp mới có thể điền. Mà lúc này, Chu Thích Sứ vừa rồi hạ dọn dẹp lưu dân mệnh lệnh, ra tiền ra chuyện, dân chúng trong thành người người cảm thấy bất an, từ hôm qua lên, cửa chính đóng chặt, liền trên đường cửa hàng đều đóng cửa hơn phân nửa. Mọi người đối với trên đường ăn xin người cũng không lại thương hại, đa số xa xa thấy chán ghét tránh đi. Lưu dân cùng dân chúng địa phương mâu thuẫn thăng lên đến một cái điểm cao nhất. Chu Thích Sứ biết nếu không giải quyết, chuyện thì khó. Hắn không thể không và đóng giữ Tô Châu tham tướng thương nghị chuyện gấp phải toàn quyền, hôm nay bắt đầu đề phòng, do nha dịch mang theo binh lính tìm ra lưu dân, đánh tan sau tách ra an trí. Không phục tùng mệnh lệnh thì đuổi ra khỏi thành Tô Châu, cho lui trở về Nam Hán. Đương nhiên, lời này liền nói một chút, bọn họ không thể nào đem người giải đến Nam Hán biên giới, tối đa ném ra Tô Châu địa giới. Chứ ngoài ra, hôm qua phạm tội lưu dân cũng muốn thừa cơ bắt trở về, Chu Thích Sứ muốn giết gà dọa khỉ, loạn thế dùng trọng điện, chớ cùng hắn giật cái gì pháp không trách các. Không cần cho tiền ra và Tô Châu bách tính một câu trả lời, chuyện này căn bản không qua được. Thành Tô Châu hỗn loạn 4 năm ngày, đang chậm rãi lắng lại về sau, trong thành lưu dân gần như không nhìn thấy, mà bách tính cũng bắt đầu chậm rãi đi ra cửa chính. Nhưng rời rạc ở ngoài thành lưu dân càng ngày càng nhiều, hơn nữa lưu dân và bản địa bách tính quan hệ nhìn bình hòa, lại càng bén nhọn. Lâm Thanh Uyển đã không khen người lại trở về thành bên trong mua đồ, mỗi ngày trừ tìm hiểu tin tức người đến trở về thành cửa cùng ngoài biệt viện, những người còn lại đều lưu lại trong điền trang luyện tập võ nghệ và đối chiến. Là ở nơi này một mảnh khẩn trương và đê mê bên trong, Tào Kim và Mạnh Phúc bưng lấy ba xấp giấy cao hứng bừng bừng tìm đến Lâm Thanh Uyển cô nãi nãi, chúng ta đem giấy nháp tạo nên. Giấy trúc chế tạo quá trình Lâm Thanh Uyển toàn chi, bọn họ chỉ cần học tập là được, nhưng đối với giấy nháp lại cần chính bọn họ nghiên cứu. Cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ toàn bộ thể xác tinh thần đều tại giấy nháp nghiên cứu bên trên, ngoại sự căn bản chẳng qua ai, tự nhiên cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Lúc này giấy nháp làm được, bọn họ hào hứng chạy đến hiến vật quý. Lâm Thanh Uyển coi như bởi vì ngoại sự ưu tâm, lúc này cũng không khỏi hư vấn, nàng xem hướng cái kia ba sấp giấy, mỗi một sấp giấy chất lượng cũng khác nhau. Nàng đưa thay sờ sờ, loại thứ nhất tương đối mềm mại, loại thứ hai mặc dù có thể viết, nhưng tạp chất tương đối nhiều, loại thứ ba mặc dù cũng có tạp chất, lại muốn ít rất nhiều, lại cũng so sánh bóng loáng. Nàng không khỏi nhíu mày nói đây là phối trộn vấn đề. Tào Kim mãnh liệt gật đầu bởi vì không biết phối phương, ta và Mạnh Phúc thí nghiệm qua nhiều lần, đằng trước cũng không được giấy, hoặc là thành giấy lại dễ chặt đứt, chúng ta chậm rãi đổi tỷ lệ, lần này hết thể thử 12 cái phối phương, chỉ thành công cái này ba loại. Chúng tiểu nhân cảm thấy và cô nãi nãi nói giấy không sai biệt lắm, lấy ra xem cho ngài nhìn. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu quả thực không sai biệt lắm, không nghĩ đến nhanh như vậy liền cho các ngươi nghiên cứu ra được. Tào Kim và Mạnh Phúc nết mép nở nụ cười. Lâm Thanh Uyển nâng bút tại loại thứ hai và loại thứ ba trên giấy viết mấy chữ, thử một chút bọn chúng thấu mực tính và viết hiệu quả, khẽ gật đầu nói không tệ, so với ta muốn còn muốn càng tốt hơn. Lâm Thanh Uyển để bút xuống nói các ngươi đem phối phương nhớ kỹ, thử đem loại thứ nhất giấy sửa lại được càng mềm mại chút ít, loại thứ hai tạp chất đi, loại thứ ba nha, nếu là có thể càng trắng hơn chút ít là được, không được cũng không có chuyện gì, để thấu mực tính chẳng phải mạnh là được. Tào Kim và Mạnh Phúc cào đầu cái này loại thứ nhất đã rất mềm mại, vốn muốn viết chữ tranh luận, lại mềm mại chút ít. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười ta không lấy chúng nó làm viết chữ giấy, có tác dụng khác.